Chương 114. Nam Hung nô tới. Chương 114. Nam Hung nô tới. Lời này vừa ra, Quan Vũ và Tôn Cẩn đều sửng sốt. Quan Vũ đống nhiên có dũng khí sáng tỏ thông suốt cảm giác. Đúng vậy, đại ca đầu phục thiên tử, như vậy mình liền có thể thuận lý thành chương ở lại chỗ này trợ giúp Lưu Hiệp phục hưng Hán thất. Nghĩ đến và cái này thúi hoàng đế không có sao oán hận một oán hận, hắn đan mắt vượng cũng híp lại. Tôn Cẩn nhưng là lộp bộ một tiếng, thật vẫn là sợ gì tới gì. Triệu Vân à, một mình ngươi võ tướng, làm sao biết Huyền Đức công chí hướng lớn đâu? Rồi sau đó mấy ngày, Quan Vũ tâm sự nặng nề, Tôn Cẩn ở báo cáo Lưu Bị quan độ phát hiện Triệu Vân cùng Quan Vũ sau đó, Lưu Bị rõ ràng Triệu Vân là lôi kéo không được, quả quyết bắt đầu chuyên tâm tiến công chiếm đóng Quan Vũ. Hắn biết năm đó bọn họ ca ba đã cảm thấy làm với nhau thiên sứ, dù là mình hiện tại ra bất tỉnh chiêu vậy hẳn không có vấn đề. Nhưng là, Quan Vũ từ đầu đến cuối không có như hắn Lưu Bị sở liệu như vậy bước ra đi tìm Lưu Hiệp thương lượng một bước. Cho đến ngày này, bệ hạ, Nam Hung nô sẽ cùng Viên Thiệu đại tướng Cao Kiền, tại Tịnh Châu xuôi nam, y đổ công kích Hà Đông. Thám tử tới một cái, toàn bộ trong lều lớn một phiến xôn xao, mặc dù biết Nam Hung nô sớm muộn sẽ đến, nhưng là chọn ở một cái như vậy giờ phút quan trọng trên thật sự là cường đạo khóa nam ạ. Đây có thể như thế nào cho phải ạ? Nguyên bản binh lực liền chưa đủ, đây có thể như thế nào cho phải ạ? Bệ hạ, đương lập tức hạ chiếu cần vương ạ. Lều lớn bàn luận sôi nổi, Lưu Hiệp ánh mắt sáng rạng người. Quan độ bước ngoặt cuối cùng đã tới. Không, phải nói toàn bộ Đông Hán thậm chí còn thế giới lịch sử rốt cuộc phải bị sửa lại. Nam Hung nô nha, đây chính là một lời không hợp chém liền người mang gì, mình chỉ cần nên chiến, ít nhất có 99% có thể bị chém chết. Các vị ái khanh, chấm muốn đích thân tới Hà Đông, thống kích Nam Hung nô. Cái này, bệ hạ nghĩ lại ạ? Tuyệt đối không thể ạ. Bệ hạ thân thể nghìn vàng, làm sao có thể thực hiện? Ngừng, ngừng. Lưu Hiệp tức giận, cái này phải theo lý tranh thủ, đây cũng không phải là đánh Viên Thiệu, không có vấn đề có lên hay không chiến trường. Hiện tại không muốn tốt giải thích, sau này đánh ngoại tộc mình cũng không có ra sân khả năng. Hừ, lời trẻ con không kiên kỵ, lần này hẳn phải chết, không có lần sau. Miệng mắng mới. Các vị ái khanh, chấm trước nói qua, thiên tử thủ biên giới, quân chủ chết xa tắc. Chấm từ leo lên cái này chí tôn vị sau đó, mỗi ngày hèn hạ vô vi, vô tri vô giác. Hôm nay, hắn Nam Hung nô lang tử dạ tâm, ý ở ta hán đất chăn thả, cái này có thể sao? Cái này không thể. Chấm, lấy thiên tử tên, nhất định phải thân trinh. Vậy chỉ có thân trinh, mới có thể nói cho những cái kia du mục màn gì, ta hán thiên tử không thể ức hiếp. Ta hán đất không thể bước vào. Các vị đều là chấm xương cánh tay, chấm muốn đem an bên trong chiến đấu giao phó cho các ngươi. Chấm, muốn ngự giá thân trinh, nhất định phải hắn Nam Hung nô chỉ có tới chớ không có về. Tất cả mọi người không tốt lắm. Thiên tử đây là cầm đại nghĩa đệ người nha. Trước nghe được thiên tử thủ biên giới gì thật nhiệt huyết, nhưng thật phải đi giữ vậy hết sức thoải mái. Bệ hạ, nếu quả thật phải đi, mời để cho hủ đi trước một bước. Bệ hạ chỉ cần cho thần một cây tiết chiến đấu, để cho thần đi trước quan trung xuất sứ thuyết phục, thần không dám nói bảo bọn họ đầu hàng triều đình, chí ít để cho bọn họ làm được hai bên không giúp bên nào. Ở cổ hủ xem ra, người Hung nô thật muốn chọn đi Tịnh Châu xuôi nam đánh Hà Đông ngược lại là một chuyện tốt mà. Bởi vì bọn họ đi ngang qua Tịnh Châu, mặc dù vị trí chiến lược trọng yếu, nhưng nơi đó là vùng núi, trùng điệp thật giống như lồng vị. Cái này không những có thể bằng vào hiểm ải làm là cửa ải hiểm yếu, hơn nữa còn để cho Hung nô thiết kỵ không cách nào thi triển. Hiện tại cái này người Hung nô cùng Cao Kiền nếu như chịu từ Tịnh Châu đi ra, vừa vặn tất hắn công tại nhất dịch, tiêu diệt địch quân chủ lực, cho dù không thể đánh một trận mà bình định toàn bộ Tịnh Châu, vậy ít nhất có thể bảo đảm quan độ phía sau không xuất hiện nữa loạn gì. Nhưng mà đây hết thể chiến lược hoạch định, sát sát thật thật, đều là thành lập ở quan trung nhóm kẻ gian sẽ không giúp Viên Thiệu trên cơ sở. Phải biết quan trung chư hầu săn sát, không thể nào vẫn đã thành một dây thừng. Húng chi cổ hủ thành tiểu Tây Lương quân cụ già, và những thứ này người xem quân ít nhiều có chút nộp hết, hắn đi Hà Đông, mặc dù không nhất định mới có thể có dùng, nhưng chí ít sẽ không bị ném đá dấu tay. Lưu Hiệp tuyệt đối không nghĩ tới cái này một mực biểu hiện tốt đẹp độc sĩ muốn gánh đâm hắn. Nhưng là người ta nói hợp tình hợp lý, không muốn cái gì đại quân, đi trước xuất xứ một tí hẳn không biết xảy ra vấn đề gì chứ. Cho nên, vì được như nguyện, Lưu Hiệp ước chừng liền cổ hủ yêu cầu. Đồng thời, quân thần vậy đồng ý Lưu Hiệp ở cổ hủ có tiến triển sau xuất binh ý nguyện. Kế hoạch thông thuận sau đó, Lưu Hiệp định ra mang Hoàng Trung, Tư Mã Ý, kết quả Quan Vũ đột nhiên ở ban đêm tìm được hắn, nói là muốn theo quân xuất chiến. Không rõ cho nên Lưu Hiệp sợ đắt tiền chiến lược bị tổn thương không thể làm gì khác hơn là tạm thời hạ lệnh đem Hoàng Trung lưu lại, đổi thành Quan Vũ. Lại nói mấy ngày sau đó, cổ hủ vậy rốt cuộc ở Cam Ninh dưới hộ vệ, cầm thiên tử tiết chiến đấu, đi tới Hà Đông Hoa Âm huyện. Bùi Tốt thành tiểu Hoa Âm đại tướng trước thời hạn nhận được thư tín ra khỏi thành nên đón. Hắn thấy tay cầm tiết chiến đấu cổ hủ, thái độ khiêm tốn, cung kính thi lễ, thần Bùi Tốt bái kiến thiên sứ. Hắn và cổ hủ từng có sự giao hảo, hơn nữa mặc dù đối với thiên tử thái độ không rõ nhưng trên mặt nội vẫn là hắn thần, cho nên tư thái phải có. Nhưng là cổ hủ nhưng mà không cảm giác chắp tay đứng ở lập tức, đầu tiên là hướng Hứa Đô Phương hướng chắp tay một cái, sau đó mở miệng, thiên tử công an, Bùi Dung Quân, trước khi đi trước, thiên tử đối với ta nói, ngươi năm gần đây chú đóng tại Hoa Âm công lớn tại Sa Tác, phong Dung Quân là Dương Hầu. Đợi chiến sự kết thúc, Dương Hầu nhất định đứng hàng tăng công. Bùi Tốt ngược lại là không có để ý cổ hủ thái độ, ngược lại giống vậy hướng về phía Hứa Đô Phương hướng nói, thần, cảm ơn thiên tử long ân. Hắn Bùi Tốt mặc dù không có thực lực gì, nhưng phải thì phải địa vị cao. Sớm ở Linh Đế lúc cũng đã quan tới thượng thư. Mận Quách loạn Trường An thời kỳ lại là quan bái thượng thư lệnh. Sau đó hắn còn chỉ huy đoạn đội phục giết liền Mận Quách hai kẻ gian. Có thể nói, hắn Bùi Tốt trừ thực lực, hắn và Dương Mưu, Tốt Úc như nhau đều là sáng mù người mắt lý lịch. Cổ Hủ ở tuyên đọc Hoàn Thiên Tử chiếu lệnh sau đó, từ lập tức nhảy xuống, mang trên mặt liếm không thể liếm nụ cười hướng về phía Bùi Tốt chính là một cái quỳ bái đại lễ. Bùi công độc trấn quan trung, bảo ta đại hán thái bình, quả thật ta đại hán hàng đầu thuần thần, xin nhận cổ hủ một bái. Văn Hóa huynh ngươi đây là làm chi, mau dậy đi. Bùi Tốt đều bị nguyên sẽ không. Làm gì vậy, thật tốt muốn giết chết mình sao? Thiên tử sứ thần cho mình dập đầu. Mình sợ không phải muốn lên thiên. Hắn giật mình nhanh lên đỡ cổ hủ, Văn Hóa, ngươi đây là đầu ra. Ha ha, Bùi công, hủ cùng ngươi nhiều ngày không gặp, tạm thời tỉnh khó khăn tự kiềm chế, ha ha. Ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi cổ hủ chí nhiều như yêu, ngươi tỉnh khó khăn tự kiềm chế. Ngươi sợ không phải muốn biết ta chứ? Bất quá, dường như thủ hạ mình những quan này binh đều là cổ hủ bộ hạ cũ à, dưới mắt Nam Hung nô xâm phạm, hắn cổ hủ thấp như vậy tư thái, nhất định là muốn thu hồi bộ hạ cũ chứ. Hắn là có nhãn lực, nếu không bằng hắn thực lực này vậy sống, nha phối hợp không tới ngày hôm nay. Dù sao mình mấy cân mấy lượng mình biết, Nam Hung nô tới nhất định là không đánh lại, không bằng dứt khoát tới cái thuận nước dong thuyền, để cho thiên tử nhớ được từ mình tốt. Vì vậy, hắn vui vẻ cười to, quay đầu hướng về phía sau lưng quân sĩ hét lớn, các tướng sĩ, cổ đại nhân mang thiên tử tiết trở lại, tới, náo nhiệt một chút. Vừa dứt lời, đám này Bùi Tốt các tướng sĩ liền bạo phát ra lũ quét giống vậy to lớn tiếng hoan hô, một đợt cao hơn một đợt. Cổ tiên sinh rốt cuộc trở về kéo. Ta liền nói, cổ tiên sinh sẽ không quên chúng ta. Thiên tử nhất nước, đại hán vạn năm. Bùi Tốt trong lòng thở ra một cái, xem, khá tốt mình cơ trí, nếu không liền cổ hủ tiếng này mong, mình châu chấu đá xe đừng nói tăng công, phỏng đoán trực tiếp ba cao. Mời ủng hộ bộ hồng chương 115. Thiên địa là bàn, chúng sanh là cờ. Chương 115, thiên địa là bàn, chúng sanh là cờ. Bùi Tốt rất dứt khoát nghe theo cổ hủ đề nghị xin đến góp sức liền thiên tử, như vậy thứ nhất cổ hủ phối hợp phỉ tốt là được Tây Lương cũ quân phiệt tính đại biểu nhân vật. Hơn nữa hắn thiên tử thiên sứ thân phận, chỉ là đem cờ lớn đi vậy một cây, ngắn ngủi hơn 10 ngày liền lường lượt có từ mang lương khô Tây Lương tiểu cổ binh mã tới đầu dựa vào, trong này, thậm chí còn có mã đẳng cái loại này mới Tây Lương quân bộ khúc. Tại sao là mới Tây Lương quân đâu? Bởi vì cũ Tây Lương quân là Đổng Trác bộ hạ cũ. Năm đó Đổng Trác thủ hạ có 6 lớn dòng chánh tướng lãnh, kết quả Đổng Trác lệnh không mấy năm, trừ một cái thân cận thiên tử đoạn đội bên ngoài, toàn sập tiệm. Trên thực tế, mấy cái này đại tướng căn bản đều là nội chiến treo, dĩ nhiên cũng có bị Lưu Biểu giết chết, bọn họ giết lẫn nhau nhiều năm như vậy, căn bản không gì nội chính thời gian, có thể nói, bọn họ quân đội ăn uống toàn dựa vào cướp, có bữa trước không, có bữa sau. Cũng chính là bởi vì làm cái này, khổ không thể tả nhân dân liền bị Mã Đẳng và Hàn Toại chập chờn, điều này cũng làm cho xuất hiện lấy Mã Đẳng và Hàn Toại làm đại biểu mới Tây Lương quân. Thật ra thì Mã Đẳng và Hàn Toại những người này đều là phản tặc, năm đó Đổng Trác không thiếu tốn thời gian đánh bọn họ, kết quả cũng chính bởi vì cái này, những người này cùng Đổng Trác chết liền lắc mình một cái hoàn thành trung thần. Mà trừ cái này cũ mới Tây Lương hai phái bên ngoài, cái này Lương Châu còn có Hà Đông quân. Hà Đông quân thật ra thì phần lớn đều là năm đó trắng sóng quân tàn dư, Hà Đông chiến dịch sau bọn họ toàn chạy tới Quan Trung, nhân vật đại biểu là đáng tin Hán Mật Dương Phụng và Hàn Siêm. Năm đó rất nhiều người không để ý tới rõ ràng cái này hai tên tại sao còn ủng hộ Lưu Hiệp, hiện tại bọn họ bị hiểu, lập tức đứng ở tầng khí quyển. Cổ Hủ không trước khi tới, cũ mới Tây Lương quân, Hà Đông quân ba phe thế lực tất cả lớn nhỏ cộng lại mấy chục cái tiểu quân phiệt đánh tới đánh lui, làm đất màu mỡ ngàn dặm Long Hưng chi địa, đã biến thành kháng khít luyện ngục giống vậy tồn tại. Hiện tại Cổ Hủ tới một cái, Lương Châu cũ quân quy thuật, những cái kia bị Mã Đẳng và Hàn Toại thu nạp và tổ chức lính mới vừa thấy cũng chỉ rối rít làm đạo binh, chuyển đầu liền Cổ Hủ đám này khổ cực bao cơm là có thể liều mạng, yêu cầu tương đối thấp. Cổ Hủ kéo ra hổ kéo đại kỳ, quản hắn 3721 hết thảy vẽ bánh nướng. Ngay sau đó, nguyên bản phỉ tốt không tới 20.000 người bộ hạ cũ liền cùng ăn kích thích tốt như nhau nhanh chóng bành trướng. Cổ Hủ ưu chúng tuyển ưu, liền để lại tinh nhuệ, những người còn lại thì toàn bộ khôi phục dân tịch, dựa theo thiên tử đồn điền làm khai khẩn những cái kia đã đất đai hoang vu. Mắt dò người càng ngày càng nhiều. Vốn là suy nghĩ chính là duy ổn cổ hủ không có biện pháp, chỉ có thể nhắm mắt xen vào nữa triều đình cần lương. Hắn biết hiện tại triều đình khẩn trương đến ăn đất, hơn nữa và Viên Thiệu kéo cưa lợi hại, nhưng là không có biện pháp, tổng không thể tới tay tinh binh rào rào đổi chứ. Vì vậy cổ hủ liền há miệng chính là 500.000 hộp, hơn nữa còn đặc biệt tờ S liền một tí, đây là tiền cọc, phía sau còn muốn. Cho nên làm cổ hủ cầu lương thực tin truyền tới huyện thành sau đó, phụ trách tổng điều động Dương Bưu hận không được chạy đi Hà Đông làm thịt cổ hủ. Hắn cổ văn hóa rốt cuộc đang giở trò quỷ gì? Hắn chẳng lẽ không biết trong triều thiếu lương thực sao? Ban đầu hắn khoe khoang khoác lác đánh cái đầu trận, liền cái này. Nếu là có tiền có lương thực trực tiếp chiêu binh mãng là được, muốn hắn làm gì? Bất quá hắn lại buồn bực, thiên tử lập tức muốn hôn xuất chinh Hà Đông, nghe nói nhân viên cùng quân đội cũng đã chọn được, nếu là không cầm cổ hủ này thật no, vạn nhất quan trung quân nếu như tây ra, thiên tử lạnh lạnh. Cổ văn hóa không làm người tử. Hắn nhất định là cố ý. Cái này rõ ràng chính là ở nhân cơ hội lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác triều đình, tức chết ta, chó giống như vậy. Một bên Tuân Duyệt thận trọng nói, Dương Công, hắn nhưng mà sâu sắc thiên tử tin cậy tân quý, hơn nữa hắn cũng nói, vốn là muốn trấn an, nhưng không nghĩ đến lập tức liền cũng đầu hàng. Tuân Duyệt không nói được, người này nói hô. Đầy thiên đều là vợ sẹo lẹt cảm giác cả. Thôi. Dương Bưu nhục trí, cổ hủ trung thành vẫn là đáng tin cậy, nếu không theo cái này có thể phối hợp toàn chuyên cần đánh thẻ tuyệt không xuất lực lao du điều cũng sẽ không ngờ không ngừng vó khắp nơi thuyết phục. Trong triều chữ lương thực không thể động, thiên tử nói qua những thứ này là thời khắc mấu chốt tiếp viện quân độ, ta cho hắn góp đi, cái này cổ văn hóa thật được. Thôi, ta viết tin cho Hoàng Nông đi, nhà chi tiêu rẻ sẻn một ít, có thể góp một chút là một chút. Trong dự, các ngươi tuân gia không có ý nghĩa một hai. Ừ. Tuân Duyệt bị Dương Bưu cái này hồi mã thương vọt đến mỏi eo, hắn nháy mắt to vô tội nhìn Dương Bưu, người sau vậy thản nhiên nhìn hắn. Ta hình như là lên bộ chứ. Lao thất phu này, ngươi Hoàng Nông Dương gia có thể cùng ta tuân gia so sao? Thôi, chàng nghe không gặp tính. Cổ hủ cuối cùng được hắn muốn lương thực. Nghe nói tuân gia và Dương gia cầm mình đại tộc thân hữu một lần. Vốn là đi qua thiên tử nổ lông dê một cái liền ít một chút. Hiện tại có bị thiên tử sứ thần nổ một cái, thật sự là nhà địa chủ vậy không dư lương. Phỏng đoán, không có 12 năm nghỉ ngơi lấy sức là không lành được. Vận chuyển lương thảo chính là Dương Bưu lớn con trai của Cương Dương Tu. Cổ Hủ mang một nhiều tiền mặt vàng người gầy, nhưng là khí chất nhanh nhẹn dũng mãnh Tây Lương kỵ binh ước chừng ra khỏi thành hơn 100 bên trong nên đón. Mọi người thấy Dương Tu sau lưng chất đống như núi lương thực thời điểm thiếu chút nữa xung động cướp một sóng. Sau đó nhớ tới cái này là người mình mới tính là bông tha. Hạ quan Dương Tu, bái kiến cổ công. Hiền chất miễn lễ nha, không hổ là trung lương sau đó nha, như thế khó khăn tình huống còn có thể hủy nhà cứu nước. Hủ thật sự là khâm phục, tới, hiền chất, ta vì ngươi tiến cử quan trung ánh kiệt. Dương Tu xấu hổ cười, cha hắn nói, cổ Hủ không phải người tốt. Hắn cự tuyệt nói đến, tu đường xá xa xôi có chút vất vả, không bằng ngày khác. Hiền chất à, lời này thì không đúng, lại vất vả cũng muốn ăn cơm nhà, tới, ta mang ngươi xem cái địa phương tốt. Vừa nói, cổ Hủ cùng Dương Tu đánh xe mà đi, đi không bao lâu, đi tới đồng bờ sông trên, Dương Tu liền thấy vô số người đang bận nhiều việc đối vận vật liệu đá, chặt cây cối, một phiến bận nhiều việc cảnh tượng. Cổ công, đây là. Cổ Hủ cười nói, nơi đây tây gần đồng nước, đông gần cùng núi, nam có núi cốc khả trần mấy chục ngàn binh, bất luận là đi tây đi, vẫn là do phía tây đi nơi này tới, cũng phải đi qua nơi đây không thể. Dương Tu lòng nói ta biết nhìn bản đồ, ta hỏi ngươi dẫn ta tới nơi này làm gì? Bất quá hắn ngoài miệng lại nói, lại có như vậy khu vực giao tranh. Cổ Hủ gật đầu cười, ta muốn lại này lúc quan, đến lúc đó chỉ có chúng ta đi tây đánh phần, nhưng là lại cũng không có phía tây tới đánh chúng ta phần. Khi đó đại quân liền có thể đông tiến Hoàng Đông, Hà Đông, trong sông, tiếp viện thiên tử. Nếu như cho phép thậm chí có thể nhảy thái hành trực đảo viên Tiệu Ký Châu Ổ. Còn nữa, nơi đây đất màu mỡ ngàn dặm, có này cửa ải hiểm yếu cản trở, người dân có thể an tâm cày cấy, khôi phục sinh con, khi đó, bằng vào thiên tử đồn điền, không ra 5-3 năm, quan ngoại tặc nhân ổn thỏa, tranh tiên đổi hàng. Chủ yếu nhất phải, ta ở chỗ này xây quan tin tức muốn đến không bao lâu liền sẽ hàn toại các người biết, những thứ này bọn chuột nhắt tự nhiên tăng đảm, ta liều hắn trong vòng nửa tháng tất sẽ không tiếp giá phải trả đánh tới. Đến lúc đó, ta chỉ cần hơi ra chút kế nhỏ, nhất định tiêu diệt hàn toại. Từ đó, Lương Châu nhất định. Mời ủng hộ bộ Hồng Trường 116. Liên cái này trị đời pháp sao? Chương 116, liên cái này trị đời pháp sao? Dương Tu bị Cổ Hủ kinh động, cái này thật lợi hại chứ? Đây là cái gì tài nghệ tính toán? Hắn tự phụ thông minh nhưng tự nhận là hoàn toàn không phải Cổ Hủ đối thủ. Khó trách Lao thân phụ nói hắn không phải người tốt. Hừ, đây căn bản cũng không phải là người. Cái loại này tính toán, sợ rằng chỉ có thiên tử có thể sánh bằng chứ. Cái này chính là thiên địa là bàn, chúng sanh là cờ thông thiên mưu tính sao? Thật là một con cờ rơi, đầy bàn đều là số ạ. Hắn tử trong thâm tâm kính sợ trước mắt âm trầm nam tử, không nhịn được mở miệng hỏi nói, "Cổ công, nếu cửa này hại như vậy cực kỳ trọng yếu, không biết làm lấy vì sao đặt tên?" Cổ Hủ trong mắt tóe ra nóng bỏng ánh sáng, nơi đây tiếp giáp đồng nước, tạm thời liền cứ gọi là Đồng Quan. Quả nhiên không ra Cổ Hủ mưu. Theo Đồng Quan bị xây dựng tin tức truyền khắp Hà Đông, lục tục thì có quan ngoại mới Tây Lương quân nhóm lớn tới đầu. Bọn họ mang tới một cái tin, Hàn Toại vì đối kháng Mã Đẳng, liên hiệp một chồng tiểu quân phiệt kết minh, Hàn Toại làm minh chủ. Mà bọn họ những người này miễn cưỡng đưa cái này minh cho đánh phế. Lúc đầu bọn họ vì xin đến góp sức Cổ Hủ, suy nghĩ dày vào cái đầu danh trạng. Vì vậy bọn họ thừa dịp đêm đánh lén thay Hàn Toại trong nhà giếm phải, trộm hắn quân nhu quân dụng và chiến mã, một đường chạy trốn đi Đồng Quan chạy. Kết quả bọn họ chạy một nửa còn gặp không thiếu người quen cũ, mấy cái tiểu quân phiệt thảo luận một chút, hết thảy chính là phản đặc biệt mèo. Những người này lẫn vào nhưng thật ra là thật thảm, trên căn bản dựa vào địa phương động vật nhỏ sống, hiện khi nghe Cổ Hủ có lương thực, hận không được chắp cánh bàng đi qua. Sau đầu dựa vào mấy cái này tiểu quân phiệt vừa nghe còn có đầu danh trạng, một không làm hai không nghỉ vừa quay đầu cầm diêm được truy binh đánh được diêm được là ném khôi tháo giáp, vô cùng chật vật, một chiến đấu chém đầu hơn 1000 người. Kết quả mấy cái này tiểu nhị sự việc có bị giống vậy khổ cực các huynh đệ biết, lại đi làm một phần đầu danh trạng. Mục tiêu vẫn là diêm được. Diêm thủ đô lâm thời bối rối, hắn tử làm Hàn Toại nữ tế lúc nào ăn rồi cái này thua thiệt. Vốn còn muốn chém tướng giết địch, kết quả cứ thế không đánh, lại thất lạc mấy ngàn người chật vật chạy thủ mạng. Tên này liền náo nhiệt, Hàn Toại quê quán đều bị liền không có. Mấy cái nhảy phản quân phiệt đến Đồng Quan thời điểm, Hàn Toại cũng từ đường đường phản Mã Đằng liên minh minh chủ, rất miễn cưỡng bị đánh đầu hàng Mã Đằng đi. Nghe được tin tức này, Cổ Hủ rốt cuộc thở ra một cái. Không có Hàn Toại, Mã Đằng không thành được thành tựu. Nói cho cùng, Mã Đằng mặc dù quả đấm lớn nhất, nhưng vậy không lớn đến có cái gì nghiền ép ưu thế bước. Hắn Mã Đằng một cái quan trung người, ở Tây Lương trong quân tính thế nào cũng chỉ có thể coi là một người ngoài. Nếu không phải hắn coi như hiểu an dân, phỏng đoán ngay cả một người đều không lý hắn. Nhưng mà đầu dựa vào quay về đầu dựa vào, hắn là cái người ngoài từ đầu đến cuối vậy là người ngoài, những người này là không thể nào thật lòng quy thuận tại hắn. Hơn nữa quan trung danh sĩ, quan đông quân hùng, thậm chí còn triều đình, nhưng cũng hết thể đem hắn tính là liền Tây Lương nhóm kẻ gian ở giữa một cái, cầm hắn làm Tây Lương quân phiệt để đối đãi, nếu không phải hắn liều mình đi ký một phần đai lương chiếu thư, sợ rằng phối hợp hắn sớm lạnh tấu. Lại nói Cổ Hủ bên này an tâm tu qua cửa cùng thiên tử, đống nhiên Dương Tu vội vội vàng vàng tìm tới, "Cổ công, xảy ra chuyện lớn." "Chuyện gì? Chẳng lẽ Mã Đằng chết vậy không thành?" Cổ Hủ tâm tình không tệ, còn rốt rốt bắt tiểu hoàng đầu uống rượu đây. "Mã Đằng chết thật?" "À, chuyện này à?" Cổ Hủ đang cười đấy, cái này kịp phản ứng, "Mã Đằng chết? Chuyện gì xảy ra?" "Theo báo, là hắn bày ra Hồng Môn Yến mở tiệc mời Hàn Toại muốn tóm thâu Hàn Toại bộ khúc, ai ngờ kỳ tử Ma Siêu ngược lại đem hắn giết." "Cái này, Ma Siêu giết Mã Đằng? Cái này thật độc à? Ngươi mới là độc sĩ chứ?" Cổ Hủ là biết Ma Siêu. Mã Đằng cái đó không được kêu gặp Khương người bà nương xanh con trai, tiểu xúc sinh tim là thật tàn nhẫn à, cha ruột cũng giết. Mặc dù Mã Đằng thích hắn tiểu nhi tử Mã Thiết không muốn gặp Mã Siêu, nhưng là ngươi Mã Siêu làm sao xuống đi tay? Mã Đằng bộ đội đâu? Cổ Hủ hơi trầm tư hỏi. Bị Hàn Toại cho cũng, do Mã Siêu thống lĩnh. Bất quá Mã Siêu ngược lại nhận Hàn Toại làm nghĩa phụ. Dương Tu có chút gấp thượng hỏa, cổ công, hiện tại Hàn Toại vào Trường An, tập kết hơn 10 đường phản tặc. Hàn Toại hắn tự hào Ung Châu Mục, ít ngày nữa liền muốn tấn công Đồng Quan. Đây có thể như thế nào cho phải? Cổ Hủ nhắm mắt suy nghĩ một hồi, nhưng là đột nhiên cười khẽ một tiếng, Hàn Toại lao già này, thật là có bản lĩnh à, như vậy tử cục cũng có thể để cho hắn bàn việc, lao già này có thể so với Mã Đẳng khó đối phó được hơn à. Đúng vậy cổ công, nếu là một tháng sau, Đồng Quan xây xong tự nhiên không ngại, nhưng là hiện tại. Đức Tổ sợ. Ta. Ngươi hả, còn quá trẻ, quên ta nói, ta ở chỗ này chính là vì đánh một trận công thành. Ta chờ chính là hắn Hàn Toại. Không nên hốt hoảng, ta sớm có an bài, ngươi đi xuống thông báo những cái kia hàng tướng, để cho bọn họ theo kế làm việc. Ừ. Dương Tu cũng không biết cổ hủ trong hồ lô bán được thuốc gì, nhưng vẫn là ngoan ngoãn đi gọi người. Cổ hủ đưa mắt nhìn Dương Tu rời đi, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tuy nói cái này Mã Đẳng chết để cho hắn cảm thấy có chút xíu ngoài ý muốn, nhưng không hoảng hốt, như cũng đều ở đây hắn nắm trong tay bên trong. Lại mấy ngày, Ma Siêu lại mang bị Hàn Toại đánh bại quân sĩ, đến Đồng Quan dưới, hướng cổ hủ khất hàng. Ngay tại cổ hủ ở Đồng Quan làm chuyện thời điểm, Lưu Hiệp dẫn quan Vũ dắt tư Mã Đạt tới ước chừng 4000 tinh nhuệ cấm quân đã tìm đến liền Hà Đông trải qua Dương. Ngươi nói cho chấm, thiên hạ số một số hai lớn quận, đại hán binh nguyên chi địa lương thực chưa đủ 100.000 hộp, binh bất quá 20.000. Hơn nữa còn là chưa từng ra chiến trường tân đình. Vũ khí đều không toàn, khôi giáp chưa. Lưu Hiệp thất vọng nhìn quỳ xuống đất xin tội mới nhậm chức Hà Đông thái thú Đỗ Kỳ, Đỗ Kỳ à, chấm nghe tuân lúc nói ngươi có trị thế chi tài, liền cái này trị đời pháp sao? Ngươi chính là như thế hồi báo chấm tín nhiệm. Đỗ Kỳ dĩ nhiên là xấu hổ khó khăn làm, xin tội nói, thần có tội, mời bệ hạ lại cho ta một cái cơ hội, thần nguyện ý đi hoàn huyện một chuyến, lại đi động viên xuất chinh lương thực. Tư Ma Ý thấy vậy không nhịn được là hắn giải thích, bệ hạ, Hà Đông thế cục phức tạp, trong triều liên tục cải cách, đã đưa tới bản sứ phú hộ vân quý bất mãn, Đỗ Thái Thú mới vừa nhậm chức chưa đủ mấy tháng, ngược lại cũng không thể trách móc hắn. Quan Vũ nghe vậy nhưng là không nhịn được cau mày hỏi, ý ngươi là bệ hạ cải cách đổi sai rồi? Quan Vũ không biết tại sao, không quá vui vẻ Tư Ma Ý, dọc theo con đường này liền cùng hắn đối nghịch. Hiện tại thấy Tư Ma Ý bảo Đỗ Kỳ, liền muốn đảo cái loạn. Tư Ma Ý nghe vậy hừ một tiếng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhưng cũng không đi cùng hắn tranh cãi. Một giới võ phu thay, hạ giá. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, cảm thấy chuyện này đều như vậy vậy không có biện pháp, dù sao hắn chính là tới đưa cái đầu người, chẳng qua mình không biết xấu hổ một chút trực tiếp xông lên là được. Vốn còn muốn thoải mái một cái mang binh đánh giặc đâu, như vậy, tính chính là đáng tiếc, một khi phi thăng, cái loại này bình dân chiến đấu phỏng đoán cũng không có cơ hội. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất Tư Ma Ý nói đúng, đúng là không thể trách cái này Đỗ Kỳ, nhưng mà vẫn là lời kia, Đỗ Kỳ làm sông này Đông Thái Thú vốn là đỉnh bao, đây không phải là cái gì tốt sai sự, nếu như công việc này tốt liền, vậy luôn không hắn. Mời ủng hộ bộ Hồng Trường 117. Thiên tử danh bất hư truyền. Chương 117, thiên tử danh bất hư truyền. Đỗ Kỳ, chấm cũng không trách ngươi, dưới mắt đại chiến chính là lúc đang dùng người, chấm cần muốn lãnh binh đánh dẹp Nam Hung Nô, như vậy, ngươi cầm chấm chiếu lệnh đi hàng huyện, trấn an làm chủ, không thể sinh loạn, nếu là có thể làm được liền coi là ngươi có công không qua, nếu như không làm được, ngươi thì cũng không cần trở về, biết chưa? Thần tuân chỉ. Làm xong Đỗ Kỳ, Lưu Hiệp đối mắt lớn trừng mắt nhỏ Tư Mã Ý cùng Quan Vũ nói, đi thôi, đi Vĩnh An, cái này Nam Hung Nô tốc độ quá nhanh, không biết bên kia còn chống đỡ không chịu được. Trên thực tế Vĩnh An giả quý bây giờ thật có chút sắp không chịu nổi. Cái này quá gian nan à. Nói ra ngươi có thể không tin, địch ta binh lực khác xa đến khó có thể tưởng tượng. 1000 đánh 100.000, liền hỏi ngươi có sợ hay không? Dĩ nhiên, hô chủ tuyển cái gọi là 100.000 người ít nhiều có chút lượng nước. Dẫu sao Nam Hung Nô chỗ này, vô luận già trẻ, chỉ cần có thể cưỡi được ngựa, mở được cung đàn ông đều có thể tính là binh chốt. Hơn nữa bởi vì hán hóa thời gian dài, hơn phân nửa người Hung Nô thật ra thì cũng không có ngựa. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, đi nước chen chúc một cái, 4050.000 vẫn phải có, cái này binh lực chênh lệch vẫn là để cho người tuyệt vọng. Mới vừa thời điểm bắt đầu, mượn địa hình, giả quý bằng vào cấm quân tinh nhuệ chiếm một ít tiện nghi. Nhưng giống như Viên Thiệu đánh Tào Tháo như vậy, hô chủ tuyển mệnh lệnh các bộ lạc thay nhau tấn công, ban ngày đêm không ngừng, chính là thỉnh thoảng nghỉ ngơi vậy phái người đến bắn không tới địa phương khua chiêng gõ trống, hán quân thật sự là không gánh nổi. Tên này giống như anh tác giả thỉnh thoảng thức khuya bạo trường, một ngày hai ngày còn chịu đựng được, ba ngày năm ngày, mười ngày tám ngày, sớm muộn viên thuốc. Cho nên, giả quý nơi này hán quân đã là mệt mỏi không chịu nổi, kế cận hỏng mất. Lại đem một vòng Hung Nô đánh lui sau đó, giả quý chân cũng mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất. Từ trong lòng ngực móc ra một tấm bánh bột qua loa gặm, lại nhận lấy đưa tới cái sắc một hơi ừ ngực uống hơn phân nửa, lúc này mới choáng váng đầu hoa mắt thật dài ra một cái khí. Các huynh đệ, kiên trì nữa mấy ngày, viện quân lập tức có thể qua tới. Đỗ Thái Thú đã đi động viên xuất chinh lương thực, lại chống đỡ hai ngày, chúng ta có thể nghỉ một chút. Các tướng sĩ thật thà gật đầu, đều đã như vậy, còn có thể làm sao? Đánh liền đi. Giả Quý bất đắc dĩ lắc đầu một cái, hắn đã đến cực hạn, hắn biết các chiến sĩ vậy đến cực hạn. Nhưng mà không có biện pháp, hắn chỉ có thể như thế nói. Thật ra thì hắn từ mật báo bên trong biết Đỗ Kỳ 80% là không tới được, tên này bị thiên tử tránh lệnh cái hố không nhẹ. Những cái kia vân quý hiện tại tình nguyện dậm chân tại chỗ cũng không nguyện ý tiếp viện. Khó khăn à, ai, muốn như thế nhiều cũng không dùng, ăn no ngủ một hồi đi, thừa dịp Hung Nô còn chưa tới. Nghĩ tới đây, giả quý cũng không cởi áo giáp, dựa vào ở sau lưng trên một tảng đá lớn liền đã ngủ, chỉ trước mắt thì đã là tiếng ngáy như sấm. Mơ mơ màng màng bên trong, một tiếng vo sắt đạp đất thanh âm đột nhiên truyền vào mộng đẹp. Giả quý trong đầu huyền nhảy một tí kéo thẳng, một tí liền từ trong giấc mộng tỉnh. Bản năng liền hô lên, giết địch. Trên thành tường các tướng sĩ cũng bị hắn cái này một giọng đánh thức, rồi rít cầm vũ khí lên bày xong trận hình. Không đúng, không có người Hung Nô bộ lạc, thanh âm là từ phía sau truyền tới đám người quay đầu, nhưng gặp một lần khảm kim gấm vóc cờ đen, làm cắt đùi chập chờn, vậy to lớn, hán, chữ, càng lúc càng là rõ ràng. Viện quân, viện quân. Giả Quỷ cảm giác mình băng bó một cân chặn. Viện quân, là viện quân. Các huynh đệ ta không lừa gạt các ngươi đi. Viện quân tới. Đây là thiên tử. Ngày kế tiếp cứu chúng ta. Làm Lưu Hiệp một đường đi vội tới đây lúc đó, trước mặt hắn là mấy trăm tên tâm trạng tan vỡ lên tiếng khóc lóc tướng sĩ. Thần, Giả Quỷ, cung nên thiên tử. Giả Quỷ thanh âm nghẹn ngào, khàn khàn. Mà Lưu Hiệp nhìn Giả Quỷ và dưới quyền cái này đem sĩ nhân người mang thương, mệt mỏi không chịu nổi thê thảm dáng vẻ, trong lòng trăm cảm đồng thời xuất hiện. Không hổ là khơi mào đại hán sống lưng biên quân, cuộc chiến này đánh thật kịch liệt. Mình quả nhiên tới đúng rồi. Chỉ có mình nhận lấy thủ thành yếu vụ, cùng Hung Nô tới một cái, ung dung phi thăng. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt càng phát ra hiền hòa, muốn trấn an ở những tướng lãnh này mới là chính đạo. Ái khanh vất vả, các tướng sĩ thương vong bao nhiêu? Khổ chiến hơn 10 ngày, thần trung tâm binh mã hao tổn đã vượt qua 50%. 50. Lưu Hiệp trầm mặc chụp chụp Giả Quỷ, trong lòng kích động muốn cất cánh. Cứ khổ, dẫn người đi nghỉ đi, chấm đem tự mình leo thành phòng thủ. Thần còn chịu được, mời bệ hạ cho phép thần ở lại bên cạnh bệ hạ giảng giải nơi đây tình thế. Lưu Hiệp đối cái này trung thành người đàn ông rất là khâm phục, còn chịu đựng được sao? Chịu đựng được. Cũng tốt, đổi phòng, khanh ra theo chấm leo thành. Dứt lời, Lưu Hiệp xoay đầu lại roi mắt đi hướng miệng núi trước chủ chiến trận. Lúc này roi mắt nhìn lại đều là cụt tay cụt chân, chi chít người cùng ngựa thi thể hải cốt tung được khắp nơi đều là. Thi thể nguyên vẹn qua không cho phép lâu sẽ có người thu liễm, những cái kia tàn phá linh liện cũng chỉ có thể bộc lộ tại trong hoang dã. Mặt đất bị màu đỏ nhạt máu tươi ngâm, tàn khốc nhưng thực tế làm cho đau lòng người. Lưu Hiệp trong lòng ngược lại là không có bởi vì cái này sán mãnh liệt khó chịu, hiện nay hắn cũng coi là trải qua chiến trận. Hắn có chút cảm xúc mà bàn luận, một tấc sơn hà một tấc máu, trăm nghìn thanh niên trăm nghìn quân. Giả Quỷ yên lặng không nói, chiến tranh dĩ nhiên là tàn khốc, nếu như là bảo vệ lãnh thổ vệ cương, đây là đáng giá. Lại nghe Lưu Hiệp nói tiếp, các ngươi cực khổ, chấm, đem thân thủ nơi đây, chấm không chết, hầu ngựa liền không thể nào như ta hán đất một bước. Giả Quỷ nghe vậy, liền quỳ, hắn ánh mắt đỏ bừng, tâm trạng kích động, nguyện là thiên tử phục vụ quân mình. Đại hán tất thắng, thiên tử tất thắng. Sau lưng khàn khàn, mỗi một chữ đều ở đây phá âm, nhưng lại không trở ngại toàn quân cùng nhau hò hét tất thắng. Tư Mã Ý nhưng là run lẩy bẩy đứng ở tường thành. Phải chết, phải chết. Cả người mỗi một cái tế bào đều ở đây tự mình nói nguy hiểm. Không được, muốn là theo chân hoàng đế đần độn trông nom uy. Thiên tử không phải người ngu, hắn sẽ không tự mình chịu chết. Như vậy, rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lúc này lúc đó, hắn chợt nghe Lưu Hiệp cất giọng nói đến, trọng đạn, cầm chấm thiên tử nghi trượng trước thu. Chấm cấp cho bọn họ lập tức. Tư Mã Ý giật mình một cái, hay hả? Nếu là Hung Nô không biết đại hán thiên tử ở đây, tốt hơn theo ý tấn công. Hà không phải có thể đánh xuất kỳ bất ý? Thiên tử kỳ mưu, danh bất hư truyền à? Chính là một cái thủ đoạn, liền có thể lấy được một trận thắng lớn, khích lệ tinh thần. Phải biết bây giờ chi này hán quân bị người Hung Nô bị binh cách khốn khổ, thiếu chính là tinh thần. Chủ yếu hơn chính là Vĩnh An vị trí này, trên núi cao phục binh một chi, dù địch đi sâu vào không muốn quá đơn giản. Tư Mã Ý kinh hãi, ngày này tử vậy thật lợi hại đi, chính là lên thành tường ngắn ngủi mấy câu nói công phu lại muốn đi ra kế sách một hòn đá hạ hai con chim. Dũng binh như thần à? Cái này sau này con trai ta làm sao còn? Ừ. Lại nói Lưu Hiệp căn bản không có muốn như vậy nhiều, hắn đơn thuần cảm thấy mình cầm cờ xí kéo ra ngoài, Nam Hung Nô hô chủ tuyển vạn nhất không giết, cầm mình bắt làm tù binh đội tiền, hắn không coi như mất toi công. Chương 118 Hung Nô không hung. Chương 118 Hung Nô không hung. Lúc hoàng hôn, người Hung Nô mới lững thững tới chậm. Sở dĩ đổi được như vậy vết mực, thật sự là bọn họ vậy phiền. Bọn họ lần này tới đơn thuần chính là muốn cướp ít đồ, bọn họ cũng không phải là nghèo không ăn nổi cơm. Người Hung Nô các bộ quý tộc từng cái giàu chảy mỡ, muốn tiền có tiền, muốn người có người, yếu địa có. Hơn nữa đi qua nhiều năm như vậy hán hóa, người Hung Nô cũng cảm thấy được làm ruộng so chăn thả thoải mái hơn. Cái này đuổi trong quá khứ nghèo không ăn nổi cơm, mọi người còn nghĩ đi theo thiền vu đánh đánh gió thu. Có thể bây giờ là người có tiền, có thân phận liền cướp bóc dục vọng và sức chiến đấu cũng sẽ thẳng tắp hạ xuống. Cộng thêm hô chủ tuyển cái này dựa vào thừa kế nghiệp cha không có hy vọng thiền vu, mọi người đều là ôm trước một loại có tiện nghi liền chiếm, không tiện nghi liền yêu ai ai thái độ. Cái này thủ quan hán quân rõ ràng cho thấy tinh nhuệ, cái này cũng tới tới lui lui đánh 10 ngày, còn không cầm bọn họ đánh tan ở nơi này làm ruộng thế hẹp hòi, ai tới cũng chỉ có thể dùng máu thịt đi mài. Không ném xuống cái các nhi lang mấy ngàn mấy trăm tánh mạng nghỉ muốn thông qua. Nhưng mà Hung Nô trọng yếu nhất chính là cái gì? Là người à? Tiền có thể được lợi có thể cướp, nhưng cái này người. Hiện tại cách cục đã định, lưu dân càng ngày càng thiếu, thiếu một cái liền thật thiếu một cái. Mọi người cũng suy nghĩ lắc lư hô chủ tuyển trung tâm đánh. Nhưng mà hắn đơn này tại vốn là chỗ ngồi cũng không ổn, thật nếu là tổn thất thảm trọng hắn còn có thể hay không làm đại ca cũng không nhất định. Hắn mới không muốn chiến đâu. Đại ca đều như vậy, cho nên những thứ này Hung Nô các bộ là có thể đẩy lên đấy, ai cũng không nguyện ý tiếp cái này chuyện cực khổ. Cuối cùng không biện pháp rút thăm mà đi, mỗi lần quất ký mà phải đi đánh người Hung Nô đều cùng chết liền cả nhà như nhau. Cái này càng về sau mọi người đều là phối hợp, hoàn toàn chính là lựa bịp sự việc, đây cũng là Giả Quỷ có thể coi giữ nhiều ngày như vậy nguyên nhân căn bản. Mọi người cũng ôm trước loại tâm tình này, tiến công cũng được đi, không lý tưởng đi, cầm hán quân sống mệt chết liền xong chuyện. Lần này cũng giống như vậy, rút chúng ký mà Hung Nô thủ lãnh, ma ma tức tức chuẩn bị hơn 2 tiếng, nếu không phải hô chủ tuyển trực tiếp rút ra đao, bọn họ còn có thể vắt một hồi. Lần này rút chúng ký mà chính là Khâu Lâm thị lần bên phải Hiền Vương. Hắn hận không được đem mình túi tay chặt, mặt buồn rầu, đi khai chiến trước trận chiến động viên. Đại quân ta mười mấy vạn hội tụ nơi này, cho đến hiện tại liền Hà Đông quận bên cũng không vào đi, như vậy không tốt. Bên phải Hiền Vương đứng trước khích lệ tinh thần. đối diện Hán quân đã sớm là bị tệ không chịu nổi, kiến công lập nghiệp ngay tại sáng nay. Đánh hạ cái này Hoắc Sơn khẩu sau đó, ta đã được Tiền Vu hứa hẹn, Vĩnh An trong huyện hết thảy tùy ta cùng cướp bóc, trước phá thành con người, cho phép bộ đội sở thuộc mỗi người người Hán cô gái. Nói xong, hắn còn đặc biệt đem mình để đáy dương mà rượu ngon và thịt để ăn lấy ra phân cho trong bộ lạc nguyện ý ra trận dũng sĩ ăn. Mọi người tranh thủ hôm nay liền có thể đánh chiếm cửa này, Hán quân hôm nay đã chưa đủ ngàn người. Để cho bọn họ kiến thức một chút chúng ta Khâu Rừng bộ lợi hại. Vạn tuế, vạn tuế. Trong bộ lạc phát ra từng cơn hoan hô, gặp tinh thần có thể dùng, Khâu Rừng bác ngươi cổ lúc này mới xuất chiến. Vĩnh An, Hoắc Sơn khẩu. Lần bên phải Hiền Vương vung tay lên, Hung Nô tộc nhân bắt đầu xách khảm đao gào gào đi về trước sông lên. Hang núi này quá chật hẹp, căn bản cũng không có thể sử dụng kỵ binh, hơn nữa, bọn họ bộ kỵ binh cũng không nhiều, dứt khoát liền trực tiếp xuống ngựa làm bộ binh khiến cho. Xa xa thấy người Hung Nô công tới, trấn thủ nơi này Quan Vũ cô nén mệnh lệnh các tướng sĩ bắn tên xung động, thi hành dạy Tư Mã Ý là Lưu Hiệp thiết kế hành quân kế hoạch. Tư Mã Ý là kiêu ngạo, hắn cho rằng hắn hiểu được thiên tử ý, trận chiến này chính là muốn dụ địch đi sâu vào, cầm người Hung Nô đánh sợ, đánh đau. Quan Vũ hạ lệnh, thuận binh trên đỉnh, đối diện không có kỵ binh, vấn đề chừng mực. Tư Mã Ý mặc dù không đáng tin, nhưng vẫn là thật thông minh, theo hắn nói một mắt nhìn ra Hung Nô nội bộ tất xuất hiện vấn đề, chỉ cần áp chế mạnh hắn nguyệt khí, Hung Nô có thể không chiến trở lui lợi thứ nhất sóng Hung Nô tiền đạo vào tới. Quan Vũ thân trước sĩ tốt tay cầm thuận lớn gắt gao ngăn trận địch quân. Chốc lát, thế sông tản đi, hắn giơ lên một cái pháp đao, như sau sân hổ, nhập hải long, điên cuồng vận chuyển. Hắn dưới quyền tinh nhuệ cũng là lớn thuận liền vùng, chỉ lấy đại đao đại khai đại hợp, người Hung Nô nhất thời thế công vừa chậm. Nói cho đúng, chẳng những chậm, còn liền không cẩn thận, Quan Vũ phản đánh một sóng, Hung Nô binh lại có thể bị bọn họ đánh được có chút muốn lui. Quan Vũ quả thực không có cùng người Hung Nô đánh nhau. Hắn liền cầm đánh khăn vàng bình trình độ, liền cái này thật giống như cũng dùng sức quá mạnh. Cái này người Hung Nô, vậy quá tệ đi. Xem ta chém chết bọn họ. Ai? Không đúng, nhiệm vụ là dụ địch đi sâu vào, không phải đi sâu vào. Phản ứng lại, Quan Vũ nhanh lên cầm vung vui mừng binh lính gọi trở về. Vừa đánh vừa lui, vừa đánh vừa lui lui mấy chục mét. Phía sau không rõ chân tướng Hung Nô gặp đội ngũ lại có thể về phía trước vọt, cũng không đoái hoài tới như vậy nhiều, trong đầu nghĩ tất cả đều là phía trước Vĩnh An huyện thành vàng bạc tài bảo và người Hán cô nương. Trên ở hai bên Hung Nô tiên phong có đáng vậy không nói ra à? Trước mắt những thứ này Hán quân kia có một chút giống như là dáng vẻ mệt mỏi, từng cái một cầm Hán chế trường đao chém dậy người tới một chút đều không mềm tay, bọn họ chỉ có dũng khí bị cái này lần lượt chém đã làm hao mòn hầu như không còn. Hơn nữa đám người này không nói võ đức nha đánh xong người liền hướng sau chạy, còn làm ra một không đánh lại dáng vẻ. Cái này chém nửa ngày chết cũng đều là chúng ta người Hung Nô à? Các ngươi cái này tiện hề hề dáng vẻ, nhìn như thật nhớ đánh ngươi. Bất quá đánh lại không đánh lại, cái này rất khó bị. Chỉ như vậy hai bên lấy một cái quỷ dị tiết tấu lại đánh một hồi, cuối cùng đến thung lũng cuối. Quan Vũ dòm Hung Nô đã một chữ trưởng xà tràn đầy làm khi biết liền thung lũng sâu cạn, hắn không do dự nữa, hô to một tiếng, các huynh đệ, không chống nổi, rút lui. Cái này không hổ là Lưu Bị phối hợp qua người đàn ông, rút lui đứng lên hoàn toàn không nhìn ra là thật đánh bại, vẫn là giả đánh bại. Tinh nhuệ Hán quân đã sớm biết bọn họ muốn dụ địch đi sâu vào, vốn đang lo lắng đánh hải ảnh hưởng chủ tướng kế hoạch. Kết quả thấy nhà mình chủ soái tự nhiên như vậy liền đi. Mọi người rô một tí, quay đầu chạy. Dĩ nhiên bọn họ chưa từng học qua Lưu Bị rút lui kỹ năng, cái này một tí liền lộ vẻ được có chút rối loạn. Cái này loạn lên liền lộ vẻ được chẳng phải tự nhiên. Đang phía trước chém giết Hung Nô tiên phong đều cảm giác có điểm quái dị. Không hỏi tới để chừng mực, dù sao trừ bọn họ người trước mặt, người phía sau cũng không biết đến từ hậu phương quân đội chỉ nhìn thấy Hán quân chạy tán loạn, hưng phấn gào khóc cầm đao liền hướng trước sông lên, người chen người như ong vỡ tổ liền sông lên ra thung lũng ở phía sau đốc chiến hô chủ tuyển các người không rõ nội tình, hắn thấy được bên phải Hiền Vương bộ lạc trong miệng binh lính hô to cướp bóc các loại nói, một cách tự nhiên liền lấy là thắng. Có tiện nghi không chiếm đó là ngây ngô, cái này một tí mọi người liền trận cũng lười nổi, như ong vỡ tổ liền xông ra ngoài, chen ở trong thung lũng. Một hồi này mỗi cái bộ lạc tộc trưởng không có trốn. Tinh binh hãn tướng toàn dùng tới, phải biết chỉ cần lao ra núi này miệng, chính là mênh mông sắp phần lồng chảo. Bọn họ Hung Nô thiết kỵ vậy rốt cuộc có thể biểu hiện thân thủ. Ô ương ương trăm nghìn Hung Nô bừa bộn chen thành một đoàn, vô số người mắt đỏ rất sợ chạy đầy không cướp được đồ. Mà lúc này lúc đó, cốc cốc cốc, một tiếng cái mõ đột ngột vang lên, hán quân đặc biệt hùng hồn kéo dài kèn hiệu tiếng chợt hiện. Một cán to lớn in hán, chữ hắc rực rỡ nóng kim cờ lớn đón gió phiêu mở ra, ung ung vó sắc nổ ầm. Trên đường chân trời, toàn bộ đại hán vương triều tinh nhuệ nhất, cường đại nhất lá bài chủ chốt hán quân, đang hán gia thiên tử dưới sự hướng dẫn. Mang bụi mù quần quần hướng bọn họ mẹ xẻ đẹp bên tới. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 119. Hán quân cùng Hung Nô. Chương 119, Hán quân cùng Hung Nô. Nói thật, từ Lưu Hiệp thân tránh sau đó, mặc dù đây đều là hắn lần thứ ba ngự giá thân trình. Nhưng cái này lần không giống nhau, đây là và Man Di đại chiến. Thủ hạ hắn đội ngũ này là lại tạo quân tinh nhuệ, túc vệ, cấm quân, hổ bí vệ và hổ báo kỵ điều đi tạo thành. Mặc dù số người không nhiều, nhưng đây tuyệt đối là Hán quân bên trong tinh nhuệ nhất tinh nhuệ. Tào Tháo vì đánh ra Hán quân uy danh cũng là xuống vốn góp mặt. Trận đánh này đánh được đẹp, triều đình sau này mới có thể không có nỗi lo về sau, an tâm và Viên Thiệu đại quyết chiến. Mà đây chút tinh nhuệ bên trong, lẫn nhau tới giữa vẫn là có cạnh tranh. Ví dụ như túc vệ bọn họ tự nhận là đại biểu Lưu Hiệp mặt mũi, trận đánh này vô luận như thế nào cũng phải đánh ra thiên tử phong thái, thiên tử vi danh. Mà hổ báo kỵ, như vậy chính là vì Tào Tháo quyền phát biểu ở chiến đấu hăng hái. Cuộc sống này không tốt lắm, thiên tử chơi qua xem, Tào Tháo quyền phát biểu càng ngày càng thiếu. Chỉ có đánh ra vi danh, để cho những thứ này triều đình những quân đoàn khác tinh nhuệ kính nể, lúc này mới có thể đại biểu hắn lao Tào ra quân đội lợi hại. Hổ báo kỵ bên trong có một tên tiểu tướng tên là Tào Chân, và Lưu Hiệp không lớn bao nhiêu, mới vừa chừng 20. Hắn là Tào Tháo ngoại sanh, thấy Hán quân rốt cuộc điều động, một người một ngựa, phấn đấu quên mình vọt tới vị trí thứ nhất. Tào Chân ở chỗ này, hổ báo kỵ nhi lang, hôm nay làm cầm đầu công. Hắn thốt ra lời này, Quan Vũ có chút không vui. Từ hắn từ tiền tuyến rút lui xuống, hiện tại ngày qua được rất thoải mái, mặc dù có chút tiếc nuối không thể lập tức thấy Lưu Bị, nhưng nói thật, hắn có chút không biết làm sao đối mặt hắn đại ca. Hắn hiện tại chuyện duy nhất muốn làm tình chính là buông tay chân ra đại sát tứ phương. Hơn nữa mới vừa rồi hắn lại địch đi sâu vào, đã sớm nín một bụng khí, hiện tại đang mau đủ tinh thần muốn xung phong đâu, nghe được Tào Chân như thế một giọng, lập tức liền có điểm không vui. Bất quá quay đầu vừa thấy, lại là một cái nhóc miệng hôi sữa mà, hắn cũng không thể nói gì, dứt khoát đánh một cái ở bên cạnh hắn Cam Ninh. Ngươi nếu như bại bởi cái này đứa nhỏ mồm còn hôi sữa, nhanh lên cho ta hồi Nhữ Nam đồn điền đi đi. Cam Ninh bị chọc tức, cái này xem thường ai đó. Từ hắn đầu hàng tới nay, Quan Vũ lại thật để cho hắn đồn điền đi. Nếu không phải thiên tử, hắn bây giờ còn đang nơi đó cày bừa vào mùa xuân đâu. Làm một lập chí trở thành đại tướng quân người đàn ông, để cho hắn đi đồn điền còn không bằng giết hắn. Dưới mắt tốt như vậy một cái tại thiên tử trước mắt lập công cơ hội, không cần Quan Vũ nói, cũng không thể để cho cái này Tào Chân đoạt đầu ngọn gió. Nghĩ đến chỗ này, Cam Ninh cuồng cười một tiếng, trong tay thép đao hướng về phía cái mông ngựa hung hăng một chụp, tốc độ để lên cầm mình bộ đội phía sau cũng cho vung đi xuống. Ha ha ha, nhà ngươi ông nuôi ở chỗ này, cũng cho ta chết tới. Đầu công là ta, ngươi đừng cướp. Tào Chân nóng nảy, hung tợn rút ra cái mông ngựa, vậy bỏ rơi sau lưng bộ khúc sông vào địch quân đại trận đử. Một đám cắt rời giạt loạn trận. Người hung nô hiện tại cũng không biết mình đánh đối thủ đội người rồi, còn đang nghi ngờ đối diện tinh lực thật thịnh vượng đâu, liền thấy hai người một trước một sau vọt vào nhà mình đội ngũ. Bọn họ vũ khí và hán gia hoàn toàn không phải một cái đẳng cấp, đặc biệt thân là hơn tướng quân Cam Linh và Tào Chân, giống như là hổ nhập bầy sói, cả người tỏa tử giáp thật là đao thương bất nhập. Những thứ này mới vừa vây quanh hung nô binh, giống như là một cái phô bình giấy vệ sinh, bị hai cái đại tướng xỉ một tí xé thành mấy đoạn. Mà sau đó cảm thấy hán quân cục bộ lấy nhiều đánh thiếu cầm những thứ này bị sông choáng váng chuyển hướng hung nô binh đánh là hoa rơi mà chạy. Bị giết hoảng hồn hung nô binh tiền quân muốn lui về phía sau, nhưng mà nhỏ hẹp thung lũng căn bản không có không cho bọn họ lui. Không thể làm gì dưới, chỉ có thể bị động đánh lại, nhưng cái này căn bản là không đánh lại đối mặt ngăn cản không thể ngăn cản, chân thực không ngăn được hán quân, hung nô tiền quân chỉ có thể bị động chờ đợi tàn sát. Dĩ nhiên tiền quân chỉ là bị giết mà thôi, trung quân mới là nhất mộng. Mắt dò người trước mặt đi chạy trở về, bọn họ còn muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra đâu, người phía sau liền từ trên mông đỉnh tới đây. Cái này hồn hển một tí liền bị người mình kẹp thành hai mớ. Giữa bọn họ bộ phận hung nô binh ở một mặt mơ hồ bên trong liền bị người mình đụng ngã xuống đất vô số, chết không thiếu. Nói sau hán quân bên này, xông lên phía trước nhất lẫn nhau tranh công Tào Chân và Cam Linh thật bị bao vây ở trong. Trung quanh thật sự là quá chen chúc, ngựa căn bản là không thi triển được. Bọn họ chỉ có thể cứ như vậy và hung nô chen chúc chung một chỗ, ngươi tới ta đi, ngươi một đao ta một đao chém nhau. Hai người bọn họ ngồi xuống ngựa, không biết lúc nào chúng đao kiếm, rên rỉ một tiếng ngã xuống. Hai người liền dứt khoát còn góp một khối lưng tựa lưng chém đứng lên. 120, 121. Cam Linh nghe được Tào Chân trong miệng không ngừng lại nhải, nhướng mày một cái, mình hô to, 1327, 1328. Cam Hưng phách ngươi đánh rắm. Ngươi lúc nào giết hơn 1000? Dù sao cũng ta giết cần ngươi quản. Không biết xấu hổ. 18000, 19000. Lan. Giết một lúc, bên người Hán quân nhiều hơn, hung nô binh bị giết giải tán. Hai người vai kề vai, giống như bị điên vậy, hướng hung nô binh đuổi theo. Thật ra thì như thế chỉ trong chốc lát, phía sau người hung nô vậy rốt cuộc làm rõ ràng liền đây là chuyện gì xảy ra. Thì ra như vậy bọn họ tiền quân là đã bị đánh bại. Mặc dù không quá hiểu, nhưng là không ảnh hưởng bọn họ rút lui. Cái này 10 ngày bên trong, làm như vậy qua rất nhiều lần, quen thuộc. Không qua bọn họ bỏ quên một chuyện, con đường thật sự là quá chật chội, lại trước trung hậu ba cái quân đội rất miễn cưỡng chen làm một đoàn, không vào được vậy không ra được. Như vậy cũng tốt xem sớm cao đỉnh thời điểm, mọi người đều phải đổi đường đều phải qua khảm, vậy cũng chỉ có thể xếp hàng từng cái một tới, tốc độ có thể tưởng tượng được. Trước mặt, đi à? Đi gì đi? Trở về. Đừng chen. Đừng chen. Trong chốc lát toàn bộ hung nô quân loạn thành nhất đoàn. Quan Vũ mắt gặp loại chuyện này, rốt cuộc cưỡi xích thố, nhặt lên thanh long hiển nguyệt đao, trường đao chỉ, toàn quân đánh ra. Tào Thuần là một mực chờ trước Quan Vũ hạ lệnh, hắn ánh mắt đều có điểm bị đỏ, thành tựu đại tướng, hắn dĩ nhiên không thể và Tào Chân như nhau, không có bài diện. Mắt dòm hung nô cũng mau chạy không có, hắn là hận không được sách lập tức trước chém liền. Tốt biết bao cơ hội nha. Ở Trung Nguyên đánh tới đánh lui đều là người hắn giết lẫn nhau, hiện tại khó khăn lắm có cái giết ngoại tộc cơ hội, còn không hạ lệnh, hắn cũng mau chết nổ. Hổ báo kỵ nghe lệnh, hôm nay không bắt hung nô vương hô chủ tuyển thể không thu binh. Hổ hổ hổ. Giết. Quan Vũ liếc Tào Thuần một mắt, những thứ này Tào đem ngược lại là rất cảm tưởng. Bất quá nói ngược lại không tệ, đại trượng phu kiến công lập nghiệp ngay tại hôm nay. Các tướng sĩ theo ta tiến vào địch trận, bắt sống hô chủ tuyển. Lúc này Lưu Hiệp đang hăm hở đứng ở trạm kiểm soát thượng tọa trước ngọc đẹp. Người hung nô rốt cuộc đã tới. Thám tử đã báo cáo. Không bao lâu thì có thể xuyên qua vậy hẹp thung lũng, đến lúc đó mười mấy vạn đại quân nguy cấp, mình lập tức liền có thể khẳng khái liền nghĩa đây quả thực quá tuyệt vời. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 120. Lưu Hiệp ngu. Chương 120, Lưu Hiệp ngu. Báo. Quân ta ở tức thử cốc đại bại hung nô, quan tướng quân đang truy kích. Một tiếng tiếng vó ngựa rồn rập, cắt đứt Lưu Hiệp ảo tưởng đồ chơi gì hả? Đánh bại hung nô. Ai xuống làm đánh ra? Đang suy nghĩ đâu, liền thấy Tư Mã Ý đắc ý đi tới. Vậy hạ, xem ra ngài dụ địch xâm nhập kế sách có hiệu quả. Sau trận chiến này, trong 3 năm hung nô lại cũng không dám phạm ta Trung Nguyên nửa bước. Lưu Hiệp, ta kế sách, ta làm sao không biết? Đừng à, hung nô đừng kinh sợ nha. Đầu ta vẫn chờ ngươi chém đâu. Lưu Hiệp phản ứng nửa ngày, hiện tại cũng không phải truy cứu tới cùng tình huống gì thời điểm, Thám tử nói hết rồi, Hung nô lập tức cũng sẽ thua. Không được, không thể lãng phí cái này cơ hội tốt trời ban. Đánh trống. Truyền lệnh ba quân, chấm phải ra đánh. Tư Mã Ý vô chi mà, cái này muốn làm gì nha? Đều đã đại thắng, ngồi ở nhà đầu chờ đợi thắng lợi đến không thâm không. Cái này đao kiếm không có mắt, đi ra ngoài vạn nhất liền bị Lưu thị bắn chết làm thế nào? Bất quá hắn do dự, người bên dưới có thể không do dự, đám người này đều là tinh nhuệ, vốn là đối thủ thành loại chuyện này mà liền không có hứng thú. Mắt dòm bên người các huynh đệ cũng đến tiền tuyến kiến công lập nghiệp đi, bọn họ làm sao nhịn được? Hiện tại thiên tử hạ lệnh đánh ra, đơn giản là quá tuyệt vời. Tiền tuyến không hề coi là ngắn tức thử cốc, ước chừng 2 tiếng liền bị Hán quân giết xuyên. Quan Vũ mang 40 m đại đao một đường từ Hoắc Sơn khẩu tới sát Hàn Tín lĩnh. Bên người Hung nô binh lại không có một tướng hợp. Đây là đương nhiên, dù là đánh thuận gió cục, Quan Vũ lúc này tay một đao đều không mấy người chống đỡ được, huống chi bây giờ là lớn nghịch gió. Cái gọi là binh bại như núi đổ, Hán quân hung mãnh, đã đem Hung nô binh giết sợ hãi. Thật ra thì ra cái này Hàn Tín lĩnh sau đó là một mảnh bao la bình nguyên. Nếu như Hung nô binh có thể tổ chức xung phong, Hán quân khẳng định sẽ không đánh như thế thuận. Giống như ngươi rõ ràng là lớn nghịch gió, liền không nên hốt hoảng, thiếu đánh đoàn, ít đi ra ngoài, đàng hoàng thủ cao điểm, nói không chừng còn có một nghịch gió lật bản cơ hội đáng tiếc. Những thứ này sợ vỡ mật người Hung nô, hoàn toàn không có phát hiện hiện tại Hán quân địa hình ưu thế không còn gì vô tổn. Bọn họ nhỏ 100,000 người, cứ như vậy bị 5,000 người không tới thiết kỵ một đường chém, chém thẻ ra quần, chém kêu cha gọi mẹ. Nguyên bản ở phía sau quân, hiện tại ở phía trước quân Hung nô các quý tộc đã hoảng hốt. Bọn họ chỉ biết là đánh bại, còn bại được không minh bạch. Thậm chí liền Hán quân rốt cuộc bao nhiêu người cũng không biết. Bọn họ cũng không phải chưa từng nghĩ rằng buộc các bộ tổ chức đánh trả. Nhưng người trong nhà bị bại tốc độ chân thực quá nhanh, miễn cưỡng tổ chức trận hình, cũng không cần cùng Hán quân đến, liền bị người mình tách ra. Lại không nói trước sợi chiến đấu hồi cuối. Lưu Hiệp liều mạng vô giới hắn ngựa, cũng mau vội muốn chết. Tại sao còn không đến nhà? Nói về cái này cũng đánh quá thảm. Người Hung nô đều là giấy rán sao? Cái này thi thể đầy đất liền không thấy một câu người Hán. Hắn trong đầu bất an ấn tượng càng rõ ràng. Sẽ không cái này một chàng chịu chết cuộc hành trình, lại không giải thích được thành hắn soát chiến công chiến đấu chứ? Hắn cũng muốn đến đời sau trong sách sử sẽ viết như thế nào, đế dẫn quân cùng Hung nô chiến tại Tức Thử Cốc, đế thiết kế dụ địch đi sâu vào, 5,000 đại bại Hung nô 100,000 thiết kỵ. Sau đó, đế thân bước lên mũi tên tranh tiền, đại thắng, đuổi địch trăm dặm. Vào lúc này sử quan vẫn là phải mặt, hoàng đế một lời một hành động đại khái sẽ nhớ tương đối chân thực. Nhất định là sẽ không giống Đường Triều như vậy, hoàng đế mình đổi trước chơi. Bất quá vô luận như thế nào, gặp phải cái loại này ngàn năm một thở, có thể soát chiến công thời khắc, phỏng đoán cũng sẽ cho hắn đại thuốc đặc thù mỹ hóa ba hoa trích trẻ. Ngươi ngược lại là chờ ta sau khi chết viết nữa nha. Ta quá thua thiệt nha. Thôi, những thứ này đều là nói sau, mình không phi thăng, có cái háo danh tiếng vậy rất tốt. Dưới mắt, chủ yếu nhất chính là đuổi kịp Hung nô binh, tự mình đi lên đưa. Nếu là bỏ lỡ cái này cơ hội, mình tìm chỗ chết hắn cũng không biết phải bao lâu mới có thể thực hiện. Hiện tại liền khoa cử cũng hao tổn dọn ra, chẳng lẽ muốn để cho mình đi làm lạm sát kẻ vô tội ép người tạo phản sao? Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thật chẳng muốn cầm trung thành cảnh mồ hôi mới có thể mở đao nha. Hắn, Lưu Hiệp, phải bắt được cái này cơ hội, thành công đem mình đầu người đưa đi. Dẫu sao hắn còn là một có lương tâm người, mặc dù đã rõ ràng liền cái thời đại này mạng người như có rác sự thật, nhưng hắn hay là làm không tới giết lung tung vô tội tới thỏa mãn mình tư dục sự việc. Chính hắn cũng không biết, thật ra thì ở biến đổi ngầm bên trong, hắn đã ở thay đổi. Hắn đang dần dần gánh vác mình thân là một cái đế vương trách nhiệm. Hắn mặc dù còn ở làm yêu, nhưng là hiện tại đã không lại muốn mới bắt đầu là như vậy không để ý hậu quả nhưng cầu vừa chết. Hắn dần dần sẽ đứng ở thời đại này góc độ, đứng ở mình người dân, đứng ở trung thành với mình hán thần góc độ, vắt hết óc làm sẽ không để cho lịch sử mở re xe yêu đang suy nghĩ trước. Lưu Hiệp liền cảm thấy ngồi xuống chiến mã bốn vó nhẹ một chút, con đường phía trước đã không có chất đống thành phiến hải cốt, trước mắt cũng là sáng tỏ thông suốt. Ra Hàn Tín lĩnh, đến Thái Nguyên bình nguyên. Ỷ Thiên kiếm ở trên chiến trường không quá thích hợp sử dụng. Hắn hít một hơi thật sâu, từ giữa hông rút ra một cái mới tinh hắn đao. Cái này đao là ở Hứa Đô thôn mới phổ nguyên đại tướng đi huyện thành mang tới trăm rèn bảo đao. Là do hắn tự mình trải qua đếm lấy triệu truy rèn, đánh ra đẹp mắt thép văn, đao binh và vỏ đao có màu lửa đỏ, mũi đao bộ phận lấy tráng thép phương pháp làm nhu tính xử lý, cong độ rất đẹp, toàn thể hình dáng đã có một chút tương tự với cẩm y vệ theo xuân đao. Chúng tướng sĩ, Hung nô đang ở trước mắt, theo ta giết. Không có gì khích lệ lòng người diễn giảng, vậy không hô cái gì khẩu hiệu. Hắn một người một ngựa xông ra ngoài. Hắn và người khác không giống nhau. Người khác đều là muốn chém tướng đoạt cờ, xung phong xung trận, hắn Lưu Hiệp nhưng cầu vừa chết. Nhưng mà theo ngựa của hắn tốc càng lúc càng nhanh, thiên tử đặc biệt nợ cờ khoe khoang. Sau lưng hắn Hán quân liều mạng. Ngự giá thân trinh, thiên tử ở phía trước, bọn họ làm sao dám ở phía sau. Hiện tại thiên tử cũng gia tốc, ai có gan không tăng tốc độ. Mà đã hơi có vẻ mệt mỏi Quan Vũ bộ chính là tinh thần đại chấn. Thiên tử, đây là tới một truy định em. Quan Vũ trong lòng xúc động. Không hổ là thiên tử ạ. Quả nhiên biết rõ binh chuyện cùng nhân tâm. Cái này lao ra tiết điểm sớm một phần sẽ để cho mọi người cảm thấy thiên tử ở đốc chiến, ngại bọn họ liều chết xung phong được quá chậm. Trễ một phần thì mất đi khích lệ tinh thần tác dụng. Chỉ có đây là, ở tinh thần mới vừa có chút lười biếng thời điểm, thiên tử thân chí, từ là có thể tinh thần lần nữa bay lên, chém tướng phá trận. Hơn nữa, phía trước chật vật Hung nô binh đã dần dần càng lúc càng ổn định trận cước. Hung nô kỵ binh vậy dần dần bắt đầu thu thập chiến trận, bọn họ rốt cuộc đã đứng vững vàng chân cùng. Tối om om một mảnh Hung nô kỵ binh đã ở quanh co chuẩn bị phản xung phong. Thiên tử đích thân tới. Hán quân vô địch. Hán quân vô địch. Hán quân vô địch. Từng cái trên mình đã bắt đầu mang thương tinh nhuệ hán quân, dũng khí lần nữa trở lại trên mình, bọn họ rối rít nâng tay lên ở giữa trường thường, đoàn đao, miệng trùng sơn hô trước, lần nữa xung phong. Quan Vũ, Tào Thuần, Tào Chân và Cam Linh xông lên được mạnh nhất, như bốn cây nhọn dao găm, dẫn đầu từ Hung Nô tổ chức lần nữa trong trận hình khoát mở bốn đạo lỗ hổng lớn. Lưu Hiệp thật tức giận, hắn tốc độ càng lúc càng nhanh. Các ngươi có thể hay không dừng lại? Để cho ta chết trước một tí. Các ngươi như vậy để cho ta làm thế nào nha? Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 121. Chiến lược ý nghĩa chưa xong. Chương 121, chiến lược ý nghĩa chưa xong. Hung Nô trong quân, Hô Chủ Tuyền đang đem hết toàn lực hò hét thu xếp lính, thật vất vả, hắn thành tiểu thiền vu trung tâm binh mã đều đã tụ họp xong hết rồi. Mắt thấy hán quân trắng trận tàn sát bọn họ Hung Nô hậu phương bộ tốt, Hô Chủ Tuyền cắn răng nghiến lợi, lớn tiếng hét: "Hung Nô các dũng sĩ, chẳng lẽ các ngươi liền mắt thấy hán quân giết hại tộc nhân của chúng ta? Ta Hung Nô dũng sĩ ở chỗ nào?" Một tên dũng sĩ bị Hô Chủ Tuyền kích thích bỗng nhiên đem quần áo liền xé, lộ ra cường tráng trên người, hét lớn một tiếng, nghiêng đầu xách đao liền hướng ngược lại ngược dòng gào kêu xông về hán quân. Hung Nô quân quý tộc, nhất là Hô Chủ Tuyền thấy vậy là vui mừng quá đỗi: "Ta Hung Nô nhi lang cái này được. Xem, ta Hung Nô dũng sĩ hùng phong." Chính là như vậy, chỉ cần có tấm gương lực lượng, muốn không được bao lâu, bọn họ người Hung Nô liền có thể phản công. Hô Chủ Tuyền trong lòng vui vẻ, mượn cái này nóng hổi sức lực, vội vàng nhân cơ hội tiếp tục thu xếp lính. Nhưng không nghĩ cái này uy vũ hùng tráng dũng sĩ thẳng xông về hán quân một người trong mặt đỏ râu dài đại hán trước người. Hắn trong miệng hô to: "Cho ta chết tới." Dũng mãnh dị thường chính là một đao. Sau đó liền bị mặt đỏ đại hán cho một đao trẻ. "Hô Chủ Tuyền, Hung Nô quý tộc, Hung Nô binh, đây là muốn làm gì nha? Còn có thể hay không khoái trá chơi đùa? Cái này vừa đối mặt đã không thấy tăm hơi. Ngươi chọc cười ta chơi đâu?" Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, mặt đỏ đại hán thuần thục liền giết giải tán đi theo dũng sĩ xung phong bọn tiểu đệ. Chỉ gặp hắn ngựa không giảm tốc, chỗ đi qua nhất định chính là cát cỏ. Mặt đỏ đại hán trên tay vậy hình dáng quỷ dị đại đao, giống như lưỡi liềm cắt lúa mạch, người Hung Nô căn bản là không người có thể ngăn. Giết người cũng được đi, hắn có lúc còn cầm người khơi mào tới, xem ném cái búa như nhau nặng nề ném trên đất. Trên mũi đao người bị đập bể, liên quan một phiến Hung Nô binh cũng bị đập ngã trái ngã phải. Mắt thấy không người nào có thể ngăn cản, cái này mặt đỏ đại hán đã đi sâu vào bọn họ liều lớn. Mục tiêu rất rõ ràng, chính là chạy thẳng tới hắn cái này thiền vu tới. Hô Chủ Tuyền thấy vậy nào dám dừng lại, gọi đều không đánh, trực tiếp một cái xe lửa trôi đi, nhanh chân chạy. Mặt đỏ đại hán dĩ nhiên chính là quan vũ, hắn bị rối bởi Hung Nô kỵ binh ngăn trở, trong chốc lát không lên nổi, mắt dòm cái này Hung Nô vương cờ càng ngày càng xa. Quan vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói thật, Hô Chủ Tuyền lúc này nếu là thật dám xoay người lại chém giết, Hung Nô bại thế có lẽ thật vẫn chống đỡ được, dưới mắt Hung Nô các bộ thiếu chính là thời gian. Chỉ cần hơi cho bọn họ một chút thời gian, đợi bọn họ đem kỵ binh trọng chỉnh xong, cùng hán quân đối xông lên đối dây dưa, dù cho hán quân thiên tử đích thân tới, trong tay trang bị tốt hơn rất nhiều, nhưng là binh lực chân thực chênh lệch khác xa, cái này ai chết vào tay ai còn chưa thể biết được đáng tiếc, coi đời này vốn là không có nếu như, Hung Nô những quý tộc này thấy thiền vu cũng chạy, nơi nào còn có tâm tư quay đầu không sợ chết đánh giặc. Vì vậy thật vất vả tổ chức binh lại loạn. Hơn nữa Hô Chủ Tuyền hắn cái này một chạy, ở hắn hơi gần chốt các bộ các quý tộc, cái gì bốn góc lục giác, Trừng Hiền Vương những người này, vậy đều không chú ý thủ hạ binh, có thể chạy mau hơn chạy mau hơn. Bọn họ không cần so Hô Chủ Tuyền mau, chỉ cần so người bên người mau là được rồi, chết đạo hữu không chết bần đạo chuyện này, đều chín. Nói cho cùng, ngày hôm nay trận đánh này nếu là để cho 400 năm trước Hung Nô tới đánh, sợ rằng Hán quân còn thật không tốt làm. Nhưng là hiện tại, những thứ này người Hung Nô bên trong di chuyển tại bên nhét bốn quận, bị người Hán quân lại gây xích mích ly gián, ngày thường sống yên ổn với nhau vô sự, nhưng một khi xuất hiện tình huống khẩn cấp, các bộ tới giữa oán hận chất chứa liền bộc phát. Càng xấu phải, Hung Nô các binh lính mắt thấy liền thiền vu cũng chạy, ai lại nguyện ý vì những bộ lạc khác mà liều mạng chết đánh một trận đâu. Hung Nô như vậy một chạy, chạy chậm những quý tộc kia bị Hán quân đuổi kịp một lần mánh chùy, nhưng là càng nhiều hơn chưa đủ đã lưu, nên chạy chạy mất. Liên quan tới mắt gặp Hung Nô đã chạy xa, hắn biết đám người này trên mình không có gì quá nặng vũ khí trang bị, hơn nữa Hung Nô ngựa sức chịu đựng so với Hán quân lập tức tới nói mạnh không thiếu, chạy đúng là không tốt lắm truy đuổi. Tóm lại, quan vũ bên này thu lưới, Lưu Hiệp mới thật sự vội vã chạy tới. Hắn trừ chém chết mấy cái Hung Nô binh bên ngoài, căn bản cũng chưa có người quay đầu cho hắn một đao, đây là muốn làm gì nha? Nói xong Hung Nô dũng sĩ à, ta cũng cầm kiếm phách các ngươi lại không hoàn thủ, chẳng lẽ các ngươi cũng là hán thần? Quân để cho thần chết, thần không thể không chết. Dù sao Lưu Hiệp kế hoạch toàn diện thất bại, bất quá trừ hắn ra mọi người dáng vẻ vui mừng. Lưu Hiệp một lần nữa cảm thấy thế giới đối hắn ác ý, hoàn toàn chính là không để cho hắn có bất kỳ cơ hội. Mà làm Tư Mã Ý kiểm kê hoàn chiến trường sau đó, hắn Lưu Hiệp tâm tình bết bát hơn. Bệ hạ, theo những tù binh này giao phó, trận chiến này chúng ta bị người Hung Nô lừa. Những thứ này căn bản là coi là không được Hung Nô, bọn họ tuyệt đại đa số đều là Tây Hà Hung Nô, thậm chí là nhạn cửa Hung Nô. Những người này coi như là nửa hán dân, bọn họ xưa nay sẽ không đánh giặc chỉ biết làm ruộng. Bọn họ phần lớn đều là sớm vài năm bị Hung Nô nơi bắt sống người Hán. Bọn họ là bị người Hung Nô dùng roi quất ra chiến trường. Tư Mã Ý sắc mặt tâm trầm, những thứ này đáng chết người Hung Nô, lại chơi một tay kim tiền thoát xác. Hơn nữa chủ yếu nhất phải, hắn tự cho là có địch xâm nhập kế sách, hoàn toàn không có phát huy đến tác dụng. Cuộc chiến này mặc dù nhìn qua đại thắng, nhưng là địch mạnh ta yếu tư thế hoàn toàn không có thay đổi. Người Hung Nô chẳng những tử về số lượng như cũ mấy chục lần tại Hán quân, hơn nữa người Hung Nô thông qua trận chiến này dùng những nô lệ này tiêu hao đại Hán tinh nhuệ. Nguyên bản cho rằng có thể đánh một trận cạn sạch toàn công đại chiến, chẳng những không có phát huy ra thực tế hiệu quả, ngược lại còn cầm Hán quân kéo vào bị động. Nếu như bây giờ chọn lựa tiếp tục truy kích cùng Hung Nô hợp lại cái cá chết lưới rách, vậy đại Hán hướng thì thật là dao động qua bản. Lưu Hiệp nghe được Tư Mã Ý nói tinh thần chấn động một cái. Thì ra là như vậy, khó trách những người này như thế không có cốt khí. Nói cách khác, hắn bây giờ còn chưa có gặp phải chân chính Hung Nô binh. Như vậy cơ hội còn có. Bất quá nhìn mệt mỏi không chịu nổi Hán quân, Lưu Tạ vẫn là không có nhận tâm hạ lệnh truy kích. Hơi làm suy tính sau đó, đại quân mang tù binh từ từ lui về phía sau, dứt khoát tạm thời lui đến Hàn Tín Lĩnh thành tựu mới đóng quân địa điểm, cũng chính là chuột tức cốc lối vào. Hàn Tín Lĩnh, dĩ nhiên không phải Hàn Tín ở nơi này ra đời hoặc là cái gì, vừa vặn ngược lại. Tương truyền, Hán Cao Tổ Lưu Bang chính là ở chỗ này nhận được Hàn Tín đầu người, tọa táng tại lĩnh trên. Lưu Hiệp đối cái này Hàn Tín mộ bia cái gì không có hứng thú chút nào, ngược lại là Quan Vũ, Cam Ninh, Tư Mã Ý các người muốn đi rất cao. Nơi tính, Lưu Hiệp liền để cho cái này ba người đi tế bái Hàn Tín. Hàn Tín sao, đem binh càng nhiều càng tốt. Chủ yếu nhất người này hắn không trung thành à? Lưu Hiệp là biết bao hy vọng, để cho thủ hạ những người này toàn đi tế bái một tí. Học tập cho giỏi một tí vị này đại Hán quân thần để cho bọn họ nhớ công thành danh toại sau đó, chớ quên chém đứt hắn tên cầu hoàng đế này đầu. Bất quá lời nói này sợ rằng vĩnh viễn cũng không người nào biết. Dẫu sao mọi người nghĩ đều là tưởng nhớ một tí Hàn Tín quốc sĩ vô song. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tọ cường 122. Chuyển cơ tới. Chương 122, chuyển cơ tới. Đại chiến sau này, Lưu Hiệp nguyên vốn cho là người Hung Nô sẽ rất mau liền phản công trở về, hắn đặc biệt tắm gội thay đồ, cẩm cổ cũng rửa sạch sẽ chờ đây. Hung Nô trận chiến này mặc dù đem bộ tốt thất lạc hơn nữa, cười chốt tổn thất đúng là không tính lớn, có thể nói đánh được bọn họ tuy đau, nhưng là cũng không tổn thất nguyên khí, 80% sẽ chính là thừa dịp Hán quân khổ chiến sau này sĩ tốt mệt mỏi, phản kích một tay. Cái này liền hắn một cái không thông quân sự người cũng hiểu đạo lý, hô chủ tuyển không có lý do gì không biết mới đúng. Có thể ngày này qua ngày khác sự việc chính là cùng hắn nghĩ không giống nhau, mãi cho đến sắc trời chạm vào tối, vậy không thấy Hung Nô phản công bóng dáng ở chúng tướng dưới đề nghị, Lưu Hiệp giải tán trung tâm binh mã, lẫn vào nguyên bản giả quỷ bộ tốt đội ngũ bên trong, phụ trách Hàn Tín lĩnh phòng thủ công tác. Tư Mã Ý lại đề nghị ở tức thử cốc nội tu xây có thể chống cự kỵ binh gặt mai, vùi lấp nửa cái hố vân. Vân các loại cạm bẫy cũng ở thung lũng núi cao chót vót hai bên thi công tiễn lâu. Lúc này nguyên bản rất khó thông hành tức thử cốc, thật biến thành lối đi tử vong. Dĩ nhiên ai cũng biết, không thể nào trông cậy và ở chỗ này liền có thể chống đỡ Hung Nô, chỉ là hy vọng hết khả năng lợi dụng địa lợi cho địch quân tạo thành một ít sát thương mà thôi. Vốn là mọi người lấy là vội vàng xây lần trước hai tòa tiễn lâu thì ngon. Kết quả tiễn lâu tu liền bốn chỗ, sáu tòa, mãi cho đến 60-70 tòa, chính là bọn họ Hán quân tự xem đô đầu ra tóc ngay, kết quả Hung Nô vẫn là không có tới. Lưu Hiệp hiện tại đã hoàn toàn sẽ không. Các ngươi, không tới nữa không cần tới à? Không tới nữa chính là bắn tên là có thể cầm các ngươi bắn chết. Các ngươi sẽ không rút quân liền chứ? Nói xong trăm nghìn đại quân ngựa đạp Hà Đông, các ngươi không thể nửa đường hủy bỏ nha. Thật ra thì, Hung Nô không đến nguyên nhân thật ra thì rất đơn giản, hô chủ tuyển mệnh lệnh không người nghe mà thôi. Mọi người nhớ lại bị hô chủ tuyển ca ca Vu Phu La thống trị sợ hãi. Tên này năm đó đầu góc mơ hồ đầu tiên là đòi đồng, sau đó nghe nói Viên Thuật làm hoàng đế liền đầu phục Viên Thuật, có thể nói là đầu ai ai thua, chơi một tay hướng ngược lại độc sữa, cầm trung tâm binh mã bồi thường sạch sẽ. Vốn là bọn họ để cho hô chủ tuyển làm cái này thiên vu, không phải là cảm thấy tên tiểu tử này không tệ, khẳng định so với ca nàng mạnh. Kết quả đánh nhau chính hắn không chịu để cho mình trung tâm binh mã làm tiên phong, một cái kính nhi để cho người khác đi chịu chết, người khác tự nhiên cũng sẽ không chịu để cho mình trung tâm binh mã làm con pháo thí này. Người xem đối diện, người ta đại hán đầu này là thiên tử đích thân đến, người ta thiên tử không thể so với ngươi hô chủ tuyển tôn quý gấp vạn lần. Hơn nữa người Hán mới không tới 5-6 ngàn người, mặc dù chiếm cứ địa lợi, nhưng là số người nhưng thiếu ả tên này so người Hung Nô còn hung không muốn sống. Dĩ nhiên, thật ra thì nói cho cùng, còn là mọi người biết tức thử cốc chỗ này, người nhiều hơn nữa cũng vô ích đánh là nhất định có thể đánh xuống, nhưng là những thứ này Hán quân mặc dù hợp lại không chết bọn họ toàn bộ Hung Nô, nhưng là liệu chết một hai đại quý tộc vẫn là có thể. Bọn họ mặc dù đi học rất ít, nhưng lại không phải người ngu, vì ngươi cái gọi là lớn Hung Nô vinh quang đi cùng người Hán liều mạng, có bệnh sao? Chỉ như vậy người Hán và Hung Nô bình an vô sự vượt qua gần phân nửa tháng, cho đến Viên Thiệu hai đỉnh trụ cao kiền dẫn Thái Nguyên cùng trên đảng hai quận người Hán quân đoàn chủ lực chạy tới, đại chiến bầu không khí mới lần nữa ngưng tụ đứng lên. Hô chủ tuyển nói các quý tộc có thể không nghe, nhưng mà cao kiền mặt mũi lớn nhà nhưng là cho. Mọi người ngoài miệng mặc dù chưa nói, nhưng cũng trong lòng hiểu rõ, bọn họ hiện tại đã coi như là đầu phục Viên Thiệu, không nghe đại biểu Viên Thiệu thế lực cao kiền mà nói, vậy thật thì không muốn la lộn. Huống chi, Viên Thiệu đã đồng ý, Hà Đông quận đánh thắng sau đó khẳng định để cho trắng trận cướp bóc một phen, tạo một mét như vậy. Cao kiền tới một cái sau đó, nghỉ dưỡng sức 12 ngày, mệnh lệnh Hung Nô các bộ gia dũng sĩ, lấy người Hán quan lại đảm nhiệm quân tư mã đạt tới các bộ tích chứa giải, góp đi ra tinh nhuệ 20.000 Hung Nô kỵ binh, đối Hàn Tín lĩnh phát khởi tấn công. Cao Kiền lần này mang tới 80.000 tả hữu binh mã, và nhóm lớn quân nhu quân dụng lương thảo, hắn đây là thành tựu Hung Nô sau đội là hắn cung cấp tiếp viện. Cái này thì tương đương khó chịu, hiện tại Tịnh Châu Tây tuyến chiến trường, Viên Thiệu và Hung Nô binh lực cộng lại trực bức 200.000. Cái này so với dậy quan độ chủ chiến trận, vậy chênh lệch không xa. Mà Lưu Hiệp bên này chỉ vừa nghe đến tin tức tốt chính là Đỗ Kỳ rốt cuộc mang tiếp tế cùng chừng 20.000 tân binh cùng với đại danh đỉnh đỉnh Trương Yến tới. Tới thì tới đi, và rất khách khí dùng kế sách cơ hồ không thương vong làm một chút liền Viên Thiệu cửa ải hiểm yếu sân nhà quan. Trương Yến là hắc sơn tặc, đã từng cũng là được gọi là có triệu người, chủ yếu sống động tại Thái Hành Sơn khu vực. Thời điểm huy hoàng nhất và Công Tôn Toàn kết minh cầm Viên Thiệu cũng cho đánh được đầu đầy bao, bàn về thực lực thật ra thì đã có thể coi như là một cái nhỏ chư hầu đáng tiếc hắn sinh không gặp lúc đó, gặp năm đó đầu dựa vào Viên Thiệu Lữ Bố, cái này Lữ Bố quả thực hung mãnh, ba quyền hai chân liền đem hắn đuổi chạy. Nếu không hiện tại hắn khẳng định đã thành Viên Thiệu đại họa tâm phúc. Nếu không bây giờ nói không chừng Công Tôn Toàn cũng còn chưa chết đây. Thật ra thì những thứ này cái gọi là Hắc Sơn tặc cũng tốt, Thái Sơn tặc giá tốt, Tử Sơn tặc giá tốt, đều là năm đó khăn vàng tàng dư, một đám người đáng thương thôi. Bọn họ thành tiểu nông dân mất đi đất này, nếu như không ôm đoàn sưởi ấm, cơ bản cũng là chết. Mà cái gọi là Triệu đại quân, cũng bất quá là ràng buộc họ hàng, trai gái già trẻ cũng tính luôn. Trước đoạn thời gian Lưu Hiệp ở Nam Dương dùng cơ hồ tội mấy chiếu phương thức chiêu cáo thiên hạ ân xá khăn vàng, lại bắt đầu làm một ít đồn điền cùng khoa cử, mặc dù để cho hân quý và sĩ nhân bể đầu sức chán, nhưng đối với những thứ này mất đất nông dân nhưng là thật tốt. Những người này cũng mặc kệ cái gì đi học làm quan, nước có thể để cho bọn họ ăn đủ no uống được ấm áp, người đó chính là đáng ủng hộ tốt thiên tử. Cái gọi là không sợ người so người, chỉ sợ hàng so hàng. Lưu Hiệp và cha hắn Linh Đế một so, toàn thắng. Nói trở lại Trương Yến người này, do nó ngôi báo giá tâm là một chút xíu cũng không có. Hắn hiện tại liền muốn tìm một cây lớn tốt hóng mát. Hắn và Viên Thiệu có thủ hoán, Tào Tháo nói thật hắn còn coi thường, cho nên cái này ở trên lịch sử vốn nên là hai bên không giúp bên nào đạo tặc, nghe nói thiên tử đích thân tới, ngựa không dừng vó sẽ tới đầu phủ. Sở dĩ một mực giữ bí mật không nói, chính là muốn giữ lại cho trong sông những cái kia đầu hàng địch phân tử và cao kiền một cái trận. Dưới mắt hắn đánh hạ sân nhà quan, chính thức đầu dựa vào trời hạ lớn mở ra hoành đồ tốt thời điểm. Trương Yến đến, để cho nguyên bản kế hoạch miễn cưỡng kiên thủ Tây tuyến, lại có phản công đầu mối. Lúc này, Vĩnh An trong huyện, từ Lưu Hiệp trở xuống tất cả mọi người đều ở vây quanh Tịnh Châu cùng Hà Bắc bản đồ rối rít đang nghiên cứu phản công có khả năng. Lưu Hiệp là thật buồn rầu, em đẹp làm sao liền thắng thì sao? Cái này phản công thật giống như có thể được tính còn thật cao. Hắn nghe gặp Tư Mã Ý lẩm bẩm, sân nhà vừa hạ, Tịnh Châu bàn cờ này liền sống, chỉ cần có thể chống đỡ Hung Nô, lại tới như vậy đến một cái hai lần đại thắng, bày ra một bức muốn phản công Thái Nguyên dáng điệu, Cao Kiền nhất định sẽ không chỉ phòng không ra, hắn khẳng định sẽ hết sức dậy chủ lực, tới đây cùng chúng ta chết, nói như vậy, việc lớn sẽ thành. Quan Vũ nói tiếp, không sai, chúng ta có thể đều có thể trực tiếp để cho Nam Dương binh từ sân nhà quan ra bắc, chẳng qua liền dã chiến quyết thắng, chúng ta đánh Hồ Quan, chỉ cần có thể bắt lại Hồ Quan, quan độ nguy hiểm hết sức trừ. Tào Thuần nói tiếp, hay à, sợ rằng không ra hai tháng, từ Hồ Quan xuất binh, lấy kỵ binh kỳ tập, hai ngày liền có thể binh lâm Nghiệp Thành. Hán Viên Thiệu hậu phương binh lực toàn bộ điều đi đến tiền tuyến, ta phỏng đoán, Nghiệp Thành quân coi giữ sợ chưa đủ 10.000. Hơn nữa hắn là muốn hồi viên cũng không kịp. Trận chiến này, định đỉnh thiên hạ. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 123. Thiên hạ thế cục. Chương 123, thiên hạ thế cục. Trương Yến nghe xong nhưng do dự cao mày, những người này cũng điên rồi sao? Đây không phải là để cho thiên tử làm mồi câu sao? Cao Kiển và Hung Nô liên quân thêm một khối, đây chính là 200.000 người. Mật lệnh Lạc Dương xuất binh đánh Hồ Quan, để cho Cao Kiển tới đánh thiên tử. Cái này meo là dùng thiên tử và Hồ Quan đánh cuộc với nhau hả? Mình sợ không phải đầu phục cái giả thiên tử chứ? Vẫn là những người này cũng điên rồi. Cái này sợ rằng không ổn đâu. Trương Yến do dự nói, cái này há chẳng phải là muốn đẩy thiên tử tại nguy nan bên trong. Lời này vừa ra, bên trong trướng tiếng nghị luận là một lần. Nợ bên trong người đều không phải là hồ đồ chứng, lời này ngược lại thật nói đến nốt lên. Nói cho cùng như vậy âm nhu đã đến gần dương nhu, coi như Cao Kiển thật bị lừa, hắn cũng không thua thiệt, chẳng qua đổi tử nhi. Một thanh đổi một cái thiên tử, ngươi nói có đáng giá hay không được. Cái gọi là một hán đỉnh ngũ hồ, Cao Kiển trên tay 80.000 người hán binh đoàn, tuyệt đối là tinh nhuệ. Tuy nói so với thiên tử những thứ này khẳng định có chút chênh lệch, nhưng thực lực xa không phải người Hung Nô có thể so được đây nếu là hợp lại tốc độ dốc toàn lực đánh tới, vạn nhất một cái không đỡ được, bọn họ bên này thiên tử lâm uy. Lưu Hiệp nghe được Trương Yến lời mới coi như là nghe rõ ràng. Vòng như thế một vòng lớn, lại là chuyện tốt bực này. Trương Yến quá cho lực. Các vị ái khanh rốt cuộc đi lên quy đạo chính. Mình những thủ hạ này rốt cuộc bắt đầu muốn để hắn chịu chết. Hắn gặp chúng tướng thần sắc nghiêm túc, trong lòng là hồi hộp. Không nhịn được thoải mái cười lớn. Làm gì như thế nghiêm túc cả? Các ngươi cho rằng chấm không có dũng khí sao? Thật nói qua, thiên tử thủ biên giới, quân vương chết xa tắc. Đánh cuộc này, chấm đánh. Chấm Giang Sơn, chấm tới thủ. Chấm tin tưởng các ngươi, định có thể ở chấm bị Cao Kiền đại bại trước, đánh chiếm Nghiệp Thành. Lui 10.000 bước nói, vạn nhất chuyện không thể trái, chấm nhưng mà có thể chạy. Hơn nữa, chấm nếu là không chạy khỏi, các ngươi chẳng lẽ không có thể che chở chấm giết về đi sao? Chuyện này cứ quyết định như vậy, chúng ta cũng cho Hung Nô và Cao Kiền một chút cơ hội, cầm quái thủy lấy bắt tất cả người dân Bắc di chuyển, để cho bọn họ trực tiếp tới đánh chấm. Đang ngồi tất cả người rung động đây cũng không phải là nói một chút mà thôi, đây là cầm mệnh tại đánh giết. Tư Ma Ý ở Hứa Đâu ngược lại là nghe nói qua vậy gặp qua thiên tử tàn nhẫn, nhưng là khi đó hắn còn không cảm thấy thế nào. Dẫu sao nói thế nào đi nữa thiên tử là biết vô luận Tào Tháo như thế nào, là không thể nào giết hắn. Cho dù là sau đó gặp phải Lưu Biểu, Tư Ma Ý cũng biết Lưu Hiệp có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng không hề chết. Nhưng là hiện tại không giống nhau à, Viên Thiệu đây là bày ra trận thế, chính là muốn giết cầu hoàng đế. Một cái không cẩn thận đó là thật đầu người rơi xuống đất à, không nghĩ tới cái này nho nhã yếu đuối hoàng đế lại như thế mới vừa sao. Quan Vũ ở một bên nghe là nhiệt huyết sôi trào. Hắn càng phát ra cảm thấy Lưu Hiệp mới là đáng hắn đi làm bính bác cái đó hán. Lưu Bị đại ca, nếu là có thể đầu dựa thiên tử, thật là tốt biết bao. Quan Vũ âm thầm xuống quyết tâm. Có cơ hội, nhất định thuyết phục Lưu Bị, vô luận như thế nào, cũng phải thay cái này tiểu thiên tử, chế tạo ra một cái thái bình tình thế. Tháng 7, đầu mùa hè. Theo Nam Dương cùng Từ Châu binh đoàn ra Bắc, Tào Tháo cùng Viên Thiệu đây đối với quen lúc nhỏ chính thức ở quan độ giao chiến, chàng này quan hệ đến thiên hạ đi về phía quyết chiến rốt cuộc đánh. Hai bên tổng kết đưa vào binh lực siêu 300.000. Tào Tháo 30.000, Viên Thiệu. Quan độ trên chiến trường, Tào Tháo bị Viên Thiệu kéo bất đắc dĩ buông tha Bạch Mã cùng kéo dài Tân Hai đại biến đỏ, tại quan độ cái này hình tam giác bãi sông cùng viên quân chính thức tiến vào giai đoạn giằng co. Kinh Châu phương hướng, cảm thấy cơ hội không thể mất mất rồi sẽ không trở lại Lưu Biểu, hết sức an ý chặn cho hoàng tổ trợ giúp, bắt đầu hướng Tương Dương tập trung đội ngũ, chuẩn bị thừa dịp triều đình không thể nam cố lớn thời cơ tốt đoạt lại có đế hương danh xưng là đệ nhất thiên hạ lớn quận Nam Dương. Thanh Châu phương hướng, Thái Sơn kẻ gian tăng phách cấp tiến quân, lại bị Thanh Châu đừng chức vương Tu đoán được kế sách cố thủ không ra, tìm Viên Thiệu tiếp viện phá địch lại bị Hạ Hầu Liên thẻ ngăn ở trường thành bên ngoài. cuối cùng ở tang phách tiến công, đánh được Viên Hy vẫn là khá là chật vật, lão đảo muốn rơi xuống. Nhưng là Tịnh Châu, Hà Đông, trong sông phương hướng tây tuyến chiến trường, nhưng thật giống như cối xay thì vậy. Trang này từ trên giấy số người trực bức quan độ chủ chiến trường tây tuyến chiến sự, ước chừng ở ngắn ngủi không tới một tháng trong thời gian, liền chân chính đánh ra thây trôi ngàn dặm, máu chảy thành sông. Trong sông phương hướng, biết được sân nhà quan bị Trương Yến trộm, Cao Kiền thẹn quá thành giận tự mình mang binh tấn công liền mấy ngày. Trấn thủ ở đất này, Trung Diêu vững chắc bình tĩnh đánh Cao Kiền bụi văng đầy người, tuy nói buông tha tiến công nhưng cũng liền hạ tinh binh thời khắc tập sát. Cao Kiền mình dẫn chủ lực đi qua Thái Nguyên mà đổi đường Hàn Tín Lĩnh, rốt cuộc quyết định cùng Hung Nô hợp chiến lưu hiệp. Ra đầu tê dại, cơ hồ một bước hơn mấy trăm ngàn thương vong hạ, bọn họ cuối cùng khó khăn thang qua đẩy vài tiễn lâu tức tử cốc. Lại là trả giá gần 20,000 giá thảm trọng sau đó, cuối cùng là cùng Hung Nô liên quân đả thông Hoắc Sơn khẩu. Nhưng mà, cái này vượt qua núi và biển khơi sau đó, bọn họ nhưng phát hiện Thiên Tử ở Bình Dương thành đã sớm làm đủ chuẩn bị, sẽ chờ hắn đây. Bình Dương thành nhỏ, tích trữ không được đại quân, Thiên Tử, Tư Mã Ý, Giả Quý ba người thống lĩnh Hà Đông bản sứ bộ tốt tại trong thành cự thủ. Kỵ binh thì toàn bộ giao cho Quan Vũ cùng Tào Thuần hai người tại bên ngoài thành sừng hạ trại ác hơn phải, Thiên Tử vườn không nhà trống. Ngay tại bọn họ ở máu mài phòng tức thử cốc chơi đùa đoạn thời gian này, Quái Thủy lấy bắt tất cả người dân toàn bộ giao cho Đỗ Kỳ mệnh hắn Nam Thiên. Liên liên mùa thu thu cũng không cần. Dựa theo Lưu Hiệp nói cái này, lương thực còn không biết thu cho ai đó. Người dân suy nghĩ một chút có đạo lý, hơn nữa Đỗ Kỳ thật sự là người lời độc ác không nhiều, trực tiếp phóng hỏa đốt, liền cột đều không cho Cao Kiền và Hung Nô lưu lại. Dĩ nhiên, Lưu Hiệp bọn họ đều biết, cái này vườn không nhà trống kế hoạch là thành không sạch sẽ. Cái này liên miên trong dãy núi, luôn có chút khe núi trong ránh mặt băn khoăn không tới. Hơn nữa bọn họ tại hạ làm lúc vậy rất do dự, mọi người lòng biết rõ, cái loại này di chuyển dân cử chỉ, vội vàng như thế giới, người dân là không thể nào không có tổn thất. Nguyên bản nơi này người dân cũng không sao ngày tốt qua, hiện tại một giờ, sợ rằng cửa nát nhà tan không phải số ít. Nhưng đây chính là đáng chết thế đạo, ngươi không đi, khẳng định sẽ bị địch nhân giết, đi, có lẽ chỉ sẽ chết một phần chia. Vì vậy, cuối cùng mọi người vẫn là lập ra cái kế hoạch tác chiến này. Có thể cứu một người, liền cứu một người. Ngược lại là Lưu Hiệp hắn cảm thấy, mệnh lệnh này hạ liền sau đó, hắn trên vai gánh vác đồ nặng thêm mấy phần đây cũng là muốn mang vương miệng người, tất thừa hắn nặng. Hiền lành không nắm binh, hy sinh phần nhỏ người, là vì lớn chiến lược thắng lợi. Cũng may, thi hành chuyện này Đỗ Kỳ làm coi như cần cụ, tự mình chạy tới liền một đường, kéo ống quân giúp người dân vận chuyển vật liệu còn không coi là. Hắn còn không chút lưu tình chém giết một ít nhân cơ hội làm loạn đắc bá, nghiêm trị liền tham quan ô lại, để cho cái này Quái Thủy lấy bắc đầy đất dân chúng chịu tổn hết khả năng nhỏ Đỗ Kỳ gần đây dài một miệng vết thương, Thiên Tử thân trí trông coi, cộng thêm trước khi nợ cũ, hắn thật sự là liều mạng. Đỗ Kỳ cái này liều mạng, Cao Kiền và Hô Chủ Tuyển cuộc chiến này đánh được rất khó bị, đặc biệt là mang cướp bóc mục đích Hô Chủ Tuyển, cả người đều nứt ra. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 124. Bế tắc. Chương 124, bế tắc. Hô Chủ Tuyển rốt cuộc không nhịn được, cái này ràng buộc họ hàng tới đây cướp một phiếu đại năng cuối cùng qua. Cao tướng quân, ngươi nói đánh hạ tức thử cốc, nhận do chúng ta cướp bóc. Làm sao bây giờ? Chu vi mấy chục dặm cái gì cũng không có. Ngươi để cho anh em chúng ta cửa ăn cái gì? Uống gì? Cướp cái gì? Ta như thế nào cùng các huynh đệ giao phó? Cao Kiền chán ông, gần đây là mọi chuyện không thuận. Bất quá Hung Nô lúc này cũng không thể nổ nổi, cần phải thật tốt trấn an. Thiên Vu, không ai nghĩ tới cái này cầu hoàng đế làm như vậy nha. Ta cũng không biết hắn sẽ đến cái vườn không nhà trống. Húng chi cũng không phải là chưa cho các ngươi có lương, kiên trì kiên trì. Hô Chủ Tuyển nghe được cái này liền tức lên. Hắn thở phì phò móc ra một khối đậu đĩa, ngươi để cho chúng ta các quý tộc ăn cái này sao? Vật này ở chúng ta nơi đó ngay cả ngựa đều không ăn. Cao Kiền lòng nói ngươi ở nơi này trang cái gì đôi to chó sói đâu, còn không ăn đậu đĩa? Quên mấy năm trước các ngươi liền đất đều ăn rồi. Bất quá lời không thể như thế nói, hắn diễn cảm khá là không biết làm sao. Thiên Vu, hiện tại lấp no bụng cũng rất tốt, ngươi cũng không phải không biết cái này tức thử cốc địa thế phức tạp, quân lương vận chuyển tương đương khó khăn. Chúng ta sắp xỉ 200,000 người, người ăn ngựa nhai, Hà Đông liền có cũng không còn. Cho nên à, ta Thiên Vu. Vừa nói, Cao Kiền đứng ở Hô Chủ Tuyển bên người. Vỗ vỗ hắn cánh tay, ngươi trở về thật tốt và các ngươi quý tộc nói, kiên trì nữa mấy ngày, Thiên Tử liền ở phía dưới cái này Bình Dương thành nhỏ bên trong, nơi đó không thể nào vườn không nhà trống. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta bắt giữ liền Thiên Tử, sống chết vô luận, sau đó không chỉ là Hà Đông cùng trong sông, ta liền Hà Nam vậy giao cho các ngươi, dù các ngươi tùy tiện cướp bóc, được không? Thiên Vu à, đừng cứ nhìn chằm chằm trước mắt những vật này, nếu như chủ công nhà ta có thể thành là Thiên Tử, chính là cầm toàn bộ phía bắc mà cũng phong cho các ngươi thì như thế nào? Lui 10,000 bước nói, cái này đánh giặc nào có không đáng nha. Chẳng những các ngươi khó khăn, ta cũng rất khó nha. Chúng ta liền đừng nữa lẫn nhau khó cho. Như thế nào? Cái này. Hô Chủ Tuyển thở phì phò ngồi ở Cao Kiền bên người, hắn con ngươi ngực ngực vòng vo mấy vòng, hắn đang suy nghĩ Cao Kiền ý của lời này. Hắn chẳng muốn gặm xương khó gặm, chuyện nhà mình tình mình biết, ở gặm cái loại này xương cứng, hắn thiền vu vị cũng bị mất. Phải, Cao tướng quân liều nói, chúng ta cũng không thể không biết phải trái, như vậy, Bình Dương các ngươi tới đánh, ta và ta tộc nhân đánh giáng ốc. Coi như là vườn không nhà trống sau Lưu Hiệp thiết lập đạo thứ hai phòng tuyến, nơi này không có gì danh tướng, bùi tốt ra hỏa, nha, còn có vậy cái gì cổ hủ cũng ở đây. Bất quá đều là văn nhân, có thể có bản lĩnh gì? Đây không phải là đưa. Phải biết Giáng ấp là Quái Thủy phòng tuyến, qua nơi này chính là có người khu. Hơn nữa Giáng ấp chỗ này không phải vùng núi, liền một con sông, đánh tới, toàn bộ Hà Đông tài sản đều đưa mặc hắn cướp đoạt. Cao Kiền bê liền chó, muốn là có thể hắn thật muốn một cái tát đập chết Hô Chủ Tuyển. Có hiểu hay không chiến lược à? Ngươi đánh cái này Giáng ấp có gì dùng? Nha, ngươi là có thể ăn cướp, sau đó thì sao? cùng thiên tử bên kia cầm nghiệp thành đánh xuống nhất thống bắc phương tới cái sau thu tính sổ.
Hồ đồ,
Thiên Vu, Bình Dương chấn giữ đường núi đường giao thông quan trọng, thiên tử lại không phải là không có kỵ binh, ngươi đánh giáng ấp, đánh xuống thì như thế nào? Chúng ta chủ yếu là phải bắt được thiên tử. Thiên tử nơi tay, cái gì cũng có. Cho dù là cái chết thiên tử, chỉ cần chúng ta có thể đối thiên tử làm áp lực, Viên Công phía sau liền không lo, cùng quan độ một thắng, muốn như thế nào đều có thể. Ngươi chớ tầm mắt hạn hẹp à? Hô chủ Tuyền bất mãn nói, Cao tướng quân, ngươi cùng ta nói không dùng, bây giờ là ta tộc nhân chỉ ta cổ xương sớm mắng, bọn họ đều nói lập tức tới ngay một lúc. Nếu là không có thể xuôi nam cướp bóc, bọn họ phải đi. Cuộc chiến này nếu là lại đánh như vậy, ta là thật không còn được. Các tộc nhân hiện tại cũng la hét phải về nhà đâu. Thiên Vu nỗi khổ tâm, ta hiểu. Như vậy, ngươi tạm thời nhẫn lại, các ngươi muốn tài hàng, ta vội tới. Ngươi cho, ngươi có thể cho nhiều ít. Ta hiện tại liền ra lệnh người ở phía sau cướp bóc Thái Nguyên, giành được tài hàng ta không cần, cũng phân cho các ngươi có được hay không? Bảo đảm các ngươi mỗi cái dũng sĩ đều có tiền tài. Hô chủ Tuyền sửng sốt một chút, vẫn là người Hán lợi hại, cái này không biết xấu hổ sức mạnh so người Hùng Nô còn đủ. Tính như vậy, bọn họ một người chí ít phân đến nửa con lụa vải hoặc là cùng đáng giá đủ, vậy cũng không tệ lắm. Như vậy, ngươi bảo đảm chúng ta mỗi người chia được một con lụa, ta liền có thể bảo đảm tộc nhân không loạn. Ta đi cái đầu ngươi. Cao Kiền thiếu chút nữa bạo thô tục. Một con lụa, ngươi đây là để cho Thái Nguyên người đi chết à? 100.000 người, được rồi, hiện tại 7.080.000, đó chính là 7.080.000 con. Ngươi là thật dám muốn, nhưng là hắn có thể làm sao? Hắn còn có biện pháp gì? Cao Kiền cắn răng, cuối cùng vẫn là mặt đầy gân xanh gật đầu đồng ý hô chủ Tuyền hài lòng đi, mà ở hắn đi liền sau đó, Cao Kiền nhưng là giận dữ một đao trẻ liền mình bản. Một bên thân bút mặt lộ vẻ khó xử, đại nhân, cái này thích hợp sao? Thái Nguyên nếu như bị như thế vơ vét, sợ không phải. Ta hiểu biết chính xác đạo, nhưng ta có biện pháp gì? Vì chủ công nghiệp lớn, ta còn có thể làm sao? Truyền lệnh xuống, liền nói là lật đổ bạo quân, vì cho người dân một cái an thần tương lai. Trước tận lực trước từ phổ thông dân chúng nhà vơ vét, nếu là không đủ, lại đi vơ vét những cái kia không việc gì danh vọng hào cường. Nhớ lấy, sĩ tộc gia sản tận lực không thể động. Bọn họ là thiên hạ này căn cơ, tương lai thống trị Thái Nguyên còn phải dựa vào bọn họ. Vậy, người dân, người dân, người dân có ích lợi gì? Không cần để ý, chỉ để ý đi. Nói cho bọn họ, nếu không phải cho, hô chủ Tuyển Hung Nô đại quân có thể đi ngay. Cái này há chẳng phải là Thái Nguyên người dân chết chắc. Thân binh không dám tin nhìn Cao Kiền. Không cần để ý, trên đảng mới là chúng ta căn bản, Thái Nguyên chân thực không được cũng là như vậy. Hô chủ Tuyển, đợi tiêu diệt Hán đỉnh sau đó, ta muốn ngươi chết không được tử tế. Thiên tử, ăn một chút gì đi. Thành Dương Bình bên trong, Tư Mã Ý lén lén lút lút cho thiên tử đưa vào một chén cháo. Vào hạ, núi gió nhưng thấu xương lạnh, bất quá lạnh hơn, nhưng là quân lương cơ báo. Lưu Hiệp khoát khoát tay, nói, chấm không ăn được, cái này đại chiến không biết lúc nào kết thúc, chấm không mở dùng, có gì khuôn mặt ăn cơm. Bệ hạ, ngài mỗi ngày trung tâm mua sắm khích lệ tinh thần, ổn định quân tâm, đây là bực nào trọng yếu. Các không thể hành động theo cảm tình, hư long thể. A, trừ cái này cái, chấm còn có thể làm gì? Các ngươi cũng không để cho chấm ra khỏi thành, chấm tim bất an à? Đúng rồi, hiện tại lương thực còn dư lại bao nhiêu? Cái này, bệ hạ, thần đã phái người đi thúc giục, muốn đến không bao lâu sẽ đến. Chính là nói còn không có rồi. Ừ. Ai? Chấm không ăn. Cho phía dưới các tướng sĩ chia đi, một chén cháo nói không chừng có thể cứu một người tướng sĩ mệnh. Nói xong, Lưu Hiệp không để ý nữa Tư Mã Ý, mà là đứng ở đầu tường, hướng trông về phía Sa Mong. Nhưng gặp dưới thành chi trích địch quân đã đang động tay chế tạo công thành dụng cụ. Khi sâu một hơi, cuối cùng vẫn là cố nén tự mình mang binh sông lên một sóng xung động. Hắn muốn chết là không tệ, nhưng là không thể làm liên lụy những thứ này trung thành cảnh cảnh tướng sĩ. Hắn là biết, lần này sợ rằng hắn lại phải tính sai. Thủ hạ mình đám này hán thần cũng tốt quân sĩ cũng được, trừ phi là chết sạch, nếu không còn thật không tới phiên hắn Lưu Hiệp đi chịu chết. Hắn có thể nói gì đây? Tổng không có thể vì mình, để cho dưới quyền toàn đi chết con đi. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 125. Làm người không nên quá lưu ích. Chương 125, làm người không nên quá lưu ích. Đoạn thời gian này Lưu Hiệp không ngừng đang hỏi kế Tư Mã Ý, Tư Mã Ý cảm giác mình đều phải bị ép cô. Hắn rõ ràng thiên tử là muốn dùng cái gì kỳ mưu, hắn làm sao thử chẳng muốn. Đáng tiếc chuyện cho tới bây giờ đã không có gì kỳ mưu hay thôi, bây giờ là hợp lại lưỡi lê thời điểm, chỉ có tử chiến thôi. Lưu Hiệp đứng ở trên đầu tường, nhìn dưới chân giặc thủ, không khỏi thở dài một cái. Tư Mã Ý vẫn là không được cả, hắn mặc dù là Tam Quốc cao cấp mưu sĩ không giả, nhưng là hắn không có ra cắt lượng lợi hại. Sớm biết sẽ có ngày hôm nay cục diện này, nên ở Nam Dương thời điểm cầm ra cắt lượng chỗ tới. Dẫu sao hiện tại Tư Mã Ý đã không có cách nào, phỏng đoán chỉ có ra cắt lượng cái này chí như yêu nghiệt Tam Quốc thứ nhất mưu sĩ mới có thể có biện pháp đi ử. Không được, sẽ đi ngay bây giờ phái người, cầm đang Nam Dương ẩn cư ra cắt lượng cho, mời, đi ra. Dẫu sao trời đất bao la ta lớn nhất, hắn ra cắt khổng minh nếu là không nghe lời. Ai, hẳn sẽ đến, nghe nói hắn không phải cũng động tới đầu dựa vào Tào Tháo ý niệm. Bằng ta đại hán hoàng đế thân phận, tổng không cần ba lần tham viếng nhà tranh tự mình đi chứ. Lưu Hiệp dĩ nhiên không biết, ngay tại hắn trong suy nghĩ thiên hạ lão nhị mộ hổ Tư Mã Ý vô kế khả thi thời điểm, cái đó bị hắn lơ là độc sĩ, hành động. Cổ Hủ mang hắn từ quan trung chiêu mộ Tây Lương bộ hạ cũ, cùng với mới vừa đầu hàng, lại bị hắn thu thập được không nhẹ Mã Siêu, tây ra đánh hạ Tiêu Quan. Không thể không nói cái này độc sĩ đúng là độc, hắn để mặc cho Hàn Toại Dương thu các người đem quan trung cấp không còn một nống, mang triều đình đại quân không ngừng một binh một chốt bị sắp hàng hai bên hoang nên lần nữa bắt lại Tiêu Quan. Chuyện xấu coi là đến Hàn Toại cầu tặc trên đầu. Mình chính là mang đến hy vọng thiên sứ. Hắn hạ lệnh, Mệnh Dương Tu phụ trách hậu cần tiếp tế, mình mang theo 30.000 kỵ binh, kỳ tập ước chừng 6 ngày liền đến Tịnh Châu Bắc Bộ. Hắn trước mắt là hậu sự binh ra khu vực giao tranh, Đại Đồng. Ma Siêu, ngươi nói ngươi lầm bên trong kẻ gian kế, hiện tại cho một mình ngươi lập công chuộc tội cơ hội. Qua nơi này miệng núi, chính là Hung Nô ổ. Ngươi cũng biết Hô Chủ tuyển dốc hết tinh nhuệ, trong này hiện tại còn dư lại chỉ còn lại phụ nữ già yếu và trẻ nít, và đến không hết dê mã nô tỳ. Ngươi biết nên làm như thế nào chứ? Đông Hán thời kỳ Tịnh Châu, chỗ tại Hoàng Hà lấy đông, Thái Hành Sơn lấy tây, ở cái khác triều đại lúc nơi này hơn được gọi là Hà Đông hoặc Sơn Tây. Như vậy, nam có thể liền Trung Nguyên, đông tiến là Hà Bắc, tây thì liên lạc Quan Trung. Nơi này xứng đáng không thẹn ngang dọc bốn ra, biểu bên trong sơn hà. Từ xưa chính là binh gia tất tranh yếu địa chiến lược. Thời Hán mọi người đều nói xuyên thục chi địa dễ thủ khó công, vật liệu bắt ngát. Thật ra thì cái này cũng châu trên địa thế có thể nói tăng thêm một bậc. Trung điệp trong dãy núi tất cả chậu lớn, mỗi một chỗ đều có hết sức quan trọng, thậm chí quyết định tính tác dụng. Nơi này từ hướng nam bắc nói tỉ mỉ, theo thứ tự là do trong sông cùng Hà Đông làm chủ nơi tạo thành phần lũng sông, mà phần lũng sông lại bị Nga Mi Đài chia đất cắt thành liền phía nam vận thành lồng chảo và phía bắc sắp phần lồng chảo. Bây giờ chỗ này tên gọi Ti Đái địa khu. Nơi này hướng bắc chính là đông theo Thái Hành, tây tiếp Lã Lương, bắc dậy đá Linh Quan, nam tới Hàn Tín Linh Thái Nguyên lồng chảo. Nơi đó là toàn bộ Tịnh Châu khu vực nằm cốt, Đông Hán lúc chủ yếu là Thái Nguyên, Tây Hà hai quận, mà đây Thái Nguyên lồng chảo phía đông, trên đảng lồng chảo. Chỗ này mặc dù diện tích chừng mực, lại có liền kết Hà Bắc cùng Trung Nguyên đường giao thông quan trọng. Nơi này dựa lưng vào Thái Nguyên, Bắc Liên dị tộc, Thái Bình thịnh thế lúc nơi đây hơn thương nhân, chiến loạn niên đại tức là cái gọi là binh gia khu vực giao tranh. Mà lại đi bắc, chính là Đông Hán tới nay Hung Nô nơi dừng lại. Thật ra thì nếu quả thật coi như Hung Nô từ đầu dựa vào Hán đỉnh, sau đó vẫn là thật trượng nghĩa để phòng tiên ti những dị tộc này không nói, năm đó Trương Thuần tạo phản, đó là thật xuống lực. Nhưng mà đâu, Linh Đế người này liền ngoại hạng. Nói phải trái người ta bỏ lỡ mục lúc đó, lại chết minh đệ, cho ít thuế ruộng và tiền thưởng không thành vấn đề chứ. Kết quả mở đầu nói rất hay tốt, đánh xong cảm thấy mắc. Cái này không liền cùng trước chuyện nói xong nữ phiếu tư, sau chuyện này không trả tiền như nhau sao? Cho nên những thứ này cảm thấy bị cặn bã, bị chĩa vào người Hung Nô quyết định thật nhanh giơ tay chém xuống liền Tiền Vu Khương Cử, chính thức tạo phản. Vì vậy, Tịnh Châu thế cục liền bắt đầu đổi được không nghiêm chỉnh. Thật ra thì đâu, người Hung Nô còn thật hiểu lầm Linh Đế cặn bã bọn họ hoặc là nhằm vào bọn họ. Linh Đế đối người mình so Hung Nô ác hơn nhiều. Ví dụ như Khăn Vàng khởi nghĩa sau đó, hắn rất nhiều hạ cam kết, nguyện ý cùng diệt phản loạn nghĩa sĩ cộng kết liền cảnh. Kết quả Khăn Vàng bại một lần, tên kia nghĩa sĩ cũng không thơm. Quyết định thật nhanh mệnh lệnh các châu hơn phái đốc biu đi cặn bã một cặn bã những thứ này có chiến công nghĩa sĩ, ví dụ như Lưu Bị năm đó, cứ như vậy bị lột. Xét quay về tranh chuyển, cái này cổ hủ tại sao phải tới nơi này thì sao? Bởi vì hiện tại Tịnh Châu trừ Hung Nô ra, nguyên bản cường đại tiên ti sụp đổ tan rã. Trừ một cái Kha So có thể bên ngoài là một cái có thể đánh cũng không có. Nhưng là Kha So có thể xuất thân từ tiên ti một cái bộ lạc nhỏ, bây giờ còn chưa đứng lên đây. Vì vậy Hung Nô căn bản liền không có suy nghĩ qua bọn họ đại bản doanh có người tới đánh vấn đề. Cho nên bọn họ mới dám dốc toàn bộ ra. Mà cổ hủ sở dĩ đến khi đại chiến xảy ra mới điều động, tạm thời bởi vì hắn tìm được Kha So có thể nói được không đánh ngươi, chính là tới mượn đường. Hay là bởi vì là Hô Chủ Tuyền đã đầu, không thể nào không có chút nào nơi được liền về nhà. Vì vậy, hắn cổ hủ mới như thế binh được hiểm chiêu trực tiếp trong nhà. Dĩ nhiên, thật ra thì cũng không quá hiểm, hắn cổ hủ có thể làm như vậy không có nắm chắc, còn tùy thời có thể chịu chết sự việc sao? Hạ giá. Hắn nhưng mà một lời loạn hắn siêu cấp lưu sĩ. Hắn hoàn toàn không sợ Kha So có thể đi mật báo. Thật ra thì Kha So có thể chỉ cần không phải bị kẹp, hắn thì không thể mật báo. Hắn hiện tại chính là nhất đệ 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 bên trong đệ, hơn nữa hắn vì ôm Hán đỉnh bắp đuổi tự xưng mến đã lâu Hán đỉnh, một chủ trương gắng sức trương tiên ti quý tộc học tiếng Hán, học Hán học. Thường xuyên tiêu bảng mình là kiên định đại Hán fans điên cuồng. Hiện tại Hán thiên tử muốn cầu cạnh mình, lại là đánh tiên ti đại địch Hung Nô, hắn thì như thế nào sẽ cự tuyệt cổ hủ đề nghị đâu. Cho nên, hắn sẽ không mật báo, hắn chính là giả vờ mình mất trí không biết phát sinh cái gì. Hắn là tiểu cơ linh quỷ, Hán thiên tử cùng Viên Thiệu đánh một trận thắng bại chưa phân, hắn cũng không thể cờ xí do nét chống đỡ một khối. Nhưng là hắn hai bên không giúp bên nào chính là giúp cổ hủ bật việc. Cổ hủ quyết định thật nhanh đã vượt qua tiên ti địa giới, mấy ngày sau ngay tại trong mây quận trên đất, và Hung Nô người già yếu bệnh hoạn thai chơi vui vẻ bừa bỡn. Như thế nói cũng không quá chính xác, dẫu sao, ăn người ta dê bò, đại quân ngay trước người Hung Nô cách vách lao vương, chuyện này không tốt chi tiết miêu tả. Cơm nước no nê sau đó, nhìn vùng quê lên màu xanh lá cây đại dương, hắn vỗ cái bụng suy nghĩ xử trí như thế nào những thứ này Hung Nô phụ nữ và trẻ con. Mạnh khởi à, ngươi nói làm sao bây giờ cho phải đây? Thiên sứ ý. Mã Siêu xoa xoa du gông gông miệng, lấy tay làm một cái chém đầu tư thế, nhổ cỏ tận gốc. Cái này cũng không phải à? Thiên tử nhân hậu, nếu là biết ta như thế tổn thương thiên hòa sợ rằng không ổn. Vậy, như vậy đi, một hồi chúng ta trước giải quyết những thứ này gia súc, có thể ăn một chút, không thể ăn tại chỗ giải quyết. Còn như những người này mà, không thu toàn bộ vật liệu, thành niên liền giết đi, hài tử là vô tội, lưu một cái mạng đi. Ngươi à, không thể quá lưu ích, chém tận giết tuyệt chuyện này, không thể làm. Mời cầu ủng hộ bộ tu chân chính là một cái hố tỏ cường 126. Loạn quân bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp. Chương 126, loạn quân bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp. Lại nói theo Cao Kiền chính thức bắt đầu ở thành Dương Bình hạ đóng trại cắm trại, chế tạo khí giới công thành, Dương Bình công phòng cuộc chiến chính thức đánh vang. Binh pháp có nói 5 thì công, 10 thì vây. Cao Kiền cùng Hung Nô liên quân hắn binh lực so Lưu Hiệp nhiều há lại chỉ 20 lần. Cho nên ổn thỏa thời gian, bọn họ rất tự nhiên là phải đem thành Dương Bình vây quanh ở Cao Kiền muốn đến, cái này thành Dương Bình là không thể nào không công nổi, nơi kém không phải là bao lâu có thể công được hạ mà thôi. Nhưng mà hắn còn chưa có đi đánh người, tích trữ trú tại ngoài thành quan vũ bộ đội sở thuộc, nhưng xuất lĩnh võ trang đầy đủ trung tâm kỵ binh đi ra thách thức. Các ngươi bọn trốn nhát, hán thọ đình hầu quan vũ ở chỗ này, ai dám tiến lên lãnh cái chết. Ánh mặt trời vẩy vào quan vũ đặt làm màu xanh áo giáp bên trên, phản xạ ra chói mắt hào quang, cầm cao kiển và hô chủ tuyển cũng tránh mắt ngủ. Thiên vu, không biết hung nô hảo hán có dám xuất chiến. Cao tướng quân, các ngươi hán quân hung mãnh, chúng ta không dám cướp công. Ai, đây là tranh tiên cuộc chiến, không cần để ý những chi tiết này. Không, ta hung nô không dám và hán quân giành trước. Khá lắm, những người này bị giam vũ dọa sợ, lại không có dám lên đây là tự nhiên. Hô chủ tuyển nhưng mà chính mắt nhìn thấy một cái bộ lạc dũng sĩ bị giam vũ cái này mặt đỏ đại hán một đao hai khúc. Liên hắn những thủ hạ này, cướp bóc cái gì khá tốt, đánh quan vũ. Quấy rầy. Còn như Cao Kiển, hắn là nho tướng, chủ yếu là luyện binh như vậy, đánh giả. Thô tục. Đó là nha lương, văn sú, trường hợp những cái kia người thô lỗ sống. Cho nên nói, quan vũ thách thức đường này, những thứ này liên quân cứ thế một cái dám không dám thả, còn thật không có kia đạo nhân mã dám đi cùng hắn tiến hành giao chiến. Quan vũ kêu giọng đau, linh lợi đạt đạt trở lại trong quân, lần này trong quân có không ít người quen. Dĩ nhiên cũng không phải cái gì danh tướng, chính là chút lao hòa kế. Quan tướng quân. Quách nữ vương đệ đệ Quách Biểu thấy được quan vũ nhàm chán chủ động xuống tới, ngay thấy cái đó Quách chữa trận doanh liền sao. Làm sao? Người biết. Quan vũ thật thích cái này nhỏ xảo quyệt, mặc dù là ngoại thích, nhưng là coi như ra sức. Đó là chúng ta Dương địch Quách thị Quách viên. À. Há chẳng phải là trung thứ sử ngoại xanh. Không tệ. Nhưng là quan tướng quân, người này đã bị ta Dương địch Quách thị xóa tên, hắn lại xuất sĩ quốc tặc, không bằng heo chó. Quan vũ cười, hắn biết Quách nữ vương trong nhà năm xưa đau khổ, cái này tiểu lão đệ 80% là khi dễ qua hắn Quách Biểu. Có thủ án. Vậy cũng không có. Ngay cả có một chút xíu nhỏ va chạm. Được, ngươi chờ. Quan vũ cười lớn một tiếng, rồi sau đó nhẹ nhàng đem thanh long đao để nằm ngang, chật thúc vào bụng ngựa, thẳng liền hướng Quách viên vậy cây cờ lớn liều chết xung phong đi. Quách Biểu bối rối, như thế lô mang nha. Bất quá trong lòng cảm khái, quan tướng quân trưởng nghĩa. Gọi chừng theo quan vũ chính là chen nhau lên. Quách viên đang trong lều trại than khổ đây. Cái này Cao Kiển và hô chủ tuyển quá kinh sợ, nếu đi ra lan lộn, lại thế nào sợ đánh giặc. Nếu là quan vũ dám đến đánh mình, nhất định kêu hắn chỉ có tới chớ không có về. Mình 800 em mở đại đao đã đói khát chịu đựng khó khăn. Đáng tiếc, quan vũ sẽ không tới, hắn khẳng định sẽ đi tấn công những cái kia khí giới công thành. Mình cái này cả người võ nghệ thật là không có đất dụng võ ổ. Quan vũ hắn làm gì? Hắn làm sao? Hướng mình chạy tới. Không phải, đại ca, ta đùa giỡn. Ngươi đừng tới đây hả? Ngươi đi ra. Ngươi không phải hẳn đi tấn công cái đó đang xây dựng đất núi sao? Ngươi chẳng lẽ không phải tấn công công trình kia đội sao? Ngươi cái này. Quách viên khóc, mình bên này đang uống nước trà, ăn cơm trưa, làm sao thì gặp phải mặt đỏ quan vũ? Hắn mười phần sạch sẽ gọn gàng chạy, cho nên quan vũ thuận buồm xuôi gió liền giết vào doanh trại, chém đem cờ sau đó còn thuận tay thả cây đuốc, nên ngang mà đi. Cũng là cắm tiêu bán thủ hạng người, không thú vị. Quan vũ tịch mình rất, một cái có thể đánh không có, thật là phiền. Thật ra thì hắn ngược lại cũng không phải đơn thuần cho Quách Biểu hạ giận, hắn chỉ là đơn thuần xem Quách viên đại doanh vị trí không tệ, ở vào phía trên gió. Hắn cảm thấy không đi phóng hỏa đốt một cái thật xin lỗi mình sao động tim. Cho nên thì có giá nhất giá đừng nói, cái này đốt một cái, lựa mượn sức gió, vẫn còn có đi nơi khác đi nấu khuynh hướng. Quách viên quân thấy lửa lớn nào dám ngây ngô, vội vội vàng vàng chạy đến, kết quả quan vũ vừa thấy còn dám truy đuổi. Quay đầu chính là một lần chém. Quách viên trong lòng khổ, phía sau là biển lửa, trước mắt là manh thú, cái này quá khi dễ người. Bọn họ cố lấy dũng khí, cầm lên binh khí, nghiêng đầu chính là chim làm thú tán. Quan vũ vây quanh trại lính đi loanh quanh, kết quả Quách Biểu đống nhiên hô to, tướng quân. Cái đó Lưu Tiểu Hồ tử chính là Quách viên. Quan vũ nghe vậy, vỗ ngựa liền trên. Nói Quách viên vào lúc này đang khởi công đâu, quay đầu liền thấy quan vũ khí thế hung hăng hướng mình vào tới. Hắn hù được tệ ra quần, có thể càng cuốn quần càng không lên được ngựa. Dứt khoát ngựa cũng không cưới, nghiêng đầu mà chạy. Còn có chút trung thành thân vệ trên để ngăn cản, nhưng bọn họ nơi nào chống đỡ được quan vũ. Bị giam vũ tiện tay một đao trẻ gắt gao liền một cái, lại cao cao gầy đứng lên đem thi thể hung hăng đập một cái, liền đập giải tán thân vệ trận hình. Liên thừa dịp thân vệ trận hình phân tán trong nháy mắt, xích thố đột nhiên bộc phát ra kinh người tốc độ, kể bên những thân vệ này bên mà rất miễn cưỡng chém vào. Nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, quan vũ hành đao lập mã, một đao liền đem Quách viên đánh thành hai đoạn. Mà tất cả viên quân lại ngại vì quan vũ dũng mãnh, trong chốc lát không dám tiến lên, cứ như vậy để cho hắn ung dung trở lại thành Dương Bình Hạ. Nói thật, trừ Quách viên tự mình bị chém tới bên ngoài, Cao Kiền bên này cũng chưa chết tổn thương bao nhiêu người. Có thể quan vũ lần này tổn thương chừng mực, làm nhục tính cực mạnh, đối tinh thần đả kích quá lớn. Suy nghĩ một chút cũng có thể sợ, đây chính là vạn quân bên trong, lấy thượng tướng thủ cấp, như lấy đồ trong túi. Cao Kiền mặc dù bực bội, nhưng vậy chỉ có thể nhịn. Hắn biết được chuyện này sau đó, làm chuyện thứ nhất chính là cho thân vệ của mình xuống mấy đạo tử mệnh lệnh, để cho bọn họ chặt chẽ che chở mình. Cao Kiền suy nghĩ hồi lâu chỉ như vậy thả quan vũ thật sự là có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Vì vậy hắn điểm đủ liền binh mã, để cho mình thân tín Cao Nhu dẫn đội, chuẩn bị cùng ngoài thành quan vũ, tạo thuần tới một chàng người đàn ông tới giữa tỷ đấu. Nhưng mà ngay tại Cao Nhu xuất binh trong chốc lát, nghe nói quan vũ đánh ra lưu hiệp, hào hứng mang 1000 người từ trong thành đi ra. Thiên tử đích thân tới, quan vũ cũng tốt, tào thuần cũng tốt, lập tức hành động. Một trái một phải, từ Cao Nhu đại quân hai bên sông lên đánh tới. Nói thật, Cao Nhu ý tưởng chính là tới gọi ồn ào một tí, dẫu sao để cho người ta đánh cũng không dám ra ngoài cửa, đội ngũ kia sau này thì không có cách nào mang theo. Nhưng là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đối diện không theo như chiêu thức ra bài. Mình chính là một không có danh tiếng gì tiểu tướng, ngươi còn như thiên tử tất cả đi ra. Hơn nữa còn là ba đường tấn công. Cao Nhu mới vừa hạ lệnh rút lui, đội ngũ lộn xộn. Lúc đầu bên người hắn binh đều là một ít mới vừa ra chiến trường tân binh đạt tử. nguyên bản liền run lẩy bẩy, không biết nên làm gì. Mắt thấy mới vừa rồi cái đó quái vật như vậy quan vũ lại tới, chủ tướng còn nói rút lui, ai còn để ý lúc huấn luyện hậu nói trận hình những thứ này. Cho nên bọn họ tung xuề cánh chạy trực tiếp vọt vào Cao Kiền đại doanh, ở doanh trại Cao Kiền quân đều trợn tròn mắt, bọn họ đang bận thu thập Quách Viên bên kia thương binh. Còn có cầm những cái kia đã không còn chủ tướng binh lính lần nữa biên tổ, cái này đang hò hét loạn cào cào, binh không phải đem, đem không phải binh đâu, thế nào đối diện lại đánh tới. Mời ủng hộ bộ Hồng chương 127. Xung trận. Chương 127, xung trận. Tao Tuần là biểu hiện mạnh mẽ, mới vừa rồi quan vũ chém tướng đoạt cờ, đánh ra thiên tử vi phong, đánh ra thiên tử danh tiếng. Hắn biết mình luận võ nghệ khẳng định không phải quan vũ đối thủ, nhưng là cũng không thể kinh sợ, dẫu sao nó đại biểu Tào Tháo quyền phát biểu. Cho nên hắn cũng không đoái hoài tới cái gì có thích hợp hay không, liều mạng chính là tấn công. Vì vậy, những thứ này viên quân lại bi kịch. Doanh trại cửa bị người mình tách ra, tinh thần bị giam vũ đánh không có, nói xong xuất chinh còn không có mấy phút liền bị người đánh trở về. Cuộc chiến này còn đánh cái gì nha? Hò hét loạn cào cào doanh trại liền trực tiếp nổ doanh, bị Tào Thuần đuổi theo chính là một đường chém, cây bổn tổ chức không dậy nổi hữu hiệu phản kháng. Khách quan mà nói, Tào Thuần bàn về năng lực là thật không bằng quan vũ, nhưng bàn về bộ đội sở thuộc đội ngũ, hổ báo kỵ thật sự là so Túc Vệ hơn nữa dung manh điêu luyện, chỉ hai khắc đồng hồ thời gian, cái này Cao Kiền đại doanh lại có thể đã bị đánh được hoàn toàn nứt toác. Tào Thuần kinh nghiệm chiến trường phong phú được nào, tự nhiên nhìn thấu trong này đạo đạo. Hắn biết mình minh thiếu, thừa dịp nổ doanh mò một sóng, gặp tốt hay thu. Nhưng quan vũ cho hắn sách ra tỉnh, hắn vậy thuận tay nhặt lên, cây bước liền ném về phía liền Cao Kiền đại doanh. Trong chốc lát, gió lớn thổi lên lăn lăn khói dày đặc, Cao Kiền liền lăn một vòng trốn ra đại doanh chạy về phía hữu quân hung nô nơi đó. Quan vũ thấy Tào Thuần lập công lớn, trong lòng nổi lên cạnh tranh ý niệm. Bàn về chém lấy được, Tào Thuần tập sát chính là Cao Kiền chủ lực đại doanh, so hắn giết được người nhiều. Nhưng là hắn giết Quách Viên, cũng coi là công lớn một kiện. Nhưng quan vũ khó chịu, hắn và cái này hổ báo kỵ nhưng mà có thù oán, dẫu sao năm đó là bọn họ diệt Từ Châu. Hơn nữa hắn tự nhận so với cái này Tào Thuần lợi hại hơn, vì vậy hắn quyết định. Nhưng không được người bị ngựa thiếu, quan vũ ở xích thố trên hét lớn một tiếng, các ngươi cam tâm để cho hổ báo kỵ ở chúng ta trước mặt diêu võ dương ngoài sao? Không cam lòng. Túc Vệ đối quan vũ sùng bái cực kỳ, quá đốt nha, hơn nữa quá bao che con cái. Quách Biểu chính là ý Quách Viên khi dễ qua hắn, nhìn một chút quan vũ làm gì. Hắn người Quách Viên chém. Đi theo người như vậy đem hăng hái. Người nào không biết quan vũ và hổ báo kỵ không hợp nhau. Nếu chủ tướng lên tiếng, bọn họ những thứ này làm tiểu đệ tự nhiên không thể nói hai lời. Dứt lời một đám người không chút do dự, thúc vào bụng ngựa liền đi, họ hét theo quan vũ lần thứ ba xung phong. Bên kia, Tào Thuần mới vừa từ Cao Kiền vậy rút lui trở về, lại có thể thấy vậy quan mặt đỏ lại mang Túc Vệ xuất binh, hơn nữa từ bọn họ phía dưới mí mắt chỉ cao khí ngang đi qua, nhưng là khí được hắn cũng vui vẻ. Cửa này Vân Trường là cùng ta đánh lên. Dưới trướng thân binh cười, thường nghe người ta nói quan Vân Trường tánh tình bướng bỉnh, nhìn mình rất cao, hôm nay coi như là lãnh giáo, nhưng cũng là không hổ làm tên đem hai chữ, khó trách năm đó tư không như vậy thưởng thức hắn. Ha ha, hổ báo kỵ, còn có thể chiến hay không? Dám không cống hiến. Dứt lời Tào Thuần vậy quay đầu ngựa lại, nhưng là không phục quan vũ, ý định muốn cùng hắn ganh đua cao thấp. Hổ báo kỵ, xung phong. Lúc này người hung nô vậy rốt cuộc tổ chức nổi lên tinh nhuệ, mở ra nên kích, nhưng vẫn là như cũ, xuất công không ra lực. Dĩ nhiên trong này nguyên nhân rất phức tạp, một đôi lời vậy không nói rõ ràng, nhưng trong đó trọng yếu nhất một cái chính là vô luận là quan vũ vẫn là Tào Thuần cùng với giới quyền hổ báo kỵ thật cầm bọn họ rất sợ, những thứ này hung nô căn bản là không có người dám trên. Dẫu sao bọn họ từ lúc khai chiến tới một cái tổn thất đã đặc biệt thảm trọng, hán quân nhìn như lại như vậy dũng mãnh, bọn họ lại làm sao có thể vì Cao Kiền đi liều mạng đâu. Nhất là Tào Thuần hổ báo kỵ đều là tinh nhuệ, tốc độ ngựa như thế cao, trừ cầm mệnh đi ngăn cản ra không có biện pháp chút nào, tại sao phải dùng bọn họ hung nô mệnh đi ngăn cản? Cao Kiền ổn định tâm thần thật vất vả thu hẹp đội ngũ, hắn khí được cắn răng nghiến lợi, mình vậy tự mình cưỡi ngựa lớn dẫn trung tâm kỵ binh hướng Tào Thuần lướt đi, lấy khích lệ tinh thần. Lưu Hiệp thấy quan vũ và Tào Thuần đều phải người giết xuyên liền hắn bị chọc tức. Hắn mang là bên trong thành bộ binh, vốn là hắn lắc lư tư mã ý nói ra phụ trách khỏa loạn, nhưng là không nghĩ hắn còn chưa đi đến kẻ địch cũng nhanh bị đánh xuyên. Các ngươi ngược lại là cho ta lưu mấy cái nha, các ngươi đừng nữa đánh, đánh tiếp nữa chúng ta cũng không dám chém ta liền nha. Lưu Hiệp trong lòng có chút nô lên, rõ ràng là mình đi ra chủ động đánh ra, các ngươi đi theo dính vào cái gì nha? Cổ gia úy, không, cổ tướng quân, chúng ta lại nhanh một chút, lại nhanh một chút. Dứt lời, Lưu Hiệp liều mạng chụp ngựa của hắn cái mông, hắn cảm giác mình đều phải bị điên bung cái khung. Giả Quý nghe vậy luôn cuống, thiên tử ở hắn phía dưới mí mắt đi về trước sông lên, hắn còn có thể nói gì? Chỉ có thể vậy liều mạng vỗ ngựa truy đuổi, lần này có thể khổ hắn binh lính phía sau. Những người này nhưng mà bộ binh liền liều mạng chạy, vậy không chạy lại bốn cái chân ngựa nha. Lưu Hiệp cái này vừa ra sân, người hung nô lập tức liền phát hiện. Bọn họ nhưng không được chừng hai cánh, bị Tào Thuần và quan vũ qua lại xen kẽ. Bọn họ liền ôm trước một cái niệm tưởng, chỉ cần có thể xông tới bắt thiên tử coi như là thắng. Quan vũ và Tào Thuần tự nhiên cũng nhìn thấy thiên tử chiến trận. Nhưng mà thiên tử hiện tại hoàn toàn không có trận hình có thể nói. Toàn bộ trấn thành một chữ trường xà. Phải biết một chữ trường xà mặc dù tốc độ hành quân rất nhanh, nhưng mà lực phòng ngự cực kém. Hai cái đại tướng cách không hai mắt nhìn nhau một cái không ước giải thích, vỗ ngựa liền đi cứu viện. Nhưng là vội vã chạy tới Cao Kiền, làm sao có thể để cho bọn họ hai người được như ý. Hơi đi tới, hơi đi tới. Cao Kiền chỉ huy Cao Nhu, liều mạng vây quanh Tào Thuần và Quan Vũ vòng vo. Lúc này cũng không đoái hoài tới thương vong, chỉ cần có thể đem bọn họ vây khốn, cuộc chiến này coi như thắng. Nhắc tới ngày hôm nay cuộc chiến này đánh thật không giải thích được. Bất quá chỉ cần có thể bắt được thiên tử, hết thảy đều đáng giá. Trên thực tế vô luận Quan Vũ vẫn là Tào Thuần đều đã khá có một ít người bị ngựa mệt mỏi. dưới mắt bị một đám người kéo ở chỗ này, chỉ có thể làm cuống cuồng. Cam Ninh, Cam Ninh. Quan Vũ trên trán cũng rớm mồ hôi, trên tay tất cả đều là ngựa xích thố lưu lại mồ hôi nóng. Lão đại thế nào? Đi giết, cứu thiên tử. Cam Ninh cả người cũng không tốt, đại ca ngươi cũng không làm được, ta cũng không làm được nha. Ngươi cũng không phải là muốn phương pháp giết chết ta chứ? Bất quá cũng không phải là không thể được. Cam Ninh bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, Hổ Báo Kỵ, Tào Chân, có dám hay không cùng ta so một lần ai có thể cứu được thiên tử? Cái này cười to một tiếng thanh âm thậm chí lấn át chúng quanh hết họ, Tào Chân thật ra thì cách đây mà không xa lắm, hắn tự nhiên nghe được. Cam Ninh, chỉ cần ngươi không chơi xấu, có gì không dám? Cao Kiền lúc này cảm giác thật liền cùng bê liền chó kém không nhiều. Nếu là Quan Vũ như thế phách lối thì thôi, các ngươi một cái hai cái tiểu lâu la cũng như vậy không đem mình là người. Chuyển ta ra lệnh. Tử thủ, chỉ cần bắt thiên tử, chúng ta liền thắng. Bắt thiên tử người, thưởng bạc kim, phong hầu. Mệnh lệnh của hắn để cho đại quân chấn động một cái, bất quá lập tức lại đưa. Cam Ninh và Tào Chân đơn giản là người điên. Hoàn toàn là lấy tổn thương đổi bị thương lối đánh. Chính xác một chút nói, là lấy mình chịu tổn thương đổi bọn họ viên quân đi đánh chết pháp. Nhưng là, dù là tốc độ bọn họ mau hơn nữa, chúng cũng là so Lưu Hiệp xa một chút. Mời ủng hộ bộ Hồng chương 128. Quan cổ hủ chuyện gì? Chương 128, quan cổ hủ chuyện gì? Chấm là đại hán thiên tử Lưu Hiệp, có gan giết chấm. Lưu Hiệp cảm giác mình lại sợ lại hưng phấn. Mình thành công thoát khỏi tất cả canh phòng, phe địch người hung nô đang ở trước mắt. Chỉ cần mình thống thống khoái khoái bắt chặt phe địch trận doanh, nhất định có thể khoái trá đi chết. Cuộc sống này bên trong lần đầu tiên chết, ít nhiều đều có một điểm nhỏ khẩn trương. Hung nô binh lính mỗi cái người cảm giác cũng hưng phấn. Cái này đại hán tiên tử tựa hồ là thật, đã sớm nghe nói chỉ cần bắt hắn, vậy thì vàng bạc châu báu, lấy hoài không hết, dùng không hết. Vốn là hắn bị trùng trùng đại quân bảo vệ, muốn bắt hắn cơ hồ không thể nào. Hiện tại hắn lại một người lao ra ngoài, nhất định chính là cơ hội tốt trời ban à. Mà đang ở hai nhóm người đều vô cùng vui vẻ, chuẩn bị cùng thắng thời điểm. Hung nô đại trận đột nhiên mở rộng ra, hô chủ tuyển mang một phiếu hung nô quý tộc, biểu tình nghiêm túc từ trong trận đi ra, đến Lưu Hiệp trước người. Chấm là đại hán tiên tử, các ngươi ai là hô chủ tuyển? Tới chém liền chấm. Lưu Hiệp thấy quý tộc tới, có chút lo lắng, đổ không phải sợ chết, chính là sợ những người này, vạn nhất lại mất tim điên, chỉ bắt không giết. Nhưng gặp cầm đầu một tên đại hán, đông nhiên vung tay lên, sau lưng mười mấy tên hung nô quý tộc đồng loạt xuống ngựa. Tội nhân hô chủ tuyển, mang theo hung nô đám người bộ, khất hàng. Lưu Hiệp, không là đại ca, ngươi sớm đi làm gì? Ngươi cái này phản tạo cái cô quả nhà. Ta đánh thật tốt, các ngươi chiếm ưu thế làm sao liền đầu nha? Chẳng lẽ ngươi tên nảy điên rồi phải không? Cũng không đúng nha, coi như là hô chủ tuyển điên rồi, những thứ này người hung nô quý tộc không thể nào cũng điên rồi nha. Hô chủ tuyển dĩ nhiên không có điên, hắn dĩ nhiên cũng không muốn đầu hàng. Nhưng là nếu như không đầu hàng, nhà cũng bị mất nha. Lúc đầu, đêm qua, hô chủ tuyển cùng mấy người thủ lãnh khó khăn được săn được một đầu lộc đang vây ở trong trướng ăn bờ bờ cờ. Kết quả quê quán người đến, cổ hủ cái này cho má, cầm hắn đại bản doanh trộm nha. Không, cái này không phải trộm trại à? Đây quả thực là tàn sát. Trong Mây quận, Cửu Nguyên quận, đồ sát xong rồi còn không coi là, hiện tại hắn đại quân đang tấn công Nhạn Môn quan. Mà Nhạn Môn quan, tay này hạ lúc đi, nghe nói đã muốn không phòng giữ được. Nghe được cái tin tức này thời điểm, hô chủ tuyển chỉ cảm thấy được trên mình máu đều không chảy. Không chỉ là hắn, tất cả vây chung chỗ bữa cơm giã ngoại, toàn bộ đều hốt hoảng đứng lên đều là giống nhau mặt không chút máu, thảm trắng một phiến. Đông Hán lúc Nhạn Môn quan, không phải Tống Triệu như vậy gánh vác quốc gia hưng vong trách nhiệm nặng nề. Hắn chỉ là Tịnh Châu nội bộ một tòa thông thường quan ải ở đạo quan, trên thực tế là bị Nam Hung nô khống chế, là người Hung nô nội quan. Hiện tại cổ hủ đánh tới Nhạn Môn quan, ý vị này toàn bộ đại đồng lồng chào sợ rằng cũng đổi họ. Cái này còn không là nhất hỏng bét, một khi bọn họ qua Nhạn Môn quan, xuyên qua hàng sơn dãy núi, hãn định lồng chào đồng dạng là khó có thể phòng thủ, đối bọn họ Hung nô mà nói, đây là tai họa ngập đầu. Dĩ nhiên muốn chỉ là đại bản doanh bị đánh, chẳng qua lại đánh lại, nhưng mà, thám tử nói, vậy cổ hủ mang tới là quan trung binh. Cái gì là quan trung binh? Nói rõ liền chính là một đám tây bắc quỷ nghèo khương người. Cái này cũng chưa tính, cổ hủ cái này chó má hạ lệnh, cao hơn bánh xe người, chém. Cái tin tức này thật để cho bọn họ trợn tròn mắt. Khương người và Hung nô mặc dù đều là dị tộc, nhưng hiểu cũng hiểu, khương người nghèo hận không được từ mình đều ăn. Để cho đám này khốn kiếp đi mình hậu phương lớn, Hung nô 80% không. Bọn họ cũng nghĩ tới mang binh đánh lại, đáng tiếc vậy nằm ngộng. Bây giờ không có người sẽ giúp bọn họ đi cứu viện nhà mình. Hiện tại bọn họ là muốn cái gì không việc gì. Không có quân nhu quân dụng, không có lương thực gốc, kia sợ sẽ là đi cái này cướp bóc Thái Nguyên, đều không thời gian. Huống chi lúc này nếu như rút lui, đó chính là cầm Cao Kiền và Viên Thiệu đắc tội chết. Hiện tại bọn họ đã đem Lưu Hiệp đắc tội, ở đắc tội Cao Kiền và Viên Thiệu thật sự là lấy đạo chết đi qua một đêm cao tầng thương nghị, bọn họ cảm thấy lôi quân để gặp chỉ có đầu hàng thiên tử, để cho thiên tử hạ chỉ ý, tha cho bọn hắn hung nô một mạng mới là chính đạo. Nguyên bản bọn họ kế hoạch chính là cùng Cao Kiền tìm bọn họ thương nghị lúc cầm Cao Kiền bắt làm tù binh, thành tựu kính hiến lễ vật. Không ao ước ngày hôm nay liền ra như vậy một vở tuồng. Mắt hôm nay tử một người vào bọn họ hung nô trận hình, bọn họ do dự, suy nghĩ có phải hay không cầm thiên tử bắt làm tù binh nói sau. Nhưng là bắt làm tù binh thiên tử Cao Kiền sẽ để cho thiên tử cứu viện bọn họ hung nô sao? Cái này thật đúng là khó mà nói. Cho nên ở do dự hồi lâu, bọn họ quyết định vẫn là trước thời hạn đầu hàng, cùng thiên tử cùng nhau tấn công Cao Kiền. Tóm lại hiện tại bọn họ gặp được Lưu Hiệp, không nói hai lời nằm xuống liền bái. Lưu Hiệp cảm giác cả người đều sẽ không. Một bên hung nô binh lính cũng cảm thấy được xem nhiều đều tan nát ở nơi này rằng có không nghỉ thời điểm, cổ khuê rốt cuộc đuổi kịp. Hắn thấy cái này quỳ đầy đất người hung nô, cả người đều đần độn. Thiên tử đây là mở treo sao? Chẳng lẽ hắn xem quang võ hoàng đế như nhau? Là cái treo ép. Cái này một người một ngựa hắn làm gì? cái này hung nô tự đại thiền vu đến quý tộc, ô ương ương mấy chục chỗ rách người cứ như vậy quỳ. Tội nhân hô chủ tuyển, nguyện khất hàng vào triều thiên tử, cầu thiên tử hạ chiếu, thu hồi thiên binh. Hô chủ tuyển hôm nay tử trên mặt âm trầm không chừng không nói lời nào, lấy là hắn đang chất vấn kế hoạch của mình. Dứt khoát, hắn mở bài ra, thiên tử, tội thần nguyện ý xin đến góp sức triều đình, cộng đánh viên hiệu. Chỉ cầu thiên tử khai ân, xin đem cổ hủ thiên quân triệu hồi. Cổ hủ. Lưu Hiệp nghe vậy sửng sốt một chút. Tên này không phải ở cùng Hàn Thoại chọc cười bực bội sao? Quan hắn chuyện gì hả? Cái này hô chủ tuyển đang suy nghĩ gì đấy? Đi qua hô chủ tuyển đơn giản giới thiệu, Lưu Hiệp là thật buồn rầu. Lúc đầu âm thầm, cái này độc sĩ cho mình hung hãn một đao. Hiện tại hắn có thể làm sao? Ngay trước lục tục chạy tới hán quân mặt mà, hắn chỉ có thể đón nhận hô chủ tuyển khất hàng. Vì vậy, nguyên bản đang nên kích hán quân hung nô binh, rồi rít đổi đầu ngựa, ở Lưu Hiệp 1000 hán quân dưới sự hướng dẫn, gầm thét liền hướng Cao Kiền trung quân đại trận đánh tới. Nó này chẳng những liền trực tiếp cầm Cao Kiền cho tỉnh ngộ, chính là đang lực chiến quan vũ, Tào Thuần, Cam Ninh và Tào Chân cũng mơ hồ đây là tình huống gì. Bệ hạ đầu hàng. Nha, không phải, là hung nô đầu hàng. Bọn họ mưu đồ gì nha? Bất quá những người này đều là đã trải qua sa trường đại tướng, tuy cơ ứng biến năng lực cực mạnh. Mắt gặp người hung nô không biết tại sao thành mình minh quân, quyết định thật nhanh, ra cũng đổi đầu ngựa, hướng về phía Cao Kiền liền bắt đầu mãnh công. Phải biết bàn về binh lực, hung nô không hề so Viên Thiệu người tới thiếu. Bọn họ thường ngày đánh hán quân thời điểm lằng nhằng, một người so với một người thích mệnh, lúc này biết được đường lui đang bị cổ hủ tùy ý tàn sát, người hung nô lại có thể từng cái không sợ chết liền đứng lên. Có chuẩn bị công không chuẩn bị dưới, Cao Kiền đại quân liền trực tiếp bị hô chủ tuyển người hung nô đánh tan. Mà một người một ngựa hô chủ tuyển lại là trong miệng cao giọng hò hét, nghỉ phải đi Cao Kiền. Lại xem Cao Kiền, cả người liền cùng ngu như nhau, ngơ ngác nhìn hô chủ tuyển tiến vào phía sau của mình, cổ động tàn sát hắn tướng sĩ. Hắn khí ngực muốn nổ, cho nên hắn thật nổ. Hoa một tiếng kêu to, một hơi lão máu liền từ hắn ngũ tạng phế phủ bên trong phun tuôn ra ngoài. Cao Kiền, nạp mạng đi. Hô chủ tuyển xa xa nhìn thấy Cao Kiền, dùng ngựa tập kích bất ngờ tới, mà Cao Kiền thấy vậy, nhưng là liền đẩy ra kéo mình đi thân binh, chợt rút ra bái phục đao, hét lớn một tiếng, cũng không cưỡi ngựa, mắt đỏ liền hướng hô chủ tuyển đánh tới. Cầu tặc, ta Cao Kiền làm gì ngươi? Ngươi tờ nờ giờ nói phản liền phản, có còn hay không điểm đạo đức nghề nghiệp? Mời ủng hộ bộ Hồng chương 129. Lưu Hiệp bất ức. Chương 129, Lưu Hiệp bất ức. Cao Kiền biết, hiện tại sợ rằng xong đời. Không chỉ là hắn xong rồi, lần này cùng Lưu Hiệp đại chiến sợ rằng xong rồi. Thái Nguyên cũng xong rồi, trên đảng cũng xong rồi, Tịnh Châu cũng xong rồi, thậm chí không làm được Viên Thiệu cũng phải xong rồi. Đều là đáng chết này hung nô. Không giải thích được, cùng chết đi. Các ngươi những thứ này bội tín nghĩa khí hồ chó. Dứt lời, Cao Kiền hung hăng một đao liền thọt vào hô chủ tuyển ngựa cổ, chính hắn cũng bị ngựa chạy băng băng tốc cho đụng bay ra ngoài, mà đang ở hắn bay ra ngoài trước, hô chủ tuyển trong tay đao cũng đã vô tình xẹt qua Cao Kiền cổ họng. Mà Cao Kiền trước khi chết điên cuồng phản công, nhưng cuối cùng vẫn là cổ vũ đám người, mã thất vó trước hô chủ tuyển ở té xuống sau đó, giống vậy bị không sợ chết Cao Kiền thân binh vây lại, loạn đao chém chết. Mặc dù bọn họ rất nhanh liền lại bị hô chủ tuyển thân binh cho chém chết, nhưng mà Cao Kiền sắp chết phản công, trừ giết chết hô chủ tuyển ra tựa hồ vậy không việc gì những thứ khác hiệu quả. Thậm chí hắn cái này còn coi như là giúp hung nô một chuyện, để cho những thứ khác hung nô tộc nhân có thể không có chút nào gánh nặng trong lòng cầm đầu hắn một khối chặt xuống, làm bộ như hộp quà bên trong, làm đưa cho đại hán thiên tử lễ vật. Mà đúng như Cao Kiền trước khi chết phỏng đoán như vậy, trên thực tế hôm nay trận chiến này, bỏ mặc hắn và hô chủ tuyển ai chết ai sống, đều đã không liên quan chiến cuộc. Bởi vì hung nô lấy có chuẩn bị đánh không chuẩn bị, lại là liền trực tiếp gần tiêu diệt Cao Kiền. Viên Thiệu quân hệ thống chỉ huy coi như là chính thức phế. Bọn họ nguyên bản liền hỗn loạn không chịu nổi, hiện tại tự mình chiến đấu, hiện tại càng bị quan vũ các người như mãnh hổ ra áp, rất nhanh liền bị giết được rối rít đầu hàng. Lúc này hán quân trên thực tế vậy không biết phát sinh cái gì đúng là, liền liền Lưu Hiệp cũng không có nhận được cổ hủ tin, hoàn toàn không biết người hung nô tại sao lại đột nhiên trở mặt. Nhưng bọn họ thấy thiên tử, toàn bộ đều xuống ý thức rõ ràng. Cái này sợ rằng lại là thiên tử kỳ mưu. Muốn như vậy nhiều làm gì? Châu liền xong chuyện. Binh bại như núi đổ, Viên Thiệu quân ở hoàn toàn không rõ ràng chuyện gì xảy ra dưới tình huống, cũng đã bị hán quân và hung nô liên quân hoàn thành tiêu diệt trung tâm, chia nhỏ đánh bọc, tầng tầng đẩy tới ba bước đi. Mấy chục ngàn đại quân chân chân tránh tránh bị một sóng mang đi. Chẳng những như vậy, cái này vừa vỡ tan rã, nhưng ngay cả một chỉ huy người cũng không có. Quan Vũ ý thức được cơ hội không thể mất, ở kẻ địch bị bại sau đó, một đường hướng bắc, lần nữa tới sát Hoắc Sơn khẩu mới ngừng lại. Như vậy, liền tuyên cáo trận chiến này hoàn toàn thắng lợi. Dẫu sao, viên quân tất cả lương thực cốc nhà nuôi, tất cả đều phải đi qua Tước Thử Cốc, từ Hoắc Sơn khẩu đi ra trở tới. Hôm nay thiên tử đã đồng thời khống chế Giang ấp, giữ mình, Hoắc Sơn khẩu ba chỗ yếu địa chiến lược. Cái này còn dư lại viên quân dù là ở bị bại sau đó có thể tổ chức lần nữa đứng lên, cũng chỉ có đầu hàng hoặc là chết đói hai con đường này có thể chọn, chính là Cao Kiền và hô chủ tuyển đầu người. Trong tay bưng lê hoa tượng gỗ hoa hộp, nhìn bên trong hai viên rõ ràng còn mới tiên trước, tản ra mùi tanh hôi đầu người, Lưu Hiệp trong lòng đều phải chua chết. Làm sao người khác muốn chết thì chết, mình khó khăn như vậy đâu. Cái đó cung cung kính kính hướng Lưu Hiệp quỳ lạy hung nô đầu nhân đạo, đại hán thiên tử thánh minh, cái này hai cái đầu người chính là Cao Kiền cùng hô chủ tuyển hai người tặc, xin thiên tử xem ở ta người hung nô lần này mau chóng tỉnh ngộ phân thượng, khoan thứ liền chúng ta đi. Vừa nói, vị này hung nô quý nhân lại có thể phục sát đất, lấy nhất thành kính nhất tư thái quỳ nằm ở Lưu Hiệp trước mặt. Ta thật là nhớ một đao trẻ liền ngươi nha. Chính là các ngươi những con chó này kẻ gian, lừa dối hô chủ tuyển đổi lại binh mã công kích Cao Kiền chứ? Các ngươi đây là người làm sự việc sao? Làm phản tặc liền thì phải làm một chuyến yêu một nhóm nha. Lưu Hiệp mặt không cảm giác, lạnh lùng nhìn đầu dưới người. Ngươi xưng hô như thế nào? Thần người hán tên gọi Lưu Kệ, Thánh Thiên Tử Minh Giám, lần này lãnh binh xuôi nam, không biết tự lượng sức mình cùng đại hán là địch, hoàn toàn là hô chủ tuyển một người chủ ý. Chúng ta còn lại bộ lạc đáng khuyên không có kết quả, mới bị động xuất binh à? Dù sao hô chủ tuyển đã chết, liền trên lưng cái này miệng oan uổng đi. Nói hắn gánh nổi cũng có chút oan uổng hắn, dẫu sao lúc ấy xuất binh còn thật chính là hắn nói. Nghĩ tới đây, Lưu Kệ cũng sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng, gặp Lưu Hiệp vẫn là không có tỏ thái độ, đột nhiên liền hung hãn liền cho Lưu Hiệp dập đầu đứng lên. Hắn sợ Lưu Hiệp không tin thành ý của hắn, dùng sức cực kỳ mạnh, một tí tiếp theo một tí dùng đầu đụng mặt đất, đông đông văng rồi, dập đầu được trên đầu mặt tất cả đều là máu. Thần nghe thánh thiên tử nhân nước yêu dân như con, ta Hung Nô từ Cam Lộ nguyên niên hô hàn tà thiền vu xuất bộ phụ hán tới nay, đã có hơn 200 trở, ta Hung Nô các bộ người người học tiếng Hán, mộ Hán học, thực thì thôi cùng đại Hán con dân không khác. Chúng ta người Hung Nô, đồng dạng cũng là đại Hán con dân à. Cầu thiên tử, khoan thứ, thả qua chúng ta thê tử đi. Cổ đại nhân đã đánh tới nhạn môn quan, Hán. Hắn ở phía sau là gặp người liền giết ta. À. Lưu Hiệp thuận miệng đối phó đến. Không sách cổ hủ khá tốt, cái này liền nói Lưu Hiệp càng tức. Để cho ngươi thủ nhà, ngươi cầm người ta nhà cho giữ, ngươi làm như vậy lễ phép sao? Ta thiếu ngươi một cái người như vậy sao? Ta để cho ngươi lập công đầu này liền sao? Ngươi dựa vào cái gì đi cố gắng xoay chuyển tình thế? Thôi thôi, đội ngũ lớn không tốt mang theo. Lưu Hiệp cảm giác mình là một công cụ người. Những thứ này hán thần từng cái một căn bản cũng không quan tâm mình. Chấm hạ chỉ trắng trợn giết hại các ngươi bộ lạc phụ nữ già yếu và trẻ nít, các ngươi chẳng lẽ không muốn chém chấm sao? Lưu Kệ lòng nói nếu có thể chém sớm chém, nhưng là hắn dám không? Hắn dám động Lưu Hiệp một tí, phỏng đoán cả nhà chết sạch. Thiên tử nói đùa, cái này binh hung chiến uy, chuyện gấp phải toàn quyền, là chúng ta không đứng ở phía trước, đã làm sai chuyện tình dĩ nhiên phải trả giá thật lớn. Chúng ta đối bệ hạ tuyệt không làm phản chi tâm, đây đều là chúng ta lần này khởi binh phản Hán báo ứng, là chúng ta tự làm tự chịu. Chúng ta chỉ là cầu bệ hạ rủ lòng thương xót, tha thứ chúng ta lỗi, đừng để cho Hung Nô lúc này mất diệt tộc loại. Lưu Hiệp quá khó chịu, những người này một chút cốt khí cũng không có. Sống các ngươi nên chết sạch. Hắn không hứng thú lắm, tiện tay phất phất tay, thôi, các ngươi đi đi, ta sẽ chiếu lệnh đi gặp cổ hủ, để cho hắn dừng lại lao binh. Lưu Kệ nghe vậy, vui mừng quá đổi, lại một lần nữa dập đầu bái thủ, rất cung kính lui ra ngoài. Lưu Hiệp an bài Tư Mã Y đem Cao Kiền đầu người cho Trung Diêu đưa qua. Tùy tiện đi, mệt mỏi, hủy diệt đi. Các ngươi thích làm gì thì làm. Lưu Hiệp mặc dù một mặt phiền muộn, nhưng bên trong đại trướng tất cả văn võ, rốt cục thì không thể kiềm được kích động trong lòng kích động tâm trạng. May là bọn họ mỗi cái cũng thân cư địa vị cao, làm người trầm ổn, vậy cuối cùng là không nhịn được lên tiếng hoan hô. Chàng này dây dưa lúc mấy tháng đại chiến, chàng này quyết định hán triều đi về phía đại chiến. Rốt cuộc ở bọn họ dưới sự cố gắng đại thắng. Đến đây, có thể nói toàn bộ Tịnh Châu cũng đã là bọn họ vật trong túi. Dĩ nhiên, trận chiến này công đầu tại Thiên Tử. Bằng vào quỷ thần khó lường cái nhìn đại cục, âm thầm điều binh khiển tướng mệnh của hủ, đánh lén Hung Nô đại bản doanh. Lúc này mới ở trong cuộc chiến đấu này đưa đến một chùy định âm tác dụng. Nguyên bản quan vũ các người, còn cảm thấy bọn họ ngày hôm nay chiến công hiển hách, hiện tại từng cái một hoàn toàn phục. Thảo nào Thiên Tử một người liền dám xông lên Hung Nô đại doanh. Lúc đầu không phải ngu xuẩn, nguyên lai là mười phần phấn khích à. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhờ ẹ trường 130. Viên Thiệu Khôn Cục. Chương 130, Viên Thiệu Khôn Cục. Quan độ. Theo Thiên Tử đại quân đến Vũ Miệng tin tức chuyển tới, đang quan độ trên chiến trường quyết chiến Viên Thiệu, Tào Tháo hai người dĩ nhiên là giống nhau cả kinh thất sắc. Tào Tháo nghĩ phải, Thiên Tử Châu Nha, không hổ là mình nhìn chúng người đàn ông, mau một nhóm. Viên Thiệu nghĩ phải, ta lớn như vậy một cây đình trụ, ta đẹp trai như vậy một cái ngoại xanh, người khác đâu? Mà cái gọi là nhà rột gặp liền đêm mưa, Viên Thiệu cùng cả cái đại quân mở mịt luôn cuống thời điểm, Hạ Hầu Uyên xuất lĩnh từ Châu binh đoàn chủ lực, lại đánh chiếm ở vào Thanh Hà quận chỗ hiểm trọng trấn Cam Lăng. Bọn họ dọc theo sông lớn một đường tây tiến, thế như trẻ tre, sắp đến Thanh Hà quân coi giữ hoàn toàn là ngăn cản không thể ngăn cản. Cái này cũng chưa tính, hắn Hạ Hầu Uyên hoàn toàn canh giữ thành khổ cực trình dục bộ cho bàn việc đang công nhanh quên thành viên quân đại tướng Cao Lãm nhưng cũng không dám tái chiến, dứt khoát liền lui về Hoàng Hà lấy Nam, vội vàng hướng Viên Thiệu cầu viện. Trình dục tự nhiên vậy sẽ không bỏ qua như vậy tốt cơ hội, không chút do dự liền thu phục Nam tuyến trọng trấn Mộc Dương. Và Hạ Hầu Uyên hai người liên thủ, dọn dẹp Cao Lãm mỗi ngày không ngủ ngon giấc. Cái này một tí, bọn họ thành công và Tào Tháo cùng nhau, đối Viên Thiệu hoàn toàn hình thành bao cái thế. Chuyện cho tới bây giờ, chàng này quan độ đại chiến, công thủ thế đã hoàn toàn chuyển đổi. Viên Thiệu trong lòng khổ, rõ ràng triều đình mới là yếu thế một khối đi, lương thảo của bọn họ lại qua 2-3 tháng sẽ không có. Nhưng mà, đánh như thế nào trước đánh, cảm giác mình một tháng cũng không phòng giữ được nha. Hơn nữa phía sau cấp báo, Thiên Tử nếu đánh liền Nghiệp Thành, sợ là Nghiệp Thành lương thực đã rất khó vận đi ra. Dĩ nhiên, lương thực loại vật này, đối Viên Thiệu là chuyện nhỏ. Hà Bắc giàu có và sung túc, Nghiệp Thành không thể vận lương, còn có chính là địa phương vận. Nhưng Tào Tháo cái này không nói võ đức, rồi danh không có sao liền để cho Trương Liêu đi trộm hắn lương thực nói. Thành tựu tấn công một khối, hắn đường tiếp tế nếu là kéo quá dài, cái này căn bản là không có cách thủ à lui 10.000 bước nói, vạn nhất Cao Lãm lại không chịu thua kém, Lê Dương rất có thể liền bị Trình Dục tên này cho trộm. Nói tóm lại, Viên Thiệu cảm giác hắn lại không nghĩ biện pháp phá cuộc, thậm chí liền một tháng cũng không kiên trì được. Mà so với thiếu lương thực càng nguy hiểm hơn chính là, hắn ở quan độ ở Hoàng Hà lấy Nam. Lần này Nam Trinh đại bản doanh đặt ở Lê Dương ở vào Hoàng Hà lấy Bắc. Hắn bây giờ nơi nào còn dám tiếp tục tấn công quan độ à? Tào Tháo để cho không để cho hắn qua sông hồi Lê Dương đều là không biết số à? Liên tiếp tin dữ, cầm Viên Thiệu cũng cho nguyên được có chút muốn sụp đổ. Các vị, hôm nay loại cục diện này có gì kế hay? Lúc này, từ đại học năm thứ nhất cái lều vải vương, một phòng thiên hạ danh sĩ, nhưng là một cái có chủ ý cũng không có, tất cả đều ở túi đầu giả chết. Các ngươi xưa nay không phải rất có thể nói không? Dưới mắt chiến cuộc như vậy tối nát, có thể nói sinh tử tồn vong để gặp. Các ngươi tài tình đâu? Kế sách đâu? các ngươi ngược lại là nói chuyện à? Đám người nghe được Viên Thiệu như thế nói, mang trên mặt bất ức, nhưng là rối rít tựa đầu thấp được thấp hơn. Không nghĩ ra được, lại không nghĩ ra được biện pháp, chúng ta liền chết chung ở nơi này tính. Dứt lời, Viên Thiệu theo thói quen liền nhìn về phía mình chủ Mưu Tuân Kham và từ trước đến giờ đa mưu túc trí tự thụ. Cái này hai tên ngày thường thích nhất cho mình tú chỉ số thông minh, hiện tại tại sao không nói chuyện? Chẳng lẽ ngày thường đều là chọc cười ta chơi sao? Tuân Kham thấy vậy, tự biết tránh là không tránh thoát, đành phải nhắm mắt nói, thần lấy là cần phải hết sức dậy tinh nhuệ, cùng Tào Tháo quyết chiến. Nếu như ta toàn quân tướng sĩ không sợ thương vong, manh công mà nói, hẳn là có thể công phá Tào quân doanh trại. Như vậy, quân ta vô luận là hồi sư nghiệp thành, vẫn là tiến tới công tập kích Hứa Đô, cũng có thể thành thạo. Cái này cũng kêu biện pháp sao? Đây không phải là quyết đánh đến cùng gì cũng không để ý. Viên Thiệu nghe vậy chân mày hơi nhíu lại, thất vọng lắc đầu một cái. Biện pháp này hắn cũng nghĩ tới, nhưng là Tào Tháo quan độ đại doanh nếu là tốt như vậy đột phá, hắn sớm đi ngay, trận đánh này cũng sẽ không đánh đến bây giờ. Bỏ chết đánh một trận, là đọ sức một phen gì cũng không có chứ. Hắn vừa nhìn về phía tự thụ, tắt chú lấy là, chúng ta nên như thế nào cho phải? Thần lấy vì thế kế không ổn, lại không nói quan độ địa thế trước rộng sau hẹp, kỵ binh khó đi, Tào quân đại doanh lại tác phong quân đội nghiêm chỉnh, phòng thủ đầy đủ, vội vàng tới giữa muôn vàn khó khăn đánh chiếm, chính là đánh được xuống quan độ, vừa có thể như thế nào? Thần dám hỏi chủ công, hôm nay triều đình nặng, rốt cuộc là ở Tào Tháo, vẫn là ở chỗ thiên tử? Chính là để cho chúng ta thật chém Tào Tháo, chẳng lẽ Hán quân liền sẽ lập tức tan vỡ? Huống chi, rất nhiều hiện tại vẫn là hoàng thành sao? Thiên tử sớm đã đem trọng tâm rời đến huyện thành, rời đến Nam Dương. Coi như là chúng ta đánh hạ Hứa Đô thì có ích lợi gì? Viên Thiệu là biết đạo lý này, cho nên hắn mới cho rằng mánh công quan độ cũng không phải là cái hay. Hắn nghe được tự thụ, trong lòng sinh ra chút hy vọng. Vậy tác chú lấy là, chúng ta muốn như thế nào cho phải? Tình hình bây giờ, dĩ nhiên phải lập tức ban sư hồi triều, rõ ràng nghiệp thành đây. Trở về. Ngươi nói cho ta đánh lâu như vậy chiến đấu, chết liền như thế nhiều người, bây giờ đi về. Viên Thiệu nghe vậy, chân mày sâu hơn, bất đắc dĩ lại lần nữa nhìn về phía Tuân Kham. Tuân Kham thấy vậy, thở dài một tiếng nói, ban sư hồi triều, thì lần này chúng ta chàng này ủy lão chiến sĩ Viễn Trinh coi như là hoàn toàn đánh bại, Thanh Châu, Tịnh Châu cũng đem hoàn toàn đội chủ, trở về. Chúng ta thì như thế nào trở về đi? Tự thụ nghe vậy nhưng là tốt nhiên giận dữ, không đi trở về lưu ở chỗ này chờ chết sao? Tuân Kham, ngươi là muốn chủ công học vậy Tây Sở Bá Vương sao? Ngươi không biết lưu được núi xanh có ở đây không buồn không tủi đốt đạo lý sao? Tuân Kham lại không có nổi nóng, hắn đắng cười nói, tắt chú, ngươi nói những thứ này đúng là lão thành nói như vậy, chỉ là chúng ta lúc này trở về, thật còn có hy vọng lại kéo nhau trở lại sao? Lần này nếu như mất xanh, cũng hai châu, ký châu là được bốn chiến chi địa, triều đình tùy thời có thể từ đổ nam ba đường bao vây. Huống chi hôm nay ủy lão chiến sĩ Viễn Trinh, nhiều năm qua góp nhặt lương thực cốc đã bị dùng đi hơn nữa, này tiêu người dài, không ra ba năm, chúng ta thất bại không thể nghi ngờ. Hồi Nghiệp Thành, đó chính là uống rượu chỉ khát, đó mới là ngồi chờ chết à? Huống chi, các chú, ngươi cảm thấy Tào Tháo và Trình Dục sẽ để cho chúng ta an tâm rút lui sao? Tự thụ trầm mặc hồi lâu, hắn biết Tuân Kham nói có lý, nhưng mà tiếp tục như vậy nữa hiện tại liền có thể sẽ chết à? Hắn thở dài một cái, nói, thế cục như vậy, như làm sao? Ta lấy là, trong triều đình hệ phái phức tạp, nhất là Tào Tháo cùng Thiên Tử tới giữa từ trước đến giờ không cùng, Thiên Tử hùng tài đại lượng, dưới mắt đối Thiên Tử mà nói ngoại địch săn sát, hắn tự nhiên buông xuống mâu thuẫn. Nhưng mà một khi triều đình thế cục duy ổn, hắn tự nhiên sẽ không cho phép trong triều có Tào Tháo như vậy quyền thần. Còn như Tào Tháo, chủ công tự nhiên biết, hắn há lại là vậy ngồi chờ chết người. Nói như vậy một khi trong triều có biến, chúng ta liền có thể Nam Liên Tôn Quyền Lưu Biểu, Tây Liên Lưu Trường, làm sao không có thể kéo nhau trở lại? Tuân công, ngươi chớ quên bệ hạ làm được cái này khoa cử, cái này đồn điền, cái khác chư hầu không thể nào dễ dàng từ bỏ ý đồ. Tuân Kham nghe vậy lập tức phản bác, tắt chú, ngươi làm sao biết đạo Thiên Tử cùng Tào Tháo không thể hòa đất trị? Ngươi cũng nói, Thiên Tử ở huyện thành, Tào Tặc có thể ngồi trên Hứa Xương, chỉ cần hắn nói thay Thiên Tử chấn thủ một phương, chẳng lẽ Thiên Tử sẽ tùy tiện cùng hắn trở mặt sao? Lui một bước nói, hôm nay Thiên Tử dưới quyền trọng thần, phần nhiều là Tào Tháo dưới quyền trọng thần gia tộc xuất thân, bọn họ sẽ ngồi nhìn Thiên Tử cùng Tào Tháo bất hòa sao? Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhờ ẹ chương 131. Loạn hàng cách. Chương 131, loạn hàng cách. Tự thụ cười lạnh một tiếng, đó là bởi vì có chủ công ở. Bọn họ vì nhất thống Bắc Phương, tự nhiên sẽ không cách trong tâm nước, đợi sau trận chiến này, triều đình ít nhất cũng phải tu dưỡng mấy năm mới có thể đối Hà Bắc chuyển thủ thành công, đến lúc đó, giữa bọn họ sự việc ai nào biết. Nam tháp dưới, há cho người khác ngủ say. Đạo lý dễ hiểu như vậy, Tuân công chẳng lẽ không hiểu không? Hoa đất trị, đoạn không khả năng. Viên Thiệu thấy vậy, chỉ cảm thấy được đầu góc ông, lại tới, mỗi lần một thảo luận cái gì, dưới quyền liền dùm bèn cái không ngừng. Hắn tức giận cắt đứt hai người hoàn toàn không có ý nghĩa cái bả. Được rồi, ta biết. Các ngươi một cái nói hoặc là cựu tử vô sanh bắt một cái tương lai, hoặc là nói dứt khoát thừa nhận chiến bại, gửi hy vọng vào triều đình mình vỡ đổi. Chiến đấu đánh cho thành như vậy, các ngươi như vậy cái tới cái lui thì có ích lợi gì? Chẳng lẽ liền cần phải đòi mới có thể muốn kế sách sao? Hắn có chút chịu đủ rồi. Cái này hai người không phân chia nặng nhẹ, đã là lúc nào rồi, còn như thế không biết thân thể to lớn. Viên Thiệu không nhịn được cầm ánh mắt nhìn về phía đứng ở bọn họ đầu dưới Hứa Du, từ xa ngươi cảm thấy thế nào? Chẳng lẽ liền không có biện pháp nào khác sao? Hứa Du thấy vậy, nhẹ nhàng sờ soạn một cái tiểu hồ tử, quỷ dị cười một tiếng, nói, chủ công, tắc chú thân là Ký Châu bản xứ sĩ tộc, lo âu Thiên Tử ở Ký Châu tàn phá gieo họa hương lý, hy vọng dẫn binh hồi sư bảo một khối bình an, cũng là nhân chi thường tình. Còn như bạn bè như, a, hắn nói đến chỗ này dừng lại, lắc đầu không nói gì nữa. Hứa Du ngươi có ý gì? Đem lời nói rõ ràng. Ý của tại hạ phải, tuân gia thứ nhất trung lương bảng hiệu, danh tiếng quả thật rất lớn. Hứa Du đối Viên Thiệu thi lễ một cái, chủ công, quyết chiến một tràng, chính là đánh bại vậy chẳng qua chính là đầu hàng. Chúng ta những người này đầu hàng, triều đình nói không chừng còn sẽ cho chúng ta một cái làm quan. Dẫu sao thiên tử có khuynh hướng thích thoánh xuyên người, như bạn bè như, nhà ba cái huynh đệ đều là trong triều làm thịt chấp trọng thần, muốn đến chính là giảm, vậy ít nhất có thể phối hợp cái 2000 thạch chứ. Tuân Khang nghe vậy, vừa xấu hổ vừa giận, hắn có thể làm sao? Cũng không phải là hắn làm. Nhưng mà Hứa Du nói đều là sự thật, hắn chỉ là không khỏi ai oán thở dài một cái. Mình có thể giải thích cái gì? Mình vừa có thể nói gì? Thân là đương kim trong triều đình nhất bị trọng dụng thoánh xuyên tuân thị, nói gì thì có thể có ích lợi gì đâu. Bất quá tự thụ nhưng nổi giận. Thì ra như vậy ngươi Hứa Du cầm chúng ta cũng làm lấy quyền mưu tư người sao? Ký Châu người và thoánh xuyên người đề nghị có tư lợi, ngươi Hứa Du lại không có sao? Các ngươi những thứ này Nam Dương người từ Châu người tin được không? Rất nhiều từ xa. Hôm nay đại địch trước mặt, ngươi còn đang khoe khoang ngươi về điểm kia khôn mặt chưa thấy được buồn cười không? Thu hồi ngươi cẩn thận đi. Ta cũng vì ngươi cảm thấy sỉ nhục. Theo chúng ta những người này, có một cái tính một cái, ai không là ở Hán đỉnh treo số tất giết liền người. Giờ phút này vốn là đồng tâm hiệp lực lúc đó, ngươi bên này gây xích mích, ăn cái gì tâm? Viên Thiệu cũng cảm thấy được Hứa Du qua, hiếm có thay tự thụ nói một câu. Tốt lắm, từ xa, không cần nhiều lời, lúc này, cái này cùng vô dụng địa vực phân biệt cũng không cần nói. Tắc chú nói, coi như là cất bảo vệ hương lý chi niệm, cũng không là không có đạo lý, còn như bạn bè như, ta cùng hắn hiểu nhau nhiều năm, tự tin hắn sẽ không có phản ta. Chẳng lẽ từ xa liền không có tư lợi sao? Đây là nhân chi thường tình, nếu không có lui lịch cách, chớ ở chỗ này bàn lộng thị phi. Hứa Du nghe vậy, nhưng là xe dâu mà cười, nói, chủ công hiểu lầm ta. Ở ta xem ra, tình hình cũng không thật đã đến này cũng không thể thu thập bước. Hán quân xâm lược như lửa, nhìn qua khí thế hung hăng, nhưng bọn họ vừa có thể hùng mánh bao lâu đây? Bọn họ lại có thể có nhiều ít lương thực cốc đâu? Ngoài ra, Kinh Châu Lưu Biểu, Dương Châu Tôn Quyền cho dù là Ích Châu Lưu Trường, bọn họ sẽ buông tha cái này ngàn năm một thở cơ hội sao? Bọn họ sẽ thật ngồi nhìn chúng ta đại bại. Chúng ta đánh bại, bọn họ chẳng lẽ là có thể an ổn được không? Dù lấy là, chỉ cần chúng ta ở chỗ này hơi làm kiên trì, trong vòng 3 tháng, thiên hạ nhất định có đại biến. Viên Thiệu nghe vậy, cười khổ nói, ta biết Tử Sa nói có lý. Ta cảm thấy thế cục vậy không lạc quan à? Hán quân đem chúng ta vây quanh bao vây, sợ là chúng ta so bọn họ còn khó hơn lấy kiên trì à? Hứa Du nghe vậy cười nói, ha ha, tại hạ lấy là nghiệp thành đây, cũng không phải là không rõ ràng. Quân ta cũng không chỉ có mau quyết chiến và ban sư hồi chiều hai con đường này có thể đi. À, Viên Thiệu nghe tinh thần chấn động, lập tức truy hỏi nói, Tử Sa dạy ta. Chủ công, quân ta trước mặt quả thật không thể lại dừng lại tại quan độ, nhưng mà chỉ cần đại quân ta lui về Lê Dương từ thủ, tào tặc cửa vừa có thể thế nào quân ta vì sao? Còn như nghiệp thành nguy hiểm. Chẳng lẽ cần phải chủ công hồi sư mới có thể rõ ràng được không? Có thể tấn công nghiệp thành Hán quân, chính là Hán đỉnh thiên tử thân vệ, thực lực so với Hán đỉnh tinh nhuệ không hay. Trừ chúng ta đại quân chủ lực, chẳng lẽ muốn dựa vào Ký Châu quận chốt đi lấy trứng trọi đá sao? Chủ công, ngươi quên Diêm Lu sao? Diêm Lu? Không sai, chủ công chỉ cần đem U Châu, Tịnh Châu hứa hẹn phân cho Ô Hoàn, Tiên Ti, lại lấy Diêm Lu làm soái, góp ra 200.000 đại quân, làm sao không có thể cùng Hán quân quyết chiến tại Bình Nguyên. Lui một bước nói, cho dù không thể chiến thắng, chỉ cần bảo đảm trương nước không mất, thì quân ta lương thực đạo tự nhiên có thể bảo đảm không lo. Chỉ cần 5-3 tháng, đại cuộc nhất định. Cái này, đây là hạng mất trí kế hoạch. Lời vừa nói ra, Tuân Kham, tự thụ hai người, mặt cũng xanh. Ai cũng biết, dị tộc, chó sói vậy. Lại công khai buông tha hai quận cho dị tộc. Cái này cùng cầm thú có gì khác nhau đâu. Trước một cái Nam Hung Nô, đã sợ là để cho người trong thiên hạ trạc tích lương cốt, hiện tại có tới. Tuân Kham trách mắng, rất nhiều từ xa. Người coi như là người hạ. Người như vậy là ta dân tộc Hán người dân tại chỗ nào. Ta chỉ biết là người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chính là man di, chỉ cần thiên hạ nhất định trong mắt là được rồi. A, đem quân ta mấy trăm ngàn tướng sĩ xuống chết, ký thác vào những cái kia người hồ trên mình, hẳn là buồn cười. Tuân Kham giận đến, người hồ không tin, chẳng lẽ Hung Nô dạy bảo còn chưa đủ sao? Hung chi một Hán đỉnh ngũ hồ, nhiều hơn nữa hồ người há lại là thiên tử đối thủ. Tự thụ lại là khí giận phát xung quan, nếu không phải Viên Bất ở chỗ này, hắn liền trực tiếp đi lên hủ ở Hải Quyền. Ngươi nói nhẹ nhàng, được làm vua thua làm giặc chớ luận, ta liền hỏi ngươi người hồ đến ăn cái gì uống gì, còn không phải là muốn cướp bóc Ký Châu người dân. Hung chi những thứ này hồ người đều là đồ hèn nhát. Nếu như bọn họ cảm thấy đánh không nhúc nhích Hán quân, bọn họ nhất định sẽ bội tín nghĩa khí rút lui. Đến lúc đó, chủ công chẳng những không thể đánh bại triều đình, sợ rằng liền Ký Châu dân tâm đều phải mất hết. Cái này mới thật sự là vạn kiếp bất phục. Nghe nói như vậy, một bên như Nam Trần Thị Trần Khuê ùn quỳ xuống. Chủ công, thần lấy là vô luận như thế nào cũng phải cùng Hán đỉnh đánh một trận. Từ xa mặc dù là chết bên trong cầu sống phương pháp, nhưng cái này là chúng ta đường ra duy nhất. Đang ngồi chư công đều có thể hoặc các loại, hoặc trực tiếp đầu hàng triều đình. Nhưng chủ công cùng ta không thể. Chúng ta và Hán đỉnh huyết hải thâm cửu. Trận chiến này, vô luận như thế nào vậy muốn đánh. Trần Khuê một tiếng gầm này, nhưng là chân chân chính chính lời nói xuất phát từ đáy lòng, chân tình thực cảm hứng được Viên Thiệu khỏe mắt dâng lên nước mắt. Cũng không phải là sao, hai người bọn họ cũng đều là bị Lưu Ích và Hán Đình giết cả nhà người ạ. Hán Du nói như vậy, là chân chánh trung trinh lời nói xuất phát từ đáy lòng ạ. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ ẹ trường 132. Viên Thiệu miệng, gạt người quỷ. Chương 132, Viên Thiệu miệng, gạt người quỷ. Tự thụ nghe vậy há mồm liền mắng, chủ công ngươi hồ đồ ạ. Ô Hoàn và Tiên Ti có thể dựa được sao? Bọn họ là không nhờ vả được. Nếu như chủ công thật áp dụng này sách, chẳng những tại thời cuộc không có chút nào ích, hơn nữa còn sẽ mất hết Ký Châu dân tâm, chỉ sẽ để cho Ký Châu hơn nữa điêu tệ. Trận chiến này nếu như là đánh bại, liền Đông Sơn tái khởi cơ hội cũng không có nha. Viên Thiệu lại có gật đầu đau, tự thụ nói hắn hiểu, nhưng mà dưới mắt, hắn thật không có quyết đánh đến cùng dũng khí. Hắn là cái do dự người, nói khó nghe một chút đều không quả quyết, đối mặt cái loại này sống chết lựa chọn, hắn trong tính cách thai hại lần nữa hiện lộ. Tắc chú nói được cũng có đạo lý, chuyện trọng đại này, cho ta nghĩ lại, cho ta nghĩ lại ạ. Chủ công ngươi là ký châu chủ, từ làm được bảo vệ lãnh thổ an dân chuyện, làm sao có thể dẫn sói vào nhà, tự đào mộ. Đây cũng là đã đang chất vấn, nhìn ra được cái này tự thụ là thật nóng nảy. Phải biết Nghiệp Thành ở vào nguy quận, là ký châu nhất đầu Nam Ô Hoàn người nếu tới, thiên tử có đi hay không không biết, nhưng là cả ký châu sợ rằng đều phải ở bọn họ vó sát hạ hóa là cho bụi. Tắc chú nói, ta dĩ nhiên rõ ràng, chỉ là trước mặt. Ai, thế cục như vậy, chớ không có cách nào khác nha. Tắc chú ngươi nói, nếu như theo ngươi nói như vậy lúc này lui về Hà Bắc, chúng ta cái này mấy năm sống, còn có qua sông hy vọng sao? Như vậy, cùng cái xác biết đi có gì khác nhau đâu? Nếu như chỉ có thể ngồi chờ chết, sống chết do trời, còn không bằng liền theo liền tử xa kế sách. Chủ công tuyệt đối không thể ạ. Ngài quên rồi, quân ta trung tướng sĩ đều là ký châu người, bọn họ nếu là biết chủ công ngài để mặc cho Ô Hoàn cùng Tiên Ti cướp bóc quê nhà, bọn họ sẽ làm sao? Viên Thiệu làm sao không biết những thứ này? Hắn chỉ là cố ý nhảy qua cái vấn đề này chẳng muốn. Hôm nay bị tự thụ máu rầm rề như vậy xé ra tấm màn che, nhất thời sắc mặt đại biến, nói: "Tự thụ, ngươi lại dám loạn quân ta tim. Ngươi đến, cho ta cầm tự thụ áp xuống đi." Hắn sức lực chưa đủ, sợ mình sắp làm quyết định bị người khác nghe ở chờ tự lừa dối mình hành vi, để cho tự thụ mất hết ý chí. Hắn thậm chí liền phản kháng cũng lười được phản kháng, bất đắc dĩ tê liệt ngồi dưới đất, tùy ý người khác cầm mình trói lại. Nói thật ra, Viên Thiệu không phải một cái túi rơm. Hứa Du điều này kế sách là bất tình chiêu, Viên Thiệu hắn chẳng lẽ không nhìn ra sao? Nhưng Hà Bắc có thể tất cả đều là bình nguyên địa khu. Triều đình lúc này đã bắt lại cũng xanh hai châu, tùy thời có thể đối ký châu ba mặt bao vây. Một khi hắn lui binh, tương lai tấn công là không cần nghĩ, mà phòng thủ làm sao thủ? Thủ nơi nào? Công nhất định là công không nhúc nhích, thủ, thủ kia. Nếu là trước kia, lui cũng chỉ lui, 3-5 năm trở sau này, hắn Viên Thiệu lại là một cái hảo hán. Nhưng mà hiện tại điều kiện thay đổi. 3-5 năm trở sau này hắn là thật không đánh lại. Triều đình địa bàn so hắn lớn hơn, người so hắn muốn hơn. Chỉ cần 3-2 năm, triều đình khôi phục nguyên khí, ba đường đại quân tề đầu tịnh tiến, hắn còn thủ cái giám à? Ở Viên Thiệu xem ra, tự thụ nói, mặc dù là ổn thỏa nhất lão thành nói như vậy. Nhưng nói toạc liền trời, thật chỉ có thể bảo Hà Bắc đất an thần, không bảo vệ được hắn Viên Thiệu. Cho nên, lui binh hồi sư, nhìn qua hợp lý, nhưng là một cái lấy đạo chết. Chẳng qua là so với hiện tại chết, chậm mấy năm thôi. Nói gì kéo nhau trở lại. Hắn chỉ sợ cũng quân trong đất đi. Còn như nói chờ đợi Tào Tháo và thiên tử lục đục. Lấy hắn đối Tào Mạnh Đức biết rõ, vì tiêu diệt mình, đừng nói 5-3 năm, liền 10 năm 8 năm hết Tết đến cũng có thể nhịn. Quân bất kiến năm đó Đồng Trác loạn chính, mọi người cũng chạy, liền Tào Mạnh Đức rất miễn cưỡng ở Đồng Trác vậy phối hợp đến Đồng Trác cẩn thận. Hắn làm sao xem, cái này Tào Tháo và thiên tử vậy không quá có thể liền 3 năm cũng chịu không nổi liền lục đục. Cho nên hắn thà tiếp nhận Tuân Kham kế sách đi và Tào Tặc giật đầu, vậy tuyệt sẽ không tiếp nhận tự thụ ý kiến ban sư hồi chiều. Cựu tử nhất sanh, vẫn tốt hơn 10 phần chết chắc chứ. Viên Thiệu cảm giác được mình rất thanh tỉnh. Hắn bây giờ suy nghĩ, nhưng thật ra là rốt cuộc như Tuân Kham lời nói quyết đánh đến cùng đánh Tào Tháo, hay là thật như Hứa Du mà nói, dẫn Ô Hoàn, tiên ti xôi năm đâu. Nói thật, hắn cảm thấy Hứa Du người này có độc. Năm đó chính là hắn cho đại tướng quân vì sao vào giới thiệu, để cho Đồng Trác nhập kinh sư. Sau đó Đồng Trác tới liền không đi. Bất quá, lùn bên trong dương cao cái. Hai cái khó mà nói ai hơn bất tỉnh chiêu bản về tới phần thắng đều không cao. Nhưng kết minh miễn cưỡng coi như là nguy hiểm cộng đánh, nếu bị thua đầu xôi đuôi loạn, một mảnh hỗn độn để lại cho thiết tử. Nếu là thắng mình ngồi trên thiên hạ lớn nhất lãnh địa, tuy thời có thể cầm bọn họ đuổi chạy. Cho nên ở Viên Thiệu muốn đến, kết minh quả thật so hai người bọn họ thắng bên trong tiêu diệt Tào Tháo tới muốn càng đáng tin một ít. Cứu kỳ căn bản, vẫn là Cao Kiền ở Tây Tuyến đánh được thật sự là quá kém. Rõ ràng binh lực ưu thế mấy chục lần tại Hán quân. Vậy làm sao nhanh như vậy liền ném đâu? Mặc dù nói thiên tử nơi đó dễ thủ khó công, nhưng là vậy chưa đến nỗi 200.000 người đánh 10.000 cũng không đánh lại còn thảm bại nha. Tốt, ngươi liền nói là không đánh lại, vậy ngươi vậy đừng bại nhanh như vậy nha. Tiêu hao chiến biết hay không? Đơn giản là lẽ nào lại như vậy? Suy đi nghĩ lại, Viên Thiệu rốt cuộc làm ra quyết định, thử trước một chút xem, không được nói sau. Truyền lệnh, để cho Trương Hợp tới đây gặp ta. Chỉ chốc lát sau, Trương Hợp đến. Tuấn Nghệ, ngươi cũng có thể coi như là đến. Dưới mắt thời cuộc chỉ có dựa vào ngươi ạ. Trương Hợp trong đầu cười khổ, cũng biết không chuyện tốt. Bốn đỉnh trụ chết liền ba mới nhớ tới ta. Dựa vào cái gì bọn họ bảy nát vụn gian hàng để cho ta tới đâu? Bất quá hắn cũng biết dưới mắt thời cuộc tối nát, nếu là Viên Thiệu có gì tốt kế sách, hắn vậy không ngại đỡ cao ốc đem nghiêng. Chủ công, hợp nguyện phục vụ quên mình mệnh. Thật tốt, có ngươi những lời này ta liền an tâm. Chủ công, là phải đi về sao? Hợp nghe nói thiên tử dẫn quân kỳ tập Nghiệp Thành, Trương Hợp nguyện đem cánh mạng bảo đảm, tất bảo vệ chủ công giết về đi. Không, chúng ta không đi trở về. Tình hình bây giờ, chỉ có quyết đánh đến cùng, cùng Tào Tháo nhất quyết sống chết. Ý ta lấy Tuấn Nghệ làm tiên phong, ta tự mình xoáy trung quân xuất chiến. Tuấn Nghệ nghĩ như thế nào? Cái này, quân ta tướng sĩ gấp mấy lần tại địch, ba ngày đêm thay nhau tấn công, chẳng lẽ liền không đánh lại sao? Trường hợp không nói, lòng hắn bên trong không có chắc con A Tào Tháo đại doanh nếu là tốt như vậy đánh, sớm đánh liền, đây không phải là bởi vì không tốt đánh mới kéo đến ngày hôm nay sao? Tuấn Nghệ à, đây là sinh tử tồn vong để gặp, ta có thể tất cả đều phải dựa vào ngươi à? Chẳng lẽ Tuấn Nghệ không muốn giúp ta sao? Hợp, hết sức mà là. Được. Viên Thiệu đại hỉ, ta không thông chiến trận chi đạo, như vậy, ta tánh mạng liền giao phó cho Tuấn Nghệ. Ta bảo đảm, từ hôm nay, tự mình trở xuống, người bất kỳ nếu như không nghe Tuấn Nghệ hiệu lệnh, Tuấn Nghệ cứ tiền trảm hậu tấu. Viên Thiệu nói đúng khẳng khái sục sôi, nhưng Trương Hợp chẳng những trên mặt không có vui mừng, ngược lại nhưng là sắc mặt như đất, luôn cảm giác mình bị gài bẫy. Hắn vốn là Hàn Phước người, sau đó Hàn Phước sợ hai Viên Thiệu tự sát sau hắn xin đến góp sức liền Viên Thiệu. Bất quá Viên Thiệu đấu kỵ hiền lương lại coi trọng xuất thân, hắn một mực không được tín nhiệm. Hôm nay bỗng nhiên như vậy, nhất định là không kìm nén cái gì tốt về mà Viên Thiệu. Xem Trương Hợp thần sắc biến hóa liền trong lòng biết hắn lo lắng. Tuấn Nghệ, nếu có thể kích phá Tào Doanh, ngươi chính là công đầu, ta lấy Trương nước thể, như thắng, thì cuộc đời này tất không chịu tướng quân. Có làm trái thể này, làm lấy thiên sấm đánh oanh, chết không được tử tế. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tệ phụ nhờ hệ trường 133. Nhiều kiểu mới. Chương 133, nhiều kiểu mới. Gặp Viên Thiệu như thế nói, Trương Hợp còn có thể nói gì? Mặc dù hắn căn bản không tín nhiệm Viên Thiệu, nhưng nếu Viên Thiệu tư thái đều đã bày được thấp như vậy, hắn chẳng lẽ còn kháng chỉ không tuân theo? Chủ công đừng như vậy, chết sát hợp. Chỉ chết chiến là được. Hắn nói đúng từ chiến. Hắn không có biện pháp nói tất thắng. Nếu là cuối tháng như vậy phá phủ đánh một trận, có lẽ còn có sức lực. Nhưng mà hôm nay tinh thần đê mê, lòng người bàng hoàng, hắn làm sao dám loạn bảo đảm? Huống chi, Tào Tháo đại doanh há là tốt như vậy công? Viên Thiệu nghe vậy cũng không biết nghe không nghe được Trương Hợp ý, thật ra thì hắn cũng không chọn được, trước mắt trừ Trương Hợp ra, hắn vậy đúng là thật không có có thể đại chiến người. Tổng không thể để cho những cái kia văn thần treo lên đùa bỡn miệng lưỡi chứ. Lưu Hiệp dẫn quan vũ các người rốt cuộc tới Nghiệp Thành phủ miệng lớn doanh. Hoàng Trung Mang không được kêu gặp bị chạy tới Lưu Lịch tới trước tiếp giá. Trận chiến này đánh tới hiện tại, đã là đại thắng. Qua phủ miệng, Viên Thiệu Nghiệp Thành đang ở trước mắt. Hơn nữa nơi này là vừa nhìn bình nguyên vô tận, đã lại cũng khó có thể phòng thủ. Lưu Hiệp bây giờ đối với Viên Thiệu đã không ôm hy vọng, hắn đã bắt đầu nghiên cứu mới biện pháp. Trên đường tới hắn đã nghĩ xong, vẫn là được từ người mình ra tay. Dĩ nhiên, chuyện quan trọng ra có nguyên nhân, muốn công bằng hợp lý, không thể làm bậy. Cho nên hắn quyết định nhập ngũ lương thực vào tay. Thành thật mà nói, trong quân lương thực gốc, đi qua Hứa Đô trở đến Tịnh Châu, lại từ Tịnh Châu vận đến chỗ này. Bao đi ở giữa cho Tào Tháo, tối đa mà liền còn có thể lại chống đỡ 2 tháng. Hắn quyết định nghĩa tránh ngôn từ cầm chuyện này chân tướng nói cho mọi người. Tốt nhất có thể đưa tới trượt đội cầm hắn cái này cầu hoàng đế chém. Cho nên hắn đến một cái đại doanh liền quyết định tới một tràng khích lệ tinh thần diễn giảng. Các tướng sĩ, hôm nay Nghiệp Thành đang ở trước mắt, nhưng chúng ta đã không có lương thảo. Cái này mở đầu câu nói đầu tiên, liền đem sau lưng ví dụ như Tư Mã Ý, Quan Vũ các người hù dọa. Thiên tử đây là muốn làm gì? Loại chuyện này cũng không hẳn giấu giếm sao? Nói thẳng mọi người làm sao còn dám đánh? Thật vất vả thiết lập sự việc không phải không sao? Chưa kịp ngăn trở, Lưu Hiệp lại lên tiếng, có người nói, Ký Châu giàu có và sung túc, lương thực phong cốc đống, không có lương thực chúng ta đi ngay cướp, dù sao giữ lại cũng là Viên Thiệu. Chỉ cần chúng ta chịu cướp, nơi này khắp nơi là kho lương, đừng nói 1-2 tháng, chính là đánh lên hắn 1 năm nửa năm cũng không nói ở đây. Nhưng là chấm phải nói cho các ngươi, không cho phép cướp. Ký Châu người dân cũng là chúng ta Đại Hán con dân. Bọn họ là vô tội, bọn họ sinh ở Ký Châu, đây là bọn họ mệnh, tuổi thọ mưu phản cùng bọn họ không liên quan. Chúng ta nếu là đoạt bọn họ lương thực, đó chính là muốn bọn họ mệnh. Lưu Hiệp nói nghĩa tránh ngôn từ, trong lòng không nhịn được đắc ý chính là để cho các ngươi những người này không có lương thực ăn, còn phải liều mạng đánh giặc. Mặc dù không quá địa đạo, nhưng là các ngươi trước gánh gai ta. Thật tốt một chàng muốn chết cuộc chiến, cứng rắn bị các ngươi đánh cho thành thuận do cục. Hiện tại chỉ cần hạ lệnh chỉnh đốn quân kỷ, hơn chém mấy cái gai đầu, khẳng định rét lạnh mọi người tim đến lúc đó, một khi rào rào đổi mình chết, thật là không nên quá ung dung. Chấm chính là Đại Hán thiên tử, chấm con dân, chấm tự nhiên một coi như nhau. Người dân cấp dưỡng tại chấm, vậy chấm liền muốn bảo thái bình. Chấm xấu hổ à, sớm vài năm chấm không có biện pháp cho bọn họ được sống cuộc sống tốt, hiện tại chấm tới, tự nhiên không thể lại đi chèn ép bọn họ. Chấm biết, trước kia đánh giặc, cướp bóc một ít tài vật đều là cho phép, mấy ngàn năm qua đánh giặc đều là làm như vậy. Nhưng chấm không đồng ý. Chấm nếu nhận định Ký Châu người dân đều là ta Đại Hán con dân, vậy thì tuyệt cho phép có người đi cướp bóc bọn họ. Trận chiến này sẽ không có thu được, triều đình cũng không nhiều ít phong thưởng, chấm có thể cho các người, trừ chút chiến công và vinh dự ra, cái gì cũng không có. Chấm chỉ có thể nói, đợi đến năm sau, triều đình rộng rãi, lại tận lực cho các ngươi bổ sung. Lưu Hiệp đều phải cho mình vỗ tay, đây là đời trước lãnh đạo thích nhất vẽ bánh nướng. Lời này phiên dịch tới đây chính là tăng tiền lương, không thể nào. Chức vụ trọng yếu gọi lãi ngộ, không thể nào. Cho ngươi tối đa là phát cái vinh dự giấy chứng nhận, tiếp tục làm rất tốt, sau này gì đều có. Lòng hắn bên trong âm thầm nghĩ trước, có thể làm đến bây giờ, đều là quân bên trong láo du điểu. Mình cái này bánh nướng một họa, 80% một phiến xôn xao. Nhưng là 8 thành không đủ. Hắn muốn 10 cái. Nha, 100. Chấm có thể cho các ngươi bảo đảm thứ nhất, phàm là chấm vẫn là vị hoàng đế này một ngày, liền tuyệt sẽ không cho phép chấm con dân bị khuất đủ. Đợi thiên hạ an thần sau đó, chấm nhất định nhẹ giao mỏng dịch, nghỉ ngơi lấy sức. Chỉ cần các ngươi chịu dùng mạng, chấm bảo đảm các ngươi lão có chút nuôi, ít có nơi theo. Ở chỗ này, chấm muốn cùng chư công ba điều quy ước. Cướp bóc dân tài người, giết. Gian bạc hổ thẹn cướp người, giết. Vô cớ giết hại người dân người, giết. Chấm đội ngũ, không cho phép cầm dân chúng một kỳ một đường. Hán thần nghe Lưu Hiệp mà nói, lo lắng nhìn phía dưới rất nhiều quân sĩ. Bọn họ binh lính con gia đình tử tế cũng không nhiều. Trừ Hứa Đô mang tới thân vệ bên ngoài, phần lớn là khương người, cường đạo, còn có phản tặc. Những người này cũng không phải là cái gì tốt trấn an. Đây nếu là rào rào thay đổi, há chẳng phải là thất bại trong gang tấc. Bọn họ muốn nói lại thôi nhìn trời tử. Hiện tại bọn họ rất quấn quýt, một mặt lo lắng thiên tử chiêu này đưa tới rào rào đổi. Mặt khác lại lo lắng là mình nhìn không thấu thiên tử dụng ý những thứ này chiến đấu đánh xuống, thiên tử khắp nơi liêu địch tiên cơ, vạn nhất đây là thần toán, há chẳng phải là hư thiên tử kế hoạch lâu dài. Kiến An năm thứ 5 đầu tháng 10, chàng này kéo dài 8 tháng đại chiến cuối cùng đến gần hồi cuối. Nhân lúc đầu đông, Hán quân ra phủ miệng mà vây Nghiệp Thành. Quan Vũ vừa dẫn thiên tử cấm quân lĩnh Hoàng Trung, Trương Yến các người, trước tiên đại quân 40.000 ngăn trận Trương nước thượng hạ du. Tại bờ sông chi địa đóng trại hạ trại, ngăn trở từ Nghiệp Thành hướng quan độ chủ chiến trận chuyển vận lương thực cốc lối đi. Nghiệp Thành phương diện chọn lựa vườn không nhà trống, đại lượng đem Nghiệp Thành chung quanh người dân xua đổi vào Nghiệp Thành. Dĩ nhiên, khỏe mạnh trẻ trung vào thành làm thủ thành vệ binh, còn như phụ nữ già yếu và trẻ nít chính là bị đưa đến Nghiệp Thành phía nam đang âm. Mau, mau để cho hải tử trốn vào hầm trú ẩn. Chúng ta tuổi lớn cũng ở lại bên ngoài. Lương thực đừng cũng giấu. Lưu lại một ít. Vạn nhất Hán quân không giành được lương thực giết người làm thế nào? Ở vào Nghiệp Thành vùng lân cận tránh thoát vườn không nhà trống người dân, nghe nói Hán quân đã nguy cấp, rối rít bắt đầu hành động. Nhắc tới giống vậy vườn không nhà trống, Viên Thiệu dưới quyền và Cường Đạo như nhau, nhóm lớn người dân sáng sớm liền bỏ chạy. Hơn nữa thời gian vội vàng, dọn dẹp thật ra thì không sạch sẽ. Các người đang bận đâu, đột nhiên cửa thôn tràn vào một cổ Hán quân. Cầm đầu tướng lãnh cả người do nét áo giáp, hiển nhiên quan còn không nhỏ. Thôn trưởng nhắm mắt một đường chạy chậm lên đón. Thật ngã tám đời huyết môi. Động tác chậm à, lúc này thôn phải gặp tai ương. Quân gia, ta, nhà chúng ta nghe nói triều đình đại quân tới, mỗi một người đều là vô cùng vui vẻ ạ, đặc biệt chuẩn bị lương thực cốc 30 hộp tới bị lão quân đội. 30 hộp. Ngồi trên lưng ngựa khôi giáp tươi sáng kỵ sĩ là Lưu Ích, hắn nghẹo đầu cao mày đây là ngã ít đi. Thôn trưởng khẽ cắn răng, không, không phải 30 hộp, là 50 hộp. Vừa nói, thôn trưởng trong đầu chảy máu đây là thôn bọn họ từ qua đông tổn trữ lương thực, lại nhiều, thật sẽ chết người. Ừ các ngươi như vậy trung thành với triều đình sao? Rút quân về ra, tiểu nhân toàn thôn đều là trung thực buồn phận Hán dân à. Hán dân à, nha, ta đây là Lưu Ích, ngươi nghe nói qua chưa? Thôn trưởng vừa nghe Lưu Ích, cả người trời đất quay cuồng. Lại là cái này giết người ma. Chính là hắn Chu Diệt Viên ra hơn 40.000 miệng. Cái này, thôn xong rồi. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhờ ẹ trường 134. Công tâm. Chương 134, công tâm. Nhìn trước mắt cái cụ già này, mồ hôi chảy mặt đầy cũng sắc khóc, Lưu Ích sửng sốt một chút, thôi, ta đây cũng không phải cái gì danh nhân, ai, thiên tử có lệnh, không cầm dân chúng một kim một đường. Ta đây năm đó cũng là lương dân, nếu là sớm gặp phải thiên tử, nói không được cũng không đi làm khăn vàng. Cũng không đúng, không làm không gặp được thiên tử. Ai, nói với ngươi cái này làm chi? Cái này? Thôn trưởng càng sợ hơn, nói lời này có ý gì? Không muốn may vá, sẽ không cần mệnh chứ. Quân gia. Vậy ngài lần này tới? À, ta tới là tìm ngươi mua lương thực, bao nhiêu tiền, ngươi ra cái giá. Ta ra giá. Thôn trưởng kia dám mở miệng, bất quá xem Lưu Hiệp nhìn chằm chằm mình, khẽ cắn răng, không bằng, liền 5 văn một lít. 5 văn. Lưu Hích một mặt ta đi học thiếu đừng lừa gạt ta dáng vẻ. Vậy, 3 văn. Người lão nhi này thất tâm phong đi không được. Lưu Hích cắt đứt hắn, đừng lấy là ta không biết, chỗ khác cũng 8 văn tiền. Ngươi là muốn hại ta? Không không không. Tiểu nhân không dám. Chỉ như vậy, ngươi nói 30 hộp, 8 văn tiền một lít. Thôn trưởng nghe vậy nhưng là há to miệng, mặt đầy mơ hồ, 8 văn. Chưa nghe nói qua còn có loại chuyện này con a. Mình tăng giá. 8 văn tiền, cái này thu hoạch coi như là đều giới. Làm sao? Ngươi chẳng lẽ là chê tiền ít? À, không không, không không không, ta. Thiên tử, thánh được à? Này, tiền cho ngươi, nói thật, chuyện này thật ra thì chúng ta cũng là chiếm tiện nghi, cái này gọi là Kiến An mới tiền, Trung Nguyên và Hà Bắc tiền không cùng. Hiện tại Trung Nguyên dùng Kiến An mới tiền chỉ có thể mua được 20 hộp lương thực, ở các ngươi Kỳ Châu lại có thể mua 30 hộp. Ngươi đến một chút, thiếu không? Thôn trưởng lại nào dám đi đến. Vương tiền, nhất thời sẽ khóc thành một cái người nước mắt. Làm lính, không cấp lương thực, đưa cho tiền. Đời này cũng chưa nghe nói qua. Gặp Lưu Hích trả tiền, lấy lương thực sau đó thật thì phải mang binh rời đi, nhưng là không dám tin tưởng hỏi, tiền này, thật cho ta. Các ngươi liền đi. Ngươi không thừa nhận mình là Hán dân sao? Chúng ta Hán quân không khi dễ Hán dân. Cái này kêu là gì, con em lính? Chính là Sở Bá Vương Hạng Vũ như vậy con em lính, bất quá thiên tử nói cách cục lớn hơn, muốn mang trong lòng thiên hạ. Ta, chúng ta mấy đời đều là đại Hán trung lương, ta cùng Viên Thiệu những cái kia phản tặc không có chút quan hệ nào. Thế bất lưỡng lập. Rất tốt, vậy thì đúng rồi, đi. Quân gia, không, thiên sứ, nhà ta có lương thực, ta tự nguyện quyên tạo. Ta cho ngươi lập trường sinh bài. Ha ha ha, cho ta lập cái gì, đều là thiên tử ý chỉ, thật đi, nhiều lương thực mình giữ lại ăn đi. Đúng rồi, nếu như trong nhà ngươi có chút muối ăn, rau có thể đi phủ miệng bên kia đổi, yên tâm. Ai đổi chiếm ngươi tiện nghi liền nói cho một cái kêu là Tư Mã Ý, thiên tử cho các ngươi chỗ dựa. Thiên tử không khi dễ người dân, nhưng là giết khi dễ dân chúng người đâu. So ta Lưu Hích còn tàn nhẫn. Toàn bộ Ký Châu khắp nơi đều đang phát sinh tương tự Lưu Hích mua lương thực sự việc. Thành cựu quan lớn nhất Lưu Hích, một đường là hứng thú bừng bừng. Hắn thích thấy nhân dân vui vẻ dáng vẻ, đi theo thiên tử chính là thoải mái. Cái này không, hắn mua xong lương thực mang mình huynh đệ ra cửa lại bị điều đến cách xa chủ chiến trường Đãng Lâm thành. Cái này thành không có gì người người thủ, chim không sót cức. Lưu Hích trên căn bản thứ nhất là liền dơ thành đầu hàng. Dẫu sao Lưu Sát Thần ngoại hiệu ở Viên Thiệu nơi này phá lệ vang dội. Kết quả vừa vào thành, thành này bên trong lại có thể chen đầy phụ nữ già yếu và trẻ nít. Lưu Hích cái này bị chê ra hỏa vào thành sau đó lại có thể không chỗ ở quá khó khăn làm người. Nếu là trước kia, tìm mấy tên trang hoàng liền ngủ. Hết lần này tới lần khác Lưu Hiệp lại hạ lệnh không nhiêu dân, hiện ở trong bộ đội từ trên xuống dưới đều bị đám kia xấu xa lòng văn thần phái tới thay mắt, liền cùng Lưu Hích phạm sai lầm làm hắn. Bất đắc dĩ, Lưu Hích hạ lệnh, ngồi xuống đất mà ngủ. Thiên gặp đáng thương, hiện tại đã đầu tháng 10, Ký Châu bên này ban ngày khá tốt buổi tối thật lạnh. Nếu không phải làm lính hỏa lực vượng buổi tối nói không được muốn bệnh. Lưu Hích ở lúc ngủ cũng mộng gặp trong thành có người tạo phản bị chém, mình tìm phòng lớn che gió ngăn cản mưa ngủ ngon. Không người biết, cái này một đêm, đang âm thành trong nhà bởi vì quân đội đánh tới run lẩy bẩy ôm đầu khóc lóc người dân, rung động đặc biệt chờ tới khi nửa đêm về sáng, không người vào tới khi phụ bọn họ còn có thể cư ngụ ở ấm áp thư thích gian nhà bên trong phụ nữ già yếu và trẻ nít. Do ngoài cửa sổ trực tiếp ngủ ở trong gió rét đông xanh cả mặt, khôi giáp cũng không dám cởi hàng quân, tâm trạng khó dặn. Bọn họ, đáng như vậy phải không? Bọn họ, thì tại sao như vậy? Nửa sau đêm, cũng không biết là ai mở ra một đầu, đem nhà lửa than lấy ra, đặt ở trên đường chính điểm đứng lên. Rồi sau đó lục tục, càng ngày càng nhiều cửa phòng bị đẩy ra, càng ngày càng nhiều chậu lửa bị thắp sáng. Giờ khắc này, toàn bộ đảng âm thành gió lạnh không thổi tan người dân trong lòng ấm áp. Lúc đầu cái này một đêm, mọi người cũng không có ngủ. Lúc đầu cái này một đêm, mọi người cũng nghĩ tới liền cùng nhau. Nói thật, Viên Thiệu một mực ở nói cho mọi người, thiên tử tàn bạo tê liệt, nếu là bị thiên tử bắt 10 phần chết chắc. Nói thật, bọn họ vậy một mực nghe nói Lưu Hích là cái tới từ địa ngục các quỷ, đồ ăn sống người sống, làm ác nhân gian. Nhưng là, nếu như nói đây cũng là tàn bạo tê liệt, bên này là làm loạn nhân gian, bọn họ cam tâm tình nguyện cùng Hán quân cùng xuống hoàng tuyển. Nói phải trái, Lưu Hiệp coi là sai rồi. Nếu như là hắn lần đầu tiên xuất binh hạ cái loại này quân lệnh có lẽ thật vẫn liền rào rào thay đổi. Nhưng là, hôm nay lại không nói hắn Lưu Hiệp tự thân uy vọng đủ cao, đối với quyền quân đội quản khống thẳng đứng. Hơn nữa hắn thông qua đồn điền, khoa cử những chuyện này kiện cho tất cả người một cái tên là hy vọng hạt giống. Mọi người thấy quen hắn nói là làm, thấy quen hắn cố gắng xoay chuyển tình thế, mọi người nguyện ý tiếp nhận hắn chánh lệnh, mọi người nguyện ý ăn hắn bánh nướng. Bọn họ cũng nghĩ, nếu là có may mắn còn sống, có thể gặp vừa gặp giấc mộng kia vậy thời đại. Dĩ nhiên, còn có một cái chủ yếu hơn nguyên nhân. Lưu Hiệp vì để cho bọn họ đau lòng rào rào đổi nghĩ tự nhận là bất tình chiêu. Hắn phái số lượng cao giám sát quân tình tràn ngập đội ngũ, một khi bất mãn tại chỗ đánh chết. Hắn là thật giết à? Bao vây Nghiệp Thành ước chừng 3 ngày, địch quân không có giết nhiều ít, người mình trước hết chém hơn 200, trong đó cao nhất thậm chí chém một cái giáo úy, điều này sẽ đưa đến vây thành không mấy ngày, mình Hán quân còn không có chuẩn bị xong đâu. Ký Châu bản xứ người dân lại bắt đầu nhẫn nhục chịu khó tự phát tổ chức trợ giúp Hán quân vận chuyển quân nhu quân dụng, thậm chí là đốn cây xây đất. Phú miệng lớn doanh chỗ càng lái càng nhiều người dân chủ động chạy đi tìm Hán quân làm lên làm ăn. Lúc này, Tư Mã Ý hiểu, hắn thật chịu phục. Trên thiện phân nhu, công tâm. Đây là hướng ngược lại công tâm. Không đúng, người dân nói ta cho ngươi cái gì, ta chính là làm cho ngươi xem. Ta cái gì cũng không yêu cầu ngươi làm, nhưng là đổi lấy, nhưng là tất cả của ngươi bộ. Hắn Tư Mã Ý thề, nếu là hắn đi công tâm, hiệu quả mới có thể có cái này, một nửa cũng coi là hắn quỷ mưu. Ngươi dám tin tưởng? Nhân dân tự phát qua cho ngươi đưa lương thực, đưa tài nguyên. Quá đáng hơn còn có người cho hắn nhét nhỏ chút phiến nói chế vào nhà. Hu hu, hắn ý, thật cùng Nghiệp Thành kéo ra chiến trận đánh, sợ rằng ít ngày nữa người dân liền trực tiếp đầu hàng. Thiên tử nói qua cái này tên gì? Đây là thứ dân thắng lợi, chương 135. Họ không chừng mực Lưu đại nhân, chương 135, họ không chừng mực Lưu đại nhân. Theo người dân miệng truyền miệng, phú miệng thị trường. Doanh trại mua bán quy mô càng ngày càng lớn. Cái này càng lớn người lại càng nhiều, cuối cùng trừ bản xứ người dân bên ngoài, lại liền xa ở Thanh Hà, An Bình những chỗ này hào cường và phú thương, thậm chí Ký Châu thương nhân cấp bậc đại biểu chân thị, cũng chạy tới cùng Hán quân mở ra mua bán. Tên này Tịnh Châu bị giải phóng, nguyên bản nơi đây hồ Hán tạc cư, thương nhân liền hơn. Hiện tại còn thật thành một chợ lớn thành phố hình thức ban đầu. Xa ở Thái Nguyên cũng phái ra Thái Nguyên sĩ gia liên hiệp đại biểu đoàn, nói là chuẩn bị tới bãi bến tàu. Nhất cử lương tiện sự việc, làm mua bán thuận tiện đưa con lương. Tịnh Châu ra lông, than đá hàng những vật này đổi lương thực và vải vóc. Cuối cùng lương thực lưu lại, đem bạc tài mang đi. Như vậy thứ nhất, chẳng những Hán quân tăng lên quân đủ, cuộc sống gia đình tạm ổn qua được hơn nữa thư thái. Hơn nữa rất nhiều lương thực cốc vậy càng thêm đầy đủ, Tịnh Châu sĩ tộc vậy cam tâm tình nguyện móc rông của cải, đổi lấy tiền bạc vải vóc. Người Hung nô vậy được đã thành công ra bắc về nhà hướng cổ hủ đầu hàng, Viên Thiệu hàng chốt vậy chưa đến nỗi chết đói. Ký Châu sĩ tộc hào cường và người dân vậy liền liền tán dương Hán quân quân kỷ nghiêm minh, rồi rít lấy người Hán tự cho mình là, trong chốc lát Viên Thiệu người người kêu đánh. Một lần hành động hơn được, 3 tháng. Lúc này, mọi người mới bừng tỉnh hiểu ra, thiên tử Sam Hưu, thật là đáng sợ. Chính là Tư Mã Ý, từ lấy vì rõ ràng hết thể hiện tại hôm nay cũng là cầm ra sổ nhỏ không ngừng ghi lại thiên tử thủ đoạn. Quá mạnh mẽ, đơn giản là vô địch. Dĩ nhiên, Lưu Hiệp tức giận. Các ngươi đây là làm nhân tâm trạng thái à? Ta meo thật vất vả nghĩ tuyệt hộ kế, các ngươi làm ta. Hắn vung tay lên, cũng cút đi, ta không muốn gặp được các ngươi. Mắt hôm nay tử tựa hồ không thèm để ý những thương hộ này, mọi người một thương nghị, cái này nhất định là thiên tử không cùng dân tranh lợi. Nhưng là loại phương thức này quá thơm, khẳng định không thể buông tha. Vì vậy, tất cả mua bán dần dần cũng rời đến Ký Châu mới đánh xuống thành nhỏ, do Lưu Hích nơi chú đóng đặng âm đi. Lưu Diêm Vương cùng dân vật nhỏ không phạm, tình nguyện ở lớn trời lạnh bên trong ngủ ở lạnh như băng trên đất, Ninh chết rét không cầm người dân một kim một đường sự tích, trong mấy ngày này đã truyền khắp Ký Châu. Cho nên, mọi người vừa nghe đặng âm thành, vậy không việc gì mâu thuẫn, dù sao không xa lắm, đi thì đi đi. Không cái khác, chính là tín nhiệm Lưu Diêm Vương. Ngươi đừng nói, nơi này so phú miệng khá tốt, liền 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 trong sông cũng có thể cắm một cước. Vì vậy, ngắn ngủi mấy ngày, đặng âm lại có thể biến thành một cái hàng hóa tập tán trung tâm. Những người dân kia phụ nữ già yếu và trẻ nít mắt gặp Lưu Hích mỗi ngày vội vàng thượng hỏa, tiếp thu ý kiến Lưu Hích ở ngoài thành tu xây lên một cái đơn sơ chợ phiên đặc biệt lấy Lưu Hích danh nghĩa quản lý chợ phiên, cho nên chợ phiên càng tu càng lớn, hàng hóa càng ngày càng nhiều, dần dần cái này chợ phiên quy mô lại có thể so vốn là đặng âm thành còn lớn hơn. Ngay sau đó Lưu Hích liền bị động trở thành huyện lệnh, còn không giải thích được nhận được quan thuế đáng thương, Lưu Hích chữ to không nhận biết mấy cái, lại phải thu xếp lính, lại phải làm mua bán, tất cả loại bừa bộn phá sự mà chơi đùa người đều đứt ra. hắn coi là xem rõ ràng, những thứ này Văn Lòng Dạ lại như vậy độc ác. Đây là phải mệnh chết hắn Lưu Hích à? Nhưng là, hắn Lưu Hích không nhận thua. Không biết chữ liền học, không biết tính sổ liền học, sẽ không nội chính. Tìm người. Cái này mỗi ngày Lưu Hích bận bịu được đủ không điểm đất, kết quả thật vẫn tượng mô tượng dạng. Rất nhiều chuyện an bài gọn gàng ngăn nắp, thu được thuế phú còn không thiếu, chẳng những bảo đảm bọn họ cái này một chi mộ mộ không bị thương cứu cứu không thích đơn độc cấp dưỡng, thậm chí còn có thể tiếp viện thiên tử. Càng chuyện thú vị, dù là Viên Thiệu đại bản doanh những người này, bởi vì lợi ích không thiếu, lại vậy dẫn người lén lén lút lút tới đây làm ăn. Thậm chí Viên Thiệu còn chuyên môn hạ lệnh, không nên đem chiến hỏa dẫn tới đàng âm. Vì vậy trong chốc lát, lên tới sĩ tộc hào cường, cho tới buôn bán tôi tớ, đều ở đây khoa rượu Lưu Hích chiến công. Vừa nhắc tới Lưu Hích, đây quả thực là hiện đại tiêu hà. Nửa năm thương cấp đủ, chỉ có Lưu Diêm Vương. Một cái khăn vàng tặc, cứ như vậy không châu bắt chó đi cày, thành mọi người cũng công nhận thái thu tài. Còn có người đề nghị, có thể cân nhắc để cho Lưu Hích điều đảm nhiệm đi thượng thư đài, làm một thượng thư hữu thừa, tùy thời chuẩn bị đón lấy tuân lúc việc. Chỉ có Lưu Hích mình, mỗi lần ở đêm khuya đốt đèn chịu đựng dầu học chữ lúc đó, rắc mấy giọt anh hùng nước mắt. Các ngươi những thứ này hủ nho, văn nhân, ta Lưu Hích và các ngươi thế bất lưỡng lập. Nguyên bản Lưu Hích thật lấy vì mình chỉ như vậy lạnh, từ một cái chinh chiến xa trường mãnh tướng, giống vậy đem chuyển chức thành một người quan văn. Cho đến Đặng Âm thành nên đón đến từ Ký Châu đợt thứ nhất lưu dân. Các ngươi tức không tới làm ăn, cớ gì tới ta Đặng Âm? Người đến nhưng mà Lưu huyện lệnh Lưu đại nhân trước mặt, thần đặc biệt meo Lưu huyện lệnh, Lưu đại nhân, ta là Lưu tướng quân. Bất quá hắn biết giải thích là vô dụng, dứt khoát sầm mặt lại gật đầu một cái. Chúng ta đều là ti đãi đợi một người dân, mời ngài thu dụng chúng ta, Viên Thiệu tặc tử. Hắn mời Ô Hoàn người xuôi nam. Chúng ta sống không nổi nữa. Viên Thiệu mệnh lệnh Diêm Nhu dẫn Ô Hoàn, tiên ti các bộ xuôi nam rõ ràng nghiệp thành tin tức lan truyền nhanh chóng. Viên Thiệu đại quân trên thực tế ở nổi lên mấy chục ngàn tướng sĩ sinh mạng sau đó, cũng biết tiến công không cách nào mau sớm giải quyết chiến đấu. Cộng thêm Quan Vũ chặn lại Lương Từ nói, hắn đã buông tha cùng Tào Tháo nhanh chóng quyết chiến ý tưởng. Hắn phái ra Thuần Vu Quỳnh dẫn 30.000 bộ kỵ liên quân Bắc quay về, ý đồ giúp Ô Hoàn và tiên ti giúp một tay. Từ Lưu Hích cầm tin tức mang về sau đó, cũng không cần Lưu Hiệp xác nhận, Ký Châu bộ phận quan liêu cấp bậc trực tiếp phản bội, tọa thật điều này lời đồn đãi. Những quan viên này sở dĩ phản bội, hoàn toàn là bởi vì Viên Thiệu muốn dẫn Ô Hoàn người xuôi nam, chính lệnh tổng được tầng tầng truyền đạt, tổng được có người cho Ô Hoàn người và tiền ti người dẫn đường, tổng được có người phụ trách buông ra quân hải, tổng được có người là bọn họ xoay sở lương thảo. Mà Viên Thiệu ở Ký Châu thống trị trên thực tế là lưu tại thượng tầng, cũng không có chân chính đi sâu vào cơ tầng xử lý, hơn nửa huyện trở xuống quan địa phương lại thật ra thì tất cả đều là vốn là hán triều còn lại. Hơn nữa Viên Thiệu người này căn bản không để ý những thứ này tiểu lại, bọn họ đối Viên Thiệu lại có thể có nhiều ít trung tâm đâu. Mà cùng quan liêu hệ thống càng sớm biết chính là Hà Bắc sĩ tộc cấp bậc. Mà sĩ tộc cấp bậc biết, hào cường cấp bậc rất nhanh liền cũng đều biết. Hào cường cấp bậc biết, người dân cũng đã biết. Tạm thời tới giữa, Ký Châu cái này trên vùng đất, ràng buộc họ hàng đầu hán đội ngũ nườm nượp không ngừng. Nguyên bản bọn họ liền nghe nói hán triều thống trị biên giới giống như nhân gian tiên cảnh, sinh lòng hướng tới tỉnh. Nhưng cũng phải không biết thật giả, thứ hai cố hương khó xa, cho nên bọn họ còn ở đùng đưa trái phải đây. Nhưng là hiện tại, Viên Thiệu mất trí, cái này cùng Lưu Hiệp bên kia vật nhỏ không phạm tắc phong cao thấp lập phân biệt. Cho nên nói, Viên Thiệu tin tức này một truyền bề, nhưng là ở mấy ngày ngắn ngủi trong thời gian thì đã là thu hết toàn bộ Ký Châu dân tâm. Cơ hồ tất cả từ trong nguyên chạy nạn trốn vào Hà Bắc người dân cũng tự phụ lương thực gốc, liên lụy người khác đi về phía nam chạy. Rất nhiều bản xứ không ruộng trắng thân vậy đầu góc mơ hồ liền chạy theo. Mà như vậy đại quy mô người dân nam trốn, hình thành hồng hút hiệu quả. Rất nhiều nam trốn tá điền trong tay không lương thực, dứt khoát hợp sức cầm nhà mình địa chủ cho làm thịt, đoạt đồ liền hướng nam chạy. Tóm lại nơi này lộn xộn. Mời ủng hộ bộ nhất phẩm tể phụ nhờ ẹ chương 136. Người dân là chấm trong lòng thịt. Chương 136, người dân là chấm trong lòng thịt. Ký Châu giờ phút này mặc dù Ô Hoàn chưa đến, nhưng cũng đã là trộm vị khắp nơi. Vì chống cự thủ hạ người dân tạo phản, hào cường huân quý cùng sĩ nhân cấp bậc, rối rít tụ lại tộc binh và vùng lân cận hương dân thành lập ô thành nhỏ tử thủ. Cũng có không thiếu đầu góc linh hoạt dứt khoát treo hán cờ, cự tuyệt tiếp nhận Viên Thiệu hết thẻ chiêu mộ. Bạo lực một chút càng dứt khoát, mười mấy người tập hợp họp thành đội tấn công huyện thành đi. Ngay sau đó, Viên Thiệu cái này một chỉ chiếu lệnh trực tiếp đem mình nhà cho nguyên lệnh. Dĩ nhiên đây cũng là Viên Thiệu vạn bất đắc dĩ, hiện tại hắn tiến tối lưỡng nan, hắn vậy rất không biết làm sao à rút quân có thể là rút lui không được, dù là rút lui cũng là chờ chết đánh Tào Tháo trong chốc lát lại không đánh lại, quân lương trên căn bản không, hao tổn nữa chính là một chết. Lấy dị tộc xâm lược, chẳng qua là xấu xí danh tiếng, bại nhân phẩm, còn chưa nhất định chết, như vậy lựa chọn là lộ ra thấy rõ. Là một tên có thể lưu danh sử xanh nhân vật, ở rất nhiều kiểu chết và một đường sinh cơ tới giữa, cái loại này lựa chọn cũng là hợp tình hợp lý, chí ít ở Viên Thiệu xem ra, cái này một sóng không thua thiệt. Không phải là chết điểm người dân sao? Người dân coi là cái gì? Chỉ cần sĩ tộc nội tình còn ở, chỉ phải thắng, vạn sự được rồi. Nói cho cùng, ở Viên Thiệu trong lòng từ đầu đến cuối tin chắc, không hữu hiệu dạng gì thủ đoạn, chỉ cần ai đến sau nửa năm, binh mã của triều đình tất nhiên bởi vì thiếu lương thực mà tan thành mây khói, hắn chính là cuộc chiến tranh này người thắng lợi cuối cùng. Chỉ cần hắn thắng, Ký Châu nhân tâm ném cùng không ném, lại có thể có quan hệ thế nào đâu? Chẳng lẽ bọn họ những người dân này tập thể tự vận sao? Dù sao phải lưu ngay khi tiếp tục thay hắn Viên ra giá bán mệnh. Hơn nữa nhân dân đều là dễ quên, chỉ cần lại cho nhiều hắn một ít thời gian, mất đi nhân tâm chúng có thể lần nữa trấn an. Mà trận chiến này nếu như đánh bại, đầu xuôi đuôi lọt, chia tay liền, Ký Châu người dân cho mình chôn theo đó cũng coi là chết giả dỡ. Nói cho cùng, cái này còn là quay về là tứ thế tam công gia đình công suất thân Viên Thiệu lý niệm không cùng thôi. Nhưng mà, đối với Viên Thiệu mà nói, cái này hoặc giả chỉ là một kiện vạn bất đắc dĩ sự việc. Nhưng là đối với Ký Châu 5-6 triệu, tính luôn ẩn hộ thậm chí vượt qua 10 triệu dân phổ thông người dân mà nói, cái này chính là sinh tử tồn vong việc lớn. Thành thật mà nói, Lưu Hiệp quân bên này căn bản không đem Ô Hoàn người và Tiền Ti người coi ra gì. Bọn họ hiện tại binh cường mã tráng, tinh thần bừng bừng. Thông qua thiên tử mưu tính, muốn tiền có tiền, cần lương có lương thực. Quân đội tiến một bước tinh giản cũng đạt tới 60.000 người. Những người này đều là lựa chọn tỉ mỉ tinh binh cường tướng, hơn nữa đội ngũ câu khải cái gì cần có đều có. Nói thật, không phải bọn họ khoác lác, liền bọn họ những người này, hiện tại đi quân độ, sợ rằng không ra 10 ngày cũng có thể cầm Tào Tháo làm. Cho nên, Ô Hoàn cũng tốt, Tiên Ti cũng tốt, đường xa tới, muốn đến một sóng thế quân lực địch đại chiến, đó là đang suy nghĩ dám. Hơn nữa, giờ phút này Ký Châu nhân tâm lưỡng lở, thiên tử cờ lớn vung lên, sợ rằng trực tiếp có thể không chiến mà thắng. Bọn họ cũng nghe nói, cho dù là Nghiệp Thành bên trong hiện tại vậy đã là lời đồn đãi nổi lên một phía. Liên liên địa phương sĩ tộc, lúc này trong lòng đều bắt đầu do dự. Bắt lại Nghiệp Thành, tựa hồ là lấy đồ trong túi một loại. Nhưng mà, thiên tử luôn là như vậy nhảy thoát. Chấm quyết định, vung tha vây công Nghiệp Thành. Quan Vũ, chấm cùng 30 vạn binh mã, cũng thống Cam Ninh, Tào Thuần tự thủ tại Trương nước dọc theo bờ bảo đảm cắt đứt Lê Dương lương thảo. Những người còn lại, theo chấm ra Bắc cùng chống chọi với Hồ Bắc. Cái này, mọi người mê mang. Cái loại này cơ hội tốt trời ban cho không đều không có muốn không. Chỉ muốn bắt Nghiệp Thành, đó chính là đại cuộc đã định, đó chính là nhất thống Bắc Phương. Chỉ cần đánh hạ Nghiệp Thành, thiên tử liền có thể giống như Quang Võ Hoàng Đế vậy ba hương đại hán đây là cái này. Các hán thần không biết làm sao, từng cái trơ mắt nhìn Lưu Hiệp. Bọn họ thật không dám nói tiếp nữa, thiên tử cái này lại muốn xảy ra cái gì tuyệt thế diệu chiêu. Lưu Hiệp thấy đám người không nói lời nào, ho khan một tiếng, các vị khanh gia, chấm biết hiện tại chỉ phải kiên trì đánh Nghiệp Thành là có thể một lần hành động đánh bại Viên Thiệu. Chấm coi như là to cầm binh chuyện, điểm này dễ hiểu thế cục vẫn có thể biết. Nhưng là, Lưu Hiệp trách trời thương dân nói, Ô Hoàn từ phía bắc tới, nếu như chúng ta tiếp tục tiến công Nghiệp Thành, há chẳng phải là đem Ký Châu Bắc Bộ hoàn toàn buông tha. Vì chính là một tràng thắng lợi, để cho chấm buông tha Ký Châu người dân, không thể nào. Cái này dĩ nhiên không thể nào, Lưu Hiệp làm sao có thể buông xuống tốt như vậy chịu chết cơ hội. Vào lúc này cũng không có người đảo loạn. Giờ phút quan trọng này dám cùng Viên Thiệu kết minh đánh triều đình, không phải không cân nhắc mà, chính là quyết tâm đáng tin phản tặc. Nói cách khác, đám người này khẳng định sẽ chém mình. Hắc núi quân xuất thân không làm sao gặp qua thiên tử tài năng quân sự Trương Yến nghe vậy không nhịn được mở miệng nói, vậy hạ nghĩ lại à, chúng ta sở dĩ tới đây mà không phải là vì tấn công Nghiệp Thành. Như vậy nửa đường hủy bỏ, há chẳng phải là chúng Viên Thiệu giăng kế. Lưu Hiệp vừa nghe có người tháo đài, không nhịn được nổi giận nói, nửa đường hủy bỏ thì như thế nào? Chúng Viên Thiệu kế sách thì như thế nào? Chính là 10 tòa Nghiệp Thành vậy kém hơn Ký Châu người dân một người ở trong lòng địa vị. Bọn họ nhưng mà chấp con dân. Trương Yến nghe vậy, có chút không biết làm sao. Nhân đức là chuyện tốt mà, ví dụ như hắn Trương Yến, thổ phỉ xuất thân, hiện tại cũng có thể hỗn thượng triều đình cơm. Lại ví dụ như vậy Lưu Ích, nghe nói cũng phải đi thượng thư đài. Nhưng mà như vậy không chỉ là có chút lẫn lộn đầu đuôi sao? Sắp thực nghe Lưu Hiệp nói tiếp, Viên Thiệu, mộ bên trong xương khô thôi. Nghiệp Thành, chúng ta đánh xong dị tộc năm sau lại đánh cũng không muộn. Thành sẽ ở đó, chúng ta tùy thời đều có thể đánh, sớm tạm thời trễ tạm thời, lại có cái gì khác biệt? Nhưng mà Ô Hoàn hiện tại không đánh, Ký Châu thì phải sinh linh đồ thán. Chấp ý đã quyết, truyền lệnh, để cho Tào Tháo nghĩ biện pháp, cho ta cầm Thuần Vu Quỳnh trở lại. Quan Vũ đóng giữ Trương nước tiếp tục đoạn tuyệt Viên Thiệu lương từ nói, Lưu Ích trấn thủ Đặng Âm, cùng Trung Diêu phối hợp phụ trách Ký Châu người dân Nam Thiên, những người còn lại lập tức theo quân ta ra Bắc. Đánh dẹp Hồ Bắc, bảo vệ lãnh thổ an dân, là chấm trách nhiệm. Các ngươi đừng nhiều lời. Tướng lệnh vừa ra, đại quân di chuyển. Ký Châu là bình nguyên khu, tựa như cùng nguyên thủ không cách nào phòng thủ Lưu Hiệp như nhau. Hiện tại Lưu Hiệp đúng là không có gì hiểm yếu địa thế có thể dùng để phòng thủ Ô Hoàn. Vì vậy, Lưu Hiệp một đường đi vội, dọc theo Trương nước không ngừng đi bắc, hắn muốn hết sức cố gắng ở phía bắc cùng Ô Hoàn người và Tiên Ti người giao thủ. Phải biết hắn phải xuyên qua toàn bộ Ký Châu, như vậy một đường ra bắc, hoàn toàn là ở Ký Châu thủ phủ đi tới trước. Trên lý thuyết nói ở khu địch chiếm tự do tự tại chuyển chiến ngàn dặm, đây cơ hội là chuyện không thể nào. Nhưng trên thực tế, bọn họ hành quân nhưng dị thường ung dung. Gặp thành vào thành, gặp trại nhập trại, chẳng những không có gặp phải bất kỳ chống cự, ngược lại lớn nhà còn sắp hàng hai bên hoan nghênh. Hắn chính là 20.000 người, đi qua một đoạn thời gian chăn trở, vô số Ký Châu bản xứ người dân tự phát cam tâm hắn phụ binh. Cái này một lần xuống, đến khi đi một nửa thời điểm, lại binh lực đã đạt đến 50.000. Cái này vẫn là Lưu Hiệp dọc theo đường đi để cho những cái kia tuổi tác hơi nhỏ người mau rời đi kết quả. Nếu không vào lúc này vô cùng có thể đã đạt tới đáng sợ 100.000 người. Từ nơi này phương diện xem, Lưu Hiệp trong quân đội, không khỏi cảm khái thiên tử mưu sách trên đời vô song. Ở nơi này Ký Châu bản xứ đã hết sức được dân tâm. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vườn trường 137. Làm như thế nào? Chương 137, làm như thế nào? Mà theo Lưu Hiệp một đường ra bắc, càng ngày càng nhiều Ký Châu người dân nguyện ý cử tộc Nam Thiên, hy vọng lấy được thiên tử che chở. Lưu Hiệp đem hắn không thu nhập trong quân khỏe mạnh trẻ trung thành tiểu phụ binh, hộ tống giả yếu đi Đặng Âm thành đi tìm Lưu Ích. Nhưng mà theo hắn càng đi càng bắc, kém không nhiều đi tới Nam Gia lúc đó, đối mặt sóng người mãnh liệt người dân nhóm. Hắn không thể không dừng lại, vung tay lên, cầm ở nghị viện trên ý đồ ngăn trở hắn chịu chết Trương Yến đuổi đến tu huyện để cho hắn xem Lưu Ích học tập, phụ trách thu thập lưu dân, quản lý phụ binh, bảo đảm lương thực đạo thông suốt. Trên thực chất làm lên an bình nước tướng việc, phụ trách quản lý phụ binh bảo đảm Lưu Hiệp lương thực đạo an toàn, đồng thời tổ chức thu xếp những cái kia muốn nam trốn Ký Châu lưu dân, đưa bọn họ đi gặp Lưu Ích. Mà Lưu Hiệp mình thì đã là binh lâm Nam Gia giới thành, đối mặt cái này có thể miễn cưỡng coi như là Viên Thiệu ổ căn bản chi địa, nhưng lại có thể đồng dạng cũng là một cổ xuống, tại mệnh lệnh chúng tướng sĩ ở trong thành chỉnh đốn binh mã, chuẩn bị cùng Hồ Bắc đánh một trận. Bởi vì lại đi bắc chính là Hô Đà sông, vậy miễn cưỡng coi như là có sông lớn thành tựu nơi hiểm yếu, vừa vặn thích hợp ngăn cản hồ binh xuôi nam. Dĩ nhiên, chủ yếu nhất nơi này vận lương thuận lợi, xuôi dòng tới, đi lên nữa, trước nước liền cũng trước Hô Đà sông hợp dòng biển sông nhập biển. Hôm nay, Lưu Hiệp chỉ giữ nguyên 30.000 người đội ngũ. Còn như Âu Hoàn và Tiên Ti rốt cuộc sẽ có nhiều ít hồ binh xuôi nam, hắn không biết, nói thật hắn ước gì càng nhiều càng tốt, tốt nhất dốc toàn bộ ra. Muốn lại là một chi 200.000 đại quân liền quá tuyệt vời. Mình, chơi chính là tim đập, kích thích. Càng dây phải, hắn và Viên Thiệu thống nhất cái thế giới, cùng cái lương thực nói. Mà đây cái lương thực đạo bị hắn phân binh làm chỉ có quan vũ hơn 30.000 người canh chừng. Như vậy trấn giữ nghiệp thành đại quân thì có thể lại nữa trang con rùa đen giúp đầu, chủ động đánh ra, như vậy thì có thể thế như trẻ tre, một lần hành động tiêu diệt Viên Thiệu. Nghiệp thành, thần phối khổ sở nhìn tâm trạng kích động Viên Thượng. Vì sao không ra binh? Hắn quan vũ mới 30.000 người, chỉ phải thua hắn chúng ta là có thể cắt đứt tiểu hoàng đế lương thực nói, nguy cơ liền giải trừ. Công tử à, thần lấy là hiện tại xuất binh, thật sự là có chút không ổn à? Có gì không ổn? Địch quân là ở xa tới sư, về số người vậy so quân ta ít đi mấy chục ngàn người. Chúng ta thừa dịp hắn chưa chuẩn bị, chủ động đánh ra, đánh một trận liền có thể định thắng bại, như thế nào sẽ không ổn đâu. Công tử, ngươi chớ quên chúng ta binh đều là thông thường có chốt, không đi qua huấn luyện gì, thủ thành liền cũng được, như thế nào vẫn có thể cùng quan vũ tinh nhuệ chém giết. Thần phối tận tình nói. Húng chi thiên tử ra bắc là bởi vì Ký Châu người dân đi ngăn trở do chủ công cho đòi tới Hồ Bát à, ngài chẳng lẽ còn cho rằng Ký Châu người dân sẽ hướng chúng ta sao? Viên Thượng nghe vậy trầm mặc chốc lát, nhưng là hỏi, chính nam lấy là, Ô Hoàn người và Tiền Ti người liền có thể tin được không? A, đáng tin. Bọn họ làm sao có thể đáng tin? Hồ Bát căn bản không nhờ vào được, chỉ sợ bọn họ cướp bóc một phen, liền tự đi rút lui à? Cái này, vậy ngươi cảm thấy, hôm nay quan độ bên kia thắng bại lại sẽ như thế nào? Thẩm Phối yên lặng không nói, Viên Thượng đắng mở miệng cười. Xem ra ta phụ thân thất bại, đúng không? Ta Viên gia hiện tại gặp phải chính là tuyệt cảnh, so sánh dưới, chúng ta đánh quan vũ, tổng so phụ thân đánh Tào Tháo phần thắng cao hơn được hơn chứ. Nói thật, ta làm sao thử không biết, Ký Châu dân tâm đã ở Hán mà không ở Viên. Bất quá, chúng ta Nghiệp Thành còn có tiền bạc vải vóc vô số, nếu như toàn bộ cho các tướng sĩ phát, chẳng lẽ lại không thể khích lệ tinh thần sao? Nếu như cái gì cũng không làm, đây chẳng phải là chờ chết sao? Thẩm Phối nghe vậy, nhưng là một lần nữa yên lặng không nói. Chính Nam chẳng lẽ ý muốn bỏ ta mà rơi xuống Hán không được? Ta. Thẩm Phối há miệng, nhưng là cuối cùng vẫn là không có đem đầy bụng lời nói xuất phát từ đáy lòng nói ra miệng. Viên Thượng thấy vậy, nhưng là lại cười khổ một tiếng, tranh đích một tiếng rút ra mình bái phục đao. Chính Nam, ta biết ngươi thân là Ký Châu bản xứ sĩ tộc, đối với ta phụ thân dẫn hồ binh xuôi nam có oán khí, phải, cái gọi là thiếu nợ tử thường, hôm nay ta liền chết ở ngươi trước mặt, chỉ cầu Chính Nam xem ở ngươi ta quen biết nhiều năm phân thượng, chống lại Hán quân. Thiếu tướng quân, ngươi đây là làm chi? Mau dừng tay. Thẩm Phối lật đật ngăn Viên Thượng, có chút nóng nảy. Viên Thượng lại không nghe, đẩy ra Thẩm Phối, Chính Nam, ta tự hỏi cùng ngươi hiểu nhau, nếu như ngươi vô tâm chống lại Hán quân, cũng được ngươi đi hàng hắn đi. Ta sau khi chết ngươi lại khả lấy ta gãy trên đầu người, ta liền dùng tánh mạng đưa ngươi một tràng phú quý. Thẩm Phối vội la lên, ngươi lao buông xuống. Có gì thì nói. Ta không lời có thể nói. Ngươi liền nghe ta một lời. Viên Thượng thấy hí diễn xong hết rồi, mặc cho Thẩm Phối đoạt đao, ngay sau đó hỏi, Chính Nam ngươi nói. Mời công tử mượn một bước nói chuyện. Viên Thượng gật đầu, mang Thẩm Phối đi tới mật thất, nhưng gặp Thẩm Phối đột nhiên đại lễ hướng Viên Thượng quỳ lạy đứng lên, miệng nói, thần hiện tại nơi gián, đều là đại nghịch bất đạo nói như vậy, như công tử không thích, có thể giết ta lấy thu xếp lính tim. Chính Nam đây là làm quá mức. Người ta tên là vua tôi, thực là chi kỷ bản thân, chính là chính ta chết, vậy tuyệt đối sẽ không giết Chính Nam, người ta tới giữa, chẳng lẽ còn có cái gì đại nghịch bất đạo nói là không thể nói sao? Như vậy, vậy thần nói, thần lấy là, chủ công thất bại, đã thành định cục, vô luận như thế nào cũng không thể bổ túc, lấy Nghiệp Thành mới chiêu mộ có chốt, cùng quan vũ nơi trước tiên tinh nhuệ đánh một trận không khác nào lấy trứng chọi đá. Nhưng là công tử, chủ công bại, cũng không phải là công tử bại, chủ công đã không có cơ hội, nhưng là công tử ngài, có. Viên Thượng nghe vậy, tay chân luống cuống, hắn không hiểu Thẩm Phối ý, chủ công thân là Ký Châu chủ, nhưng dẫn hồ bắt xuôi nam, hành động này đã mất dân tâm, không xứng lại làm người chủ, thần thân là Ký Châu sĩ nhân, thay ta Ký Châu mấy triệu người dân, khẩn cầu công tử, bắt loạn dù sao, tự bị loạn mệnh, mời công tử, kế Ký Châu chủ. So sánh với Ký Châu bây giờ khói lửa nổi lên bốn phía, khắp nơi náo hò hét ầm ĩ, nguyên bản hẳn hơn nữa lung tung kêu u châu chi địa, nhưng lộ vẻ được bình tĩnh dị thường. Theo Viên Thiệu điều lệnh phát ra, Khâu Lực Cư chi cháu, thừa kế Liêu Tây Ô Hoàn thủ lãnh chức vị Đạp Đốn bắt đầu tự xưng tiền vu, cũng dần dần có tin nhảm truyền ra, nói người này là Ô Hoàn từ trước tới nay kiệt xuất nhất thủ lãnh, có thể cùng Hung Nô Mạo Đốn tiền vu sánh bằng. Dĩ nhiên, như vậy lẩm bẩm rốt cuộc có mấy cái Ô Hoàn người thành tâm tin tưởng chính là một chuyện khác, chỉ ít tiên vu phụ nhưng là ở trường hợp công khai đối hắn tỏ vẻ khinh thường. Nói thật đối với Đạp Đốn mà nói lần này xuôi nam có thể hay không cấp được đồ cũng không trọng yếu, có thể mượn này cơ hội để cho hắn hơn chư bộ Ô Hoàn thủ lãnh đồng ý mình cái này tiền vu mới trọng yếu nhất. Nếu quả thật có thể đuổi thậm chí giết chết hoặc bắt sống đại hán thiên tử, cái gọi là sánh bằng đàn đá hoẹ, sánh bằng Mạo Đốn, chẳng lẽ còn sẽ là từ thổi tự lôi sao? Nếu là thật có thể nhất thống tiên ti chư bộ, ai còn nguyện ý nghe Viên Thiệu người tí hon kia mệnh lệnh đâu? Ta dứt khoát cầm Ký Châu nuốt, và còn chân chính tranh bá Trung Nguyên, có cái gì không được chứ? Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vượng trường 138. Tiến công Lưu bị lần nữa cảm ơn Sâm và Đẹp. Chương 138, tiến công Lưu bị lần nữa cảm ơn Sâm và Đẹp. Không thể không nói, Đạp Đốn muốn được đẹp vô cùng. Thật ra thì Ô Hoàn từ Hán Võ Đế lúc đó, vẫn mệnh Nam Thiên Du Châu, tuy cũng không thành công bị người Hán đồng hóa, nhưng trong thực tế Ô Hoàn cũng bị lúc này lấy quận làm đơn vị bị chia nhỏ thành Liêu Tây Ô Hoàn, cá dương ô hoàn, trên cốc ô hoàn cùng mấy cái lẫn nhau không lệ thuộc bộ phận đạp đốn chỉ là một liêu tây ô hoàn thủ lãnh, tuy vậy đúng là trước mặt ô hoàn mấy vị đầu lĩnh bên trong thực lực mạnh nhất một cái, nhưng phải nói muốn khi toàn bộ ô hoàn tờ đơn lớn tại, nhưng là thật sự là có chút không biết tự lượng sức mình. Nhà ngươi tiên vu phụ cha đáp ứng sao? Cá dương ô hoàn mặc dù người thiếu, nhưng là có mỏ sắt. Ta tiên vu phụ mình, vậy cũng là chế tiểu đồ sắt. Thật đánh, ngươi cũng biết ai là ba. Đối mặt Viên Thiệu điều binh mời, đạp đốn cử binh, tiên vu phụ là hâm mộ lại quân quyết. Cho nên, biết được tình báo sau đó, hắn thời gian đầu tiên sẽ đến nhà mình trưởng sứ điền dự trong phủ hỏi kế. Sớm ở này trước, chính là cái này cùng người khác bất đồng người đàn ông khuyên mình không muốn quy thuận Viên Thiệu, ngược lại quy thuận Tào Tháo. Tiên ngư phụ cảm thấy điền dự hiểu mình, còn lại ô hoàn đầu lĩnh tất cả thuộc về phụ với Viên Thiệu, liền ta quy thuận tại Tào Tháo, cái này lộ vẻ được ta hơn có cá tính. Ta chính là ngạo kiều. Bất quá sau đó mình có chút cao lãnh, cái này để cho tự thành ô hoàn công địch, không hỏi tới để chừng mực, không cần để ý. Hắn tiên ngư phụ đến một cái điện phủ, liền phát hiện điền dự tựa hồ lại chờ hắn như nhau. Nhà bày ra vô cùng là phong phú một bàn cái lẩu đại yến, đây là Hứa Đô chuyển tới hoàng gia phương pháp ăn, hiện tại nhưng là trước mắt vũ châu trên các người tới giữa lưu hành nhất món ăn ngon. Mà trên bàn trừ điền dự ra, nhưng còn ngồi hai người ở giữa một cái trong đó hắn ngược lại là vậy biết, chính là bị Viên Thiệu ủy thác trách nhiệm nặng nề, thay Viên Hy thống ngựa ô hoàn tạp hồ kỵ binh vũ châu xử lý, giắt chiêu. Một cái khác liền không nhận ra, thấy người này ước chừng 30 rất nhiều tuổi, nhưng sinh đối với thật là lớn lỗ thai to đóa, dái thai cơ hồ đều mau rủ xuống tới bả vai, nhưng là đang ngồi ở liền tiệc bàn vị trí đầu não. Liền liền điền dự và giáp chiêu cũng chỉ có thể cung kính ngồi ở hai bên. Người này gặp tự mình làm, lại có thể cũng không có đứng dậy nhượng vị ý, mà là dừng dưng đưa tay một cái, tỏ ý mình ở đối diện với hắn ngồi xuống. Dùng quân nhưng mà ưu châu thứ sử, Viên Hy Viên công tử. Người nọ nghe hắn như vậy lời nói, nhưng là tìm mơ, thái thú hiểu lầm, ta chính là đại hán thiên tử Hoàng Thúc, Lưu Bị, Lưu Huyền Đức. Thiên vu phụ nghe vậy thoáng chốc liền trận to hai mắt, Lưu Hoàng Thúc. Ngươi không phải đầu hàng Viên Thiệu liền sao? Ngồi xuống nói. Thiên vu phụ một mặt nghi ngờ ngồi xuống, nhìn xem Lưu Bị, lại nhìn xem hắn hai bên trái phải yên lặng không có ngôn ngữ giáp chiêu và điền dự. Hắn quả thực là có chút không nghĩ ra, không biết vị này lấy nhân nghĩa nổi tiếng thiên hạ Lưu Bị, vì sao sẽ xuất hiện ở Cá Dương, càng không biết tại sao hắn có thể cùng Điền Dự, Dắt Chiêu hai người ngồi chung một chỗ. Lưu Bị tựa hồ biết hắn nghi ngờ trong lòng, chủ động là hắn giải thích, Tử Kinh Dắt Chiêu là ta kết bái huynh đệ, ta hai người từ nhỏ liền cùng lớn lên, chính là vẫn gây chi giao, nước để cho Điền Dự đã từng là ta bộ tướng, cũng là chi kỷ bạn tốt, vậy may mà bọn họ hai người, ta mới có thể ở nơi này vũ châu chi địa đặt chân, bữa này cái lẩu, cũng là chuẩn bị đặc biệt đãi thái thú chẳng lẽ không thích? À, cái này Thiên Vu Phụ lúc này vẫn là một bụng dấu hỏi. Nhưng nếu Lưu Bị chẳng những tới, hơn nữa còn và Điền Dự ngồi chung một chỗ, thành tựu người thông minh Tiên Vu Phụ dĩ nhiên muốn nghe một chút đối phương ý đồ. Lưu Bị thì cười tự tay là Tiên Vu Phụ châm một ly rượu, lại đem trên bàn thịt phiến hạ ở trong nồi, rồi sau đó lấy ra một cái hộp để lên bàn nói, dưới mắt Vũ Châu thời cuộc hỗn loạn, ngược lại cũng đúng là cần Thái Thú hùng binh tới giúp ta vững chắc một tí thế cục, ta nơi này có một cái đồ chơi nhỏ, Thái Thú không ngại quyền lại xem một chút. Đây là. Tiên Vu Phụ mở ra hộp, liền gặp trong cái hộp kia đầu, một cái mới mẻ đầu người trông rất sống động, nhưng là dọa hắn giật mình. Cái này là người phương nào? Chính là Viên Thiệu chi tử, Vũ Châu thứ sử, Viên Hy. Viên. Đây là Viên Hy. Các ngươi. Thiên Vu Phụ khiếp sợ nhìn về phía Giáp Chiêu. Giáp Chiêu lên tiếng nói, ta nếu theo Hoàng Thúc ngồi đàng hoàng ở này, chẳng lẽ chúng ta còn có thể làm cái người giả đầu gạt ngươi sao? Thiên Vu Phụ bị lời này cho chấn nhiếp hồi lâu, đứng ngẩn ngơ không nói. Lại nói, Lưu Bị sớm ở cái này một trận đại chiến chính thức bùng nổ sau đó, lấy đưa lương thực danh nghĩa lén lén, một người trước một bước đi tới Vũ Châu. Hắn vậy là thật biểu hiện mạnh mẽ, Triệu Vân không mò được, Quan Vũ cũng không để ý hắn. Hơn nữa Trương Phi cũng không biết tung tích. Hắn hiện tại muốn người không người, đòi tiền không có tiền, muốn địa bàn không địa bàn, nguyên bản cũng chuẩn bị đi tìm Lưu Biểu, ai biết Viên Thiệu tới như thế vừa ra. Ngàn năm một thở tin tức tốt à. Mình danh tiếng mặc dù không có thiên tử cao, nhưng là vẫn tốt hơn dẫn người hồ nhập ký châu Viên Thiệu. Mình dâu gì là đại hán Hoàng Thúc, lần này chính là làm ra một phen đại sự nghiệp thời điểm. Vì vậy, Lưu Bị cơ hồ là một người đáng kỵ, chỉ mang một cái Hoàng Thúc danh tiếng liền đi tới U Châu, trở lại chắc quận, chắc huyện cái này sống ở tư chuyên tư cố hương. Cũng là đúng dịp, lúc ấy Viên Thiệu không tín nhiệm người khác, liền đem thân là U Châu thứ sử Viên Hy bị điều đến Thanh Châu đi. Cái này thì nhưng là vừa vặn cho Lưu Bị một cái ở Trác quận làm chuyện thật tốt cơ hội. Phải biết Lưu Bị ở Trác quận cái này một mẫu đất ba phân nói chuyện nhưng mà rất có phân lượng. Hắn cũng không phải là như hắn tự giới thiệu mình đan tiệc buôn lý đồ đầu năm nay, đan tiệc buôn lý đồ liền thức chữ đều là hy vọng xa vời, thì như thế nào có thể làm được đủ bái sư lô thực. Hắn lại làm sao có thể làm ra chuyện lớn như vậy nghiệp đâu. Năm đó Trung Sơn đại thương Trương Thế Bình và Tô Đôi thật chẳng lẽ bởi vì hắn dáng dấp đẹp trai, liền tài trợ hắn 1000 kim. Lưu Bị lớn nhỏ cũng là một hào hiệp, ở khởi binh trước kia đi theo Công Tôn Toàn phối hợp qua rất lâu, có thể nói là bên trên đại lão người mình, bên dưới huynh đệ đến không hết. Cộng thêm hiện tại ký qua đai lưng chiếu thư, tự mình cũng đã là danh khắp thiên hạ anh hảo, thiên tử nhận định Hoàng Thúc, thiên tử xuất binh nghiệp thành tin tức lục tục chuyển tới, Lưu Bị ở Trác quận hành động tự nhiên cũng chỉ càng lúc càng tàn rỡ, càng lúc càng phách lối, bút tích vậy càng lúc càng lớn. Vì vậy làm Viên Hy dẫn dắt chiêu ở Thanh Châu chiến bại, chật vật trốn về đến Trác quận lúc đó Trác quận từ trên xuống dưới đều là đã bị Lưu Bị nơi thấm vào. Buổi tối hôm đó dắt chiêu lúc về nhà liền đúng dịp thấy Lưu Bị dù bận vẫn nhà nằm ở trên giường của mình đối hắn nói một tiếng thật lâu không gặp, vẫn khỏe chứ. Trên thực tế nào chỉ là Trác quận nha, chia cắt tại Từ Vô Sơn ruộng dự định, chia cắt tại Cá Dương Nam Bộ bộ phận địa khu Vương Tùng, chiếm cứ tại bên phải Bắc Bình quận, chiếm cứ nguyên bản Công Tôn Toàn địa bàn Ô Hoàn Ô Duyên, đều đã âm thầm đầu Lưu Bị. Cho nên làm Dắt Chiêu ở nhà mình trên giường như vậy đột ngột thấy vị này hiện nay đã danh khắp thiên hạ ngày xưa kết bái đại ca, đối hắn hiểu lấy lý, lấy tình động, lấy lợi dụ, cùng với mặc dù không có nói rõ, nhưng ở trên thực tế hiếp lấy tánh mạng lúc đó, hắn còn có thể như thế nào cho phải đâu. Làm đêm, Dắt Chiêu liền dẫn tạp hồ kỵ binh lấy đi Viên Hy tánh mạng, rồi sau đó ngày thứ hai vừa rạng sáng hai người liền một đường vô cùng là thuận sướng đi tới Điền Dự phủ đệ, cũng đốt lên Điền Dự đã sớm chuẩn bị xong cái lẩu, chờ đợi Tiên Vu phụ đến. Câu ủng hộ bộ trọng sinh dược vương chương 139. Quá khó khăn. Chương 139, quá khó khăn. Không biết Hoàng thúc muốn hạ quan như thế nào an thần trong này thế cục đâu. Vậy không việc gì, ta làm chủ mời Vương Tùng Ô Duyên và ruộng dự định tới Cá Dương thành hội minh cộng thương việc lớn, thái thú thân là hán thần, muốn đến, nhất định sẽ không cự tuyệt chứ. Ta nghe nói thái thú ngươi cùng Diêm Nhu năm đó cùng là Lưu Ngu bộ hạ cũ, từ trước đến giờ là giao nhau tâm đầu ý hợp, không biết có thể hay không cầm hắn cũng cho mời tới cộng thương việc lớn. Từ ngực một tiếng, Tiên Vu phụ nuốt nước miếng một cái. Diêm Nhu cùng Tiên Vu phụ là rất quen bạn cũ, Lưu Ngu sau khi chết chính là ở Tiên Vu phụ để cử hạ, mới do Diêm Nhu làm bảo vệ Ô Hoàng Tư Mã. Làm Diêm Nhu nhận được Tiên Vu phụ tin tới nói là muốn mời hắn tới đây hội mình cộng tương nghiệp lớn thời điểm, tự nhiên sẽ không do dự hoài nghi. Thiên hạ này loạn thành cái này chim dáng vẻ, Viên Thiệu lại mệnh lệnh Tiên Ti và Ô Hoàn Xuôi Nam, Tiên Vu phụ không tìm hắn, hắn cũng là muốn tìm Tiên Vu phụ trò chuyện một chút. Hắn vậy không có hỏi Tiên Vu phụ muốn cùng hắn cộng tương chính là nhà ai nghiệp lớn. Dẫu sao bàn về thực lực, hắn không hề so Tiên Vu phụ kém, mà nói danh phận, Tiên Vu phụ là triều đình phong xây trung tướng quân, đô đốc Vũ Châu 6 quận quân vụ, chính hắn chính là Viên Thiệu phong bảo vệ Ô Hoàn gia úy, mọi người ai vì chủ nấy lại quyền lực và trách nhiệm hoàn toàn chồng lên nhau. Nhiều năm như vậy có thể vô tướng ăn vô sự dựa vào không phải là hai người tới giữa về điểm kia tin tưởng lẫn nhau sao? Nói câu chân thực, U Châu sự việc, Viên Thiệu không còn được, triều đình cũng không còn được, chân chính việc lớn vậy không vẫn là được bọn họ hai cái thương lượng định sao? Cho nên, làm hắn thấy lên trên vị trí Lưu Bị thời điểm, người hoàn toàn mơ hồ. Lưu Bị đã sớm chuẩn bị kỹ càng, tới U Châu trước đối Diêm Nhu an trí đã có nơi quy hoạch. Lưu Bị thừa một câu nói cũng không có nói, liền trực tiếp sai người dắt tới liền một con bạch mã, tự mình cầm dao găm một đao thọ xuyên hắn cổ đem giết, lấy hắn máu mà viết một giấy minh sách, chỉ thiên mà thể viết, hôm nay ta Lưu Bị cùng U Châu trừ anh hào giết ngựa thể, từ làm lục lực đồng tâm, tây đánh Ô Hoàn giả thiền vu đạp đốn, có làm trái thể này, nhân thần có bỏ, ngũ lôi chu diệt. Sau đó Diêm Nhu liền thấy trừ Lưu Bị ra những người khác rối rít tiến lên lau một cái máu ngựa ở trên tay và trên mặt, học Lưu Bị dáng vẻ nắm tay thật cao giơ lên, sau đó đồng loạt nhìn hắn. Nhưng làm một chút xíu chuẩn bị tâm lý thời gian cũng không cho người ta ạ. Nhưng mà việc đã đến nước này, hắn lại còn có thể như thế nào đây? Ngày hôm nay hắn nếu như bất cử cái này tay, sợ là đám người này thì không phải là giết ngựa thể, mà là giết hắn thể. Nhưng là đành phải than thở một tiếng, hung tận trợn mắt nhìn Tiên Vu phụ một mắt, rồi sau đó giống vậy học mọi người dáng vẻ lao đầy tay đầy mặt máu ngựa, học mọi người dáng vẻ đưa tay giơ thật cao lên, cùng đeo lên cùng mọi người lặp lại một lần Lưu Bị lời mới vừa nói qua. Ăn cơm. Phát xong thể Lưu Bị ra lệnh một tiếng, lần nữa trở lại trên chủ vị ngồi vào chỗ của mình, lập tức thì có bảo người tiến lên ngay trước mặt của bọn họ tới đem bạch mã lột ra lấy thịt, đặt ở nóng bỏng ở trên thiết bản nướng nướng, khắc có người làm bưng tới chậu đồng và xà đông, để cho bọn họ rửa tay khít mặt, đợi thịt ngựa nướng tốt sau đó liền theo thứ tự đặt ở bọn họ trên bàn ăn, ở Lưu Bị dẫn đầu dưới, từng ngụm ăn ăn xong đũa một thả, liền hạ lệnh, các vị, trò chuyện một chút. Quân lực đi, lần này gặp nhau, các ngươi mỗi người mang theo bao nhiêu binh mã? Vương Tùng nói hắn mang theo 5000, Dụ Dự định nói mang theo 8000, Ô Duyên nói mang theo 4000 Ô Hoàn, Điền Dự nói hắn lĩnh 10000 hàn binh, Dắt Chiêu lĩnh 10000 tạp hồ kỵ binh, Tiên Vu phụ mình cũng nói mình lĩnh 20000 Ô Hoàn kỵ binh. Sau đó đám người vừa nhìn về phía Diêm Lu. Ta dưới quyền có 20000 tiên ti kỵ binh, đã thu xếp lính xong, ngày mai sẽ có thể tới. Rất tốt, binh quý thần tốc, đám người nghe lệnh, 3 ngày sau, Chư Công theo bổn hoàng thúc cùng vùng sư đồng tiến, dọc theo bàng biển đạo đông tiến công lấy Liễu Thành, thế giết đạp đốn. Kiến An năm thứ 4 tháng 10 bên trong, thành cựu U Châu quận trị sở châu ở Trác quận Trác huyện, đột nhiên tuyên bố giao dịch xí, Lưu Bị tay cầm thượng thư đài chiếu lệnh lĩnh U Châu thứ sử, mệnh Tiên Vu phụ là xuất trinh đông tướng quân, Vương Tùng là Cá Dương thái thú, Điền Dự là Trác quận thái thú, Dụ Dự định là bên phải Bắc Bình quận thái thú, Diêm Nhu là Rộng Bình thái thú, bảo vệ Tiên Ti giáo úy, Bình Lô tướng quân, đám người tại Cá Dương uống máu ăn thể, đông đòi đạp đốn. Cái gọi là bàng biển nói, là chỉ bột hải cùng Yến Sơn trong dãy núi giữa vậy một cái vùng duyên hải bình nguyên hành lang. Con đường này trên căn bản không có gì nơi hiểm yếu trở ngại lại chót lọt vô cùng. Trên lịch sử Tào Tháo đánh đạp đốn lúc gặp phải lớn mưa xối xả nước biển nước lớn cầm bàng biển đạo bên trong hơi hẹp bộ phận ngập tròn nên mới đổi đi Lô Long nói, Đông Hán lúc đường ven biển so hiện tại càng dựa vào Tây một ít. Lại nói hiện tại đạp đốn tập kết quân đội đồng dạng cũng là từ đạo này trên xuôi Nam, còn ngu ngốc chờ đến bên phải Bắc Bình quận sau đó hội minh Ô Hoàn các bộ đâu, kết quả nửa trên đường gặp phải Lưu Bị liên quân, còn tưởng rằng là đến tìm hắn hội minh. Trận chiến này Dắt Chiêu cùng Điền Dự hai vị Lưu Bị bạn thân ái tướng thân trước sĩ tốt, dẫn trung tâm binh mã liền trực tiếp xông vào đạp đốn quân sự bên trong, Điền Dự lại là tự tay đem đạp đốn chém chết. Cái này từ so tại mạo đốn tiền vu, hung tâm bừng bừng muốn nhất thống Ô Hoàn Liêu Tây Ô Hoàn thủ lãnh, dám đều không thả ra một cái thì đã đầu lìa khỏi xác, 10 ngày sau, hán quân phá Liêu Thành, Liêu Tây Ô Hoàn cử tộc đầu hàng. Sớm cùng đạp đốn nước Trừng Đông Bộ Tiên Ti thủ lãnh làm lợi đi tới một nửa thời điểm nghe tin, không nói hai lời liền để cho hơn phân nửa quân đội trở về, mình mang số ít quân đội đi Liêu Thành đối Lưu Bị biểu thị thần phục, cũng sai tử là thế chấp. Liêu Đông thái thú Công Tôn Độ nghe tin, sai sứ giả gặp Lưu Bị, chiều cống chiến mã 3000 con, nỏ ngựa 8000 con, cao ly đẩy tớ gái 800, Đông Hải lớn chân châu hai dương, Lưu Bị đồng hồ hắn trung dũng, vẫn bổ nhiệm hắn là Liêu Đông thái thú đến đây, U Châu toàn bộ rơi vào Lưu Bị tay. Làm Lưu Hiệp tích chữ chú tại Nam Gia, xoa tay dự định cùng Ô Hoàn liền một chiến đấu thời điểm, vừa vặn nhận được Lưu Bị quy phụ tin chiến sự, kinh ngạc không thôi. Lưu Bị, lại đánh hạ Viên gia hơn nửa địa bàn. Cái này không phải là Công Tôn Toàn sao? Hiện tại hắn quy thuận, ta làm sao đi chịu chết? Vượt quá Lưu Hiệp muốn khóc, giặt rào lấy là đạp đốn nhất định sẽ đến, cho nên mình trước một bước đi cử tộc mà đến trung bộ tiên ti thủ lãnh phủ La Hán, thật nứt ra. Hắn ở công nhập Ký Châu sau đó, biết được lại có thể chỉ có mình một người một mình mặt đối thiên tử đại quân, cả người ngu, vội vàng sai dùng đầu hàng. Nhưng mà hắn một đường từ trên quận phía bắc cũng giết tới Ký Châu, tội ác cũng đã phạm vào không ít, mấu chốt nhất là Lưu Hiệp cũng không nhịn được nữa. Khá lắm, ta làm là thiên tử muốn đánh cái chiến đấu làm sao khó khăn như vậy. Vì nghiêm túc, đứng đắn đánh một trận bọn ta cũng chạy đến Nam ra tới, kết quả hiện tại nói cho ta U Châu lại có thể bị Lưu bị một người đan kỵ cho bằng nhau. Nói xong Ô Hoàn và Tiên Ti liên quân, Hán quân thậm chí làm xong địch quân có 200.000 chuẩn bị, kết quả là tới một cái như vậy nhị xoa tử. Người kêu phủ La Hàn à? Đầu hàng. Ngày hôm nay liền để cho ngươi biết quan ép dân phản. Nhưng mà, Lưu Hiệp còn không có động thủ. Ở hô đà bờ sông đóng trại cắm trại nói dò xét một tí hư thật hoàng trung, miễn cương chỉ dẫn 1.000 kỵ binh đuổi theo cái này phủ La Hàn giết hơn 400 bên trong, cái này mới rốt cục chém phủ La Hàn thủ cấp, hài lòng mà về. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 140. Tiêu Hùng Đường cùng lúc. Chương 140, Tiêu Hùng Đường cùng lúc. Ngay tại Lưu Bị dẫn quân bình định Ô Hoàn loạn, đang kỵ binh đũ châu, hoàng trung chém chết phủ La Hàn thời điểm. Nghiệp thành viên thượng ở thẩm phối ủng hộ hạ, tự lập. Nhận được tin tức Lưu Hiệp đều sợ ngây người, lịch sử này hoàn toàn lộn xộn à. Bất quá hắn không có thì giờ nói lý với một đôi này không bình thường phụ tử. Hiện tại cơ hội khó khăn được, hắn thừa dịp bên người có thể ngăn cản người hắn không nhiều, hắn phải tiếp tục ra bắc. Tới một cái đi gặp Lưu Bị, từ trước cùng Quan Vũ trao đổi mà nói, cái này Lưu Hoàng Sách đối mình không quá trung thành dáng vẻ, nói không chừng có thể thực hiện điểm mục tiêu nhỏ. Thứ hai mà, người khác cũng đến Nam ra, biên cương bên trong dũng sĩ nhiều, coi như Lưu Bị không cho lực, hắn vấn đề chắc có người để giải quyết một tí. Ở hắn xem ra Hung Nô bên trong phụ Hán Đình 200 năm, Ô Hoàn bên trong phụ 300 năm. Còn lại những cái kia thiếu dân vậy thậm chí càng dài. Nhiều năm như vậy thời gian, đều không cầm bọn họ nuôi quen thuộc, mình đi giày vò một sóng, nhất định có thể bị chém đầu chó. Còn như mình dày vò sẽ hay không đưa tới biên cương phản loạn, đây hoàn toàn không có vấn đề. Chỉ cần có thể chém mình mấy phút dạy bọn họ làm người. Là thời điểm để cho những thứ này rác dưới kiến thức chân chính kỹ thuật. Các ngươi không giết chết ta, ta liền giết chết ngươi. Lại điểm trực bạch chính là ta dòm các ngươi cũng không thoải mái, các ngươi phải được để cho ta thoải mái, ai không phục ta thì làm ai, làm đến các ngươi phục mới thôi, ý kiến. Ai cho phép các ngươi có ý kiến? Hắn cũng nghĩ xong, cùng hắn cái này một loạt thao tác rối loạn cũng nguyên hoàn, ở một đám nhận là đại cục đã định dị tộc trong ánh mắt kinh ngạc hưu được một tiếng hóa làm một đạo kim quang vương giả trở về. Thoải mái cảm kéo căng, hắn đã chẳng muốn vết mực. Vô số thao tác rối loạn liền theo nhau tới xuất hiện ở hắn trong đầu. Cái này một sóng, phải chết. Ngay tại Lưu Hiệp vì mình thao tác rối loạn bắt đầu bố cục thời điểm, xa ở quan độ chiến trường Viên Thiệu, thật hỏng mất đang khổ cực chờ phía sau đại bản doanh mới có thể có tin tức tốt. Viên Thiệu, ở biết mình ruột thịt con trai tự lập là vương tin tức sau đó, toàn bộ quân nợ nhưng là cũng lâm vào một phiến tĩnh mịch. Viên Thiệu điên, ở nơi này ngày nghị sự lúc đó, chính hắn rút đi khôi giáp, nhưng là mặc vào gấm tứ xuyên thêu hoa áo choàng, đem tóc trải đầu một chút không loạn, một đêm không ngủ nhưng nhìn qua tinh thần phấn chấn. Tựa như một ở giữa đêm, hắn lại trở về cái đó phong nhà ung dung, ham hở chư hầu minh chủ. Hắn hạ lệnh các văn thần rời đi, một chỉ lưu lại liền Trương Hợp cùng Thuần Vu Quỳnh cuối cùng này hai nhân viên đại tướng. Tuấn Nghệ, người ta vua tôi một chàng, chuyện cho tới bây giờ, liền con trai ta đều đã phản ta, ngươi có muốn hay không phản ta? Gặp Trương Hợp túi đầu không nói, Viên Thiệu cười ha ha một tiếng, ngươi không cần phải nói, ta đã rõ ràng, như vậy trọng giản đâu? Ngươi là Toánh Xuyên người, cũng là sĩ gia đảng người, ha ha, nhắc tới cũng là thú vị, tiểu hoàng đế dạy vò lâu như vậy cùng đảng người đối kháng, hiện tại ngược lại thì ta thành sĩ nhân trong mắt đinh đâm trong thịt. Trọng giản, ngươi có muốn hay không dứt khoát phản? Bằng ngươi danh môn thân phận, triều đình muốn đến sẽ không làm có ngươi, thậm chí giết ta còn có thể phối hợp cái làm quan. Thuần Vu Quỳnh lại nói, chủ công nơi nào lời ấy? Quỳnh từ Tây Viên giáo úy lúc liền đi theo chủ công, Quỳnh lấy là chỉ có chủ công có thể nhất thống sơn hạ. Hôm nay chủ công mặc dù mông khó khăn, nhưng ta há là đổi môn đình lặp đi lặp lại tiểu nhân. Ta cam nguyện làm chủ công bị chết. Nếu là có may mắn ở trong sử sách lưu lại chỉ nói ngắn gọn, cũng coi là tận trung mà chết, từ một mà chấm dứt. Viên Điệu nghe vậy ánh mắt đúng là nhắm lại, hai đạo nước mắt không ngừng được chảy xuống. Hắn sâu hút mấy cây khí mới bình phục lại. Được. Hắn mở hai mắt ra, ánh mắt lửa đốt nhìn Trương Hợp, Tuấn Nghệ, ta dự định để cho Trọng Giản dẫn đại quân trở về, mong rằng tướng quân có thể dẫn trung tâm đội ngũ, theo ta ở lớn sông dọc theo bờ trở lần trước Tào Tháo trở. Ta không cầu cái khác, chỉ cần ngươi cùng ta thủ 3 ngày trước, 3 ngày sau ngươi đại khả chém đầu ta lô đưa cho Tào Tháo. Ta bảo đảm, nếu như ngươi có thể làm được, người nhà ngươi, ta định sẽ bình yên vô sự đưa đi Hứa Đô. Trọng Giản, ngươi phải nhớ được, nếu như Tuấn Nghệ có thể theo ta thủ 3 ngày để cho ngươi ung dung lui về, ngươi định phải bảo vệ tốt người nhà hắn, cũng đem đưa đi Hứa Đô. Thuần Vu Quỳnh cũng không theo, quỳ xuống, chủ công, ngươi để cho ta ở lại đây đi, ta nguyện ý lưu lại cùng ngươi đồng sanh cộng tử. Viên Thiệu nhưng lắc đầu một cái, nói, ha ha, ta đã là mộ bên trong xương khô, thượng ma phạt ta không oán hắn, trong tay hắn không có dòng tránh binh mã, cái này là không được, ta chẳng muốn ta Viên Thiệu con trai trở thành thẩm phối những thứ này sĩ nhân con rối. Cái này, ai? Thượng ma, cuối cùng là con trai ta à? Vừa nói, Viên Thiệu nước mắt nhưng là một lần nữa phún ra ngoài. Không một lúc lâu, Viên Thiệu bỗng nhiên thu thập tâm tình, cố làm không câu chấp nhìn Trương Hợp, Tuấn Nghệ, ngươi đồng ý không? Trường Hợp trong lòng thở dài, cuối cùng là gật đầu một cái. Viên Thiệu thấy vậy dùng sức vô vai hắn một cái, ngay sau đó xoay người lại nhìn Thuần Vũ Quỳnh, trọng giản, ngươi trở về sau đó nhất định phải để tâm phụ tá thượng mà, ngươi giúp ta chuyển báo cho hắn hai chuyện, nhất định phải làm. Chủ công ngài nói, Quỳnh chính là chết, cũng không thua chủ công nhờ. Thứ nhất, Dâng Đấu Trương tại Hán triều xưng thần nạp cống, sai tử là thế chấp, trận chiến này Hán quân tuy đã lớn thắng, nhưng lương thảo nhưng nhất định cũng là đã khô kiệt. Lưu Hiệp đứa nhỏ xảo trá, là thu nhân tâm không đi bắt góc, trong vòng 2-3 năm nhất định là không có sức lớn hơn nữa giơ công ký. Ngươi phải nói cho thượng mà, cùng Lưu Biểu, cháu Tôn Quyền, Lưu Trương, Công Tôn Độ mấy người kết giao, những thứ này đều là dã tâm bừng bừng chư hầu, chỉ cần hắn ẩn nhẫn, chưa chắc không có cơ hội. Thứ hai, cũng là trọng yếu nhất, dưới mắt Ký Châu người đã không thể tin, để cho hắn nhất định phải chú ý Thẩm Chính Nam. Vừa nói, Viên Thiệu theo bản năng liền nhìn một cái cùng là Ký Châu bản sứ võ tướng đại biểu Trương Hợp một mắt, nhưng là xem được Trương Hợp tốt không xấu hổ. Chủ kia công, công tử há không phải là không có có thể người tín nhiệm. Phương diện quân sự dựa vào ngươi, còn như mưu thần. Ký Châu người không thể tin, Toánh Xuyên nhân trung trừ ngươi ra chỉ sợ cũng là trung gian khó phân biệt, còn như Trần Quê, hắn trung tâm ngược lại là không thể nghi ngờ, nhưng hắn dâu sao là mới tới, căn cơ quá cạn sợ rằng khó khăn có thể trọng dụng, trọng yếu hơn chính là người này đã bị cừu hận mơ hồ liền tắt mắt, nói không chừng sẽ kéo thượng mà làm xảy ra cái gì không lý trí sự việc. Thuần Vũ Quỳnh tao mày nói, cho nên ý của ngài là để cho công tử trọng dụng Nam Dương người. Phùng Kỷ và Hứa Du. Không sai, nhất là Hứa Du, người này là ta nhiều năm bạn thân, mặc dù hắn làm người tham lam, nhưng trung thành vẫn là dựa được. Ngươi nói cho thượng mà, Phùng Kỷ giỏi về A Du định mặc khó khăn có thể trọng dụng, nếu là có việc lớn, cần nghe Hứa Du, nhớ lấy à. Thuần Vũ Quỳnh quỳ một chân trên đất, hắn hung hãn dập đầu mấy cái, mắt hổ rưng rưng. Viên Thiệu cái này biết bao ham hở người đàn ông, hôm nay nhưng là tiêu điều đến chỉ có chính là mấy người có thể dùng. Đáng hận Tào Tháo, đáng hận thiên tử. Hắn Thuần Vũ Quỳnh chỉ hận bản lẽ nhỏ, nếu không định làm chủ công chém tướng giết địch. Hắn biết, như vậy rời đi, có lẽ thật chính là vĩnh biệt. Anh hùng hạ màn, bi hô bi thương hay. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 141. Thiên tử thật là lớn sát khí. Chương 141, thiên tử thật là lớn sát khí. Viên Thiệu cảm khái bài hát buồn Lưu Hiệp không biết, hắn lúc này nhưng là đã tới sông Lĩnh Định bờ sông, nhìn đời sau đế đô dấu vết, hắn không nhịn được nhớ nhà. Chuyển kiếp tới đã lâu, tìm chỗ chết sự việc không thiếu làm, nhưng mà hết lần này tới lần khác chính là chết không hết ở hắn dùng sức làm yêu hạ, cái này nguyên bản khôi lỗi yến đế hôm nay bị một đám ngay thẳng hán thần tăng kiến thức thành phục hưng chủ ở bộ một chút đi xuống, sợ rằng có thể nhất thống hoàn vũ. Hắn thật nhớ khóc lớn một tràng, tới lễ truy điệu mình trả cố gắng. Thân Lưu Bị, bái kiến thiên tử vạn an. Một tiếng vân an cắt đứt Lưu Hiệp nhớ lại, vừa quay đầu lại, liền thấy Lưu Bị mang một đám siêu siêu vẹo vẹo ăn mặc hán phục dân tộc thiểu số cửa tới. Mà mới từ mình bi thương nhớ lại bên trong bị quấy rầy, thấy Lưu Bị cái này lỗ tai to đoán nét mặt giàn mua, vừa nghĩ tới người này chính là đưa đến mình sai lầm đi lên thiên cổ nhất đế lộ tuyến đầu sọ một trong, liền không nhịn được nhìn hắn giận. Dĩ nhiên hắn cũng không thể nổi giận, người ta bị mình cái hố không có lãnh địa, hiện tại có thể nói là sức một mình thay đổi Ký Châu bị tàn sát nguy hiểm, cũng coi là công lớn một kiện. Mình tổng không thể không phân phải trái nổi giận chứ. Ngay sau đó Lưu Hiệp trên mặt liền viết đầy quân quyết. Bất quá, sắc mặt tốt tự nhiên là không thể nào, Lưu Bị thấy sầm mặt lại Lưu Hiệp có chút hoảng. Mình giả vờ phụ thuộc vào chuẩn bị cùng Tào Tháo tranh bá sự việc bị phát hiện. Vẫn là nói, mình phạm vào kiêng kỵ gì? Hắn không nhịn được nhìn về phía mới vừa từ ngàn dặm chạy tới Quan Vũ, người sau trừ kích động ra gì nhắc nhở cũng không có đây là tình huống gì. Trước mình và Lưu Hiệp tại triều đường bàn về bối phận thời điểm còn thật vui vẻ ạ. Vậy làm sao liền đây là? Tổng không phải là mình thống nhất Viên Thiệu đường lui để cho người dân quy phục không cùng thiên tử khẩu vị chứ? Dĩ nhiên, Lưu Bị không phải nhất hoảng, sau lưng hắn tiên vu phụ các người, vào lúc này mới là thật sợ. Thiên tử thật là lớn sát khí. Cái này, đây sẽ không là muốn giết người chứ? Đây có thể như thế nào cho phải? Mình binh quyền đều bị Lưu Bị cho thu đi, bây giờ thật là mặc cho người làm thịt cá mặn liền à. Bọn họ những người này, hoặc là ô hoàng người, hoặc là chính là chia cắt một phe quân thiệt, vốn là cảm thấy thiên tử tự mình đầu hàng nhất định là để cho bọn họ cảm thụ triều đình nhân huệ, phong thưởng không thiếu được, phỏng đoán quyền lợi vậy bao no. Hơn nữa thật ra thì một khi nghĩ thông suốt muốn đầu hàng, bọn họ trong đầu là ngưỡng mộ vị này khoảng chừng không tới trong thời gian 2 năm liền từ một cái con rối trở thành phục hưng lên trời chi tử. Bọn họ không phải người Hán, nha nhỏ nói thiếu, ai mạnh lớn người đó chính là ba, hiện tại đầu hàng cái này trẻ tuổi đế vương, thật vốn là rất khẩn trương, đầu góc bên trong vẫn luôn ở ảo tưởng vị này thiên tử rốt cuộc là người nào. Lúc này hôm nay tử đối lập hạ công lớn Lưu Bị, tựa hồ cũng không thế nào nhiệt tình, từng nghe nói thiên tử khá có một ít cay nghiệt thiếu tình cảm, chẳng lẽ là thật? Cũng hoặc là thiên tử trên thực tế liền Lưu Bị cũng không muốn tiếp nhận, bây giờ bị động phải tiếp nhận chúng ta những người này, nhưng thật ra là rất không hài lòng. Dẫu sao ai cũng biết, thiên tử dụng binh như thần, chẳng lẽ thiên tử vốn là muốn trực tiếp toàn bộ giết chết chúng ta đầu sôi đuôi loạn? Trong chốc lát, những dị tộc này đám người hận không được trực tiếp xoay người chạy trốn. Cũng may, Lưu Hiệp cuối cùng mở miệng, giọng bình thản nghe không ra bất kỳ tình cảm. Ai là Tiên Vu phụ? Xoay chuyển trời đất tử, mặt tướng chính là Tiên Vu phụ. Tiên Vu phụ nghe vậy, vội vàng tiếp lời, khẩn trương thẳng nuốt nước miếng. À, ngươi chính là Tiên Vu phụ à? Ha ha, châm thật là nghe đại danh đã lâu à? Năm đó U Châu cử Châu Hàn Viên, chỉ có tướng quân ủng hộ Tào Tư không, đây là bực nào trung nghĩa à? Cái này là như thế nào tinh thần? Châm lấy là, như vậy trung can nghĩa đảm, Hàn bị viết vào sách sử, để cho người trong thiên hạ học tập cho giỏi, để cho hậu nhân thật tốt chiếm ngưỡng. Đây là, nói mát sao? Đây là đang oán trách năm đó mình không có nói là Hán thần ngược lại đầu dựa vào Tào Tháo sao? Không phải nói thiên tử và Tào Tháo quan hệ mật thiết sao? Chơi trứng, đây là sao thu tính sổ đi. Cái này cũng chưa tính, Lưu Hiệp tiếp tục chỉ đích danh. Ai là Diêm Lu? Thật là. À, ngươi chính là Diêm Lu à, thật không hổ là hình dáng đường đường anh tuấn à. Khanh gia ở tiên ti người trong tay lớn lên, nhưng thâm minh đại nghĩa, đầu tiên là giúp Tiên Vu phụ chinh phạt liền nghịch tặc công Tôn Toản, sau là trợ giúp hoàng thúc bình định Vũ Châu, câu chuyện này xúc động lòng người, chấm cũng phải vì ngươi làm nói, ra sách, chấm muốn Ái Khanh câu chuyện truyền lưu thiên hạ, bị vạn dân kính ngưỡng, đời sau truyền tụng. Diêm Nhu đầu đầy mồ hôi, người nào không biết Công Tôn Toản và Lưu Bị quan hệ, đây là đang châm biếm mình sao? Đây là đang nghi ngờ mình xin đến góp sức trung thành sao? Tiên Vu phụ và Diêm Nhu hai mắt nhìn nhau một cái, cũng từ trong mắt của đối phương cảm nhận được liền nồng nặc tuyệt vọng. Thiên tử uy nghiêm, quá nặng. Các ngươi, những người khác, đều là tên họ là gì? Chấm trí nhớ không tốt, chính các ngươi nói đi. Lưu Hiệp không mặn không lạt nhìn những người khác. Hắn nghĩ xong, lần này nhất định phải trực tiếp làm vỡ những người này tâm tính. Ngoại thân Ô Duyên, khó khăn ôm, phổ phú lô bài kiến thiên tử. Các ngươi chính là ưu châu Âu hoàn bộ các bộ thủ lãnh đi, chấm cảm thấy, các ngươi tiếng xưng hô này có vấn đề hả? Ba người trực tiếp quỳ xuống, nói không khẩn trương đó là gạt người. Không thấy lớn nhất bộ Tiên Vu phụ và Diêm Nhu cũng một bộ sắp chết dáng vẻ sao? Nhưng gặp Lưu Hiệp cong lên hai tay nói, các ngươi cùng Hán dân nhiều năm như vậy sinh hoạt chung một chỗ, chủng tộc tuy không cùng, nhưng thực là một nhà, lại trong lòng, các ngươi đều là ta Đại Hán trong biên giới con dân, ngoại thần. Không đúng. Không phải ngoại thần là cái gì? Xương cánh tay thần sao? Thiên tử người này nói, quá khó khăn suy tình à. Những thứ này hán quan, mỗi ngày đều như thế đoán một chút xem sao. Thôi, các ngươi trước kia cũng không cùng chấm trao đổi qua, không để ý tới rõ ràng chấm là bình thường. Mọi người càng sợ hơn, ngày này tử còn biết đọc ý nghĩ sao? Chơi trứng, cái này sẽ phải chết. Đúng rồi, cái này hai vị vừa thấy liền đặc biệt dũng mãnh cường hãn hảo hán lại là vị nào ô hoàn thủ lãnh đâu? Bị điểm tên hai người hù được nói đều nói không lanh lẹ, bên ngoài. Không, tội thần là Liêu Tây Ô Hoàn, Lầu Ban, là Khâu Lực Cư chi tử, Đạp Đốn Đệ. Tội thần là Tiên Ti thủ lãnh, không, là Đông Tiên Ti thủ lãnh làm lợi. Ừ. Lưu Hiệp gật đầu một cái, sau đó không nói. Hai người này thật giống như thật vẫn đều là tội thần, Ô Ban Liêu Tây Ô Hoàn cũng không cần nói, sớm ở Tiên Đế trong thời kỳ Khâu Lực Cư theo Trương Thuần tạo phản, một chút cũng không nghe lời một chút cũng không ngoan. Còn như Đông Bộ Tiên Ti. Trách. Lưu Hiệp bỗng nhiên nghiêng đầu qua hỏi Lưu Bị nói, chúng ta Đại Hán bên trong thiên, cuộc sống ở chúng ta thiên hạ 13 châu rốt cuộc có nhiều ít cái dân tộc cả. Cái này, hồi bệ hạ, còn có đỡ hơn, ấp lâu, cao câu lệ vân. Vân, những thứ này vậy liền gọi chung là cái gì? Lưu Bị nào biết như vậy nhiều. Hắn chính là một chư hầu, cũng không phải là đặc biệt làm dân tộc chính sách, phương Nam vừa bộ dân tộc thiểu số nhiều như Long Châu, nói ít cũng có mấy chục cái, hắn một cái người miền Bắc vậy không tiếp xúc qua, cái này nào biết, dứt khoát thì cho một cái gọi chung. Ngay sau đó bao gồm Nam Khe Suối Rất, Bản Thuận Rất, Nhiễm, tẩu người các nam phương dân tộc thiểu số rõ ràng nhân khẩu cũng không thiếu, nhưng từ đây ở Đại Hán lại cũng mất tên họ. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 142. Thiên tử muốn nhìn cái gì? Chương 142, thiên tử muốn nhìn cái gì? À, Lưu Hiệp lại là một hồi trầm mặc, ừ, trên thực tế Lưu Hiệp lúc này là có chút lúng túng, hắn vốn là muốn làm vừa ra tâm tính, đáng tiếc cái này lịch sử hắn thật vẫn không quá rõ ràng. Bất quá vậy không quan hệ, không hiểu đừng nói, như vậy ra vẻ mình cao thâm khó lường. Lại qua thật lâu, Lưu Hiệp cảm giác cái này bê chứa xong hết rồi đây là dĩ nhiên, bao gồm Lưu Bị ở bên trong người cũng mau hù chết, sau đó Lưu Hiệp hậu chi hậu giác kéo làm lợi tay, nói, đàn đá hoẹ cũng sớm đã chết, cái này. Các người tiên ti người có bên trong kèm, có không bên trong phụ, ta cũng không tốt nói gì, tóm lại, phàm là bên trong kèm liền đều là một nhà. Nếu như không muốn bên trong phụ, chúng ta cũng có thể cầu cùng sống dị, làm bạn thân lân bang, câu ca giao được à, bà con xa không bằng láng giềng gần sao, ngươi nói là đi, đúng rồi ngươi là bên trong phụ anh chị em vẫn là bạn thân lân bang. Ta. Thần. Hẳn là. Cái gì? Làm lợi cảm giác mình máu cũng đọc lại, làm gì vậy hả? Mình chính là một người thô lỗ, không có có đi học như vậy, cao thâm như vậy vấn đề làm sao trả lời hả? Hắn vội vàng lại cho Lưu Hiệp quỳ xuống, thật khóc, vậy hạ ngươi nói coi là, ngươi cảm thấy thần là cái gì chính là cái đó. Từ nay về sau thần chính là Đại Hán trung thành nhất tướng chó. Vậy hạ nếu như cảm thấy thần không xứng bên trong phụ, thần lập tức dẫn tộc nhân toàn bộ lăn ra khỏi tắc ngoại, cả đời năm lại không dám đặt chân Hán đất nửa bước. À, Lưu Hiệp ha ha, chuyện này chỉnh, vốn cho là trại đấu sắp xếp, kết quả còn chưa đúng à, hắn chuyến này tới là muốn tác chiến, hiện tại chiến đấu không có đánh mình làm không chết được, như vậy thì phải tìm một chút địch nhân mới. Những thứ này đầu hàng dĩ nhiên không thể đánh, như vậy còn có ai đâu? Lời này nên hỏi thế nào đâu? Những dị tộc này vậy thật sự là phiền toái, đông tây nam bắc ở giữa, ai biết các ngươi ai là ai? Lại không thể thật tốt tới một cái đại nhất thống gọi sao? Cái gì nước Nga tộc và người Nga, Triều Tiên tộc và Cao Ly cây vậy, Tây Bộ Muslim dân tộc và Afghanis sở tăng cái loại này ai phân rõ sở? Ừ. Nước Nga à? Cao Ly à? Không biết hiện tại bọn họ mội tử đẹp không? Đặc biệt Liên bang Nga, chặt chặt, đời sau có thể không tiện nghi. Cao Ly hiện tại sẽ chỉnh cho liền sao? Vẫn là trang điểm tiếp tục thông dụng. Nói về Cao Ly và Cao Câu Lệ rốt cuộc có phải hay không một cái dân tộc tới? Đúng rồi Cao Câu Lệ đi đâu rồi, nhà bọn họ làm sao không phải đại biểu tới đây chứ? Bọn họ không phải cuộc sống ở ta Đại Hán Đu Châu địa giới lên sao? Nếu như Cao Câu Lệ không phải người Cao Ly tổ tông nói, vậy người Cao Ly tổ tông lại là ai? Lưu Hiệp suy nghĩ thả bay, Nga Xô chân dài lớn nghĩ tới từ Cao Câu Lệ cay cả trắng, nói về mình thật lâu cũng không có giao thuế nông nghiệp, là không phải có thể. Mà Lưu Bị và cả Triều Văn Võ nào biết Lưu Hiệp suy nghĩ đã tản ra đến tình cảnh này, gặp Lưu Hiệp trò chuyện một chút thiên đột nhiên liền thất thần, nhưng là tất cả đều hù được cũng không dám thở mạnh. Thiên tử từ trước đến giờ lo xa nghĩ rộng, thích suy tính, mỗi lần thiên tử một suy tính, cái này thiên hạ thì phải chấn động lần trước chấn động. Tại là mọi người liền bắt đầu suy tính thiên tử rốt cuộc suy tính là cái gì? Nhất là Lưu Bị, thành thật mà nói hắn hiện tại hoàn toàn là không biết làm sao. Thiên tử đối hắn cái này bình định vũ châu công thần hơi có vẻ lãnh đạm, tựa hồ phần này lãnh đạm bên trong còn cất giấu ba phần bất mãn. Liền câu thân mật nói cũng không có liền lặp đi lặp lại cùng những thứ này hắn thu phục những thứ này ô hoàn, thiên ti thủ lãnh đầu đối. Cái này là ý gì? Chẳng lẽ thiên tử ý là chê ta đối đãi những dị tộc này quá nhân từ? Bất quá hắn không phải chủ trương nhân từ sao? Nha, như thế nói cũng không đúng, hắn không phải làm cái đó cổ hủ qua luân chém sao?
Đúng,
nhất định là như vậy. Thiên tử đối bên ngoài gần đây tàn bạo, chính là hắn võ đại đế đô kém ba phần. Hắn là muốn lần nữa nhặt hắn võ thời kỳ đối bên ngoài tư tưởng sao? Nhưng mà hàng cũng giảm, tổng không thể chậm chứ? Chẳng lẽ mình phá hư thiên tử ý đồ? Cái này quá khó chịu chứ? Thiên tử đây rốt cuộc muốn làm gì? Lưu Bị là suy đi nghĩ lại, muốn à, muốn à, muốn được hắn vậy thất hận. Bất quá như vậy cũng bình thường, dẫu sao người nào không biết thiên tử mưu từ trước đến giờ đều là cao thâm khó lường. Hắn Lưu Bị mới vừa gặp mặt không nghĩ ra được vậy rất bình thường. Những chuyện này được phẩm, được tế phẩm. Nhưng tóm lại, thiên tử nhất định là có thâm ý khác là được, không riêng gì Lưu Bị, cả triều văn võ cũng đã thành thói quen liền thiên tử tác phong. Nhưng gặp Lưu Hiệp trầm tư liền hồi lâu sau, rốt cuộc phản ảnh tới đây mình mới vừa rồi đây là thất thần. Bất quá hắn không xấu hổ, nếu không nhớ nổi hắn thất thần trước muốn trò chuyện gì, vậy thì tùy đi, chúng ta tối hôm nay ăn cái gì? Cái này, Lưu Bị suy đi nghĩ lại hoàn toàn không để ý tới rõ ràng lại tới như thế một câu, hắn hít một hơi thật sâu, chú ý trả lời, chuẩn bị đã ở trong thành chuẩn bị xuống bệ hạ ngài ở Hứa Đô khai sáng cái lẩu, còn có một chút vũ châu bản xứ mới có đặc sản thức ăn ngon, cùng với một ít mới mẻ cá tôm cua. Lưu Hiệp lắc đầu nói, không được không được, ngày hôm nay chấm cùng các bộ ô hoàn thủ lãnh gặp nhau nơi này, làm sao có thể ăn những thứ này chúng ta người Hán ăn đồ đâu. Nhập gia tùy tục, chấm phải tôn trọng dân tộc thiểu số ăn uống thói quen, tôn trọng bọn họ văn hóa thói quen, chấm đề nghị, tối nay ăn dê nướng. Tiên Vũ phụ, chấm xem cái này tiệc liền do ngươi tới chủ trì đi, nhất định phải dùng các ngươi ô hoàn đầu bếp, dùng các ngươi chính thống nhất, nhất chính thống ô hoàn cách làm à, không cần lo lắng chấm ăn không quen. Lưu Hiệp nói nghiêm túc, một lớn phiếu văn võ quần thần liền không nhịn được lại bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Không ăn cái lẩu, ăn dê nướng. Không nhận nạp Lưu Bị có lòng tốt mà để cho Tiên Vũ phụ tới chủ trì. Cái này là ý gì đâu? Buổi tối, chắc huyện bên trong thành một phiến ca vũ thăng bình ăn thịt nướng uống rượu, nhìn cô nàng đang khiêu vũ. Vốn là Lưu Hiệp thật cao hứng, nhưng là những người này lại để cho những thứ này so nhà hắn nhỏ đông và tiểu địch cũng đẹp muội tử nhảy đặc biệt nhàm chán tám giật vũ. Đây quả thực là đối mình làm đủ. Cái gì là tám giật vũ đâu? Một giật là tám người, cũng chính là 8864 người phụ nữ đại hợp vũ. Theo tuần lễ, cái loại này vũ điệu là chỉ có thiên tử mới có thể nhìn vũ điệu, là phong kiến vương triều cao nhất lễ vui. Khổng lão đại nói qua, trừ thiên tử ngoài ra nếu như bất kỳ người nào khác hội cái loại này vũ điệu, đều là có thể dắt dắt người. Muội tử đẹp như vậy, thì phải nhảy như vậy chạy thả lên vũ à? Phải tôn trọng dân tộc thiểu số đồng bào văn hóa tập tục à? Lão tử thật vất vả tới một chuyến đu châu, quần cũng cởi. Nha, mong đợi lâu như vậy, ngươi liền cho ta xem cái này. Lưu Hiệp không chút lưu tình liền cắt đứt cái này 64 cái cô gái đẹp giới vũ, hỏi, được rồi, cái gì đó, ngừng đi, chỉ những thứ này thông thường. Châm thật sự là xem được đã có chút nhàm chán, cái gọi là nhập gia tùy tục, nếu chúng ta hiện tại ở U Châu, có phải hay không được cho chấm nguyên một ít không giống như vậy? Lưu Bị đầu góc nhanh chóng chuyển động, đánh thiên tử ngày hôm nay tới một cái hắn tâm thần liền nửa khắc cũng không có bưng lỏng, vội vàng nói, không biết thiên tử muốn xem một ít gì. Mời ủng hộ bộ cựu chuyển bá chương 143. Dân tộc thiểu số tiểu tỷ tỷ cần được thỏa mãn nha. Chương 143, dân tộc thiểu số tiểu tỷ tỷ cần được thỏa mãn nha. Khi hì này, đương nhiên là. Ừ, chính là như vậy dân tộc đặc sắc à. Lưu Hiệp cầm sắc cái chữ này mắt cầm bóp gắt gao, hắn sợ Lưu Bị những người này không lĩnh ngộ được, còn nói, dạ hội đốt lửa biết không? Quân gia hổ, quân cỏ, vũ cái bụng vũ điều này ngươi biết chưa? Lưu Bị nghe vậy, trong lòng lẩm bẩm. Lúc này cái này ám chỉ, so sánh với thiên tử trước sau như một cao thâm khó lường liền đặc biệt dễ hiểu giao dịch hiểu chưa? Thiên tử, đây là muốn phụ nữ. Suy nghĩ một chút cũng phải, đánh lâu như vậy chiến đấu, vào Nam ra Bắc, lại là đại quân xuất chinh, thiên tử cái này chỉ sợ là kìm nén. Lưu Bị cho Tiên Vũ phụ đưa một cái ánh mắt, người sau quỷ dị cười một tiếng, hiểu. Sau đó Tiên Vũ phụ tự tin đứng lên, khải bẩm bệ hạ, thần có một tiểu nữ, năm vừa mới 28, rất có sắc đẹp, thiện vũ kỹ, không bằng để cho tiểu nữ tới là thiên tử giúp trợ hứng. Đại thiện, khá lắm, cái này một phòng người đàn ông, tất cả mọi người đều hiểu thiên tử ý rất nhanh, Tiên Vũ phụ con gái sẽ mặc trước đặc biệt dị vực phong tình phục trang, trải hai cái bím tóc đi lên. Tổng kết một tí chính là tương đối nghèo, quần áo không quá có thể che kín nàng tiểu mạch sắc thân thể. Nàng nhút nhát nhìn một mắt khắp phòng đại hán trọng thần. Lại phủi một mắt cái đó nghe nói hùng tài đại lược thiên tử, tạm thời lại có thể liền hành lễ cũng khẩn trương được quên, chỉ là chớp chớp dài một đôi như nước trong veo mắt to nhìn chằm chằm Lưu Hiệp mặt mánh xem đừng nói, thiên tử trừ gầy yếu một ít, không có bổn tộc người đàn ông to lớn bên ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn là có như vậy chút ý tứ. Nói sau Lưu Hiệp không ngừng đánh giá người phụ nữ này. Nàng cả thân đường cong bị dị vực quần áo thừa dịp dụ người tới cực điểm, ở trên tay của nàng, giữa eo cùng với bắp đùi địa phương, đều có một cái thật nhỏ màu vàng dây chuyền quấn vòng quanh, thậm chí liền liền trên gương mặt đó đều bị khoác lên một cái tượng trưng cho thánh khiết cái khăn che mặt. Hai mắt sáng lên như tinh thần, eo thon dài có độ cong, bắp đùi thon dài có độ cong, cổ thon dài có độ cong, cái vị trí kia sóng lớn mãnh liệt, nhất là da thịt có tiểu mạch sắc, nhìn liền đặc biệt hăng hái như vậy. Đoán chừng là bởi vì là hàng năm cưỡi ngựa đi, cho nên mới đem dáng vẻ lắc lư được như thế linh lung, dùng đời sau ánh mắt tới phân tích nói, đại khái 5000 ngủ một đêm trình độ đi. Đình Nhi còn không mau mau cho thiên tử thi lễ. Thiên Vũ phụ vội vàng thúc giục. À, Đình Nhi bái kiến thiên tử. Ừ, rất tốt, tấu nhạc, múa lên. Cái này thì rất đúng vị mà. Tấu là cái này đổi chân. Sau đó cái này Đình Nhi liền bắt đầu khiêu vũ. Không thể không nói, Lưu Hiệp là một người tầm thường, những cái kia hán thần theo đuổi đồ chơi hắn là một chữ cũng không biết, hắn muốn chính là cái loại này đơn giản thô bạo. Một chữ, tắc. Hai chữ, có thêm. mà theo âm nhạc vang đấu, đã nhảy lên hồ tuyển Vũ Đình Nhi nhìn như vậy phá lệ tốt ngủ. Hừ, xinh đẹp. Cái này nhìn Vũ, Lưu Hiệp đuổi chân mình đã ôm không được. Vì che giấu mình 20cm gậy to gõ bàn, hắn Lưu Hiệp không thể không dùng hai tay gõ nổi lên bàn, là nàng lên nhịp trống. Tại chỗ tất cả mọi người đều lộ ra một người đàn ông cũng hiểu diễn cảm, rối rít một mặt quái dị nhìn hướng Tiên Vũ phụ, mà Tiên Vũ phụ bản thân trên mặt nhưng viết đầy phức tạp. Vì vậy đêm đó, cái này tiên tại đình liền bị đưa đến Lưu Hiệp chăn. Lưu Hiệp rời kinh xuất trinh quá lâu, cái gọi là nghỉ ngơi dưỡng sức, xúc liền lâu như vậy, ừ, liền chơi đùa rất thoải mái. Tất cả loại kỳ quái tư thế đều có, để cho hắn vui vẻ là cái này đình nhi dấu sao luyện võ qua, còn cũng có thể làm được. Làm một lập chí bảo vệ hòa bình thế giới minh quân, dân tộc thiểu số tiểu tỷ tỷ điểm này chính là nhu cầu muốn thỏa mãn nha. Vì vậy, ngủ một đêm không nhường cho qua thẩm nội dung rằng có 7-8 lần sau này, Lưu Hiệp cuối cùng là tiến vào hiện giả thời gian. Ngày thứ hai, Lưu Hiệp liền hạ chiếu từ đình nhi hắn họ, Lưu đồng thời, đón dâu Lưu Đình cũng sắp phong là quý người. Hành động này, nhưng là dẫn được chắc quận đại trấn, thiên hạ đại trấn. Vui buồn một chút thì thôi, lại còn cho lãnh về cung. Lãnh về trong cung thì thôi, lại còn phong quý nhân, đây coi như là cưới hỏi đàng hoàng liền à thử nghĩ một tí gần đây theo đổi vương giả không bên ngoài và di hạ phòng bị vương triều, ở chủ yếu sĩ đại phu cấp bậc nghiêm trọng căn bản liền cho tới bây giờ không cầm thiếu dân làm người nhìn vương triều, hoàng đế đột nhiên hạ lệnh cưới một ô hoàng người phụ nữ, cái này sợ là so cưới một lầu xanh cô gái quá đáng chứ. Húng chi cái này cả triều văn võ, chân thực cũng không nhìn ra cái này tiền vũ phụ con gái này có chỗ đặc thù gì hả? Chẳng những không hiểu lễ phép, hơn nữa ra còn không trắng hắn sử dụng tốt sao? Thiên tử, đây chẳng lẽ là vì tránh cục ổn định mà tự mình hy sinh sao? Phải biết từ xưa cái này thông gia xưa nay đều là Hán Vương triều cùng dân tộc thiểu số trao đổi chủ yếu nhất một trong phương thức, Hán Đình suy bại lúc thích thông qua thông gia đưa nữ để bảo đảm hòa bình, Hán Đình cường đại thời điểm càng thích đưa nữ đối bên ngoài tộc tiến hành nắm trong tay. Thiên tử năm nay mới 20 tuổi ra mặt, còn không có con gái. Chẳng lẽ, liền tự mình hy sinh tới đối các bộ mở ra không chế sao? Lưu bị trong đầu sạch bóng trước mắt, nhưng thật giống như đột nhiên rõ ràng liền cái gì. Thiên tử ngày hôm nay tại sao phải không tiếc lấy quý nhân vị, đón dâu vậy tiên vu phụ con gái. Trần Lâm và Tôn Càn đều không ở bên người, Lưu bị cũng chỉ tốt lấy điển dự tới tạm thời đảm nhiệm mình phụ tá. Cái này, Hoàng thúc sợ là đã có suy đoán liền đi. Ta đúng là có suy đoán, nhưng mà hành động này thật sự là quá kinh thế hai tục, nhưng cũng không dám tin tưởng à? Điền Dự nghe vậy gật đầu nói, đúng vậy, hành động này quả thực là có làm trái luân lý cương thường, kinh thế hai tục, nhưng mà đường kim thiên tử là cái như thế nào con chủ, Hoàng thúc chắc có nghe thấy liền chứ. Chiều cao thiên hạ đồ điền, khoa cử, ân xá khăn vàng còn nghị thiên hạ họa loạn căn nguyên nhắm thẳng vào tiên đế, dung túng Lưu Ích tàn sát hết những nam viên thị có cô vô tội hơn 4 vạn người. Ta nhưng mà nghe nói thiên tử đầu tiên là đem mình sống chết mặc kệ ngoài suy tính. Hắn có thể dùng tánh mạng mình đi bảo vệ dân chúng. Cho nên, Hoàng thúc lấy là, thiên tử là hạng người gì đâu? Gặp Lưu bị không có lời nói, Điền Dự dứt khoát tự hỏi tự trả lời, theo ta ngu kiến, thiên tử chính là chân chân chính chính tâm kết vạn dân nhân nước chủ, nhưng cũng là chân chân chính chính coi trời bằng vùng người ạ. Chỉ cần có lợi cho người dân an thần chuyện, chỉ cần là có lợi cho đại Hán vạn năm cơ nghiệp chuyện, thiên tử chuyện gì không làm được? Thiên tử muốn làm sự việc chẳng lẽ còn không đủ rõ ràng sao? Hắn là muốn mình sinh ra một cái ô hoàn vương ạ. Lưu bị nghe vậy, tuy là rõ ràng chính hắn cũng nghĩ như vậy, nhưng là như cũng bị như vậy thiên tử mưu cho chấn nhiếp đứng chết chân tại chỗ, trong miệng lẩm bẩm, ha ha. Sợ là hắn muốn sinh được không chỉ là ô hoàn vương à, thiên tử này mưu, ta tốn sức khổ tâm mưu đồ ký châu cùng dị tộc sợ rằng đều bị liền kéo đái đã bị hắn thu đi qua à. Ngày hôm nay thật ra thì không chỉ là Lưu Bị, tất cả ưu châu người địa phương kiệt đều cùng hắn rõ ràng đọc lên giống nhau ý cùng Lưu Bị phối hợp nào có cùng thiên tử phối hợp tới thoải mái. Lưu Bị chính là một chính là hoàng thúc, thiên tử đó là đại hán phục hưng chủ. Cái này một tí, mọi người cũng hành động. Mời ủng hộ bộ cựu truyện bá chương 144. Thôm chân mềm Lưu thiên tử. Chương 144, thôm chân mềm Lưu thiên tử. Ví dụ như Diêm Lưu liền đem mệnh thân tín ra roi thúc ngựa chạy về Nghiễm Dương, để cho hắn vô luận như thế nào cũng phải đem nhà mình con gái vào sáng ngày thứ hai trước mang tới, hơn nữa là trang điểm xong cho đẹp đẹp được trang hoàng lộng lây tham dự. Dẫu sao, nữ nhi của ai vào cung, ai ngoại tôn nhưng chính là Tiên Ti vương ạ, Tiên Ti bên trong có thực lực có tư cách đưa nữ vào cung thủ lãnh như vậy nhiều, vậy còn có bị bắt làm tù binh làm lợi đang đóng đây. Lưu Hiệp trên thực tế chính là muốn sắc sắc, hắn thuận tiện cũng muốn dùng một ít ví dụ như thu các ngươi binh mã để cho các ngươi làm ruộng phương pháp dạy vào những dị tộc này, nhưng đó là dạy vào sao? Có loại ai nguyện ý đi chăn thả? Cho nên nói hắn cái này vừa ra liền bị đọc giải thích, vẫn là như vậy hung hăng ghim Lưu Bị một đao như vậy. Dù sao Lưu Bị và hắn cái này phe ưu châu bản thổ quan viên, có thể hỗn thượng 2000 thạch hoặc là ô hoàn thủ lãnh hợp cách vị trí người, cũng là biết. Có thể bọn họ không biết Lưu Hiệp không biết à. Dĩ nhiên, cái này là thiên tử dân tộc chính sách hoạch tâm tư nghĩ, thật muốn áp dụng việc nhỏ không đáng kể bộ phận khẳng định còn có rất nhiều, nhưng bọn họ người nào không biết thiên tử siêu lợi hại. Như rồi sau đó định lại có nhanh trí. Muốn đến lấy thiên tử có thể, những thứ này việc nhỏ không đáng kể bộ phận hắn khẳng định đã sớm đều đã cân nhắc đến chứ. Ngày hôm nay phong quý nhân khẳng định chính là vì như vậy ạ. Chính là đáng thương thiên tử, vì cái này đại hán thiên hạ hòa bình ổn định lâu dài, sau này sợ rằng phải ngày đêm vất vả là người đàn ông cũng hiểu, vì sinh hài tử mà qua sinh hoạt ban đêm, có lúc vậy rất thống khổ, huống chi giữ thiên tử đại nhất thống những thứ này dân tộc thiểu số cốt khí mà nói, lấy cái mục tiêu này tiến hành sinh hoạt ban đêm, suy nghĩ một chút mọi người đều là đau răng. Nghĩ tới đây, Lưu Bị cũng hận không được cho mình một bạt hai. Không chịu thua kém à, Lanh Tranh cầm phía nam dị tộc cũng cho nói thành cả người, nếu không chỉ ít thiên tử còn cần 40 mấy con trai mới có thể đại nhất thống, cái này từng cái coi là xuống, thiên tử mấy năm sống có được hay không cũng không biết đây. Hiện tại tốt lắm, được, một cái liền xong chuyện. Thiên tử làm như vậy, mặc dù là cách kinh phản bộ nói, nhưng là duy nhất tổn hại chính là Ký Châu cùng với U Châu địa khu sĩ tộc hào cường lợi ích, ví dụ như hắn Lưu Bị thân ái lao sư gia tộc, Phạm Dương Lô thị. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Bị là ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Thì ra là như vậy. Thảo nào à, thảo nào thiên tử đối hắn cái này bình định U Châu địa phương công thần như vậy lãnh đạm, thậm chí thật giống như còn giấu giếm ba phần bất mãn, lúc đầu căn nguyên ở chỗ này à, dẫu sao dựa theo đại Hán quy tắc ngầm, hoặc giả nói là dựa theo cái thời đại này đối nhân xử thế chính xác giá trị quan mà nói, thành tựu Lưu Bị trong cuộc đời cái đầu tiên cũng là trọng yếu nhất quý nhân Lô Thực Phạm Dương Lô thị vừa vặn ở U Châu quản lý bên dưới. Vì vậy vô luận như thế nào, hắn cái này U Châu thứ sử đều là nhất định phải đối Phạm Dương Lô thị tiến hành chiêu cố. Trên thực tế hắn nguyên bổn chính là dự định đem Lô Thực chi tử Lô Dục bái mời là U Châu biển giá, bái thiếp cũng viết xong, hơn nữa còn là ba phần, dẫu sao đầu hai lần mời người ta Lô Dục cũng phải cần rẻ đặt một cái. Lưu Bị mình vậy đoán chừng, thiên tử đây là khám phá lòng dạ nhỏ mọn của hắn. Hắn trực tiếp một tay Dương Nưu cầm mình muốn ngoại sáng trong tối len lén làm cũng phong kín. Cái này chính là thiên tử Nưu sao? Khó trách chính là Tào Tháo cũng nhức đầu không thôi. Lưu Bị lấy là thiên tử lời đồn đãi đều là nói bốc nói phét, bây giờ nhìn lại, thật vẫn là khủng bố như vậy. Khó làm. Lưu Bị chỉ có một tiếng thở dài, hắn lớn tuổi, tổng không thể và thiên tử như nhau hàng đêm xanh tiêu đi. Cái này Dương Nưu, thật sự là một chút cơ hội cũng không cho à? Lại nói Lưu Hiệp bên này, ở ngủ một đêm có thể khóc xuân tiêu sau đó, cũng coi là trấn an hắn bị chiến tranh tổn thương tâm linh. Sau đó đứng lên không bao lâu, đang lo lắng có phải hay không nguyên điểm nhiều kiểu mới thời điểm, Diêm Nhu liền cầm con cái mình cũng cho đưa tới đừng nói, cái này sóng mũi cao, lớn cao cái, trắng non, lớn lên xinh đẹp quá. Lưu Hiệp thề, hắn hết thề cũng là vì dân tộc căn thần, tuyệt không phải bởi vì người ta sóng lớn mãnh liệt. Mới lao trượng nhân dẫu sao là tiền ti người thủ lãnh một trong, phải cân nhắc dân tộc tình cảm, muốn chu toàn đại cuộc. Chuyện này gây, cái này ngủ một đêm đã 8.000 khối. Một dòng hai phượng cái loại này trên quyển sổ thấy qua thành tiểu cứ như vậy là thành. Cái này meo so chém chém giết giết đã gần nhiều. Lưu Hiệp hai chân song phi, gấp đôi vui vẻ. Gấp đôi hiền giả ở hắn muốn đến, bất kể là Diêm Lu, vẫn là Tiên Vũ phụ, đầu hàng còn chủ động đưa con gái, không thể bên nặng bên nhẹ, cũng phong thưởng quý nhân. Sau đó chúng thần cửa vừa thấy, thực nệ cho. Khá lắm, bệ hạ không hổ long mã tinh thần, lại là một cái quý nhân, cái này dân tộc đại nhất thống quyết tâm xem ra là xác định. Thiên tử là háo sắc vô độ người sao? Không phải. Hắn tính tới tính lui hậu cung chỉ một cái phục sau và quét mỹ nhân. Thiên tử không háo sắc hôm nay như thế khắc khổ, ai, về tôi bất lực à? Dĩ nhiên, ví dụ như chứng chặt một chút bề tôi ấy mà nói xa nói gần hỏi qua Lưu Hiệp, dị tộc vào cùng sẽ hay không thỏa? Lưu Hiệp xem không quan tâm biểu thị phải tôn trọng truyền thống, muốn yêu mến và bao dung thảo nguyên cô bé ngây thơ. Đừng nói là những thứ này người đẹp, chính là chấm hoàng tử, vậy phải tôn trọng truyền thống, phải tôn trọng dân tộc thói quen, không thể quên hắn là thảo nguyên hải tử. Lưu Hiệp cái này giải thích, càng thêm kiên định các quần thần tâm tư. Vì vậy cái khác ô hoàn thủ lãnh vậy rối rít tranh nhau cấp hiền nữ. Lưu Hiệp có chút bối rối, cái này quá hạnh phúc chứ, không giải thích được là được loại. Ngựa văn, nói sớm nha, hắn nếu sớm biết sớm đã tới rồi. Bất quá nói thật, có chút chịu không nổi, mệt quá. Nhưng là cái loại này khó khăn sẽ khó khăn tự té sao? Không phải là chính là một ít thể dịch trao đổi sao? Tới đi, để cho báo tố tới mãnh liệt hơn chút, để cho ta bị cái này cơn sóng thần chôn vùi đi. Cho nên 4 ngày sau, tôn chân mềm Lưu Hiệp bí mật chiếu Lưu Bị yết kiến. Hoàng thúc, châm nhớ ngươi, chỉ có hai vị phu nhân đúng không? Hồi bệ hạ, đúng là như vậy. Lưu Bị người này nửa đời trước sống tương đối khắc lao bà, mặc dù có lao bà nhưng là còn khóa ở Tào Tháo nơi đó đây ử. Cân nhắc đến Tào Tháo một chút không được thuộc tính, vì vợ người ta con trai cũng đưa mình cái này. Thôi, ai còn không có một chút lục dầu dầu? Không sách cũng được. Lưu Hiệp cũng nghĩ đến cái này, hắn đồng tình nhìn Lưu Bị, như vậy sao được, đại thần gia đình hài hòa vậy rất trọng yếu à? Ừ, liền thừa dịp hiện tại, kéo ra ngoài kháng bao. Ừ, kéo ra ngoài trấn an dân tộc hài hòa thời khắc đến. Hoàng thúc à, hai vị phu nhân vẫn là ít một chút, ta xem, mấy vị này ố hoàn thủ lãnh nghìn vàng vô luận là hình dáng tính cách đều là tốt nhất chọn à, không bằng chấm tới làm mai mối, đem ngươi bọn họ cũng cho cưới liền như thế nào? Lưu Hiệp cảm thấy Lưu Bị như thế đáng thương, lại bởi vì mình năm đó không cân nhắc đến để cho Tào Tháo người nhà thê từ đoạn. Bỏ mặc lục không lục đi. Vậy làm sao không được 10 lần bồi thường? Thiên tử tự mình hạ chiếu, Lưu Bị còn có thể cự tuyệt sao? Huống chi hắn mấy ngày nay bị thiên tử mưu tính chơi đùa ngủ không thơm, chột dạ rất. Hơn nữa hắn nhìn thiên tử hàng đêm nhiều kiểu mới nhưng, không phải, hắn vốn là vũ châu người, hắn tự mình đối người hồ còn thật không giống trung nguyên sĩ tộc như vậy bài xích, tự nhiên vậy đáp ứng. Lưu Hiệp gặp hắn Lưu Bị đáp ứng, nhưng là khá là vui mừng, nói, vậy thì đúng rồi sao, ta biết, các ngươi rất nhiều người thật ra thì cũng không muốn cưới dị tộc cô gái, ta cảm thấy cái này thật không tốt, vô cùng không tốt, hoàng thúc thân là tông thân, tự nhiên muốn dẫn đầu thủy phạm, vì thiên hạ người làm gương tốt à? Lưu Bị nghe vậy, hiểu. Chương 145, Thái tỷ tỷ tốt. Chương 145, Thái tỷ tỷ tốt. Lưu Bị hiểu, thiên tử nguyên lai là cái ý này. Hắn chẳng muốn bản thân có binh quyền, cũng không muốn mình lập bang kết phái. Cái này là bình thường, mình mặc dù là hoàng thúc, nhưng cái này cảm tình cũng bất quá là được cái mình muốn. Hiện tại thiên tử thế lớn, tự nhiên sẽ không để cho mình làm lớn làm mạnh. Hắn là hy vọng phối hợp mình hợp thiên tử tới một cái trừ tận gốc dị tộc. Thiên tử mình hậu cung hiện tại có, sau này hoàng tử nhất định là các tộc vương. Mình những thứ này tông thân đi theo cưới, sinh một chồng quý tộc đi ra. Dị tộc đều là quý tộc chế, thật nếu là đến lúc đó, nhưng là không giết chi sát, nhưng là trực tiếp từ trên xuống dưới thật cầm những dị tộc này cho tiêu diệt cùng tiêu mất. Thử nghĩ một tí, những thứ này tương lai dị tộc thủ lãnh là sẽ lấy dị tộc thủ lãnh thân phận tự cho mình là, vẫn là sẽ lấy hán thất tông hôn thân phận mà kiêu ngạo đâu. Những dị tộc này bọn thủ lĩnh có lẽ khó tránh khỏi sẽ có chút bất mãn, nhưng mà đại hán hiện nay binh phong mạnh như vậy sức lực, bọn họ lại có mấy cái lá gan phản đối đâu. Thứ nay về sau, muốn bên trong di chuyển. Có thể, trước gả cô con gái cho hán thất tông thân đi. Cái gì gọi là vương đạo? Đây chính là vương đạo. Ta chẳng những muốn đánh hơi bị lừa các ngươi ba ba, ta ở về sinh lý là thật muốn làm các ngươi ba ba. Dĩ nhiên chuyện này mặc dù không câu thúc, nhưng sợ rằng phản đối lực lượng không hề chủ yếu đến từ dị tộc bản thân, ngược lại là những cái kia hán triều nội bộ trên thực tế nắm trong tay quyền phát biểu, hơn nữa đại biểu sĩ tộc hào cường lợi ích nhỏ xin cửa. Hiện tại không người phun, cùng thiên tử trở về rất nhiều cũng sau đó nhất định là nếu lại dậy một sóng dư luận gió bão, mà khi đó, mình Lưu Hoàng Thúc tầm quan trọng liền xuất hiện. Thiên tử đây là một hòn đá hạ hai con chim. Thật là lợi hại. Lại không nói Lưu bị lại kính nể vừa sợ tâm sự, lại mấy ngày, cổ hủ mang hung nô quý tộc lớn nhỏ đầu lĩnh cửa chạy tới. Hơn nữa còn vừa vặn mang tới một cái Lưu hiệp đều đã quên người phụ nữ, Thái Diễm. Bảo là muốn cầm Thái Diễm gả cho hắn. Không phải, người an nhân vật nhỏ cái gì thì mà, Thái Văn Cơ nhưng mà người đáng thương. Hơn nữa ngươi không biết đây là Tào Tháo mối tình đầu tình nhân sao? Chúng chi nữ nhân này cũng gả qua hai lần người, hai tử cũng sinh, ngươi lấy là tất cả người và Tào Tháo như nhau thích vợ người sao? Ta đường đường đại hán thiên tử, cái gì người đẹp không thể nghiệp qua? Tìm cái loại này nữ sinh nhỏ ta. Cỏ. Đây là yêu nghiệt phương nào? Làm sao đẹp như vậy? Dân nữ Thái Diễm bái kiến bệ hạ. Lưu Hiệp cảm giác được mình qua loa. Hắn vốn là đối cái gọi là ba nước tứ đại mỹ nữ bất tiết nhất cố, dẫu sao quách người đẹp nhưng mà chính diện ở giá trị nhan sắc đã đánh bại là thần. Đi. Nhưng là, cái này đại tỷ tỷ thật là đẹp à? Nàng nguyên vốn phải là có lao công, bất quá cổ hủ cái này chó má cũng chém. Ừ, Lưu Hiệp bỗng nhiên liền hiểu lão tạo, đầu năm nay có thuộc nữ, cô bé thật không thơm. 30 mấy tuổi, thiếu hoa không chết, đang là phụ nữ đẹp nhất tuổi tác, cái này trải qua phong sương gương mặt, cái này hơi có vẻ ưu buồn cắp mắt, cái này bụng có tài hoa khí chất. Nữ nhân này, đẹp thật để cho người khó tin. Kia sợ sẽ là dùng hiện đại ánh mắt tới xem. Chặt chặt, thỏa thỏa đỉnh chạy ngôi sao lớn. Cái này không có mấy trăm ngàn ngủ không được. Thái mọi người mau mau xin đứng lên. Bất quá Lưu Hiệp là có tiết tháo người đàn ông, hắn thọ không ăn loại cỏ này. Loại đàn bà này, nuôi lên liền tốt, ngủ vẫn là tính. Cảm ơn bệ hạ. Cổ Hủ tiến lên một bước, bệ hạ, Thái thị, cùng hung nô Tả Hiền Vương đã có một con trai. Ừ, tiếp vào hoàng cung đi, sau này thái mọi người đi liền trong cung tu dưỡng đi, từ hôm nay trở đi, Thái Diễm chính là chấm tỷ tỷ, ai cũng không thể khinh thường. Người vi phạm chém. Thái Ung chính là đế sư, chấm đối thái sư cảm trong lòng không dứt, đã sớm biết thái mọi người lưu lạc xứ lạ, hôm nay được gặp nhưng là chấm tim quá mức duyệt. Thái sư có công với triều đình, Thái tỷ tỷ ngươi yên tâm, ngươi con trai giống như là đối chấm anh em ruột mình, để cho hắn đổi là họ Lưu. Tất cả chi phí quy cách toàn bộ cùng thân vương không hai. Thái Diễm nghe lời này, nhưng là hai hàng nước mắt rơi xuống, những năm này nàng thấy quen nhân tình ấm lạnh. Tất cả người đàn ông thấy mình đều là tham lam tràn đầy chó sói tính. Nhưng mà thiên tử, tuy nói từng có mở đầu người đàn ông bản sắc, nhưng lại như là này như một gió xuân. Nàng trải qua những nhân tình này thế cô sau đó, đã sớm biết rồi một người cao cấp nhất mị lực, không phải khuynh thành dung nhan, cũng không phải kinh thế tài học, mà là sống chung để cho người như một gió xuân. Nàng, đối cái này đại hán thiên tử, nước mắt. Vào cung, đây là đối với nàng bảo vệ. Mình một cái tàn hoa bại liễu, mất đi nhà chồng cùng buồn tộc ở nơi này loạn thế vốn chính là số khổ. Hiện tại thiên tử tự mình hạ chỉ nhận tỷ tỷ mình, cái này, há chẳng phải là ở lấy thiên tử uy nghiêm cưỡng ép tẩy bạch tự kỳ sao? Hơn nữa, nàng trên đường nghe nói thiên tử mưu tính, mình hài tử bị coi là huynh đệ, cái này há chẳng phải là cho mình vì tìm chỗ dựa vững chắc? Phải biết, tính như vậy, mình cái này số khổ hài tử, tương lai phải là hung nô vương nha. Dĩ nhiên Thái Diễm chính là một người phụ nữ, một cái tiểu nữ người vận mệnh so với thiên hạ đại thế nhưng cũng không quan hệ nặng nhẹ. Theo cổ hủ dẫn hung nô đến, người đã đông đủ. Lưu Hiệp cũng kém không nhiều có thể chính thức bắt đầu mở rộng hắn cải cách. Lưu Hiệp cũng biết, tư tưởng quan niệm tạo thành cho tới bây giờ đều là biến đổi ngầm, cần góp nhặt từng ngày công, không thể nào hắn tóc này một cái chiếu lệnh, ngày thứ hai liền hoàn thành. Cho nên, hắn làm sự việc làm xong lâu dài chính sách chuẩn bị, làm xong đánh trường kỳ kháng chiến chuẩn bị mới được. Nếu người cũng đủ, chấm mà nói mấy cái chuyện này. Chấm lấy là, nếu đều là ta đại hán con dân, bất kể là dân tộc hán dân, vẫn là ô hoàn, hung nô cùng thiếu dân, chính sách trên đều phải muốn một coi như nhau mới được, dị tộc cũng phải được hưởng hán dân đãi ngộ ạ. Cổ khách nhà, thân ở ngươi thân là thái thượng, kiêm quản lý quá học, lại thâm sâu được ta tín nhiệm, chuyện này giao cho ngươi tới làm, chấm những thứ này ngoại tộc bằng hữu sau này liền không muốn mục mã, đều đi đồn điền. Sau đó ở Ký Châu, Vũ Châu cùng với quan trung địa khu mỗi một cái quận đều phải thiết lập quá học, mỗi một cái huyện đều phải thiết lập viện học, cần phải để cho bọn họ và chúng ta người Hán như nhau, cũng có cơm ăn, có trường học. Dĩ nhiên, liên quan tới học tập cùng hàng năm khảo hạch đâu, liền ước chừng ở bọn họ bên trong đối kháng so, chọn trong đó ưu người tiến hành tuyển dụng, phụ trách đi tất cả quận đi đảm nhiệm tiểu lại chức vị. Dẫu sao bọn họ cơ sở không có người hàng cao, nhưng là xong chuyện dù sao phải mở đầu, chấm tin tưởng nhiều năm sau đó, ở trong triều đình cũng có chúng ta ngoại tộc huynh đệ. Cái này giáo dục là cưỡng chế tính. Lấy bộ lạc làm đơn vị, mỗi một người quý tộc con cái đều phải cưỡng chế tiếp nhận. Trong học viện tạm thời thu lấy thành lập cùng sư giả chi phí, tương lai đâu, cũng không cho phép thu học phí, tất cả chi tiêu đều do chúng ta triều đình tới gánh vác. Như vậy, chấm đem ba châu thu thuế đều giao cho ngươi tới điều động phân phối, ngoài ra, cho phép ngươi ở ba châu tự đi chiêu mộ dân tộc Hán quân binh, để bảo vệ quận học cùng huyện học xây dựng và vận chuyển, ai dám ngăn trở chuyện này, bất kể là bên trong phụ thiếu dân huynh đệ, vẫn là bản quận sĩ tộc hào cường, giết không tha. Chấm, muốn ngươi cầm Tịnh Châu lúc ngoan kính cũng cho chấm lấy ra. Cái này, thần lĩnh mệnh. Chương 146. Giết người giết tim láo chiêu thức. Chương 146, giết người giết tim lão chiêu thức. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, còn nói, ngoài ra, các bộ thủ lãnh đại quý tộc chi tử, cùng với ở quận học trung phẩm học kiếm ưu lại cung ngựa thành thạo, tiếng hắn nói được thuần thục hải tử, hàng năm mỗi quận đều phải lựa ra 100 người, xung nhập chấm túc vệ. Dĩ nhiên, bọn họ cũng phải cùng hiện hữu túc vệ hưởng thụ vậy lãnh ngộ. Lưu Hiệp trong lòng vui vẻ, như vậy một bên cầm binh quyền, một bên người buộc nhà làm ruộng, đi học, còn cầm vương tử quý tộc kéo qua làm nòng cốt. Món này quan ép dân phản, thỏa đáng. Tạo phản cũng không cần tạo phản, túc vệ hất tay một cái, người mình đầu rơi xuống đất. Thật là quá hoàn mỹ. Như vậy chính sách chỉ sợ một nơi lại, sợ rằng lập tức nổ đi. Hơn nữa cổ hủ cướp bức, ổn thỏa quan ép dân phản mô bản nha. Đám người trong đầu nghĩ vậy được không ngừng kêu khá lắm, đây là cầm tất cả dị tộc quý tộc cũng bắt làm con tin à. Tàn nhẫn à, thiên tử thật đúng là quá độc ác, như vậy thứ nhất những quý tộc này lúc còn trẻ không có ở đây trong bộ tộc lớn lên. Trưởng thành thông minh lanh lợi ở Hán triều làm tiểu quan, những cái kia không thông minh trở về bộ lạc sau đó sợ là lại không ngày nổi danh. Còn như tương lai nếu là xuất hiện chân chính người ưu tú kiệt, ha ha, xin lỗi tất cả đều bị bấm nhọn. Một cái 15 tuổi thiếu niên, huyện học 5 năm, quận học 3 năm, đây chính là 8 năm. 8 năm sau đó mới làm 3 năm túc vệ, làm hoàn sau đó mới đi niệm quá học, năm cái 3 năm năm trở, cái này đi ra cũng bao lớn. Cái này lại về bộ lạc, sợ là trừ cha ruột mẹ ruột ra những người khác cũng không nhận ra chứ. Chủ yếu hơn học tập thời gian, bọn họ và Hán gia tông thân cùng sĩ nhân con em thành lập bạn cùng trưởng chi nghị. Như vậy thứ nhất, bọn họ tiếp quản bộ lạc quyền hành thật là không nên quá dễ dàng. Cái này chính sách không bao lâu nữa, lâu thì 10 năm 8 năm, nhỏ thì 3 năm 5 trở, ô hoàn cũng tốt, hung nô cũng được. Những dị tộc này, chỉ sợ cũng thật mất đi quật khởi có thể. Cao Minh à, đây chính là nhuận vật nhỏ không tiếng động thủ đoạn mềm dẻo. Giết người giết tim không coi vào đâu. Cái này gọi là tuyệt hộ kế. Thiên tử ngón này thật là cao hạ. Dĩ nhiên, cái này còn là trực bạch nhất tầng một ý thiên tử đây là trắng trợn cướp lấy Lưu Bị quyền lợi. Cổ hủ đây là tương đương với Ba Châu tổng đốc liền à. Ngoài mặt, cái này là dạy dỗ dục, nhưng thiên tử nói như thế nào? Ba Châu thu thuế, do hắn cổ hủ điều động. Cái này cũng chưa tính, còn có thể cho phép hắn từ tổ quân đội, đây không phải là quân quyền tài quyền một tay bắt sao? Ung Châu, hàng năm phản loạn khá tốt, nhân khẩu thưa thớt, ép khô vậy cứ như vậy một chút xíu thuế ruộng. Tịnh Châu, nói rõ liền là hắn cổ hủ mưu tới vậy coi là hợp tình hợp lý. Vấn đề là U Châu, là Lưu Bị bình định à? Lưu Bị nhưng mà đường đường đại hán hoàng thúc, như thế liền trần truồng bị gạt bỏ hải tâm. Đây là bực nào không được coi trọng à? Lưu Bị bất đắc dĩ ở trong nội tâm của mình thở dài một cái. Cái này ám chỉ đã tương đương rõ ràng, thiên tử rõ ràng đối bản thân có đoán kỵ à, đây là dĩ nhiên, hắn vốn chính là muốn đến vừa ra và Tào Tháo đại chiến. Vốn là lấy vì mình nắm đúng thiên tử mạch lạc, bất quá bây giờ nhìn lại, cách cục nhỏ. Nghĩ đến chỗ này, Lưu Bị nào dám tiếp tục cùng thiên tử ấm ức, hắn cắn răng một cái, dứt khoát đứng ra một bước nói, "Bệ hạ, thần có bản tấu." "Hoàng thúc à, ngươi nói." Lưu Hiệp đối Lưu Bị hiện tại vẫn là thật hài lòng, hiểu chuyện, rất tốt. "Bệ hạ, thần là U Châu người địa phương, thần là không thể ở U Châu bản xứ đảm nhiệm chỗ hiểm chức vị. Trước đây thần bất đắc dĩ, vi chế tạm thời đảm nhiệm U Châu thứ sử một chức, hiện tại chiến sự nếu đã bình định, thần từ chào từ giã đi U Châu thứ sử trước." "À." Lưu Hiệp gật đầu một cái, xem, đây chính là trung thành à, quả nhiên là một lòng vì mình lo nghĩ, một chút nước dơ cũng không muốn cho mình hát. Lưu Hiệp nghĩ tới đây, thân thiết nắm Lưu Bị tay, "Hoàng thúc cao nghĩa, chỉ bằng vào phần này trung trình, thật đều phải cho ngươi viết vào sử sách." "Tư Mã Ý, đi lại." "Hoàng thúc cao nghĩa nha." Đám người mục, thiên tử quá sành chơi xài, cái này mỗi ngày, bước người nhà cũng đến phân thượng này liền còn như thế bỏ đá xuống giếng. Đây là người đinh sỉ nhục trên kệ lặp đi lặp lại rồi đánh à. Khá lắm, đang kỵ bình Ú Châu Lưu Bị, liền bởi vì chưa đầy đủ thiên tử sở thích, trực tiếp vén rốt cuộc. Tên này, còn ai dám không theo như thiên tử ý chỉ làm việc. Đây cơ hồ cầm có chút tâm tư nhỏ chư hầu cũng roi liền một lần chứ. Lên tới Tào Tháo, xuống đến Lưu Trương, tôn quyền những thứ này, chỉ cần không phải dựa theo thiên tử ý làm liền trực tiếp là cái chết. Lưu Hiệp ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn còn cảm động Lưu Bị trung nghĩa đây. "Hoàng thúc à, sau này chúng ta hồi kinh sau lại hào hào thân cận, như vậy, U Châu ngươi quen thuộc, ngươi cho chấm đề cử một vị hiện tại để duy trì U Châu đại cục đi." "Thần toàn bằng bệ hạ thánh tài." Lưu Bị đây là đánh nát răng đi nuốt vào bụng, hắn có thể nói gì? Cũng chỉ có thể như vậy. Lưu Hiệp rất đáng tiếc lắc đầu, nói, như vậy đi. Trước hết để cho cổ hủ tạm đợi đi. Đám người nào có lời thừa thải, tự nhiên biết lắng nghe. Tiếp theo Lưu Hiệp lại dựa theo mình mục tiêu nhỏ cầm ví dụ như đồn điền, khoa cử những thứ này nhỏ phải kể tính một lần, cả triều văn võ đấy lòng phát rét. Thật lợi hại, nhất định chính là không cho bất kỳ đường sống. Trước còn nghĩ thiên tử ngủ phục man tộc chi tiết nhỏ xử lý như thế nào, hiện tại vừa thấy, quả nhiên là chuyện không to nhỏ tất cả đều ngăn chặn. Đây là muốn trực tiếp theo văn hóa, binh quyền, kinh tế toàn phương diện cầm dị tộc xóa bỏ ạ. Thiên tử thật là tàn nhẫn. Bất quá vậy quả thật cao minh. Ngoài ra còn có cái nhỏ đề nghị. Lưu Hiệp hoạt động thân thể một chút, chấm muốn à, nếu hiện tại cũng là người một nhà, như vậy sau này hàng năm liền mở hai lần hơn dân tộc hiệp thương hội nghị. Cái này sẽ đâu, liền thảo luận cái này bên quận xử lý vấn đề, hết thảy bên quận chính sách đều phải đi qua cái hội nghị này đồng ý mới có thể ban bố. Lòng hắn bên trong đắc ý, như vậy thứ nhất, biên giới không nổ nổi mới là lạ. Cái gì cũng không còn giữ lại. Cái này không tạo phản giữ lại ăn tết chứ? Chúng thần nghe vậy, hơi một suy nghĩ bừng tỉnh hiểu ra. Đây thật là một lần hành động hơn được à? Thảo luận bên quận chính sách. Gạt quỷ hả? Dị tộc xưa nay là trung nguyên treo đỉnh kiếm. Những dị tộc này thủ lãnh mặc dù không hiểu dân chính, nhưng là thiên tử hiện tại cưỡng ép cho tể tướng quyền hành, chỉ cần có một hai người tài giỏi tương trợ, hết thảy tự nhiên không khó. Quân bất kiến Lưu Hích đều biến thành thái thu tài. Cái này mưu tính, chẳng lẽ kể từ lúc đó lại bắt đầu? cái gì là một bước coi là trăm bước, cái gì gọi là mưu thiên hạ. Thiên tử còn không đánh lênh lẹ Viên Thiệu, cũng đã chuẩn bị đối những dị tộc này ra tay. Khó trách hắn đối Lưu Bị bất mãn, khó trách hắn dùng cổ hủ. Hắn cần chính là giết đi ra ngoài uy danh. Hắn không cần Dương Thịnh em suy đầu cờ mở nở. Bất quá như đã nói qua, bổn triều thiên tử như vậy cường thế, phối hợp cổ hủ một cái như vậy rất mới, cái này chính sách như thế nào đi nữa thương lượng, vậy định trước sẽ không cho dị tộc nói cái gì quyền nói chuyện. Mà tương lai biết hay không ngất trời đâu. Sẽ không à? Chỉ cần thiên tử và những dị tộc này cô gái có đời sau, đó chính là dị tộc thủ lãnh. Hoàng tử còn tấm bé có thể chủ trì cái gì? Cái này chẳng phải là được hoàng đế một lời đường. Mà hoàng thân nghị chính, không phải là tăng cường hoàng quyền, chương 147. Người người đều là quyền thần mới hài hòa. Chương 147, người người đều là quyền thần mới hài hòa. Trong lòng mọi người khó chịu, thiên tử hôm nay mới bay lớn. Ai còn mỗi cái quyền thần mộng đâu? Đặc biệt là Tư Mã Ý, hắn trên mặt đều được khổ qua. Hắn là trẻ tuổi, nhưng là thiên tử cũng không lớn à. Cùng thiên tử đến lâu năm lúc đó, hắn các hoàng tử chiếm cứ biên cương, liền trung nguyên quyền thần cái nào có nghiêng tâm tư sợ rằng cũng sẽ thông qua cái này cái gì hội nghị trực tiếp làm. Tương lai, những thứ này hoàng thân muốn thân phận có thân phận, muốn quân quyền có quân quyền, hiện tại phối hợp nghị chính danh phận, triều đình nghĩ ra quyền thần. Cái này so với Viên Thiệu bây giờ có thể đánh bại Tào Tháo đều khó. Tư Mã Ý trong lòng khổ hạ, hắn luôn cảm giác mình mất đi một cái đế quốc. Huống chi, lui 10.000 bước nói, nếu như tương lai có một ngày lại đi ra một cái Tào Tháo hoặc là Đồng Trác, như vậy tham dự nghị chính hoàng thân liền thông qua nghị viện vào kinh. Những thứ này quyền thần cái nào dám lúc đích? Chính là Đồng Trác sống lại sợ rằng cũng không dám phế lập hoàng đế à? Hay nhất chính là, cái này hoàng thân tới giữa tuy có binh quyền, nhưng đều là dị tộc Man Di. Bọn họ cách xa trung tâm, một năm mới đến một chuyến. Cái này liền có thể đang bảo vệ hoàng quyền đồng thời không thể cùng triều đình quan viên quá khăng khít. Nói cách khác không cách nào chừng trung tâm. Lui nữa 10.000 bước nói, vạn nhất ngày nào đó Trung Nguyên đại loạn, lại tới cái gì khăn vàng khởi nghĩa, triều đình liền có thể trực tiếp cần vương dẹp loạn. Mà coi như trong triều đình su thối nát đến hết có thuốc chữa, những dị tộc này hoàng tử thủ lãnh cũng có thể thuận thế đoạt lấy Giang Sơn. Thiên hạ này vẫn là hắn Lưu gia. Nói như vậy, thiên tử ngón này tập quyền, chơi được thật đúng là đẹp à? Chỉ như vậy, Lưu Hiệp ở U Châu một đợi, chính là sắp xỉ một tháng ở thời gian này, quan độ phương diện rốt cuộc Tào Tháo đại hoạch toàn thắng, chém giết Viên Thiệu, thu nạp trường hợp. Cùng lúc đó, Viên Thượng chắc cũng là nhận được Thuần Vu Quỳnh nhắc nhở thượng thư khất hàng, từ đó Bắc Phương đại nhất thống, trừ Lưu Hiệp bên ngoài, mọi người đều là tiếng cười nói. Con lương tâm, Lưu Hiệp giữ cổ hủ cùng Tư Mã Ý thượng thư đề nghị, ở chắc quận thưởng lớn quân thần, cho trận chiến này bên trong tất cả có công lao tướng sĩ cũng phong quan, cho tước vị. Lưu Hiệp hát thú vị tham khảo Lý Thế Dân đồng chí sáng ý, hắn trong đầu hy vọng những thứ này hán thần có thể xem đường triều quan viên như vậy làm bù nhìn mình, sau đó tốt nhất hại chết mình. Vì vậy, đại hán Lang Yên các nóng như lửa ra lò. Vì hồng nhờ nhiệt độ, hắn còn tuyên bố, này các cung phụng 24 bề tôi có công ước chừng chọn đương thời người, muốn cấp cho cao nhất cách thức dùng lễ, để cho bọn họ hương khói cùng thái miếu cùng tồn tại. Xếp hạng đệ nhất đương nhiên là Tào Tháo, thành tựu quan độ cuộc chiến chủ lực chiến trường người chỉ huy hắn là không nghi ngờ chút nào công đầu, hơn nữa, ở Lưu Hiệp trong lòng, hắn là có tiềm lực nhất chém chết mình đại ma vương. Dứt khoát, hắn vung tay lên, trực tiếp xách cách là Ngụy Công. Cẩn thận một chút đem, cái này đã siêu cương, không phải một chút xíu tiếng quyền ý mọi người đối với lần này đều là một phiến xôn xao, ai cũng không biết Lưu Hiệp trong lòng chính là đơn thuần hy vọng hắn có thể không ngừng cố gắng, tranh thủ sớm ngày này sinh ra tâm gọi cái vương cái gì, cầm mình rắc rắc. Nếu không phải mọi người kêu cha gọi mẹ ngăn trở, Lưu Hiệp cũng muốn trực tiếp ban cho chi tiết phong vương. Thứ hai công rất tự nhiên thì cho cổ hủ, cái này mọi người cũng không có phản đối, thiên tử cẩn thận sao, có thể hiểu, có một người lấy sức một mình ổn định quan trung, lợi hại hơn chính là hắn quay đầu móc, một tay bảo kiếm mặc tá trời tặc lưu. Nha, không phải, là lượn quanh sau nhất kích, một lần hành động đem toàn bộ Tây tuyến chiến trường chiến cuộc nghịch chuyển, tiến tới làm cho thiên tử thuận sướng binh ra bình quan, tiến tới trở thành trận chiến này nghịch chuyển thắng bại tay. Thứ ba đại công vốn là muốn cho quan vũ, nhưng là tên lầy sống chết không đồng ý, nhường cho Lưu Bị, Lưu Hiệp không hứng thú lắm, cứ như vậy đi, cầm hắn cũng phong là huyện hầu, thứ gấp 8.000 hộ. Nha, cổ hủ cũng là 8.000 hộ huyện hầu. Cho 10.000 tổng cảm thấy bọn họ sẽ lười biếng, Lưu Hiệp trong đầu hy vọng cái này độc sĩ không ngừng cố gắng loạn hán, cái này hoàng thúc có thể khỏa loạn, cho nên còn kém 2.000 hộ chưa cho đến 10.000 hộ. Dĩ nhiên, vì khích lệ bọn họ rũ khí, cái này hai người đều là vào Lang Yên Các. Rồi sau đó chính là Dương Mưu, người này nghe nói nhà cũng rời chống chống đỡ mình đánh giặc, Lưu Hiệp không thể bên nặng bên nhẹ, liền ăn xếp lên trên, dĩ nhiên vậy đóng cửa huyện hầu. Cái này liền tạm thời không treo Lang Yên Các, dẫu sao cái này Dương Mưu tạm thời không có làm xảy ra cái gì động tác lớn, muốn kích thích hắn một tí. Như vậy, thứ năm cái tuân lúc liền ngăn cản đao. Phong Hương Hầu còn không coi là, còn vào liền Lang Yên Các. Sau đó nhiều vô số một chồng lớn, dù sao Lưu Hiệp nhớ ở tên chữ chỉ những thứ này. Dĩ nhiên, vì để cho bọn họ giáng lên, Lưu Hiệp còn an bài những người này hết thảy vào Lục Thượng Thư Sự. Lục Thượng Thư Sự trước ngầm là gì? Đây là quyền thần tượng trưng. Lưu Hiệp trong đầu là hy vọng mọi người cũng đang nắm quyền thần. Sau đó cũng giơ lên đồ sát đao. Sau đó, tin tức truyền ra, Tào Tháo kết. Một người là Lục Thượng Thư Sự kêu quyền thần, hai cái Lục Thượng Thư Sự vậy kêu là trọng thần, hắn Lưu Hiệp muốn làm gì? Năm cái Lục Thượng Thư Sự. Hắn là cảm thấy cô dễ khi dễ sao? Được à, qua cầu rút ván đúng không? Đoạt quyền cái này thì an xếp lên trên. Đối mặt ma diễm ngập trời Tào Tháo, Tuân Úc cũng là lớn viết lúng túng. Chủ công, Úc. Tào Tháo cắt đứt Tuân Úc, được rồi, văn được, ta rõ ràng, a, cô cũng không phải dễ khi dễ. Hắn Lưu Hiệp muốn tới, chúng ta liền mở ra chiến trận xem xem. Thiên tử và ta Tào Mỗ người rốt cuộc ai hơn được ai? Tuân Úc trong lòng đều phải khóc thành tiếng, thiên tử cái này cũng quá gấp nha. Ngươi chính là muốn đoạt quyền vậy hơi che giấu một tí à? đây nếu là đấu tranh, thật vất vả an ổn xuống triều cục lại phải lớn hơn óc tử. Càng nghĩ như vậy, Tuân Úc trong lòng về điểm kia vào Lăng Yên các vui sướng càng thiếu, lại đổi được lo lắng liền đứng lên. Thời gian giống như dao mổ heo, mai mỏng Lưu Hiệp đại bảo kiếm, nhuộm đen liền một đám dị vực tiểu tỷ tỷ. Thành thật mà nói, trong một tháng này Lưu Hiệp trừ không có chết thành bên ngoài qua là thật thật vui vẻ. Mỗi ngày chính là dạ hội đốt lửa ăn nướng chuối, sau đó sẽ chính là đáng sợ ở giữa đêm kịch đấu. Nói phải trái, Lưu Hiệp hiện tại hiền giả thời gian xuất hiện đặc biệt mau, mỏi eo đau lưng, đặc biệt để mải. Mặc dù nói mền lớn cùng đắp rất kích thích, nhưng kích thích sau này không sách cũng được. Cuộc sống này thật sự là hết sức vui vẻ, hắn thỉnh thoảng cũng nhớ tới liền phục thọ, thỉnh thoảng cũng muốn quách người đẹp, vẫn là trung nguyên cô gái tốt, không cùng dã, hiểu bảo vệ hắn nho nhỏ hiệp. Dĩ nhiên, trừ làm những động tác này hí ra, Lưu Hiệp còn nghĩ dưới quyền chưa từng hôn phối, trợ giúp hắn tác chiến Kỳ Châu phụ binh, cũng cho ở lại Trác quận và Nghiễm Dương khu vực, mệnh lệnh bọn hắn ở chỗ này đồn điền, thống nhất giao cho cổ hủ. Lại mệnh lệnh một phần chia hán hóa trình độ tương đối cao thiếu dân lấy di chuyển đều cần bổ túc nhân khẩu làm tên, để cho bọn họ đi Hà Nam một đời tiến hành tẩy tẩy. Coi như là ở hai nơi tiến hành một lần nhân khẩu phân phối. Trong này, lại có thật là nhiều thiếu dân quý tộc và ưu châu bản xứ du hiệp bị Lưu Hiệp nơi chiêu mộ, trở thành cấm quân và túc vệ, mà đây hai cây nghề nghiệp quân đội tinh nhuệ, về số lượng lại một lần nữa nhanh chóng bành trướng, đi qua Tịnh Châu, Kỳ Châu, ưu châu tam đệ mở rộng, số lượng mắt thấy thì phải đột phá 20.000 đại quan. Tư Mã Ý đã từng nhắc nhở hắn, toàn chức binh lính quá nhiều, triều đình tài chính muốn nuôi khổng lồ như vậy binh lính đội ngũ không quá thực tế. Nhưng Lưu Hiệp là không thể nào đồng ý. Hắn chính là muốn mọi người chém mình. Lần này mình hút lấy trước đây dạy bảo, túc vệ cũng không phải là cái gì hiền lãnh tử, chương 148. Tin vui liền liền à. Chương 148, tin vui liền liền à. Kiến An năm thứ 5 đầu tháng 11, đầu đông. Nhỏ gió thổi một cái, chim non hồi đang. Như vậy trong gió rét, Lưu Hiệp nhưng nhận được Lăng Yên các tầng thứ nhất thần quả tặng. Một ngày này, thành tựu rõ ràng áp tải tiếp tế yết kiến liền thiên tử, nhưng không có chút nào cảm giác tồn tại trong triều không nổi tiếng trung thư lệnh tuân duyệt, mặt xám như cho tàn chạy vào. Hắn kinh hoàng thất thố đưa tới đóng kín một cái đến từ quan độ tấu biểu. Thái Khanh, cớ gì như vậy? Quan độ chiến sự đánh xong, tào tặc. Tuân duyệt không nói được. Lưu Hiệp tự mình mở ra tấu biểu. À, Ngụy công rất có thể làm mà, vì giải quyết triều đình lương thảo không đủ tại chỗ đồn điền. Tuân duyệt vào lúc này tỉnh lại, hắn tức giận nói, bệ hạ, ngươi không nên bị tào tặc lừa. Hắn cái này rõ ràng chính là đang nuôi khấu tự trọng. Ừ. Lưu Hiệp sửng sốt một chút, cái từ này rất kích thích à? Mình rốt cuộc phải thấy rực rỡ liền sao? Tào Tháo nuôi khấu tự trọng cũng không phải là không thể hiểu. Thành thật mà nói, trận chiến này đánh phải thực có chút không giải thích được thuận lợi, cho tới tất cả mọi người đều cảm giác có chút huyền huyễn. Nguyên bản đâu, Viên Thiệu Châu như vậy một cái Bắc Phương hào cường, có thể đánh thắng cũng đã rất tốt, tất cả người trong lòng cho là đánh thắng đó là có thể cầm Thanh Châu chiếm, coi giữ Viên Thiệu phản công liền xong chuyện. Dựa theo giống vậy ý nghĩ mà nói, Viên Thiệu hùng cứ Hà Bắc, địa bàn lớn như vậy và thế lực, không đánh 3-4-5-6 năm hết Tết đến cũng thật xin lỗi cái này Bắc Phương nhất ca tranh. Như vậy ngỗng, sự thật như là, Viên Thiệu như thế bất kính đánh, bên này vừa phát lực, hắn liền sập tiệm. Con trai tạo phản, phía sau thất thủ, cuối cùng trực tiếp chết ở tiền tuyến. Hắn cái này vừa chết, thiên tử liền không giải thích được nhất thống Bắc Phương. Tào Tháo cùng thiên tử tới giữa cái đó trung trí thành mục tiêu nhỏ liền thực hiện đám người nơi đám người biết, mục tiêu nhỏ sau khi kết thúc chính là lần nữa xào bài thời điểm. Thiên tử lại bạo lực như vậy trực tiếp đoạt quyền, thiên tử cùng Tào Tháo lần nữa vùi lấp trong chính tranh, chia cắt chia ra là chuyện sớm hay muộn. Lưu gia cũng không phải là cái gì người hiền lành, giáo thọ chết tay sai phanh chuyện này từ lao tổ tông thì làm, sáu bay lên. Thanh Cửu phá địch quốc công thần, Thanh Cửu đã từng không tưởng qua thiên tử quyền thần. Tại thiên tử như thế dạy vò dưới có điểm nuôi khấu tự trọng tự vệ chi niệm, đơn giản là hợp tình hợp lý. Thật ra thì Tuân Duyệt cũng biết, Tào Tháo chỉ là nuôi khấu tự trọng mà không phải là trực tiếp quyết liệt, cái này đã rất cho mặt mũi. Dĩ nhiên, nơi này cũng có chút Tào Tháo nhượng bộ ý, hắn là biết mình toàn diện không thắng thiên tử, muốn hống một giọng tung lũng nịu cái gì. Tuân Duyệt ngày hôm nay khó như vậy bị, nguyên nhân chủ yếu là muốn nói cho thiên tử, nếu là Tào Tháo bị ép, thật trở mặt, triều đình có thể thì không phải là tổn thương nguyên khí nặng nề đơn giản như vậy. Nếu là Tào Tháo cắt rời, hắn nhưng mà đệ nhất thiên hạ chư hầu. Hắn hiện tại dưới quyền trình dục chế tạo thùng sắt vậy Duyệt Châu. Diệt Viên Thiệu lại lấy được Thanh Châu, mà hiện tại Thanh Châu từ trên xuống dưới toàn thân Tào Tháo tâm phúc, lại thêm rất nhiều cũng, tính luôn mới vừa còn không bưng bít nóng hổi Kỳ Châu. Trên thực tế hắn Tào Tháo tay cầm xanh, duyện hai châu cùng nửa dự châu, một phần chia Kỳ Châu. Thực lực này, trên giấy nói so tay cầm thì cũng từ Nam Dương và nửa dự châu thiên tử còn mạnh hơn trên mấy phần. Nhìn vẻ mặt lo lắng Tuân Duyệt, Lưu Hiệp khỏe miệng nụ cười càng ngày càng đậm, cuối cùng tại không nhịn được cất tiếng cười to, ông trời của ta à, ta rốt cuộc đến lúc, không dễ dàng à, quá không dễ dàng. Tào Tháo, ngươi rốt cuộc lộ ra răng nanh, ngươi rốt cuộc trở về đường tránh. Ngươi rốt cuộc lần nữa lộ ra ngươi không thần lòng của ạ. Thái Khanh, ngươi nói, Tào Tháo đây là muốn phản sao? Nói mau đúng vậy, ha ha ha, phản được à, ngươi Tào Tháo nếu là làm phản, khẳng định sẽ không tha thứ ta, ta bị ngươi bắt đi là hẳn phải chết không thể nghi ngờ ạ. Vậy hết thệ các thứ này không phải lại trở về. Tuân Duyệt nhưng lấy là Lưu Hiệp khí hồ đồ, hắn nhanh lên bổ sung thuyết minh, cái này cũng không có, hắn chính là nuôi khấu tự trọng, hắn lấy lâu năm lực suy làm lý do, đã từ quan độ phản hồi rất nhiều cũng, tiền tuyến binh mã toàn bộ giao cho Hạ Hầu Đôn và Tào Nhân. Cái này giống như một chậu nước lạnh cho Lưu Hiệp tư tỉnh. Ha ha, cái này một bên Tư Mã Ý không nhịn được chen vào nói, bệ hạ, cái này cũng coi là dự liệu bên trong, nói cho cùng Ngụy công như vậy an bài chỉ là vì tự vệ, muốn đến hắn cũng biết thiên tử mưu tính hơn người, hắn làm như vậy cũng bất quá là hy mong bệ hạ nương tay cho thôi. Bệ hạ à, Ngụy công nói thế nào cũng là ta Đại Hán Ba Hưng công đầu thần, ngài tự mình phong Lăng Yên các thủ, vì sao tới mức này ạ? Lời tuy nói như vậy, nhưng là Tư Mã Ý tổng cảm thấy ngón này có chút vô hình quen thuộc, liền rất kỳ quái. Bất quá lời đến Lưu Hiệp nơi đó, liền khó chịu à cái này. Không tạo phản, ngươi để cho ta nương tay cho. Tạm biệt. Ngươi nương tay cho à? Lưu Hiệp nghe vậy, mặt lại xanh biếc. Khó chịu à? Không được, cơ hội khó khăn được, cũng nuôi khấu tự trọng, không kém vậy run run một cái. Lần này, ta phải đi ép ngươi chém ta. Nếu như Lưu Hiệp dù là hiểu như vậy ném một cái ném lịch sử, là có thể rõ ràng Tào Tháo nếu lựa chọn mình hồi triều, cầm binh mã lưu ở tiền tuyến, cái này thật ra thì và lịch sử bên trong Tào Phương lúc đầu, thậm chí là Tào Duệ thời kỳ cuối Tư Mã Ý là cao độ lôi đồng. Triều đình kiêng kỵ hắn đi, vậy là khẳng định, dẫu sao hắn công cao chấn chủ, địa vị tôn sùng còn vị cực nhân thần, cả triều trong ngoài đều có người hắn, chính hắn chả có một chi tuyệt đối trung thành với hắn đại quân. Trực tiếp bức tử hắn, triều đình phải ra lộn xộn. Có thể triều đình cũng không có như vậy sợ hắn, ví dụ như Tào Duệ hồi đó, nếu không phải tên tiểu tử này chết sớm, đại tướng quân Tào thoải mái lại không xấu, Tư Mã gia có thể đến chết chính là Tư Mã gia. Cho nên nói Lưu Hiệp lúc này cùng Tào Tháo quan hệ, chính là cái này chim dạng, trẻ tuổi đế vương VS lão quyền thần, liền xem ai mệnh cứng rắn. Dĩ nhiên, Lưu Hiệp không giống nhau địa phương ở chỗ hắn không sợ chết, nói chính xác hắn ước gì tốc chết, cái này thì rất vi diệu. Cho nên nói, Tào Tháo tổng thể mà nói là không có phần thắng chút nào. Nhưng tổng được mà nói, Tào Tháo làm như vậy không hề để cho người trong thiên hạ ngoài ý người bình thường là được. Mà Lưu Hiệp, ở Tư Mã Ý đang khuyên ngăn, vậy buông tha cái đó mới vừa nảy sinh, ép Tào Tháo chém ý niệm của mình. Một chiêu này không quá linh, có thể là đem người mình thiết lập chơi nước toát đầu năm nay đứng lên một cái anh minh thần vũ người thiết lập cũng không dễ dàng. Mình thất bại bao nhiêu lần mới như vậy, nếu là tùy tiện đưa đi quá thua thiệt. Dĩ nhiên, lúc này lại một cái tin nhưng là chân chân chính chính ngoài dự liệu. Chỉ gặp Tuân Duyệt lo lắng lấy ra ngoài ra đóng kín một cái tấu báo, "Vậy hạ, ngài nhất định phải không cần kinh hoàng, nơi này còn có đóng kín một cái đến từ Nam Dương tin chiến sự, Tương Dương." "Xảy ra chuyện?" "Tương Dương có thể xảy ra chuyện gì?" Lưu Biểu đầu hàng. "Một cái tên là Ngụy Duyên tướng lãnh, công phá Tương Dương." "Gì? Ngụy Duyên?" "Ừ, Ngụy Duyên công phá Tương Dương." "Cái này kia cùng kia hả?" "Tương Dương bắt lại, Kinh Châu có phải hay không vậy bắt lại?" "Cái này, Tương Dương nếu như bắt lại, Lưu Trương không liền trực tiếp đầu sao?" Tôn Quyền lao tiểu tử này phỏng đoán vậy không gánh nổi chứ. Ta đặc biệt meo, đại hán phục hưng. Ta chết không chết à ta. Nhưng là, Ngụy Duyên sợ là phải phản, hán tử lĩnh Kinh Châu mục, cự không chấp nhận triều đình chiếu lệnh. À, Lưu Hiệp, thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện đừng thở mạnh, quái dọa người. Chương 149, tiến công Ngụy Duyên. Chương 149, tiến công Ngụy Duyên. Như vậy, Tương Dương khu vực rốt cuộc chuyện gì xảy ra đâu? Lại nói sớm ở quan độ đại chiến trước khai mạc, Ngụy Duyên còn là một đệ đệ thời điểm, hắn liền bắt đầu lắc lư Lưu Biểu trong tay quần thần. Lưu Biểu và Viên Thiệu đều không là đồ tốt, mọi người đi theo Thiên Tử phối hợp hơn thơm. Mà đang ở Viên Thiệu tự mình rời sư Lê Dương, muốn cùng triều đình nhiệt huyết thời điểm đại chiến, Lưu Biểu vậy bắt đầu chỉnh binh, thừa dịp này cơ hội tốt trời ban, lại vùng sư trăm nghìn tiến quân Nam Dương. Khi đó Nam Dương binh đều bị mang đi, nói thật liền mấy cái binh tôm tướng cá đem bất quá Lý Thông, binh bất quá hơn 10.000, còn đều là từ người Nam thu nạp và tổ chức khăn vàng. Nếu như Lưu Biểu thật làm cái trăm nghìn đại quân đi ra, nói thật ra hắn khẳng định không phòng giữ được. Dẫu sao Nam Dương chỗ này căn bản vậy không việc gì hiểm yếu có thể thủ. Lần này trăm nghìn đại quân cũng không phải là sách sử trên như vậy Xuân Thu Đại Bút viết như vậy, đây là thật, trăm nghìn đại quân. Lý Thông biết, hắn vốn chính là thân mang tội, trận chiến này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể mất, vạn nhất thất lạc Nam Dương, lấy hắn Lý Thông bị thiên tử ghi hận hình tượng, ở bên trong triều đình phỏng đoán dù sao đều là chết. Cho nên trận chiến này phải đánh thắng. Mà ngay tại lúc này, Ngụy Duyên tới. Ngụy Duyên không hổ là quân sự đại lão, hắn đề nghị Lý Thông, dù sao ngươi đắc tội thiên tử, Nam Dương khối này ngươi vậy lăn đi xuống không, không bằng một bước thích hợp, cầm những người này cũng đắc tội chết liền được. Thắng, ngươi còn có trở mình cơ hội, thiên tử hẳn không biết chém ngươi, thua đâu, chính ngươi suy nghĩ. Lý Thông một muốn nói đúng vậy, dứt khoát liền bày một bàn rượu, mở tiệc mời Nam Dương một đời tất cả vân quý và hào cường cũng tới mới dã dự tiệc, cộng thương phá đi cách. Mà Nam Dương những thứ này vân quý đi, một năm này trong thời gian bị thiên tử chơi quá sức, sau là bị Hàn Toại thay nhau giày xéo, đã sớm là hôm qua hoa cúc vàng, xưa không bằng nay. Mắt dòm Lưu Biểu lại tới, duy nhất một có thể đánh mời, ai không ngờ không ngừng vó chạy tới à? Đơn giản chính là bỏ tiền ra lương thực xuất binh, những thứ này vân quý hiện tại vậy không có gì tốt cho. Suy nghĩ cái này tiếp thu ý kiến hữu ích luôn có thể góp, cho nên tự nhiên vậy đi ngay. Kết quả Lý Thông, ở Ngụy Duyên giới chỉ thị, lại có thể cầm những thứ này vân quý cũng cho chói. Muốn binh, cần lương, muốn quân giới, yêu cầu những thứ này vân quý cửa cầm xương cũng ép khô. Để cho bọn họ cầm nhà tất cả đồ đáng tiền cũng giao ra, cầm tất cả đàn ông cũng cho thống nhất tập hợp, biên luyện thành quân. Không đồng ý, Lưu Ích cũng có thể giết 40.000 người, hắn Lý Thông cũng có thể chém chém chém. Đương nhiên là có xương cứng, như vậy thật chỉ còn lại xương cứng. Cứ như vậy, dùng cái loại này uống rượu độc giải khát phương pháp, thật vẫn quên góp 30.000 đại quân đi ra. Sau đó lịch sử tiến vào sửa chữa đang tiểu mẫu, Trường Sa Thái thú Trương Tiện ngay tại Kinh Châu công tào Hoàn cấp thuyết phục dưới, đầu hàng. Thứ Lưu Biểu lưu đổi thành Lưu Hiệp Lưu. Nơi này trừ Hán thất 400 năm nuôi sĩ công lao bên ngoài, còn quy công cho Lưu Biểu chỉ trọng dụng nam con người. Trương Tiện từng nhiều lần đảm nhiệm với Dương, Linh Lăng cùng Trường Sa ba quận thái thú. Kinh Nam liền 4 cái thành, hắn làm 3 cái thái thú, cứ như vậy nói, hắn ở chỗ này nhất ngôn cửu đỉnh. Dĩ nhiên, hắn không phải nam con người, cứ như vậy cùng Lưu Biểu liền không đúng lắm thanh toán. Vì vậy đâu, thành cựu Kinh Nam 4 quận môn hộ Trường Sa bị Trương Tiện bắt lại, Kinh Nam 4 quận trực tiếp phản Lưu Biểu, gia nhập Lưu Hiệp ấm áp đại gia đình. Cái này đặc biệt meo Kinh Châu tổng cộng liền 7 cái quận, bảo đi Nam Dương cái này vốn chính là triều đình. Giang Hạ năm đó bị Tôn Sách đánh xuống một nửa, còn dư lại một nửa bây giờ bị Tôn Quyền tiếp tục đánh. Hiện tại Trương Tiện lại phản bốn cái quận, Lưu Biểu lúc này là thật chỉ có thể trọng dụng năm quận. Ngày hôm qua vẫn là nổi tiếng thiên hạ Kinh Châu mục, ngày hôm nay đặc biệt meo thành Nam quận thái thú, đổi ai như thế từ chính bộ cấp cán bộ bị vén đến chánh sự cấp cũng không tiếp thụ nổi hạ. Lưu Biểu nóng nảy, Nam Dương đánh cái bữa, Ích Châu vậy không dám nghĩ, cái này thật trăm nghìn đại quân lập tức quay đầu đi Trường Sa diện phản loạn đi. Sau đó đi, Lưu Biểu cái này lỡ hẹn, thông luống cuống. Ta, Lý Thông, mất trí, thật vất vả góp đi ra 30.000 đại quân chuẩn bị thề cùng Nam Dương đồng sanh cộng từ đâu, ngươi không tới. Ngươi nghĩ đẹp à ngươi? Ngươi lễ phép sao ngươi? Ngươi nối dậy những cái kia bị ta phá hủy nhà, diệt cửa đại hán hơn quý sao? Vì vậy Lý Thông càng nghĩ càng giận, càng khí càng nhanh, ở Ngụy Duyên dưới sự giúp đỡ, dùng ngắn ngủi một tháng thời gian đem cái này 30.000 đội ngũ mài thành hình, từng bước một ép sát Tương Dương đi. Cái này không thể không nói Trương Tiện là thật quỷ tài, âm thầm phản mâu nhất kích chẳng những gài bẫy Lưu Biểu, lại là cầm Lý Thông đi dưới lòng đất chùy. Hắn là thư thái, và Lưu Biểu đánh ngươi tới ta đi, Lý Thông cái này cũng đi tới thành Tương Dương xuống. Thủ nhà biến thành đánh ra. Trên lý thuyết cũng không phải không được chứ. Vì vậy Lý Thông liền dẫn hắn 30.000 đại quân thật bắt đầu đánh Tương Dương. Hắn vốn là cũng không phải suy nghĩ có thể đánh xuống Tương Dương, dẫu sao hắn chính là một cái mọi người cũng không quá biết nhị lưu tướng lãnh, nói thật ra hắn cũng chính là ý một tí chậm tách ra một tí khẩn trương háo hức. Kết quả là tuyệt đối không nghĩ tới à, hắn đi đường nửa tháng, mới vừa tới chỗ tòa này ngồi trên địa lợi, trên lý thuyết Trung Nguyên khó khăn nhất gặm thành trì liền đặc biệt meo ở Ngụy Duyên và tướng phòng thủ Văn Sinh dưới sự phối hợp dơ thành đầu hàng. Tương Dương, chỉ như vậy đánh rớt. Tin tức này bị đang Trường Sa đánh Trương Tiện Lưu Biểu sau khi biết nhân tiện còn một sóng mang đi Lưu Biểu. Lúc này Lưu Biểu thiết cốt tranh tranh trung trình sĩ thái mạo, Trương Duẫn tức giận. Bọn họ biết mình chỉ sợ là sẽ không bị Trương Tiện và Thiên Tử tiếp nhận, bọn họ cũng biết Lý Thông và Thiên Tử mâu thuẫn, cái này một suy nghĩ, liền đem đáng thương mới vừa đi Lưu Biểu đầu lâu cầm, mang còn lại vạn đại quân đầu hàng Lý Thông đến đây, Kinh Châu cứ như vậy ly kỳ cổ quái rơi xuống Lý Thông tay, giang lăng bên trong thành chất đống như núi phủ khố thuế ruộng đều được vật trong túi của họ, giúp binh mười mấy vạn đại quân, lương thảo quân nhu quân dụng vô số. Mà lúc này, Ngụy Duyên lại len lén tìm được Thái Mạo, Trương Duẫn các người, hỏi, các ngươi cảm thấy Kinh Châu thuộc về triều đình sau đó, các ngươi những người này sẽ như thế nào? Thái Mạo trung thực, liền nói thẳng, ta nghe nói Lý Thông thủ đoạn chỉ cầu lưu cái tánh mạng liền tốt, tiền tài cái gì đều có thể nhường lại. Trương Duẫn không quá tình nguyện, hắn một cái người ngoài khống chế Kinh Châu, ta cái này trong lòng thật không có yên lòng à? Ngụy Duyên liền lại hỏi, ta là các ngươi người quen cũ, ta có thể bảo đảm Kinh Châu người tự trị các ngươi thấy thế nào? Đó là không thể tốt hơn nữa à? Vì vậy, ở một cái mặt trời rực rỡ cao chiếu sau giờ ngọ, Chí Đắc Ý đẩy Lý Thông lão đảo làm lại lấy được thành Kinh Châu mới vừa sau uống rượu, mới vừa ra khỏi cửa, liền bị Ngụy Duyên tay cầm đại bảo kiếm rắc rắc. Sau đó, Thái Mạo Trương Duẫn trực tiếp cầm ra Lưu Biểu tế tự thiên địa lúc dùng lớn bảo cho Ngụy Duyên phi trên người. Nó này Đông Hán bản hoàng bảo thêm thân không thể không nói Ngụy Duyên chơi cũng rất cất cánh. Các vị, Lý Thông cầu tặc thiên lý khó tha thứ, vì thuế ruộng không tiếc để cho Nam Dương người dân cửa nát nhà tan. Hôm nay ta Ngụy Duyên bất tài, nguyện ý chu diệt lão này lấy đang càn khôn. Đã sớm chuẩn bị xong đám người bưng châu mục đại ấn đi Ngụy Duyên trong tay một nhét, sau đó tất cả người đồng loạt quỳ bái, miệng hô bái kiến châu mục. Ngụy Duyên từ đó hoàn mỹ dùng Lý Thông tay, hoàn thành cùng nhau nghi tập. Các ngươi đây là làm chi? Mau mau xin đứng lên, không được à? Không được. Chủ công, đừng vội từ chối, Kinh Châu cần ngươi, Kinh Châu người dân cần ngươi à? Cái này chớ nói chi, ha ha ha. Vừa nói, Ngụy Duyên mình diễn không nổi nữa, dứt khoát cất tiếng cười to. Nhìn Ngụy Duyên cười, Kinh Châu sĩ nhân cửa cũng đều cười. Chương 150, Ngụy Duyên sức lực. Chương 150, Ngụy Duyên sức lực. Kinh Châu, Giang Lăng thành, Trương Tiện hết sức phấn khởi tới, giặt rào vui vẻ chờ. Hắn không biết Lý Thông bị Ngụy Duyên xoán liền quyền, trong lòng còn nghĩ lần này lập được công lớn như vậy tối thiểu vậy được phong huyền hầu, quan chức trên chí ít cũng phải là cái cựu khanh cấp một chứ. Hắn là biểu thị mình đối triều đình trung thành, đặc biệt không mang binh ngựa vệ sĩ, chỉ mang theo hơn 10 tên thân vệ tiến vào Giang Lăng thành, sau đó ở một mặt mơ hồ kinh ngạc hạ, liền bị rắc rắc một đao chém. Ngụy Duyên không nói ra được trong lòng rốt cuộc làm sao suy nghĩ. Hắn kính nể cái này tràn đầy trung thành hảo hán, nhưng là vừa hết lần này tới lần khác bởi vì cái này trung thành, hắn không thể không giết Trương Tiện. Ngụy Duyên nhưng thật ra là có lòng làm một trung thành, nhưng mà, hắn thời vận một mực không tốt, truy đuổi thiên tử cứ chậm hơi lậu, còn muốn đầu dựa vào hết lần này tới lần khác đã không còn hắn vị trí. Hôm nay một bước lên trời cơ hội đang ở trước mắt, đọ sức một phen cũng coi là về tình thì có thể lượng thứ đại trượng phu sinh cục ở giữa thiên địa, há có thể buồn bực ở lâu dưới người. Hán Ngụy Duyên ở trong triều đình qua đó là cái gì ngày? Nói cho dễ nghe chút tướng quân, nhưng người nào không biết chính là một tạp bài tiểu đội trưởng, tùy tiện tới một cái sĩ nhân đều có thể xoa nặng. Nhưng mà, thật sự có cơ hội sao? Hán Ngụy Duyên vậy sợ không chúng, như phản danh tiếng cũng không tốt nghe, ủng lập mình những cái kia Lưu Biểu bộ hạ cũ và Nam Dương hân quý, động thật sự là trung tâm hắn tâm tư đâu. Chủ yếu hơn thiên tử binh uy cao như vậy, lại thật sự là mình có thể đỡ nổi sao? Tướng quân, thật muốn làm phản bệ hạ sao? Đang yên lặng nhìn Trương Tiện đầu người, nhưng gặp Văn Xính không biết lúc nào đã tiến vào, mà hắn mới vừa bởi vì thật sự là quá tụ tinh hội thần, lại có thể không có chú ý tới. Ngụy Duyên nghe vậy than thở một tiếng đậy lại cái hộp nắp, hỏi, việc đã đến nước này, ta đã không có đường lui, đại trượng phu sống ở giữa trời đất, nhưng cầu vanh vanh liệt liệt một cái. Tướng quân nếu như phản, hiện tại liền giết ta cầm. Ta Văn Xính là không biết làm phản tặc. Trọng nghiệp thì đâu đến nỗi này hả? Người ta huynh đệ hắn lợi đoạn kim, việc lớn đã thành. Huynh đệ, ngươi hiện tại đổ nhớ tới người ta huynh đệ. Ngụy Duyên, ta mở thành đầu hàng cùng ngươi, chẳng lẽ đổ chính là làm cái phản tặc sao? Ta cũng là vạn bất đắc dĩ. Ngươi đánh rắm. Phải, ngươi vạn bất đắc dĩ, đi giết cái gì Thái Mạo Trương Duẫn Lưu. Sau đó lên sách khách hàng, lấy thiên tử khí lượng, liền khăn vàng đều có thể lúc đầu, huống chi ngươi. Ngụy Duyên trầm mặc, hắn giải thích không nổi nữa. Thật lâu, mới lẩm bẩm nói, coi như Thiên Tử tin, Tào Tháo thì như thế nào sẽ bỏ qua cho đâu? Hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ ở Kinh Châu ra lại một cái chư hầu? Văn Xính hừ lạnh một tiếng, Ngụy Duyên, ngươi nghĩ rõ. Thiên Tử từ thân tránh tới nay ước chừng 2 năm thì đã đem Bắc Phương hơn nửa bình định, vô luận là dùng như hay là dùng binh, vô luận là Lý Chính vẫn là dân xanh, đều là thiên cổ không có tư thế bách hùng. Bằng ngươi Ngụy Văn dáng rất bản lãnh, là cảm thấy bằng này chính là Nam Quận chi địa, có thể đối kháng Thiên Tử Cựu Châu chi địa sao? Sớm biết ngươi Ngụy Duyên trời xanh quốc phản, ta vốn là không tin, hiện nay không thể không tin. Ta không phải. Thôi, cho ta nghĩ lại, để cho ta lại suy nghĩ một chút. Văn Xính lạnh lùng nhìn một cái Ngụy Duyên, nghiêng đầu đi. Nhưng là vừa đủ ở lúc ra cửa giống vậy đang tới cửa khoái Việt, hai người lúc này liền sững sờ tại chỗ, rồi sau đó, Văn Xính không tự chủ liền đem tay đặt ở mình phối kiếm trên chuôi kiếm. Mà khoái Việt chính là khẩn trương nuốt nước miếng một cái, vậy giống vậy lông tơ tạc lập nhìn chằm chằm Văn Xính. Bên trong nhà, Ngụy Duyên thấy vậy liền vội vàng đứng lên, cuống quýt hét lớn một tiếng, "Trọng Nghiệp, ngươi muốn làm gì? Mau dừng tay." Văn Xính nghe vậy, nhưng là hơi nheo lại mắt, trên tay chẳng những không ngừng ngược lại từng điểm thanh kiếm đi bên ngoài rút ra, miệng nói, "Người này là Lưu Cảnh Thăng Tâm Phúc, năm đó chính là hắn rực dây Lưu Biểu nưu nịch, hôm nay sợ là hắn đầu độc ngươi chứ? Cái loại này bất trung bất nghĩa đồ, đáng chết." Bảng. Văn Xính kiếm nhưng ở ngàn cân treo sợi tóc để gặp bị Ngụy Duyên ngăn trở. "Văn Xính, ngươi cùng khoái Việt tiên sinh đều là ta Tâm Phúc, ngươi làm cái gì vậy?" "Lui ra." "Hừ." Thấy vậy, Văn Xính hít sâu một hơi, rồi sau đó chậm rãi đem bảo kiếm thu sao, nói, "Cho đến ngày nay, tướng quân còn muốn tin vào nơi này người sao?" Năm đó ở Duyện Châu lúc đó, Lưu Cảnh Thăng đối với người này ân sủng chu toàn tốt đỉnh, nhưng hắn nhưng phản bội không chút do dự phản bội Lưu Biểu, tướng quân hôm nay đối với người này đồng dạng cũng là ân sủng chu toàn tốt đỉnh, ngày sau nhưng làm như thế nào? Nào đó lời nên nói đã nói, không còn gì để nói, cáo tử. Dứt lời, Văn Xính xoay người rời đi, mà khoái Việt nhưng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi, lau một cái trên mình mồ hôi lạnh. "Chủ công, Văn Xính hắn mới vừa muốn giết ta." Ngụy Duyên nghe vậy, thở dài một tiếng nói, "Ta một hồi sẽ thật tốt nói hắn, để cho hắn xin lỗi ngươi." Đây chẳng lẽ là nói xin lỗi có thể giải quyết sự việc sao? "Chủ công, Văn Xính hiện tại đã không thể giữ lại à, chưa trừ diện thì vô cùng hậu hoạn à." "Hắn, dẫu sao là ta hơn 10 năm huynh đệ, chưa đến nỗi này." "Chủ công, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết à?" Ngụy Duyên nghe vậy, trầm mặc chốc lát, rồi sau đó hỏi, "Như thế nào có thể thành tựu việc lớn đâu? Kinh Châu bắc theo Lưu Hán, nam hết sức tại biển, đông liền Ngô Sẽ, tây thông Ba Thủ. Này dùng võ chi quốc, mà Ích Châu hiểm nhét, ruộng tới ngàn dặm, thiên phủ đất, cao tổ bởi vì lấy thành đế nghiệp. Lưu Trương ám lược, Trương Lô ở bắc, dân ân nước giàu không biết tích chữ tuất, trí năng sĩ tư được minh quân. Tướng quân như có thể tóm Tâu Ba Thủ, việc lớn nhất định." Ngụy Duyên nghe vậy, lại một lần nữa rơi vào yên lặng. Một lát sau hỏi, "Trước đây nhận được tin tức, Thiên Tử lúc này binh ra Tịnh Châu, thống nhất bắc phương đã là chiều hướng phát triển. Nếu như cùng đến lúc đó, Thiên Tử là được như năm đó Quang Vũ Đế vậy chuyển hịch mà định thiên hạ, như làm sao?" "Chủ công, trước khác nay khác, Thiên Tử so với Quang Vũ Đế lại lớn không hề cùng." "Lời này hiểu thế nào?" "Thần lấy là, Thiên Tử tùy ý ngâm là, thay đổi quá nhanh, tuy có tài hoa, nhưng lại như vậy vương mãng." Ngụy Duyên nghe vậy yên lặng chốc lát, đây coi như là hắn sức lực, thiên hạ sĩ nhân, sợ rằng sẽ không đồng ý Thiên Tử chính sách. Thiên Tử cùng Lưu Tú chợt vừa thấy tương tự, nhưng trong thực tế nhưng là hoàn toàn trái ngược. Lưu Tú ở khởi binh lúc đó, thà nói là Lưu Tú lựa chọn những cái kia hào cường võ trang làm lá trong tay mình đao, không bằng nói là trôi này đao lựa chọn Lưu Tú cái này cầm đao người. Xem Lưu Tú khởi binh quá trình, theo Lưu Tú sông sáo Hà Bắc Nam Dương người và Toánh Xuyên người tạo thành Lưu Hán hoạch tâm tầng. Hà Bắc thế lực địa phương tạo thành Lưu Tú thực tế võ trang. Hán bên trong tổ chức bộ trên dưới chia liệt, địa vực tới giữa đối lập với nhau. Lưu Tú là ở lấy thiên hạ quá trình, thật ra thì liền là đối thế lực địa phương không ngừng thỏa hiệp cùng điều chỉnh. Nói cách khác, thật ra thì Tây Hán trung thời kỳ cuối còn để lại vấn đề Lưu Tú chẳng những không có thể giải quyết, ngược lại toàn bộ thừa kế xuống hơn nữa bộc phát mở rộng. Nhưng là đương kim Thiên Tử kiên quyết cải cách, nhưng là lập chí muốn ở trên căn bản giải quyết xã hội nguy cơ và xã hội mâu thuẫn. Hắn cực kỳ cấp tiến, mạnh dạn thiên hạ trong quá trình này, bất kể là đối nội hay là đối với bên ngoài, đối thượng hay là đối với hạ, cũng chưa từng có một tia một hào thỏa hiệp. Thiên Tử sở cầu không hề chỉ là đánh thiên hạ, mà là muốn thành liền vạn thế cơ nghiệp. Mà đây cùng Thiên Mã Hành không cách mới, nói thật ra so với Vương Mãng Hồ làm loạn làm cũng không hoàng hơn để cho. Vậy chính là bởi vì như vậy, Thiên Tử ở thống nhất thiên hạ trong quá trình là nhất định phải gặp phải rất nhiều chống cự, tuyệt sẽ không giống Lưu Tú như nhau chót lọt. Chương 151. Đáng đời Lý Thông xui xẻo. Chương 151. Đáng đời Lý Thông xui xẻo. Gặp Ngụy Duyên thái độ bắt đầu kiên định, khoái Việt vậy ném ra đòn sát thủ, nói, "Chủ công có thể xem qua Kinh Châu hộ tịch danh sách." "Chưa." "Cho dù không tính là Nam Dương, Kinh Châu ước chừng ở sách nhân khẩu đã du 6 triệu. Nếu như tính luôn che giấu nhân khẩu, càng lấy là có thể đạt tới ngàn vạn lớn. So sánh với, từ thiên hạ đại loạn tới nay, người Trung Nguyên miệng lớn tính rời đến đây, sợ rằng đã chưa đủ hơn 200 vạn." "Có ý gì?" "Ý chính là, hôm nay lúc cùng năm đó Quang Vũ lúc đã hoàn toàn không cùng. Tại hạ cho rằng, chỉ cần có thể tóm Tâu Ích Châu, đó chính là gấp mấy lần tại Thiên Tử nhân khẩu. Thiên hạ này nhìn qua là đánh địa bàn, tích trữ đất đai, nhưng trên thực tế nhưng là nhân khẩu tranh. Chủ công chiếm cứ thiên hạ gấp mấy lần nhân khẩu, cộng thêm sơn xuyên chi hiểm, sợ gì Thiên Tử?" "Chủ công à, Nam Bắc thế thực đã là xảy ra nghịch chuyện, cái này kinh, Ích Hai Châu, thực đã là vương phách cơ à?" Ngụy Duyên nghe vậy, sắc mặt tiếp tục trầm ngâm, yên lặng không nói. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người làm lảo đảo xông tới, kinh hô, "Tướng quân, không xong, Văn Xính tướng quân chỉnh bị binh mã, đi ra khỏi thành." "Cái gì?" "Khoái Việt thất kinh." "Cái này, Ngụy Duyên nhưng là che ngực hét to một tiếng, hắn Văn Xính lại dám phản bội ta. Khoái Việt tâm tư nhanh đổi, liền vội vàng hỏi nói, hắn ra khỏi thành là hướng nam vẫn là hướng bắc đi?
Hướng nam.
Không tốt. Khoái Việt vội vàng quay đầu lại đối Văn Xính nói, chủ công, hắn nếu hướng nam, phải là đi Trường Sa, lúc này Trương Tiện dù chết, nhưng Hoàn Cấp vẫn còn ở, như để cho bọn họ gặp mặt, thì kinh nam bốn quận tất sẽ hàng mà phục phản bội, xin chủ công mau truy kích, vô luận như thế nào cũng phải chặn lại hắn à. Ngụy Duyên âm tình bất định, nhưng là khó mà lựa chọn.
Chủ công,
làm đoạn không ngừng, đây là tự diệt vong à?
Tiên sinh, ngươi cầm ta binh phủ, trước tiên ta trong phủ kỵ binh đi truy đuổi.
Khoái Việt nghe vậy, khá là khinh bỉ nhìn Ngụy Duyên một mắt. Cái này liền bắt đầu cầm sức lực.
Ngươi cái này cơ nghiệp còn chưa có ngã ngũ đây cũng đã không muốn chiến trường chém giết sao?
Nha, ta một cái thư sinh, mang binh đi ngăn trở trong quân danh vọng đứng sau ngươi đại tướng.
A, đáng đời ngươi đi chết à?
Khoái Việt lại không có nói thêm nữa, dứt khoát cầm binh phủ liền lên đường, nhưng là ở xoay người để gặp, ở trên mặt lộ ra lau một cái quỷ dị mỉm cười, như thế nào, Ngụy Duyên tin?
Khoái Việt vuốt râu mà cười nói, Ngụy Duyên người này trí đại tài sơ, tuy có võ dụng cũng không đủ gây sợ hãi.
Ta nói cũng không phải là lừa gạt hắn, hắn an có thể không tin.
Húng chi hắn hiện tại tin tưởng hay không đã không quan trọng, Văn Xính đã phản, hắn mang giới quyền binh mã đi Trường Sa nhờ cậy Hoàn Cấp đi.
Hôm nay Ngụy Duyên toàn bộ dòng chánh kỵ binh đều giao cho ta tới thống lĩnh, hơn nữa Trương Tiện chết, hắn hiện tại chính là thịt cá trên tấm tớt.
Nghe lời ấy, Thái Mạo các người không khỏi vô cùng vui vẻ, vỗ tay mà khánh, kích động đến cơ hồ đều phải nhảy cẩn lên.
Như vậy thứ nhất, đại sự của chúng ta há chẳng phải là thành sao?
Không sai, việc lớn đã định, đợi ta đi lấy Văn Xính đầu người, các ngươi liền theo kế làm việc. Thái Mạo, tối nay ngươi thuận tiện lấy uống rượu dành nghĩa hỗ trợ, nhất định phải để cho Ngụy Duyên quân ở giữa thân tín tham gia.
Trương Duẫn, chờ ta mang binh đi truy đuổi Văn Xính lúc đó, ngươi dẫn trong quân huynh đệ thành tiểu thân vệ đi bảo vệ Ngụy Duyên an toàn, hắn nhất định sẽ đồng ý. Tối nay động thủ, các ngươi trong ứng ngoài hợp, trực tiếp lấy hắn tính mạng.
Cái gì?
Ngươi thật
muốn đi giết Văn Xính?
Vô độc bất trợ phu, khôi phục Kinh Châu cầm lớn, có chúng ta những người này là đủ rồi.
Triều đình đất đai không nhiều, chuyện này cũng chỉ trị giá ba huyện hầu vị, vừa vặn để cho chúng ta ba cái chia chính là, sau khi chuyện thành công, trực tiếp ném ly làm hiệu, đem những cái kia binh lính giết chết ở bàn rượu bên trên.
Đáng tiếc, Khoái Việt đám người mưu phản cuối cùng cũng không có thành công.
Ngụy Duyên mặc dù rất mãng, nhưng cũng không ngu xuẩn, hắn đã trải qua chiến trận xa không phải Khoái Việt các người ước đoạn như vậy gì cũng không biết.
Tóm lại, Khoái Việt những người này hết thảy bị Ngụy Duyên mưng, chiếu cố được đại cuộc hắn khoái trá chém mấy cái dẫn đầu, lại phát chút tài, ngược lại thả những người khác.
Bây giờ mục tiêu là lão hỏa kế Văn Xính.
Hắn một đường chốt lọt hướng nam, đến Trường Sa địa giới, nói cho còn ở ngu ngốc chờ đợi Trương Tiện tin tức và triều đình phong thưởng Hoàn Cấp Ngụy Duyên đã nổi loạn tin tức. Rồi sau đó đồng hồ Hoàn Cấp là được Kinh Châu thứ sử, mình hành trưởng cắt thái thú, hai người toại liên thủ thành, hàng mà phục phản bội, dơ cao han xí.
Cái này một loạt biến cố chân thực cũng quá nhanh, từ Văn Xính dơ Kinh Châu đầu hàng, đến Lưu Biểu chết, rồi đến Lý Thông chết, Khoái Việt chết, trước sau cũng chỉ mấy ngày thời gian.
Bất kể là Lý Thông bộ hạ cũ, vẫn là Lưu Biểu bộ hạ cũ, cũng hoặc là Khăn Vàng Tàng Dư, Nam Dương Vân Quý binh, hiện tại đều làm động. Trong chốc lát không biết ai là lão đại.
Bất quá cái này không trọng yếu chính là giết thế nào Văn Xính.
Cái này Văn Xính quả thật khó làm, Nam Dương người đang giết chết Trương Tiện sau đó Nam Dương người đều đã không thể tin.
Làm Kinh Châu bên này đã long trời lỡ đất thời điểm, Lưu Hiệp cũng đã vội vội vàng vàng rời đi U Châu.
Tuy nói ngoài mặt xem ra, Ngụy Duyên làm phản triều đình thật ra thì vậy không có gì lớn kinh quái vật nhỏ, vốn là Lưu Biểu chính là phản sao?
Không phải là đối thủ từ Lưu Biểu đổi thành Ngụy Duyên.
Nhưng trong thực tế cái này thật đúng là không giống nhau.
Lưu Biểu thà nói hắn là bá chủ một phương không bằng nói là Kinh Châu sĩ tộc hào cường cửa liên thủ đẩy đi ra ngoài một cái chính trị người đại diện.
Cho nên Lưu Biểu mới ở Kinh Châu cả ngày nghiên cứu kinh học không làm chuyện thật.
Mà Ngụy Duyên, trong tay đó là thật nắm một chi cường quân.
Hơn nữa hắn đại biểu mình, hành chính hiệu suất xa mạnh hơn Lưu Biểu.
Mà triều đình bên này, chỉ ít trong vòng 1-2 năm là thật không việc gì sức lực.
Cho nên đối mặt Ngụy Duyên làm phản, có thể nói trong triều cơ hồ người người đều là vẻ buồn rầu thảm đạm.
Dẫu sao đánh giặc sao, đánh thua có lúc còn không là đáng sợ nhất là thành kiến chế đầu hàng. Mà so trực tiếp đầu hàng đáng sợ hơn làm lại chính là tiền tuyến tướng lãnh cử binh tử phản bội.
Ngụy Duyên lần này giết Lý Thông làm phản, tính chất chính là 10 phần tồi tệ, đều là nhất định phải cảnh cáo, nhưng là xem ở Lưu Hiệp trong mắt, đây chính là lớn chuyện tốt ta.
Đây chính là nhân thần mẫu mực, là các ngươi muốn học tập điện phạm à?
Các ngươi nếu là đều cùng Ngụy Duyên như nhau, ta liền đỡ lo nha.
Cái này được khích lệ mới là được à, lại thế nào có thể đối phó hắn đâu?
Mình tại sao cầm cái này gốc giả quên?
Trời xanh quốc phản, hay nha.
Các vị ai khanh, chấp lấy là.
Ngụy Duyên cũng không cần đánh đẹp.
Tới một cái quân ta không có sức xuôi nam, thứ hai hắn phản là Lưu Biểu cũng không phải là chấm, không cần phải.
Ở Lưu Hiệp xem ra, đây là xem người khác ám chỉ, tới, phản bội ta đi, ta không tức giận.
Mà đám người sau khi nghe nhưng đều ở đây muốn.
Thiên tử cái này vậy là cái gì thâm ý đâu?
Tuân Duyệt hỏi, có thể Ngụy Duyên và Lưu Biểu không giống nhau hả?
Không sao.
Cho Lý Thông tướng quân hậu táng là được.
Lưu Hiệp cái này ý nghĩ có chút nhảy thoát, các đại thần cũng không theo kịp hắn tiết tấu.
Lúc ấy Tư Mã Ý trong đầu thầm nghĩ muốn, thiên tử quả nhiên là thủ giai.
Lý Thông năm đó mật mưu viên thiệu, tính toán thiên tử.
Cái này cũng thời gian dài như vậy trôi qua, thiên tử, đây coi như là sau thu tính sổ sao.
Đáng thương Lý Thông, đáng đời hắn xui xẻo.
Chương 152.
Gia Cát Khởi Minh.
Chương 152. Gia Cát Khởi Minh.
Lại không nói Ngụy Duyên cùng Lưu Hiệp lục đục với nhau.
Nam Dương, Long Trung.
Một đám trẻ tuổi sĩ tử đang tiến hành kịch liệt đáp đối đáp đúng chủ đề là thượng hiển cùng dùng có thể, hơn nữa còn là mũi châm đối dâu, vô cùng náo nhiệt.
Bọn họ đều là thiếu niên danh sĩ, thứ thiệt công tử ca.
Triều đình đại thắng Viên Thiệu tin tức không truyền về lúc đó, cũng đã tin chắc thiên tử nhất định đại thắng. Triều đình Ba Hưng là thiên mệnh sở quy. Vì vậy đám này sĩ tử nhận định, cái này cùng Phục Hưng chuyện may mắn, triều đình ý chỉ nhất định sẽ kiên trì bền bỉ kéo dài. Như vậy khoa cử, nhất định sẽ không xa. Ai nói bọn họ cách rất nhiều cũng không xa, nhưng giải đề thời gian vẫn không quá đủ dùng đám người này bên trong, có khả năng nhất cao trung chính là cái đó lang gia người ra cát lượng. Hắn cái này chàng trai từ nhỏ đi theo thúc phụ lang bạc kỳ hồ chạy đến kinh châu người, sau đó bái sư thủy kính tiên sinh Tư Mã nhỏ lại là tam giáo cửu lưu xem qua huyền bác. Dựa theo mốt một chút, người khác thi 100 điểm là bởi vì là chỉ có 100 điểm trình độ, mà ra cát lượng thi 100 điểm là bởi vì là bài thi chỉ có 100 điểm. Người ở chỗ này đều là học phách, duy chỉ có tên này là học thần. Thật không so được, trừ sâu xa ra học, hắn còn cầm có thể thấy công bản sách cũng cho đọc. Người ta còn đã gặp qua là không quên được, nói xong mọi người cùng nhau không cầu quá mức hiểu, kết quả hắn hôn tạp tất cả loại đồ cũng nhìn qua một lần, liền học thông nho, pháp, mực ba nhà đơn giản là người so người tức chết người. Sau đó mọi người vậy rõ ràng, bọn họ không phải lấy một loại người, cho nên mọi người phổ biến bắt đầu nhằm vào tính xem thứ mình thích. Bất quá bỏ mặc nói thế nào, ra cắt lượng trời xanh chính là khoa cử trạng nguyên liêu. Triều đình vì khoa cử làm cái đại điển đề sách đi ra, cái loại này bách khoa toàn thư loại tài liệu lịch sử dĩ nhiên sẽ không liền nào đó một cái vấn đề có quá nhiều luận thuật, nhưng bao hàm môn học chủng loại cũng rất hơn. Cái này cũng không có biện pháp, ra cắt lượng toàn sẽ chính là giỏi về ngụy biện bản thống, cũng chỉ có thể mong dương than thở khuất phục thứ hai. Hiện tại đám này các bạn trẻ tụ tập ở ra cắt lượng nhà, thứ nhất là cùng nhau bài thi, thứ hai mà chính là do ra cắt lượng cho bọn họ đặt đề. Không thể không nói người có học đầu óc chính là lớn, mới vừa dày vò khoa cử liền bị bọn họ nghĩ tới giải đề cái này không thành vấn đề pháp. Lúc này tuổi gần 20 tuổi, cùng thiên tử cùng lứa ra cắt lượng đang đứng ở lòng trung nhỏ lư bên trong thẳng thắn nói: mọi người đem kho đề thi lật tới thứ 10 sách, mặc gia thiên thứ 5 trang, cơ quan thuật ta nghiên cứu qua. Thiên tử làm việc không câu thúc, nếu như do hắn ra đề, tất nhiên xảy ra cái loại này ngành nghề ít được quan tâm thiên môn đề mục, mọi người bỏ mặc có hiểu hay không, nhất định phải thuộc qua, đây là đưa phân đề. Bàng thống liếc khinh bị theo bản năng liền phản bác: kho đề thi bên trong thiên môn đề mục nhiều, đều phải xem qua mới được, làm sao ngươi hết lần này tới lần khác chọn mặc tử? Ra cắt lượng ung dung không đội vã trả lời: sĩ nguyên, ngươi nhìn bầu trời tử ở rất nhiều cũng thôn mới cùng nguyện thành dựng lên liền nhiều ít xưởng, những thứ này xưởng bên trong mỗi ngày sản xuất nhiều ít mặc ra loại mới công cụ. Thêm nữa, ta đoán chừng lần này khoa cử quan chủ khảo nhất định sẽ là Dương Bưu đại nhân, hắn bây giờ cấp chọn dùng thợ cả, ổn thỏa cần một ít hiểu mặc ra kiến thức người nhập sĩ. Dĩ nhiên mấu chốt nhất là bách gia chư tử kinh điển bánh xuyên người từ nhỏ liền điều nghiên, nếu là muốn phân biệt học vấn cao thấp dĩ nhiên muốn từ bảng môn ra tay, mà mặc ra vừa vặn là toánh xuyên người không quá coi trọng học vấn. Đám người nghe vậy đều là mặt lộ vẻ trầm tư, đồng ý gật đầu một cái, liền liền gần đây đối ra cắt lượng không quá phục tùng bảng thống cũng là hơi có chút nhớ. Không minh à, ngươi nhất định phải thi cái trạng nguyên cho chúng ta để khí. Toánh xuyên người quá kiêu ngạo, nhất định thật tốt áp chế bọn họ nhuệ khí. Bảng thống cuối cùng đối ra cắt lượng ôm quyền nhận sợ. Ra cắt lượng nghe vậy khiêm tốn cười nói, ai, nguyên thẳng chính là toánh xuyên người, hắn hơn khiêm tốn. Từ thứ khoát tay chặn lại, ai, đừng kéo ta là cái hiệp khách, không phải người có học ha ha. Đám người hiểu ý cười một tiếng, lại nghe ra cắt lượng rất điệu thấp nói, dù sao cái này trạng nguyên bị đi, ta vẫn có một ít thiếu sót chỗ, coi là không được hoàn toàn. Khá lắm, lời này nghe là khiêm tốn, trên căn bản biết rõ ra cắt lượng người cũng rõ ràng, hắn sách lược vẹn toàn là 100% hoàn toàn. Cái này một ít thiếu sót đại khái chính là 99.9 chắc ăn, như vậy một chút, không đủ hoàn mỹ, không tính là vạn toàn. Đang lúc mọi người thấp giọng bật cười lúc đó, nhà nho nhỏ Tư đột nhiên báo lại, nói là Kinh Châu Mục Ngụy Duyên tới thăm. Ngụy Duyên, cái này hắn kẻ gian tìm ta làm chi? Nói là mời ngài làm hắn chủ bộ, làm hắn chủ bạn. Ra cắt lượng nghe vậy nhíu mày, nói, như vậy, ngươi liền nói ta tìm tiên hỏi đi, để cho hắn qua đoạn thời gian lại tới. Ừ. Bàng thống thấy vậy ở một bên nói, cái này Ngụy Duyên đến là người thông minh, biết bằng cho ngươi mượn danh hiệu ở Kinh Châu mở ra cục diện à? Sĩ Nguyên nói đùa, ta có cái gì danh hiệu, bất quá là từ so quan trọng, nhạc nghị thôi. Ra cắt lượng lắc đầu một cái, hơn nữa hắn kẻ gian mời, cũng không phải là chuyện vẻ vang gì, đầu dựa vào hắn còn không bằng đi tìm Tào Tháo đâu. Bàng thống cau mày, bất quá Ngụy Duyên hành động ngược lại thật là mau, ta vốn cho là hắn chỉ sẽ chú ý tới Lưu Biểu lưu lại những cái kia bộ hạ cũ, hay hoặc là đã sớm danh tiếng bên ngoài thiên hạ danh sĩ, nhưng không nghĩ hắn lại có thể chú ý tới ngươi, người tới không tốt cả. Từ thứ không có tim không có phổi nói, đi cho hắn làm quan có cái gì không được? Mọi người mỗi ngày học hành cực khổ, không phải là vì học cho nên dùng, thế thế an dân sao? Nguyên thẳng ngươi nói gì vậy? Quân tử từ lên làm đáp đền triều đình, hạ trấn an người dân, hắn một cái hán kẻ gian có gì tư cách làm ta cùng xuất sĩ? Bàng thống không cho mặt mũi liền trực tiếp mắng lên. Triều đình hiện tại phục hưng sắp tới, hiện tại đầu dựa vào Ngụy Duyên, há chẳng phải là tự tìm đường chết? Ta có thể không tin bằng hắn Ngụy Duyên bản lãnh, có thể chống đỡ triều đình thiên quân. Từ thứ nghe vậy, lúc này mới ngượng ngùng ý miệng. Vẫn là ra cắt lượng nói, được rồi, Nguyên thẳng bất quá nói đùa, chuyện cho tới bây giờ vậy không biện pháp khác, ta chuẩn bị chạy, đi rất nhiều cũng ngây ngô, các ngươi đâu? Hắn Ngụy Duyên có thể tìm ta, nói không được là có thể tìm các ngươi. Đám người nghe vậy cũng là do dự bất quyết, Gia Cát Lượng nói đúng, Ngụy Duyên đã chú ý tới Gia Cát Lượng, tự nhiên cũng chỉ chú ý tới bọn họ. Kết quả còn không chờ bọn họ làm quyết định, gã sai vật báo lại, việc lớn không ổn à thiếu chủ, Ngụy Duyên người kia. Hắn phái binh cầm trên núi cho vây lại à? Cái gì? Hắn an dám như vậy? Thiếu chủ, vậy Ngụy Duyên nói, hiện tại binh hoang mã loạn, Nam Dương tàn dư còn đang khắp nơi sánh sự, đặc biệt phái thân binh tới bảo vệ chúng ta an toàn, thiếu chủ. Chúng ta làm thế nào hả? Gia Cát Lượng nghe vậy, yên lặng không nói. Những người khác nghe vậy, chính là như cha mẹ chết. Một lúc lâu Gia Cát Lượng mới nói, A ta quyết ý không rời núi hắn còn có thể cưỡng ép xuất chinh đích sao? Trừ phi hắn chém ta, nếu không ta còn liền cùng hắn đánh lên. Các vị nghĩ như thế nào? Chuyện cho tới bây giờ, vậy tạm thời chỉ có thể như vậy. Trong lòng mọi người đầu cách đứng, ngươi xuất chinh đích liền xuất chinh đích, thật dễ nói chuyện, mọi người lẫn nhau lưu mấy phần tình cảm. Dẫu sao ngươi mời ta rời núi là vì cho ngươi làm quân sư, ta không đồng ý, ngươi cưỡng cầu cũng không dùng. Ngươi hiện tại đây là làm gì? Phái binh nhìn chằm chằm ta, còn muốn cầm ta trói về không được. Cho nên mọi người liền cũng chuẩn bị thử một chút Ngụy Duyên người này rốt cuộc là muốn làm gì. Vì vậy thử một chút liền thử 10 ngày. Bên ngoài binh lính chẳng những không chút nào giảm thiểu, ngược lại buộc phát nhiều hơn. Thậm chí bọn họ còn rất ấm lòng chuẩn bị lên rượu món mỗi ngày đưa lên núi tới, đây có thể cầm ra cắt lượng các người chẳng ghét. Mà ở ngày thứ 11, từ lấy là thành ý tràn đầy Ngụy Duyên, lại tới. Trong tay hắn mang rất nhiều lễ vật ở ngoài cửa cung kính chờ đợi, trong chốc lát, phòng người ở bên trong cũng cảm giác được mình không dám hít thở. Khổng Minh, làm thế nào? Hắn lại tới. Đúng vậy Khổng Minh, ta xem nếu không ngươi liền theo hắn chứ. Không sai, hắn Ngụy Duyên là Kinh Châu mục, như vậy cưỡng ép xuất chinh đích coi như là lấy thế đè người, tương lai dù là thiên tử mang binh đánh tới cũng sẽ không như thế nào. Gia Cát Lượng nghe vậy lắc đầu một cái, nói, quân tử có chút không là, sĩ này cầm thú hạng người, không phải ta mong muốn vậy. Vậy ngươi định làm như thế nào? Duy nhất trên ngươi. Đừng nha. Khổng Minh bình tĩnh à. Ngay tại lúc này, đông nhiên bên ngoài chuyển tới một hồi sốc xếp thanh âm, ngay sau đó chính là binh hoang mã loạn gào thét. Chuyện gì xảy ra? Gia Cát Lượng theo bản năng đi hỏi gã sai vặt, sau đó cắn răng một cái mình bay lên nhà tranh bên tường. Quân tử sáu nghệ, Gia Cát Lượng vậy hiểu sơ. Cái này vừa thấy không sao cả, nhưng là để cho hắn thất kinh. Lúc đầu, không biết ở nơi nào, đột nhiên nô ra một cái to lớn đại hán, tay cầm một cán hình thù kỳ lạ quái trạng lớn mâu ở trên ngựa đè Ngụy Duyên đánh. Cái này là người phương nào? Lại có như vậy võ nghệ?